Chương 37, chiến trường chi vương, chương 37, chiến trường chi vương. Khâu Chi Bạch không phản bác được, nếu mà so sánh hắn xem như là may mắn, ít nhất cất bước thời điểm có người che chở, nếu không liền xem như có kim thủ chỉ, nói không chừng cũng thi thể đều nát. Hà đại ca ngươi chú ý một chút, nếu như sự tình có bất thường liền hướng ta bên này chạy. Khâu Chi Bạch có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lão Hà ngược lại là so hắn tầm nhìn khai phát, cười ha ha nói, yên tâm, gặp phải nguy hiểm ta cái thứ nhất chạy trốn, hôm nay liền không bồi ngươi uống rượu, chờ ta. Hừ hừ, lời này điểm xấu, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp. Lão Hà tới lui vội vàng, hình như chỉ là chuyên môn tới gặp Khâu Chi Bạch một mặt. Làm Khâu Chi Bạch trong lòng lo sợ bất an, nhìn hắn tựa như là trên sân khấu lao tướng quân. Tiếp xuống, chính là mới hồ thành liên quân mưa to gió lớn thức công kích. Lần này, đến thiên Khâu Chi Bạch nhìn xài lang nhân náo nhiệt, mà còn vẹn vẹn ngày thứ hai, tòa tổ sói huyệt cứ điểm liền bị công phá. Khâu Chi Bạch cách xa xa, liền thấy giản dị làm bằng gỗ tường thành sụp đổ, đại lượng binh sĩ từ lỗ hổng tràn vào. Hỗn loạn chiến trường, để Khâu Chi Bạch khó mà phân biệt rõ ràng lao ở đầu chỗ nào. Bất quá rất nhanh, trên chiến trường liền xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Đầu tiên là phía trước xuất hiện bạo động, sau đó bắt đầu cấp tốc lan tràn. Chờ Khâu Chi Bạch nhìn thấy tình huống thời điểm, một chi xài lang nhân kỵ binh vọt ra. Cùng phía trước hắn thấy qua xài lang nhân kỵ binh không giống, lần này xài lang nhân kỵ binh vậy mà là hất lên thiết giáp, hiển nhiên là xài lang nhân bộ lạc tinh nhuệ. Xài lang nhân làm sao đem tinh nhuệ kỵ binh để ở chỗ này, Dương Hán đám mây một lần phát ra nghi vấn. Thế nhưng Khâu Chi Bạch không để ý tới vì cái gì xài lang nhân đem tinh nhuệ kỵ binh đặt ở bên ngoài cứ điểm. Hắn phát hiện phá vòng vây xài lang nhân kỵ binh đã phân tán chạy trốn, trong đó một chi liền đối với mình tới bên này. Không mâu, không mâu. Loại này trọng trang kỵ binh, một khi xông tới, lực sát thương tuyệt đối kinh người. Cho dù tòa sói không thích hợp phụ trọng, thế nhưng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ, vẫn là có đủ cường đại lực trùng kích. Quả nhiên, một đội kỵ binh nhìn thấy vừa vặn ngăn lại đường đi Khâu Chi Bạch đám người, căn bản không có giảm tốc ý tứ, trực tiếp liền lao đến. Dương gia binh sĩ cũng bắt đầu phối hợp, hai đội chân chính thuẫn bài thủ đứng ở phía trước, những người khác lần lượt đứng đến chính mình nên chỗ đứng bên trên. Dương Hán Mây cùng Khâu Chi Bạch đều tại hàng ngũ chính giữa, đây là chỗ an toàn nhất. Lúc này, liền xem như hai lần nhậm chức tinh nhuệ, cũng ngăn không được lang kỵ binh xung kích. Oanh! Khâu Chi Bạch rất khó tưởng tượng, vẹn vẹn 10 cưỡi, liền có thể mang đến cường đại như thế lực trùng kích. Những này thậm chí không tính là chân chính kỵ binh hạng nặng, thế nhưng nhìn thẳng vào vó ngựa, vẫn như cũ cảm giác giống như là đối mặt trời long đất nợ đồng dạng. Nếu không phải phía trước có từng hàng binh sĩ, Khâu Chi Bạch đoán chừng sẽ nhịn không được chạy trốn. Kỵ binh, mới là trên chiến trường vương giả một bên Dương Hán Mây đột nhiên nói. Khâu Chi Bạch cái này mới chú ý tới hắn đem trôi kiếm nắm thật chặt, không còn phía trước bình tĩnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết vì cái gì Dương Hán Mây khẩn trương. Khoảng cách gần có thể nhìn thấy, lang kỵ binh phá tan tấm thuẫn, nhìn như không thể phá vỡ thuẫn bài thủ, giống như sóng lúa đồng dạng ngã xuống. Trường mâu đâm vào tòa sói trên khải giáp đâm vào kỵ binh trên khải giáp, đầu tiên là cong sau đó hoặc là trường mâu thủ bị đụng bay, hoặc là trực tiếp đứt đoạn trường mâu. Sau đó một tầng hai tầng tầng ba, cứ thế mà dùng thân thể máu thịt mới miễn cưỡng cho kỵ binh hàng nhanh. Sau đó bốn phía binh sĩ vây lên, liều mạng công kích. Thế nhưng cưới tòa sói xài lang nhân kỵ binh biểu hiện giống như là từng cái chiến thần, vung vẩy trọng kiếm, loạn chém chém loạn. Gần nhất thời điểm, những kỵ binh này cách Khâu Chi Bạch không đến 5 mét, thậm chí bị xé nứt vết thương máu tươi liền rơi vào mũi chân hắn phía trước một điểm. Quý giá này kinh nghiệm, để Khâu Chi Bạch khắc trong tâm khảm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Dương Hán Mây biểu hiện rất khẩn trương. Đối mặt loại này cô máy giết chóc, tùy ý ngươi là cái gì thiên hoàng quý tộc, giống nhau là một kiếm liền chặt lật tạp binh. Một nhóm hơn 200 người, liền nhìn xem 10 cưới mặc giáp kỵ binh giết đi vào, sau đó lại giết đi ra. Mặc dù lần lượt lưu lại 7-8 người, thế nhưng cuối cùng không có toàn diện. Truy, Dương Hán Mây hạ lệnh, treo bọn họ, mấy kỵ tàng cưới, chạy không xa. Mặc giáp kỵ binh lợi hại hơn nữa, số lượng cũng có hạn, Dương Hán Mây mang theo mấy chục cưới cơi khinh kỵ binh, có rất nhiều biện pháp chơi diều thả chết bọn họ. Tận đến giờ phút này, Dương Hán Mây mới buông tay ra. Không cam lòng nói, nếu là nhà ta kỵ binh hạng nặng tại, làm sao có thể để bọn họ như thế phách lối. Trên thực tế, Dương gia phái hắn tới không nghĩ qua để hắn ra chiến trường, trước làm từng bước đem lâu đài xây xong là được rồi. Chỉ là Dương Hán Mây không phải cái an phận chủ, luôn là mang theo không nhiều nhân viên chạy khắp nơi. Khâu Chi Bạch cũng yên lặng không nói, chuyến này tiền bạc thu hoạch không nhỏ, thế nhưng kinh nghiệm thu hoạch càng lớn. Hắn lần thứ nhất kiến thức đến chiến trường chi vương uy lực, lòng sinh hướng về. Nghĩ chân chính tại Hắc Ám Linh giới đặt chân, khẳng định là muốn có một chi đem ra được đứng đầu chiến lực. Kỵ binh là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là nuôi một cái kỵ binh đại giới rất lớn, hắn chỉ có thể trước đem ý nghĩ này ghi ở trong lòng. Phá vòng vây xài lang nhân kỵ binh, cho mới hồ thành liên quân càng lớn sát thương, mặc dù đối phương nín đến bây giờ rất kỳ quái. Khâu Chi Bạch cùng Dương Hãn Mây hai người thu thập xài lang nhân kỵ binh lưu lại trang bị cùng vài thất tòa sói, liền tranh thủ thời gian đi vây xem tòa tổ sói huyệt. Làm hai người chạy đến thời điểm, một đám người chính đối bị phá hủy tòa tổ sói huyệt đầu nhập hắc ám kết tinh cùng xào huyệt chi tâm. Bằng vào Dương Hãn Mây quét mặt, hai người ngược lại là khoảng cách gần nhìn thấy tòa tổ sói huyệt. Thật chính là một cái xào huyệt, thoạt nhìn cùng sơn động đồng dạng. Xài lang nhân phá vây phía trước, liền đem sơn động làm sập. Dù sao không có khả năng tiện nghi làm tinh người. Khâu Chi Bạch tới gần một điểm, nghe được có người hùng hùng hổ hổ đang nói, thua thiệt, lần này thua thiệt lớn, những này xài lang nhân làm sao sẽ chủ động kích phát xào huyệt chi tâm. Lần này không biết muốn điền vào đi bao nhiêu thứ. Dương Hán Mây lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, thấp giọng cùng Khâu Chi Bạch giải thích, ha ha, mới hổ thành lần này bồi lớn, lúc đầu bị phá hủy hắc ám xào huyệt trong thời gian ngắn hắc ám linh giới pháp tắc không có tiêu tán, nhiều đầu nhập ngang cấp xào huyệt chi tâm cùng hắc ám kết tinh liền có thể cứu vãn trở về. Thế nhưng những này xài lang nhân không biết từ nơi nào học tiêu hao hắc ám linh giới pháp tắc thủ đoạn, vừa vặn những cái kia tòa sói hẳn là lâm thời thúc đẩy sinh trưởng. Hiện tại, bọn họ muốn cược một cược vật khí. Rất hiển nhiên, đây đều là trên sách học không có tri thức, chắc không được mới Hồ Thành không sợ xài lang nhân phá hủy hắc ám xảo huyệt. Bất quá Dương Hãn Mây không có cao hứng đến cùng, mặc dù tiêu phí to lớn đại giới, thế nhưng mới Hồ Thành vẫn là được đến tòa tổ sói huyệt cái này hắc ám chiêu mộ điểm. Cùng Khâu Chi Bạch mỏ đá đồng dạng, đây là có đủ giá cực kỳ cao giá trị hắc ám xảo huyệt, cho nên sẽ bị bảo lưu lại đến mức có thể mang tới nguy hiểm. Lợi ích trước mặt, tất cả nguy hiểm đều không đáng để lo. Chương 38, đàn sói muốn ăn thịt, chương 38, đàn sói muốn ăn thịt. Chờ Khâu Chi Bạch lại lần nữa nhìn thấy Lao Hà thời điểm, cái sau biểu lộ đã không còn nhẹ nhõm. Nhìn thấy Khâu Chi Bạch, hắn mới miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười, "Tiểu Bạch, ngươi bên này không có sao chứ? Gặp Sài Lang nhân mặc giáp kỵ binh, tổn thất không ít nhân thủ, ngươi bên kia thế nào?" Khâu Chi Bạch cũng rất phiền muộn. "Không có một nửa huynh đệ." Lao Hà tâm tình nặng nề trả lời. Đối với ánh mặt trời trấn đến nói, đây quả thật là thương cân động cốt tổn thất. Thế nhưng cơ hội khó được, bọn họ muốn tại mới hồ khu đặt chân, liền nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội. Tòa sói mua sắm danh ngạch, vô luận là chính mình tổ kiến kỵ binh, vẫn là bán đi thu hoạch được tài chính, đều là vô cùng trọng yếu. Nói khó nghe chút, nhân mạng cũng là thẻ đánh bạc. Khâu Chi Bạch không biết làm sao an ủi hắn, chỉ có thể nói một tiếng nén bi thương. Tiếp xuống chiến lợi phẩm phân phối không có hắn sự tình, tòa sói danh ngạch phân phối càng là không có. Bất quá rất nhanh Khâu Chi Bạch liền biết tin tức mới, mới hồ khu sẽ tại tòa tổ sói huyệt nơi này xây dựng một tòa tân thành thị. Cái này chính là mới hồ khu tòa thứ 2 thành thị, khoảng cách vị trí vừa vặn, mà còn có thể nuôi lên một chi kỵ binh. Đến mức là hắc ám chiêu mộ điểm vấn đề, vẫn là câu nói kia, lợi ích trước mặt tất cả đều có thể nhượng bộ. Đại hạ pháp luật không cho phép tại thành thị khu khống chế tồn tại hắc ám xảo huyệt, thế nhưng một chút cực kỳ đặc thù hắc ám xảo huyệt có thể đặc biệt thân thỉnh. Rất hiển nhiên, tòa tổ sói huyệt liền có cái này tư cách. Khâu Chi Bạch không ghen tị là giả, thế nhưng hắn biết rõ cân lượng của mình, tạm thời còn không có thực lực dính vào. Thế nhưng tân thành thị, hắn cần phải tiến thêm một bước. Tin tức tốt là, mỏ đá vừa vặn kẹp ở hai cái trong thành thị ở giữa, mảng lớn hoang dã sẽ thành mới tài nguyên khu. Có thể nói không có tòa tổ sói huyệt lời nói, đại hạ quan phương có thể không có nhanh như vậy quyết định khởi công xây dựng tân thành thị, thế nhưng hiện tại tất cả đều thay đổi. Tùy theo thay đổi chính là rất nhiều người vận mệnh, ít nhất đại lượng xây dựng cơ bản nhu cầu, mỏ đá vật liệu đá đem cung không đủ cầu. Khâu Chi Bạch cùng Dương Hãn Mây mai đến mới hồ thành mới tách ra, sau đó đem Dương gia chi phiếu đổi thành tiền mặt. Tiếp xuống chính là lớn mua sắm thời gian. Đối với những người khác đến nói, phân tán mua sắm có thể có chút phiền phức, thế nhưng đối Khâu Chi Bạch đến nói lại rất đơn giản. Đại tông cơ sở vật tư dễ nói, trực tiếp dùng mỏ đá danh nghĩa mua sắm chính là. Sau đó chính hắn đi dạo một vòng thị trường, vẫn là đi tới chỗ cũ. Cùng cửa hàng trưởng Hàn Huyên vài câu, không có gì bất ngờ xảy ra đối phương phàn nàn, mới hồ khu thật kỳ quái, sao huyệt chi tâm doanh số quá tốt rồi, đã có đồng hành chuyên môn hướng bên này điều hàng, làm bình quân giá cả đều nâng lên. Khâu Chi Bạch nhịn không được hỏi lại, giá cả cao không tốt nha. Các ngươi những này thương gia mới kiếm càng nhiều. Cửa hàng trưởng cười ha ha một tiếng, hắn phàn nàn trên thực tế có chút khoe khoang khiêm tốn cảm giác, tiên sinh nói là, khả năng là mới hồ khu người càng thích cực à. Cái đồ chơi này, chính là một cái đại ngạch vẽ sổ số, ai cũng không biết có thể hay không tạo ra giải thưởng lớn đến. Khâu Chi Bạch cũng không có che giấu chính mình thân phận, tiện tay mua hai cái xảo huyệt chi tâm, cái này cũng phù hợp hắn trước sau như một đến nay thói quen. Đến mức còn lại, mỗi một lần đội vận tải đến mới hồ thành, lại để cho chiêu mộ binh sĩ phân tán ra tới mua. Loại này sự tình, dùng Lam Tinh người có thể tiết lộ phong thanh, thế nhưng chiêu mộ binh sĩ sẽ không. Sau đó hắn lại đi tới khu thị hàng ra đi, tại chỗ này lăn lộn 2 tháng, sông sáng sớm đã bóng loáng đầy mặt. Nhìn thấy Khâu Chi Bạch, hắn rất cao hứng nên tiếp đến, nói: "Lão đại, ta bên này đã đi vào quỹ đạo chính, lúc nào đem ta triệu hồi đi a?" "Ngươi ở bên này làm không sai, tại sao muốn trở về?" Khâu Chi Bạch hiếu kỳ hỏi. Sông sáng sớm không chút do dự nói: "Lão đại ngươi phát triển như thế tốt, ta khẳng định muốn theo sát, ở chỗ này nào có cái gì tiền đồ." Hắn rất thanh tỉnh, biết đi theo Khâu Chi Bạch phía sau tiền đồ lớn nhất, cho dù tại hàng ra đi càng có chất béo. Hiện tại cùng tương lai, hắn là phân rõ. Khâu Chi Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Tốt, ta sắp xếp người tiếp nhận ngươi, ngươi lần này giao tiếp tốt liền cùng ta trở về." Sông sáng sớm cũng coi là một nhân tài, mấu chốt nhất là có nhãn lực sức lực, Khâu Chi Bạch không sợ hắn tạo phản, tự nhiên dám dùng. Sông sáng sớm vui vô cùng, bận trước bận sau chào hỏi, một bên bận rộn một bên nói: "Lão đại ngươi yên tâm, chúng ta hàng ra đi đã đi đến quỹ đạo chính, có một nhóm mạo hiểm giả tiểu đội trưởng kỳ cố định hợp tác. Mà còn phía trước nhận tân nhân cũng phản hồi không sai, nhận người cũng không khó. Làm không sai, như vậy đi, ngươi lại nhận một nhóm người, nhận xong liền trở về." Khâu Chi Bạch nói. Sông sáng sớm lòng tin tràn đầy, vỗ ngực cam đoan: "Không có vấn đề, lão đại ngươi muốn nhận bao nhiêu người?" "Trước theo 200 người nhận." Khâu Chi Bạch nói. "À." Sông sáng sớm mặt sụp đổ xuống, nhận người muốn thời gian không nói, dạng này cấp tiến cách làm hắn cũng không phải rất tán đồng, bởi vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí nói: "Lão đại, như thế nhiều người chúng ta nuôi sống sao? Lấy bây giờ mỏ đá quy mô, có cái 30 người liền có thể cơ bản chăm sóc tốt, nô lệ khổ công tự nhiên không tính. Mà cực hạn nuôi quân quy mô cũng liền hơn 100 người, hiện nay đã tiếp cận cực hạn một nửa. Lại nhận 200 người, thực tế quá nhiều." Bất quá Khâu Chi Bạch có tính toán của mình, dựa theo chiêu mộ binh sĩ cùng làm tinh người chia 3-7 tỷ lệ, lần này thu hoạch vừa vặn toàn bộ điền vào đi. Đến lúc đó thủ hạ liền có khoảng 300 người binh sĩ, có thể làm một phen đại sự. Mỏ đá thu vào tạm thời có khả năng góp nhặt một điểm, giã ngoại săn bắn cũng có thể đền bù một chút thu vào. Húng chi còn có nút trong bóng tối mạo hiểm giả tiểu đội, trên cơ bản bao trùm nuôi quân chi phí không có vấn đề. Thế nhưng nuôi như thế nhiều người, Khâu Chi Bạch cũng không phải đến săn thú. Đàn sói muốn ăn thịt, 300 thanh đao cũng không phải ăn chay. Người khác mở rộng có thể còn muốn cân nhắc đội ngũ sức chiến đấu cùng trung thành, giống ánh mặt trời chiến đội chính là như vậy, dựa vào một đám lao huynh đệ phi tốc phát triển, thế nhưng hiện tại cũng đạt tới một cái cực hạn. Tại tân nhân lòng cảm mến không có bồi dưỡng được trước khi đến, ánh mặt trời chấn tướng rơi vào bình cảnh kỳ. Không đến một rất khó khăn, một đến 100 đồng dạng khó khăn. Nhân tâm phức tạp, một khi nhân số nhiều, nghĩ khống chế tốt chính là cái nan đề. Cho nên trong hiện thực ngốc nghếch chồng chất bạo binh trên cơ bản đều là lớn sập bàn. Thế nhưng Khâu Chi Bạch không lo lắng, chiêu mộ binh sĩ vững tâm sức chiến đấu, lại bảo đảm cơ sở trung thành. Sức chiến đấu cùng trung thành có khả năng cam đoan, ngược lại là xảo huyệt chi tâm số lượng thành chế ước phát triển mấu chốt. Cầm mới hồ khu đến nói, một ngày có thể sản xuất một viên xảo huyệt chi tâm cũng không tệ rồi. Thứ này một phiến khu vực bên trong là có hạn, không phải trong đất đều khoai tây, một đào một chuối. Cho nên Khâu Chi Bạch không lo lắng tuyển dụng bóng người vang đến chính mình, chỉ là đối mặt sông sáng sớm quan tâm hắn không có khả năng giải thích rõ ràng. Tốt tại xem như lão đại, cũng không cần cùng hắn giải thích rõ ràng. Chuyện này trong lòng ta không nhiều Khâu Chi Bạch như vậy hồi phục, sau đó dùng chỗ tốt câu dẫn hắn nói, những này đưa tới tân nhân, một phần trong đó chính là ngươi về sau thuộc hạ. Lập tức, sông sáng sớm như bị điên, hai tháng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức thai hoàng ẩm, lão đại so với mình thông minh, làm sao có thể không nhìn thấy, chương 39, dương gia bộ nhân giáp, chương 39, dương gia bộ nhân giáp. Đâm. Uống. Thu. A. Mỏ đá bên ngoài trên giáo trường, một mảnh đen kịt đầu người. Các lao binh mang theo tân binh, đang tiến hành cơ sở huấn luyện. Mặc dù bây giờ làm tinh người đều có một chút cơ sở, thế nhưng hoàn toàn không đủ để ứng phó hắc ám linh giới ác liệt cục diện. Liền xem như kỹ nghệ thành thạo cái chủng loại kia tân binh, lần thứ nhất đối mặt chiến đấu, cũng có thể bị một cái gỗ lìn đâm chết. Khâu Chi Bạch đứng ở bên cạnh, cảm thấy phi thường hài lòng. Lão đại, Dương gia người đến. Giang Thần hào hứng chạy tới. Từ khi hoàn thành chiêu mộ tân binh nhiệm vụ về sau, hắn liền bị điều trở về. Tạm thời tân binh vẫn chưa hoàn thành huấn luyện, cho nên hắn vẫn là một cái lưu manh tư lệnh. Nghe đến Tân Thành Hồ lời nói, Khâu Chi Bạch đại hỉ, tốt. Hắn chờ Dương gia thông tin đã rất lâu rồi, lúc này cuối cùng chờ đến. Lần lượt trải qua 2 tháng cường hóa huấn luyện, tân binh đã bắt đầu lần lượt sắp xếp biên chế bên trong. Thế nhưng như thế nhiều người trang bị cũng là một bút mở rộng tiêu, mà còn bình thường trang bị dễ bán, thậm chí là đại lượng phá giá, thế nhưng chân chính trọng giáp rất khó mua. Thông qua trên thị trường con đường mua được, đắt đỏ không nói số lượng còn có hạn. Cho nên Khâu Chi Bạch tìm Dương Hán Vân, mua một nhóm bộ binh trọng giáp. Hắn đặc biệt chọn lựa 2 đội chiêu mộ binh sĩ, đều là thân thể khỏe mạnh cái chủng loại kia. Hiện tại mọi việc sẵn sàng chỉ kém trang bị. Khâu Chi Bạch vội vã đuổi về mỏ đá, nhìn thấy bị vải dầu che đậy trang bị. Khưu bảo chủ. Dương gia lĩnh đội rất khách khí, biết Khâu Chi Bạch cùng nhà mình thiếu chủ quan hệ rất tốt, tự thân lên phía trước vén lên vải dầu, giới thiệu nói, đây là chúng ta Dương gia chế tạo áo giáp, từ 2100 khối giáp mảnh tạo thành, đầu, ngực, bụng, cánh tay, chân, hĩnh, váy, tay, toàn bộ đều có khả năng bao trùm, dùng chính là hắc thiết chế tạo, thực nặng 97 cân, bất quá minh khắc giảm nặng, kiên cố phù văn, nặng cảm giác thiếu 10 cân tả hữu. Đầu này Dương gia chế tạo áo giáp đã không phải là cơ sở phiên bản, mà còn loại này chân quý trang bị cũng không tồn tại cơ sở phiên bản, Dương gia tự nhiên có nắm giữ phù văn lực lượng công tượng, không có khả năng keo kiệt một điểm này chi tiêu. Đương nhiên, những này chính bọn họ dùng, chân chính bên ngoài bán chụp tới phù văn cùng bộ phận giáp mảnh, cũng tại có thể lý giải. Tốt tại Dương Hán Vân đầy nghĩa khí, trực tiếp làm bản đầy đủ bộ binh trọng giáp. Nói thật, để Khâu Chi Bạch xuyên một bộ này khẳng định xuyên động, thế nhưng nghị phụ trọng như thường chiến đấu, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Đồng dạng chuyển trước, kiếm sĩ lực lượng, sức chịu đựng tăng phúc phải kém không ít, mà còn hắn cũng không có chiêu mộ binh sĩ như vậy chịu khổ nhọc. Lời nói có chút khó nghe, thế nhưng người thật không phải là một sớm một chiều có khả năng thay đổi. Hắn cho dù có ý thức tăng cường huấn luyện, thế nhưng tăng lên biên độ cũng so ra kém chiêu mộ binh sĩ. Vì thế, Khâu Chi Bạch nhìn hướng bị gọi tới 2 đội tinh nhuệ, mặc giáp thử xem. Rất nhanh, 2 đội bộ binh tại phụ trợ bên dưới mặc vào chọn áo giáp. Lấy màu đen là áo giáp chủ điều, áo lót là đỏ chót bên trong bảo, nặng nghề giáp mảnh tự mang uy áp, khẽ động liền rầm rầm vang lên, thoạt nhìn vô cùng uy vũ. Dương gia lĩnh đội cười ha hả nhìn xem, thế nhưng trong lòng cũng rất là sợ hai thản phục. Trọng giáp bộ binh, kỵ binh, trọng giáp kỵ binh, cụ trang kỵ binh, có khả năng nuôi lên những này binh chủng, đều không tính thế lực nhỏ. Bình thường thế lực nhỏ có khả năng lấy ra được tiền, thế nhưng thu thập không đủ những người này. Không phải nói không có người, chỉ là có khả năng xung làm trọng giáp sĩ đều có nhất định vũ lực, ăn no dỗi việc cho người bán mạng, hoặc là làm cơ sở quản lý, hoặc là chính mình kéo một chi đội mạo hiểm chơi, có rất nhiều đường ra. Mà còn, cái nào thế lực nhỏ lão đại yên tâm như thế một chi tinh nhuệ sẽ không ngại phản. Không có một cái vững chắc quyền lực cơ cấu, trung thành đều là có giá cả. Các loại nguyên nhân dẫn đến Khâu Chi Bạch cử động rất là rung động, Dương gia lĩnh đội thầm nghĩ, chắc không được chính mình thiếu chủ cùng vị này chơi đến tốt, ánh mắt chính là không giống. Tân Thành Hồ cũng nhìn chảy nước miếng, hắn điện nghiêm mặt lại gần đối Khâu Chi Bạch nói, lão đại, nếu không ta cho ngươi làm cái này 2 đội đội trưởng. Khâu Chi Bạch khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, ngươi trước mặc trọng giáp chạy 2 vòng lại nói. Hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình khẳng định chơi không lại một cái trọng giáp bộ binh, thế nhưng Tân Thành Hồ tiểu tử này càng kém, ở đâu ra lòng tin để hắn cảm thấy chính mình có thể đè ép được những cường binh này. Đừng tưởng rằng những này chiêu mộ binh sĩ trung tâm liền không có tính khí, đổi một cái không có bản lãnh tới làm đội trưởng, sợ là sẽ phải rất khó chịu. Giang Thần cũng tỉnh táo lại, hắn có chút sợ hãi nhìn thoáng qua trọng giáp bộ binh, tiêu binh hán tướng xử lý lao đại cố sự hắn cũng nghe qua, cũng không muốn chính mình trở thành kế tiếp cố sự nhân vật chính. Khâu Chi Bạch giao xong giấy tờ, thắt lưng trong túi lại lần nữa trống rỗng, nếu là tháng này tiền hàng không trở về, tháng sau liền muốn thiếu lương. Như vậy cực kỳ hiếu chiến, không cẩn thận liền sẽ mất xích tài chính đứt gãy. Bất quá Khâu Chi Bạch không gấp, là thời điểm đến phiên chính mình phát ra âm thanh. Vào lúc ban đêm, theo tới tiếp tế thuận tiện nộp lên tình báo cùng tiền bạc đội mạo hiểm gặp mặt, Khâu Chi Bạch cuối cùng chuẩn bị xong. Những này tràn ra đi chiêu mộ binh sĩ, mặc dù tổn thất một chút người, thế nhưng cũng mang đến không ít tích lợi. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều trực tiếp tình báo là dùng tiền cũng mua không được. Nói ví dụ như hắc ám xảo huyệt thông tin, đội mạo hiểm chính mình không có cách nào xử lý, trở tay bán cho từng cái thế lực cũng là một bút không nhỏ thu vào. Tân binh huấn luyện vẫn còn tiếp tục, thế nhưng đại bộ phận đã đưa về xây dựng chế độ, mỏ đá bên này vượt qua 300 người. Khâu Chi Bạch lưu lại 6 cái tiểu đội, còn lại toàn bộ đều mang theo xuất phát. Lần này mục tiêu liền tại Mới Hồ Thành cùng Sói Thành ở giữa. Một cái mới sinh ra hắc ám xảo huyệt đang đứng ở sinh động kỳ. Khâu Chi Bạch không xác định có bao nhiêu người biết tin tức này, thế nhưng mình tuyệt đối là phản ứng nhanh nhất. Vừa đến chính mình đội mạo hiểm ngay lập tức liền mang về thông tin, thứ hai mỏ đá khoảng cách không xa, chính mình cũng lập tức liền dẫn đội xuất phát. Đây là Khâu Chi Bạch lần thứ nhất chính mình chủ đạo chính thức hành động quân sự, cùng mỏ đá tiểu đả tiểu nháo khác biệt, lần này đối phó là đường đường chính chính chiến đấu chủng tộc Xài Lang Nhân. Cho nên cho dù là một cái tân sinh Xài Lang Nhân cứ điểm, Khâu Chi Bạch cũng rất xem trọng, mang theo mấy lần số lượng binh sĩ xuất phát. Bởi vì khoảng cách không xa, một ngày thời gian vừa vặn đến phụ cận. Tân sinh Xài Lang Nhân xảo huyệt rất cảnh giác, xa xa liền phát hiện cái này đội khách không mời mà đến. Mấy cái Xài Lang Nhân tính toán tới gần, Khâu Chi Bạch gọi tới thủ hạ không nhiều cung tiễn thủ. Bắn chết những xúc sinh này. Cung tiễn thủ chuyển trước, vẫn là Khâu Chi Bạch dùng tiền tại Tân Hồ Thành chuyển trước, đều xem như là tân binh. Bất quá đối phó mấy số không tản Xài Lang Nhân, tuyệt đối không có vấn đề. Siêu siêu mấy vòng mưa tên rơi xuống, bắn chết hai cái Xài Lang Nhân, còn lại không còn dám tới gần, bắt đầu vây quanh quân đội vòng quanh. Khâu Chi Bạch để Triệu Lôi dẫn người nhìn chằm chằm mấy cái này Xài Lang Nhân, sau đó làm từng bước xây dựng cơ sở tạm thời. To to nhỏ nhỏ chiến đấu, hành quân kinh nghiệm tích lũy xuống, hắn cũng có thể ra dáng loay hoay một phen. Chương 40, ngự hạ, chương 40, ngự hạ. Xây dựng cơ sở tạm thời quá trình bên trong, Xài Lang Nhân số lượng càng tụ càng nhiều, đồng thời bọn họ sùng vật linh cầu cũng bắt đầu vây quanh doanh địa sử loạn. Khâu Chi Bạch lúc đầu không định phản ứng bọn họ, kết quả xem bọn hắn càng ngày càng phách lối, tựa hồ đem chính mình ẩn nhận xem như nhát gan. Triệu Lôi dẫn người giải quyết bọn họ. Triệu Lôi nháy mắt sáng tỏ Khâu Chi Bạch ý tứ, điểm hai đội binh sĩ đi ra đại đội vòng bảo hộ. Nếu là đại đội nhân mã đi ra, những này Xài Lang Nhân chưa hẳn dám lên. Thế nhưng hai đội binh sĩ chờ Triệu Lôi bọn họ thoát ly vòng bảo hộ, lập tức cùng như chó điên nhào lên. Khâu Chi Bạch thở ơ, càng không đến xuất động trọng giáp bộ binh thời điểm. Những này ngu xuẩn Xài Lang Nhân cùng phía trước Xài Lang Nhân bộ lạc bình quân tố chất có rất lớn chênh lệch, có lẽ trị số giống nhau, thế nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu lại có rất lớn chênh lệch. Nếu như nhân số hữu dụng, đại gia mấy người đầu liền có thể phân ra thắng bại. Khâu Chi Bạch khỏe miệng mỉm cười. Mê tín số lượng là tân thủ dễ dàng nhất phạm sai lầm. Rất nhanh, Triệu Lôi liền dùng biểu hiện chứng minh mình có thể từng bước thăng chức là trên tay có ngạnh công phu. Hai đội đao thuẫn binh sắp xếp chặt chẽ, người và người chỉ có một vai khoảng cách. Cánh tay thuẫn bảo vệ cái cổ yếu hại, trong tay phát đao cùng nhau vung ra. Lại nhìn Xài Lang Nhân, khí thế ngược lại là rào rạt, thế nhưng trước sau vô tự, ổn ảo không chịu nổi. Có đã bổ nhào vào đội ngũ phía trước, có còn kém hai bước. Có Xài Lang Nhân vung vẩy loan đao tính toán bổ ra tâm thuẫn, có muốn đường vòng công kích cánh. Tất cả mọi người ý nghĩ đều không giống, biểu hiện chính là hỗn loạn tương mừng. Đồng dạng hàng ngũ độ rộng, đao thuẫn thủ mật độ càng cao, công kích diện tích che phủ tích càng lớn. Ngược lại là Xài Lang Nhân, nhìn qua cũng không ít người, nhưng lại kém xa lắc. Ánh đao lướt qua, máu tươi tóe lên. Xài Lang Nhân kêu rên, ngáy mắt văng lên. Triệu Lôi không có bỏ qua cơ hội này, hắn la lớn, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Hắn mục đích là nhất cổ tác khí giết tản những này Xài Lang Nhân, sau đó chính là vui tay vui mắt truy sát giai đoạn. Đương nhiên, xem như tiểu chiến đấu đoàn đội người chỉ huy, hắn không cần giải thích ý nghĩ của mình. Khắc nghiệt huấn luyện, để tất cả cơ sở binh sĩ chỉ ghi nhớ một cái đạo lý. Thi hành mệnh lệnh. Đến mức là đúng hay sai, không có quan hệ gì với bọn họ. Đối với người chỉ huy đến nói, ngẫu nhiên mà thay đổi chính là nhất thử thách tố chất thời điểm. Tốt tại Triệu Lôi không có phán đoán sai lầm, này một đám mỗ hợp, căn bản không có cái gì ngoan cường ý chí chiến đấu. Hơi ép một cái vội vã, liền càng thêm hỗn loạn. Chờ đao thuẫn thủ phát đao vung vẩy mấy lần, xoẹt một tiếng, liền triệt để hỏng mất. Giết, giết, giết. Nhìn thấy thắng lợi, tất cả thuẫn bài thủ toàn thân đều tuôn ra một cỗ khí lực, ra sức hướng về phía trước. Truy sát tuyệt đối là tất cả binh sĩ thích nhất phân đoạn, thương vong gần như không có, chiến quả rất lớn. Đương nhiên, có đôi khi còn cần cân nhắc trá hàng vấn đề. Thế nhưng rất hiển nhiên, những này Xài Lang Nhân còn không có cái này chỉ số IQ. Chiến đấu chân chính chỉ kéo dài nửa khắc đồng hồ, thời gian còn lại liền tất cả đều là tại truy sát người đảo vong. Chờ Triệu Lôi bọn họ kéo lấy chiến lợi phẩm trở về, Khâu Chi Bạch tức thời đứng đến mọi người trước mặt. Tất cả xuất chiến binh sĩ tối nay thêm đồ ăn, đồng thời kiểm điểm chiến lợi phẩm bà thành xem như ban thưởng phát cho các ngươi. Thời chiến thêm đồ ăn là vinh dự, tiền là nguồn gốc động lực. Muốn người làm chính mình bán mạng, đương nhiên phải cam lòng. Quả nhiên, còn ở vào phấn khởi bên trong binh sĩ cao giọng hoan hô lên, "Vạn tuế, bảo chủ vạn tuế." Khâu Chi Bạch mỉm cười cùng đi qua binh sĩ vô vô bả vai nắm chặt tay, rất tốt dung nhập vào binh sĩ chính giữa. Hắn không biết làm sao mang binh, thế nhưng biết làm sao thu mua nhân tâm. Đời trước kiến thức, tăng thêm đời này học được đồ vật, đều có thể một chút xíu thực tiễn. Bây giờ nhìn lại hiệu quả không tệ bộ dạng. Đêm đó, toàn bộ quân đội đều tại phấn khởi bên trong tiến vào ngủ. Một số nhỏ người được đến khen thưởng, cũng không để người ghen ghét. Tại hợp lý hướng dẫn bên dưới, những người còn lại sẽ chỉ muốn chứng minh chính mình, sau đó thu hoạch được đồng dạng vinh dự cùng tiền bạc. Có lẽ là bị đánh đòn cảnh cáo đánh ngất xỉu, Xài Lang Nhân xảo huyệt không có lựa chọn tại buổi tối quấy rối Khâu Chi Bạch bọn họ. Chờ đến ngày thứ hai, Khâu Chi Bạch mang theo quân đội tiếp tục đi tới, bất quá nửa giờ công phu, cuối cùng nhìn thấy lần này mục tiêu. Một tòa tân sinh Xài Lang Nhân xảo huyệt. Cùng tình báo miêu tả không sai biệt lắm, tòa này tân sinh hắc ám xảo huyệt vô cùng đơn sơ. Siêu siêu vẹo vẹo hàng rào, liền hàng rào cũng không tính. Toàn bộ xảo huyệt có mấy tòa nhà gỗ nhỏ, còn lại Xài Lang Nhân đoán chừng đều là lộ thiên ở. Duy nhất khá nhiều kiến trúc đoán chừng chính là lò sưởi thêm giá nướng, vẫn tương đối nguyên thủy cái chủng loại kia. Ngược lại là xài lang nhân số lượng thoạt nhìn nhiều một ít, đoán chừng có trên dưới 100 người. Bất quá trang bị nha. Số ít mấy đầu xài lang nhân có kiện giáp da hất lên, còn lại đều là hai tay để trần cầm một thanh loan đao. Rất hiển nhiên, đại đa số sinh ra xài lang nhân đều không có giáp da loại này cao cấp trang bị. Lúc này xài lang nhân cũng không có bao nhiêu hung hãn ý tứ, toàn bộ đều núp ở hàng rào phía sau nhìn xem phía ngoài quân đội. Hiển nhiên, vừa vặn sinh ra không bao lâu, liền cơ bản tổ chức cơ cấu đều không có, hoàn toàn là một đám người ô hợp xài lang nhân, hiện tại rất hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng Khâu Chi Bạch cũng sẽ không đồng tình đối phương, đừng nhìn những này xài lang nhân thảm không kém mấy, trên thực tế cho bọn họ thời gian, có thể lại là một cái dân cư thiên hộ đại bộ lạc. Hắc ám sinh mệnh cũng là sẽ học tập, từng bước một học được xây thành, chế giáp, tổ chức, chính là một cái phiền toái lớn. Khâu Chi Bạch vẫn không nói gì, xài lang nhân xảo huyệt đã bước lên hắc quang, mấy cái xui xẻo từ nhỏ bên trong nhà gỗ chạy ra. Rất hiển nhiên, những này là vừa vặn sinh ra xài lang nhân, chính là vận khí không thế nào tốt, vừa vặn sinh ra sẽ tử vong. Khâu Chi Bạch có khả năng cảm giác được bên người binh sĩ ngo ngoe muốn động. Động thủ đi. Khâu Chi Bạch an bài tốt tiên phòng, giữ lưu tốt đội dự bị, sau đó cái này chi cỡ nhỏ quân đội bắt đầu hành động. Các kiếm sĩ tới lui ở vòng ngoài, tùy thời chuẩn bị chặn đánh chạy trốn xài lang nhân. Đao thuẫn thủ đè vào phía trước, bọn họ chính là cả chi quân đội đạo thứ nhất bình chướng. Trường mâu thủ trong tay trường mâu hơi nghiêng về phía trước, tùy thời có thể nghiêng. Cung tiễn thủ rơi vào phía sau, rút ra mũi tên đáp lên trên cung. Khâu Chi Bạch bên cạnh, Từ Phi mang theo hai đội trọng giáp bộ binh, cái này chính là sẽ rách địch nhân đội quân mũi nhọn. Ba ba. Phát đao đánh ở trên kiên, hàng trước đao thuẫn thủ bắt đầu tiến lên. Cung tiễn thủ ngửa mặt lên trời ném bắn, không cầu tạo thành bao nhiêu sát thương, có khả năng nhiễu loạn xài lang nhân trận hình là được rồi. Đi tới hàng rào chỗ, đã có xài lang nhân ngăn cách hàng rào vung vẩy vũ khí, hung thần ác sát đồng dạng. So với tại giã ngoại, lúc này xài lang nhân tựa hồ nhiều hơn mấy phần đấu trí. Thế nhưng đao thuẫn thủ đứng vững, mỗi một đội trưởng bắt đầu la lên chỉ huy. Dừng bước, đao thuẫn thủ ngừng lại. Đâm, 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 trường mâu thủ máy móc thức đột thứ. Đè vào phía trước xài lang nhân rất nhanh liền đối mặt với như rừng trường mâu, muốn tránh đều không có chỗ trốn, lập tức bị đâm kêu cha gọi mẹ. Chương 41, nước vô thường hình, chương 41, nước vô thường hình. Chờ trường mâu thủ đâm rách một vùng không gian, mấy cái tên đao phủ từ hai bên chạy ra. Không nói hai lời, vung lên búa chính là dừng lại chém loạn. Chờ hàng rào bị phá hư một đoạn, tạo thành đầy đủ để 5-6 người sóng vai thông qua lỗ hổng, đao thuẫn thủ đội trưởng bắt đầu thu nạp đội ngũ. Đột tiến. Mọi người phát đao rủ xuống, tập vẫn hướng về phía trước, không lưng vọt tới trước. Loại này thời điểm, không có người sẽ đi cân nhắc hàng phía trước nhiều nguy hiểm. Dựa theo khẩu lệnh, tự giác đứng vào vị trí, sau đó công kích. Tiêu chuẩn động tác, tại đội trưởng dẫn đầu xuống, độ hoàn thành vô cùng cao. Chờ bọn hắn đụng đổ chút ít tính toán ngăn cản xài lang nhân, lại tại đội trưởng trong tiếng kêu ầm ĩ vai sóng vai dày đặc đứng vững, nên đón xài lang nhân xung kích. Chờ xài lang nhân kêu loạn xung lên, đối mặt chính là giống như tường đồng vách sắt đồng dạng đao thuẫn thủ. Đao thuẫn thủ cũng không phải không có chút nào động, bọn họ trận hình tựa như là gợn sóng, có chút chập trùng. Thế nhưng nghĩ đánh tan bọn họ phòng tuyến, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nước vô thường hình, có thể bởi vì địch biến hóa mà thủ thắng người. Phía trước đao thuẫn thủ vững chắc, cho những người khác tranh thủ dư giả thời gian. Trường mâu thủ bọn họ đạp tiết tấu rõ ràng bộ pháp, thậm chí có thời gian đến điều chỉnh một chút đội hình. Chờ chuẩn bị sẵn sàng, đao thuẫn thủ đội trưởng đột nhiên hét lớn một tiếng, tản ra. Đao thuẫn thủ bọn họ dựa theo bình thường huấn luyện đồng dạng, hướng về hai bên tản ra. Xài lang nhân còn tưởng rằng chính mình xung kích có hiệu quả, khóc kêu gào chuẩn bị nhào vào đi. Thế nhưng ngay tại vừa rồi cái này trong thời gian thật ngắn, phía sau trường mâu thủ đã sớm bày xong trận hình, điều chỉnh tốt tư thái. Chờ bọn hắn tới gần, nhìn thấy chính là từng hàng nâng cao trường mâu tiến lên thiết thủ rừng. A a tiếng kêu thảm thiết thành phối nhạc, khẩn trương khẩu lệnh bên trong, các binh sĩ không có thời gian suy nghĩ, hoàn toàn là bản năng nghe theo mệnh lệnh. Bình thường huấn luyện, vừa vặn hoàn mỹ lợi dụng. Kết thúc, Khâu Chi Bạch lặng lẽ thở dài một hơi. Một lần chân chính trên ý nghĩa chiến đấu, cho dù đối thủ chỉ là một đám người ô hợp, thế nhưng xài lang nhân dù sao cũng là chiến đấu chủng tộc. Dùng xài lang nhân máu tươi, vừa vặn tỉnh lại ý chí chiến đấu của binh lính. Làm áp lực tích lũy đến trình độ nhất định, liền xem như xài lang nhân dạng này hắc ám loại, đồng dạng sẽ cảm giác được hoảng hốt. Nên giết lục dục vọng bị hoảng hốt áp đảo, xài lang nhân sĩ khí liền hỏng mất. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy còn thừa không nhiều xài lang nhân tan tác như chim ong. Thậm chí có hoảng hốt chạy bừa chạy đến Khâu Chi Bạch trước người, sau đó bị đói khát khó nhịn trọng giáp bộ binh nhẹ nhõm mang đi. Tới lui ở vòng ngoài các kiếm sĩ, cũng hưng phấn bắt đầu thu hoạch chiến quả. Rất nhanh, chiến đấu liền đến kết thúc giai đoạn. Các tiểu đội binh sĩ tại đội trưởng dẫn đầu xuống, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu xếp thương binh, liệm thi thể. Đánh ra loại này nghiền ép thức chiến quả, là phi thường có lời. Thương vong nhỏ, thu hoạch không nhỏ, thu vào hoàn toàn có thể bao trùm chi tiêu. Khâu Chi Bạch tìm tới hắc ám xào huyệt chỗ có lôi, chính là chính giữa tòa này nhà gỗ nhỏ. Đáng tiếc là, xài lang nhân xào huyệt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Hủy đi. Khâu Chi Bạch ra lệnh một tiếng, rất nhanh xài lang nhân xào huyệt liền hóa thành một vùng phế tích. Sau cùng hắc ám linh giới lực lượng phát tác, hóa thành xào huyệt chi tâm, trở thành cái này hắc ám xào huyệt cuối cùng ấn ký. Tốt tại sau đó vơ vét không phải không thu hoạch được gì, khả năng là hắc ám xào huyệt sinh ra lúc tự mang tài nguyên, xài lang nhân trong doanh địa có một đống nhỏ hắc thiết khối, tăng thêm thượng vàng hạ cám thu hoạch, xem như là nhỏ kiếm một bút. Đương nhiên, đây cũng là Khâu Chi Bạch, nếu như lấy bình thường đội mạo hiểm phối trí đến xem, đánh xuống cái này hắc ám xào huyệt khẳng định là không có lời. Đây cũng là vì cái gì đại hạ cho phép có dân gian thế lực tồn tại trọng yếu nguyên nhân. Không có bảo vệ chính mình địa bàn nguồn gốc động lực tồn tại, trông chờ mạo hiểm giả quên mình vì người sát suất không lớn. So sánh cùng thế lực khác mua sắm, hiện nhiên chính mình lấy được xào huyệt chi tâm là an toàn nhất. Đương nhiên, đối với một cái hắc ám xào huyệt đến nói, xào huyệt chi tâm tuyệt đối không phải lớn nhất đầu thu vào. Cho dù một viên sinh ra từ xài lang nhân xào huyệt chi tâm 20 vạn cất bước, đơn thuần vì cái đồ chơi này cũng là làm ăn lỗ vốn. Nhất là mạo hiểm giả, có thể một chút thấp trí tuệ hắc ám sinh mệnh xào huyệt mới là chi phí hiệu quả cao nhất. Bất quá loại này không có gì nguy hiểm chuyện tốt, mạo hiểm giả gặp chính mình liền sẽ khóc kêu gào xông đi lên. Khâu Chi Bạch chỉ huy thủ hạ đem đồ vật thu thập xong, sau đó theo xài lang nhân xào huyệt bắt đầu càn quét. Đại đội nhân mã thật vất vả đi ra một lần, khẳng định không thể như thế trở về, nếu không cũng quá lỗ vốn. Một lần bên trên quy mô chiến đấu xem như là tụ họp quân tâm sĩ khí, tiếp xuống chính là chia tiểu đội, không ngừng tôi luyện sức chiến đấu. Thắng được số lần nhiều quá, dũng khí tự nhiên là tăng lên. Lại thêm nghiêm ngặt huấn luyện nắm giữ kỹ xảo giết người, chính là một tên hợp cách binh sĩ. Mặt khác, đây cũng là thuận tiện đánh vang danh khí cơ hội. Đều ở nhà huấn luyện, mạo hiểm giả nhìn thấy cũng sẽ không có nhiều kính sợ. Chỉ có đi ra ngoài, đánh giết hắc ám sinh mệnh, mới là lam tinh nhân tộc dũng sĩ. Lâm Tư Sa mặc giáp nắm mâu, trên lưng cắm vào hai cây tiểu kỳ cờ nhỏ. Cờ xí đỏ chót đen một bên, một mặt viết Khưu Gia lâu đài, một mặt viết Trường Mâu giáp cờ rừng. Tại Khâu Chi Bạch dưới trướng, đội trưởng Lương Tiểu Kỳ cờ nhỏ một mặt, vẹn vẹn đánh dấu sở thuộc. Quan tổng kỳ Lương song cờ, không những ghi rõ sở thuộc, mà còn có một cái dòng họ. Hiện nay Khâu Chi Bạch chỉ thiết lập đội trưởng cùng quan tổng kỳ hai cái quản lý chức vụ. Lâm Tư Sa xem như cái thứ nhất Trường Mâu binh, hiện tại chính là quan tổng kỳ, dưới trướng đội 550 người, tăng thêm hắn vừa vặn 51 người. Mà còn xem như tương đối tinh nhuệ Trường Mâu giáp cờ, lúc này ngay tại quét dọn dã ngoại hắc ám sinh mệnh. Bọn họ cái này nhất kỳ nhân mã, 1/3 đều là lão binh, cho nên rất nhiều người đều có tương đối phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng phía trước huấn luyện tác chiến, đại đa số người vẫn là không có rời xa qua mỏ đá. Cho nên hôm nay kinh lịch cũng coi là tươi mới. Lâm Tư Sa chính mình cũng không có đầy đủ kinh nghiệm, thế nhưng dựa theo Khưu Gia lâu đài quy củ, mỗi lần huấn luyện, tác chiến kết thúc, sĩ quan, binh sĩ sẽ ngồi cùng một chỗ tổng kết kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không đến mức luống cuống tay chân. Dưới trướng đội 5 người, Lâm Tư Sa không có khả năng toàn bộ đều chất thành một đống. Cho nên hắn ra lệnh nói đội 5 theo thứ tự tách ra, các phụ trách một phiến khu vực, mang tốt đạn tín hiệu, có vấn đề kéo màu vàng đạn tín hiệu, lẫn nhau chi viện. Gặp phải mạo hiểm giả không muốn yếu chúng ta Khưu Gia lâu đài bị phòng, càng phải cẩn thận cảnh giác. An bài xong xuôi, đội 5 nhân mã phân biệt xuất phát, riêng phần mình dọc theo một con đường tiến lên, dần dần lẫn nhau liền nhìn không thấy. Chỉ chờ đến thời gian nước định, lại trở về nơi đây tụ lại. Lâm Tư Sa so với tương đối yên tâm, mà còn những đội trưởng này chung quy phải đơn độc dẫn đội. Hắc ám linh giới tình huống liền chú định, tiểu đội hành động số lần rất nhiều. Chương 42, chiến trận. Cứu mạng a. Một đội mạo hiểm giả ngay tại trên hoang dã lao nhanh, có thể vứt đồ quân nhu đã toàn bộ ném đi. Phía sau bọn họ, một đám cùng bình thường gỗ lìn rõ ràng dị thường bít gỗ lìn ngay tại điên cuồng đuổi theo. Nhắc tới cũng thảm, bình thường gỗ lìn chỉ là mạo hiểm giả chứa được hộp, gặp liền có thể phát một món tiền nhỏ. Thế nhưng bọn họ cái này một đội mạo hiểm giả vận khí hỏng bét thấu, đi theo một đám gỗ lìn xông vào bọn họ xào huyệt, vốn cho rằng có thể phát thêm một bức tài, không nghĩ tới sau đó chạy ra một đám bít gỗ lìn, để bọn họ kém chút trực tiếp gãy tại nơi đó. Bất quá làm cái đầu vượt qua 1m8, bắp thịt cả người có thể so với nhu đầu quái, cầm trong tay đại khảm đao bít gỗ lìn đi theo phía sau cái mông truy đuổi, đồng dạng không dễ chịu. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này một đội mạo hiểm giả đoán chừng muốn ném mấy cái mạng ở chỗ này. Đương nhiên, đây là hắc ám linh giới, tử vong là chuyện thường ngày. Bất quá bọn họ vận khí không tệ, vừa vận đụng phải chính dẫn đội tiến lên Lâm Tư Sa. Nghe được có người kêu cứu, bọn họ lập tức cảnh giác lên, ra tốc chạy tới. Khưu Gia lâu đài binh sĩ đều là dựa theo chính quy quân đoàn tác chiến huấn luyện, cái này tại giã ngoại tiến lên tư thái kỳ thật cũng là không giống. Bình thường mạo hiểm giả khẳng định là ước gì càng cẩn thận hơn càng tốt, không lưng lưng quổng, vũ khí cũng đại đa số là đoàn binh, liền ý phục nhan sắc cũng tận lực gần sát màu xanh sẫm. Thế nhưng Lâm Tư Sa bọn họ, từng cái áo bào đỏ hắc giáp, sải bước, khiêng trường mâu, không có chút nào tỉ húy. Dẫn đầu Lâm Tư Sa, phía sau cắm vào hai mặt tiểu kỳ cơ nhỏ, đội trưởng cũng lưng đeo một mặt viết tiểu kỳ cơ nhỏ, chợt nhìn liền ủy phong lẫm liệt. Trốn bán sống bán chết mạo hiểm giả nhìn thấy Tà Chắc Phương xuất hiện như thế một đội người, đầu tiên là ngây người, sau đó chính là mừng như điên. Cứu mạng a. Bọn họ trực tiếp đổi một cái phương hướng, hướng về Lâm Tư chạy xa đi. Lâm Tư còn lâu mới có được phản ứng bọn họ, trực tiếp hạ lệnh, bày trận, nâng mâu, bọn họ dám xung kích trận hình, trực tiếp giết. Giã ngoại gặp chính đang chạy trốn mạo hiểm giả, 10 cái bên trong 9 cái nghĩ họa thủy đồng dẫn, còn sót lại một cái cũng muốn lợi dụng ngươi phản sát kẻ đuổi giết. Cho nên có thể giúp một cái liền giúp, thế nhưng dám có cái gì mẫn cảm động tác, chết cũng là chết vô ích. Lâm Tư Sa đoán rất đúng, những người mạo hiểm này liền không có đánh lấy ý kiến hay, phản ứng đầu tiên chính là để cái này đội đột nhiên xuất hiện ra hỏa làm kẻ chết hay. Bất quá nhìn thấy Lâm Tư Sa bọn họ phản ứng, mạo hiểm giả liền biết những người này cũng không tốt trọng, cho nên ngoan ngoãn tránh ra chính diện, hướng về hai bên chạy đi. Một bên chạy dẫn đầu mạo hiểm giả một bên hô, huynh đệ hỗ trợ, đa tạ. Lúc này, bọn họ mới có thể nhìn kỹ trong Lâm Tư Sa hắn hóa trang. Phản ứng đầu tiên chính là tinh nhuệ, sau đó chính là, đây không phải là Khưu Gia lâu đài người sao? Cái phương hướng này pha trộn mạo hiểm giả, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đi qua mỏ đá tiếp tế. Bọn họ gặp qua Khâu Chi Bạch thủ hạ binh sĩ, đối hóa trang rất quen thuộc. Thế nhưng phía trước không có gì đặc thù cảm giác, dù sao loại này căn cứ vẫn còn có chút ước định mà thành quy củ. Chỉ cần bọn họ không náo sự tình, Khưu Gia lâu đài người chẳng lẽ có thể đem bọn họ giết? Thế nhưng giã ngoại không giống, đầu tiên cảm giác bên trên liền có đủ trực tiếp lực trùng kích, mặt khác, giã ngoại thật có thể bị giết. Nhìn thấy Lâm Tư Sa biểu hiện, lực uy hiếp càng là kéo căng. Lúc đầu nghĩ trực tiếp chạy trốn, lúc này cũng tạm thời dừng lại nghỉ khẩu khí, dù sao chạy trốn cũng rất mệt mỏi. Sau đó, bọn họ liền thấy quân chính quy cùng chính mình chênh lệch. Chỉ thấy đám kia đuổi theo bọn họ chạy bít gỗ lìn, không có chút nào sợ Lâm Tư Sa bọn họ. Bít gỗ lìn bình thường gặp phải đều là mạo hiểm giả đối thủ như vậy, cho nên đương nhiên cho rằng tất cả nhân loại đều như thế. Bọn họ chỉ là dừng lại thở dốc một hồi, liền một lần nữa vung vẩy đại khảm đao, ô ba ô phun hướng về Lâm Tư Sa bọn họ xông đi lên. Bất quá như thế dừng lại, ngược lại là cho Lâm Tư Sa bọn họ càng nhiều thời gian chuẩn bị. Chờ nhìn thấy 7-8 cái bít gỗ lìn mang theo 20-30 cái gỗ lìn xông lại, Lâm Tư Sa trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cùng Sái Lang Nhân so ra, đây mới gọi là đám ô hợp. Nâng mâu, công kích. Lâm Tư còn lâu mới có được lựa chọn tại chỗ chờ đợi, ngược lại mệnh lệnh binh sĩ phản công kích. Làm 11 cái trường mâu binh bưng lên vũ khí, đảo ngược công kích, thanh thế cũng rất không nhỏ. Ít nhất gỗ lìn bị dọa nhảy dựng, bước chân không tự chủ chậm lại. Thế nhưng phu chiến, nhất cổ tác khí, lại mà yếu, ba mà thợ. Lâm trận đối địch, dựa vào chính là một cái dũng cảm tiến tới nhuệ khí. Khẩu khí này một tiết, sức chiến đấu liền sẽ thẳng tắp trượt. Lâm Tư Sa cái thứ nhất tiếp xúc đến gỗ lìn, trong tay hắn trường mâu có chút điều chỉnh, đầu mâu tránh đi đại khảm đao, cột nhẹ nhàng đẩy ra khảm đao, đầu mâu thuận thế trượt đi vào. Phốc phốc. Đây là sắc bén vào thị tâm thanh, liên bố giáp đều không có bít gỗ lìn, chỉ có thể dựa vào không tính cứng cỏi làn da ngày kháng. Thế nhưng rất hiển nhiên, trường kỳ tỉ mỉ bảo dưỡng đầu mâu, dễ như trở bàn tay xé rách da xanh, sau đó cho bít gỗ lìn một kinh hỉ. Một kích kiến công Lâm Tư Sa, thật nhanh rút về trường mâu. Sau đó nhanh chuẩn hung ác lại lần nữa đâm đi xuống, động tác tiêu chuẩn giống như một cái khuôn đúc đi ra. Mặt khác trường mâu binh cũng không kém, ít nhất có khả năng thông thuận đâm tới, thu mâu, lại đâm tới. Chiến đấu không có như vậy tốn thêm bên trong hồ trạm canh gác, một cái đối mặt công phu có thể liền kết thúc. Tùy ý ngươi anh hùng cái thế, tại ngươi ngược quấn lên mấy phát, cam đoan rất nhanh liền nằm trên đất. Nhìn xem gỗ lìn rất nhiều, trên thực tế vài giây đồng hồ thời gian, liền nằm một chỗ. Thật vất vả đến gần gỗ lìn, giữ tận giơ lên đại khảm đao, hung hăng vô xuống. Theo lý mà nói, Lâm Tư Sa nên tránh một chút. Thế nhưng lúc này né tránh, trận hình liền sẽ loạn. Huống chi, đây cũng là cái cơ hội tốt. Lâm Tư Sa chỉ là dùng trường mâu phần cuối nhẹ nhàng chặn lại, khảm đao lực lượng liền thư sướng một nửa, sau đó hắn chủ động dùng bả vai đi ngăn. Có một tiếng, giáp ra nơi bả vai khảm nạm hai tầng giáp mảnh, kim loại tiếng va chạm bên trong, nứt ra một đường vết rách. Bít gỗ lìn lực lượng vẫn là rất lớn, để Lâm Tư Sa lảo đảo một cái, động tác trong tay cũng thay đổi hình. Lúc đầu hắn ngắm chuẩn phía sau gỗ lìn nhất hầu, kết quả một mâu đâm vào ngực. Quan tổng kỳ. Lâm Tư Sa sau lưng trường mâu binh nhìn thấy hắn bị chặt trúng, lập tức giận dữ. Sau đó tới gần hai cây trường mâu cùng một chỗ đâm tới, lúc đầu muốn tiếp tục chém vào bít gỗ lìn vừa vặn giơ tay lên lộ ra lồng ngực. Phốc phốc. Phốc phốc. Bít gỗ lìn không thể tin được túi đầu nhìn xem ngực, suy suy hai tiếng trường mâu rút đi ra, huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Đây chính là phối hợp, chiến trận nghe tới cao đại thượng, trên thực tế chính là phối hợp. So sánh đơn đả độc đấu, giống như một thể chiến đấu trận hình, có khả năng đem lực công kích gấp bội tăng lớn. Lâm Tư Sa nhè răng trợn mắt, hắn cảm giác chính mình xương quai xanh có thể chặt đứt. Bất quá lúc này cũng không phải dừng lại chữa thương cơ hội tốt, hắn cắn răng tiếp tục dứt mâu. Giết. Gỗ lìn làm sao xông lên, liền làm sao ngã xuống. Thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có, này một đám trường mâu thủ tựa như là giống như sát thần, đâm một cái chuẩn. Một mâu đi xuống, chuẩn để trên người ngươi nhiều cái lỗ thủng. Mũi thương mở danh máu, chọc cái lỗ thủng có thể rất khó ngăn chặn. Vì vậy tại vây xem mạo hiểm giả trợn mắt há hốc mồm phía dưới, Lâm Tư Sa dẫn đội giống như chém dưa thái rau, đem tất cả gỗ lìn đâm chết. Chương 43, vung tay, chương 43, vung tay. Đơn đả độc đấu, mạo hiểm giả bên trong có thể có một ít cao thủ. Trong đó đứng đầu cái đám kia, đoán chừng thả tới trong quân cũng là kỹ xảo có tên tuổi. Thế nhưng thành đàn kết đội chiến đấu, hiển nhiên vẫn là quân chính quy càng lợi hại. Không cần hoa gì bên trong hồ trạm canh gác kỹ xảo, mỗi người liền luyện như vậy mấy cái chiêu thức cố định, thế nhưng chính là để ngươi tránh cũng không thể tránh. Ngắm lại xem đối diện mười mấy cây trường mâu cùng một chỗ chọc tới, xung quanh đều là người trên người, tùy ý ngươi vo công cái thế, đồng dạng muốn nuốt hận mà kết thúc. Duy nhất phá giải biện pháp chính là thân mặc kiên giáp, tiến bộ dũng mãnh. Cho nên Lâm Tư Sa giải quyết nhóm này gỗ lìn, sau đó liền đứng ở nơi đó nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn dưới trướng binh sĩ thu thập chiến trường. Mắt thấy tất cả mạo hiểm giả thái độ không tự chủ cung kính, tại hắc ám linh giới quyền đầu cứng so cái gì đồ vật đều hữu hiệu. Bọn họ dám ở khiêu ra lâu đài thế nào, thế nhưng tuyệt đối không dám ở nơi này thế nào thế nào. Kỳ thật Lâm Tư Sa là cảm thấy bả vai quá đau, nếu không khẳng định tự mình đi thu thập chiến lợi phẩm. Đứng tại chỗ chậm một hồi, Lâm Tư Sa mới dành thời gian nhìn qua. Hắn vây tay, các mạo hiểm giả do dự một chút liền đàng hoàng chạy tới. Không đợi Lâm Tư Sa mở miệng, đối phương liền chủ động lấy ra một khối nén bạc. Đại nhân, cảm ơn ngài cứu chúng ta gọi Vương Cường. Phía trước tại chúng ta khiêu ra lâu đài tiếp tế qua. Mạo hiểm giả Vương Cường túi đầu không lưng, một bộ trung thực lương dân dáng dấp. Không trách hắn như vậy, thực sự là binh như phỉ, qua như si. Nhất là tại hắc ám linh giới ra ngoại, Lâm Tư Sa bọn họ còn không phải quan phương quân đội. Thật hắc tâm, đem bọn họ giết, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lâm Tư Sa nhíu mày, có chút không thích Vương Cường hèn mọn. Vương Cường đội trưởng, không cần lo lắng, chúng ta là khiêu ra lâu đài binh sĩ. Lâm Tư Sa biểu lộ thái độ, sau đó lời nói chuyển hướng, nói cho ta một chút, các ngươi từ nơi nào trêu chọc những này gỗ lìn? Gỗ lìn phổ biến, thế nhưng bít gỗ lìn không phổ biến. Nếu như không phải Lâm thời xảo huyệt phun ra, đó chính là phụ cận có hắc ám xảo huyệt chi tâm. Vương Cường một mặt mờ mịt, sau đó vô tội nói, đại nhân, ta đây thật không biết, chúng ta đều chuẩn bị trở về trình, trên đường đột nhiên đụng phải những này da xanh, thật là xui xẻo đến nhà. Lâm Tư Sa cẩn thận nhìn chằm chằm tất cả mạo hiểm giả trên mặt thân sắc, sau đó đột nhiên lộ ra cười lạnh, xem ra Vương Cường đội trưởng không tin được ta, vậy cái này khối nén bạc hãy cầm về đi thôi. Vương Cường sắc mặt chấp nhận, để chính mình đem tạ lễ thu hồi đi cũng không phải chuyện tốt, nói không chừng chính là đối phương muốn động thủ làm thịt chính mình. Hắn chỗ nào không biết lựa gạt không đi qua, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, ai ơi, đại nhân ta sai rồi, chúng ta hẳn là gặp hắc ám xảo huyệt, ta mang ngài đi tìm một chút nhìn. Lâm Tư Sa lộ ra nụ cười, quả nhiên chính mình không có đoán sai, bọn gia hỏa này không thành thật, còn muốn che giấu tình huống. Mang ta đi xem một chút, sau đó các ngươi liền trở về tiếp tế a. Nói thật cho các ngươi biết, nhà ta bảo chủ liền tại phụ cận, nơi này đều là chúng ta người, các ngươi nếu là không thành thật. Ha ha. Lâm Tư Sa hừ lạnh hai tiếng. Vương Cường bị dọa nhảy dựng, may mắn vừa vặn không có chạy trốn, nếu không rất có thể sẽ còn bị bắt trở lại, đến lúc đó liền thẳng rồi. Hiện tại của đi thay người, nhắc tới cũng không lỗ. Chờ Vương Cường khổ khuôn mặt mang theo Lâm Tư Sa tìm tới gỗ lìn doanh địa, sau đó bọn họ nhìn thấy to to nhỏ nhỏ mười mấy cái lều vải, liền cái hàng rào đều không có, cứ như vậy lộ thiên mở rộng ra. Mặc dù trong này có bít gỗ lìn, thế nhưng thật không có xài lang nhân xảo huyệt khó đối phó. Chủng tộc tiên thiên chính lệnh, không phải tốt như vậy bù đắp. Lâm Tư Sa biết nhà mình đại nhân đối hắc ám xảo huyệt chi tâm khát vọng, cho nên vô cùng vui vẻ. Đi, chúng ta trở về. Một đường đi nhanh, đến ước định tụ lại địa điểm, lần lượt tất cả mọi người trở về. Nhất kỳ nhân mã, thoạt nhìn đã quy mô không nhỏ. Vương Cường trong lòng vui mừng, may mắn chính mình không có tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nếu không hiện tại thi thể đoán chừng đều lạnh. Chờ Lâm Tư Sa dẫn đội trở về phía trước xài lang nhân doanh địa, Vương Cường đã triệt để trung thực. Khâu Chi Bạch nhìn thấy Lâm Tư Sa trở về, còn tưởng rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kết quả không nghĩ tới Lâm Tư Sa mang đến một tin tức tốt. Không sai, không có bị người lắc lư đi qua, Khâu Chi Bạch rất hài lòng Lâm Tư Sa năng lực ứng biến, hắn ngồi ngay ngắn ở xài lang nhân chế tạo ghế đá bên trong, phân phó nói, kêu cái kia Vương Cường tới xem một chút. Vương Cường rất nhanh được đưa tới Khâu Chi Bạch trước mặt, chỉ thấy một thanh niên ngồi tại ghế đá bên trong, mặc trên người mang theo một bộ giáp da, một thanh trường kiếm liền đặt ở trong tay. Không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân, rõ ràng Vương Cường phía trước cũng cùng Khâu Chi Bạch đánh qua đối mặt, thế nhưng hôm nay cảm giác lại đặc biệt khác biệt. Hắn thậm chí cảm giác tay chân băng lãnh, trái tim ra tốc nhảy lên, phía sau ra mồ hôi. Vương Cường huynh đệ đúng không? Khâu Chi Bạch thái độ ngược lại rất hiền lành, cảm ơn ngươi đem hắc ám xảo huyệt thông tin nói cho ta, người tới. Cầm một kiện giáp da cho Vương huynh đệ làm tạ lễ. Tạ lễ gì đó đương nhiên là giả, đơn giản chính là đánh cái bàn tay cho viên táo ngọt. Tiền tiêu không nhiều, nhưng lại có thể mua được thanh danh tốt. Quả nhiên, Vương Cường cảm giác rất kinh hỉ, thậm chí lập tức hòa tan bị cưỡng ép hỏi tức giận. Mặc dù điểm này thu vào không nhiều, nhưng chính là trong lòng thoải mái. Vương Cường tranh thủ thời gian liên tiếp cảm ơn, Khâu Chi Bạch đều là rất ôn hòa an ủi hắn. Kỳ thật hắn một đao đem Vương Cường chém cũng được, bất quá người làm đại sự, không như một đời là không được. Chờ đem Vương Cường đuổi đi, Khâu Chi Bạch ngược lại nghiêm túc lên. Gỗ lìn xào huyệt quy mô thế nào? Lâm Tư Sa suy nghĩ một chút nói, cũng không tính lớn, ta đã đánh giết hơn 20 đầu gỗ lìn, còn lại có lẽ không nhiều lắm. Mặc dù không có cẩn thận điều tra, thế nhưng tính ra một cái số lượng cũng không khó. Gặp Lâm Tư Sa tâm lý nắm chắc, Khâu Chi Bạch nói cho hắn, ta đem bên người trọng giáp bộ binh giao cho ngươi, ngươi đi giải quyết cái này gỗ lìn doanh địa. Tất nhiên không phải cái gì quá không được đối thủ, Khâu Chi Bạch dứt khoát buông tay để Lâm Tư đi xa làm. Dù sao tất cả mọi người là thân thủ, cùng hắn chờ sau này không người có thể dùng, không bằng kịp thời bồi dưỡng. Lâm Tư Sa hơi kinh ngạc, bất quá tương đối trầm ổn, tỉnh táo trả lời, là an bài thỏa đáng. Khâu Chi Bạch lại sai người đem phía ngoài đao thuẫn binh triệu hồi đến nhất kỳ. Buông tay về buông tay, đối với an toàn của mình Khâu Chi Bạch cũng rất xem trọng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thật vất vả có một điểm gia sản, vạn nhất nửa đường chết liền khôi hài. Chờ đến ngày thứ hai, Khâu Chi Bạch an bài tốt tiếp ban hộ vệ, Lâm Tư Sa liền mang theo hắn chờ mong đi xa. Đến mức những người khác, Khâu Chi Bạch cũng sẽ đối xử như nhau. Chỉ là lần này cơ hội là Lâm Tư Sa gặp phải, tự nhiên là nên hắn đi luyện một chút tay. Chương 44, trọng giáp trận đầu, chương 44, trọng giáp trận đầu. Lâm Tư Sa là chiêu mộ binh sĩ, thế nhưng cũng là có độc lập tư tưởng sinh mệnh. Trung thành khóa chặt không đại biểu hắn không có cảm xúc, nếu như lãnh chúa đối hắn không tốt, hắn cũng sẽ tiêu cực tác chiến. Ngược lại, lãnh chúa đối tốt với hắn, cũng sẽ ngoài định mức có sĩ khí tăng thêm. Cho nên Lâm Tư Sa mặt ngoài không có chút rung động nào, trên thực tế cảm xúc trong đáy lòng là rất phong phú. Chỉ là hắn hiểu được xem như quân sự chủ quan, đối ngoại giữ vững tỉnh táo là cơ bản tố chất, có khả năng là binh lính dưới quyền mang đến an tâm ám thị. Trên thực tế hắn kìm nén một hơi, xin thể muốn đem nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, không cô phụ lãnh chúa coi trọng. Cho nên chờ đến gỗ lìn xào huyệt khá xa địa phương lúc, hắn liền mệnh lệnh binh sĩ dừng lại tiến lên bộ pháp. Sau đó hắn đích thân mang theo mấy cái đội quân mũi nhọn, chống đỡ gần điều tra. Cái này tra một cái thật đúng là để hắn nhìn ra vấn đề, đồng dạng như loại này hắc ám sinh mệnh xào huyệt, bởi vì vừa vặn sinh ra không lâu, là sẽ không có cái gì tổ chức cơ cấu. Nói ví dụ như ngày hôm qua chết đi gỗ lìn không có trở về, còn lại gỗ lìn có thể cho là bọn họ chạy trốn, hoặc là biết bọn họ chết lại không có mặt khác phản ứng. Thế nhưng hôm nay Lâm Tư họ hàng xa từ điều tra thời điểm liền phát hiện, gỗ lìn vậy mà chứng chặt đàng hoàng tại canh gác, mặc dù chạm canh gác cương vị rõ ràng đến một cái liền có thể nhìn ra, thế nhưng có thể thấy được bọn họ đối ngày hôm qua ngoại ý muốn làm ra tích cực chính xác phản ứng. Chẳng lẽ đây là cái bị bỏ sót gỗ lìn xào huyệt, bọn họ đã tồn tại rất lâu rồi. Lâm Tư Sa toát ra ý nghĩ này, thời gian xa xưa hắc ám sinh mệnh chủng quần là có thể tạo thành tương đối nguyên thủy tổ chức cơ cấu. Nếu có ngoại lực can thiệp, có thể sẽ còn tạo thành tương đối hoàn thiện thế lực tổ chức. Bất quá rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ của mình, rõ ràng hôm qua tới thời điểm còn không có bất luận cái gì cảnh giác. Phát hiện dị thường, Lâm Tư Sa có chút lo lắng, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Dị thường liền mang ý nghĩa có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Quanh hắn vòng quanh gỗ lìn xào huyệt điều tra một vòng, phát hiện toàn bộ gỗ lìn xào huyệt vô cùng cảnh giác, không những thiết lập trạm canh gác cương vị canh gác, thậm chí không có một cái gỗ lìn ra ngoài, mà còn biết gỗ lìn số lượng hình như so với hôm qua nhiều. Từ bỏ ôm cây đợi thỏ chờ đợi gỗ lìn vung lòng cảnh giác ý nghĩ, Lâm Tư Sa xuất hiện một cái mạo hiểm ý nghĩ. Dạ tập. Hắc ám linh giới ban đêm, bất kỳ chủng tộc nào đều không thích tại dã ngoại qua đêm. Thế nhưng nhiều khi, mạo hiểm giả đều thích buổi tối phát động quy mô nhỏ tập kích, gia tăng phần thắng. Khưu gia lâu đài binh sĩ cũng tiến hành qua ban đêm chiến đấu huấn luyện, số lần không nhiều thế nhưng đủ quen. Lâm Tư Sa cảm thấy có thể được, hắn lặng lẽ trở về, đem tất cả đội trưởng triệu tập đến cùng một chỗ. Cái này gỗ lìn xào huyệt có vấn đề, hôm nay bít gỗ lìn số lượng hình như càng nhiều, ta hoài nghi đây là cái bít gỗ lìn xào huyệt. Mà còn bọn họ tính cảnh giác rất cao, tạm thời nhìn không ra sẽ thả lỏng cảnh giác ý tứ. Lâm Tư Sa nói ra ý nghĩ của mình, sau đó tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy tốc chiến tốc thắng, lợi dụng buổi tối phát động tập kích, các ngươi có cái gì ý kiến? Lâm Tư Sa mặc dù đang hỏi đại gia ý kiến, thế nhưng chủ yếu là hỏi trọng giáp bộ binh quan tổng kỳ Từ Phi. Mặc dù trọng giáp bộ binh không đủ quân số, thế nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Thực lực quyết định quyền nói chuyện, Lâm Tư Sa cần cân nhắc Từ Phi ý kiến. Từ Phi tự nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì, chỉ là hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có ý kiến, ta nghe Lâm tổng cờ ngươi. Hắn là đến giúp đỡ, không phải đến dọn khách gác dọn chủ. Chỉ cần là hợp lý kế hoạch chiến đấu, hắn cũng sẽ không phản đối. Lâm Tư thấy Sa không có người phản đối, liền mệnh lệnh đội ngũ thay phiên nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ là khoảng cách ngắn hành động, thế nhưng mỗi người binh sĩ đều là mang đến bộ cấp. Túi ngủ khẽ quấn, trực tiếp nằm trên mặt đất đi ngủ. Chờ đến thời gian thay phiên, mỗi người đều có thể được đến nghỉ ngơi đầy đủ. Sau đó lật ra bánh hấp, dầu cùng muối thêm ướp chừng bánh hấp có khả năng thỏa mãn năng lượng nhu cầu. Cuối cùng uống hai cái nước, từng cái liền hoàn thành giản dị đi ăn cơm. Toàn bộ quá trình đâu vào đấy, hoàn toàn dựa theo huấn luyện lúc tiết tấu đến. Tại không có quấy nhiều dưới tình huống, ban đêm chiến đấu chuẩn bị vô cùng hoàn mỹ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi Lâm Tư Sa cũng tinh thần soạn soạn, hắn trợ giúp Từ Phi đem nặng nghề giáp mảnh khoác lên thân. Tư tổng cờ, chờ chút cần các ngươi xông phá xương cứng. Không có vấn đề, đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Từ Phi ngược lại là không có dị nghị, trọng giác bộ binh tuyển chọn là lực lượng lớn nhất, dũng khí đủ nhất binh sĩ. Mỗi người đều biết rõ chính mình đem gánh chịu cái dạng gì nhiệm vụ tác chiến, liền tiền lương đều so những người khác nhiều. Đến trên chiến trường, tự nhiên nên gánh chịu nhiệm vụ gian nan nhất. Phía trước tiến đánh xài lang nhân thời điểm, bọn họ không có mò được xuất chiến cơ hội, bây giờ đối phó gỗ lìn mặc dù kém chút ý tứ, thế nhưng dù sao cũng so không có tốt. Trọng giác bộ binh duy trì cảm giác đói bụng, tùy thời đều có thể bộc phát toàn bộ sức chiến đấu. Lâm Tư Sa hài lòng gật đầu, đây chính là vì cái gì trọng giác bộ binh giao cho Từ Phi nguyên nhân. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngược lại không khẩn trương. Sau đó thừa dịp cảnh đêm, từng bước một mò tới gỗ lìn xào huyệt phụ cận. Ban ngày điều tra đến trạm canh gác cương vị thiếu hơn phân nửa, còn lại mấy cái cũng không có tinh đả thải, thậm chí có gỗ lìn đang ngủ gà ngủ gật. Rất hiển nhiên, an bài là an bài, thế nhưng gỗ lìn tố chất hoàn toàn không cách nào chống đỡ như thế có tổ chức hành động. Đương nhiên, chuyện này đối với Lâm Tư ở xa tới nói là chuyện tốt. Hắn tự mình dẫn đội, liên tiếp diệt đi mấy cái gỗ lìn lính gác, sau đó tại tới gần lều vải địa phương mới kinh động một tên gỗ lìn lính gác. Có nhân loại. Gỗ lìn lính gác phát ra bén nhọn âm thanh, sau đó liền bị Lâm Tư Sa dùng đoạn đao kết quả. Thật là xui xẻo, gặp phải một cái nửa đêm ống dẫn lính gác. Lâm Tư Sa rất bất đắc dĩ, đây chính là ngoài ý liệu tình huống. Ủy biết vì cái gì những này già xanh luôn là tinh lực tràn đầy, cái điểm này những người khác tại đi ngủ, liền ngươi nhất tinh thần, không chém ngươi chém người nào. Lâm Tư Sa một bên phàn nàn một bên thật nhanh cùng phía sau trường mâu binh tụ lại, đồng thời thu hồi chính mình trường mâu. Giết. Lâm Tư Sa dẫn đội nhào tới khu lều vải, lúc này bị kinh động gỗ lìn chính lấy các loại tư thế chạy ra, rất nhiều đều không có mặc quần. Xem bọn hắn tinh thần bộ dạng, rất hiển nhiên nửa đêm không ngủ không phải một cái hai cái. Thế nhưng rất không may chính là, trường mâu so với bọn họ phía dưới đồ vật cứng hơn. Không có cái gì tổ chức độ gỗ lìn, tự nhiên bị dễ như trở bàn tay đổ sát. Mãi đến chính giữa mấy cái lều vải chạy ra một đám mít gỗ lìn, tại cắp xích trong tiếng kêu ầm ĩ, mới xem như một lần nữa có một chút tổ chức. Những này cởi chân mít gỗ lìn, mỗi cái đều là bắp thịt nô lên, một bộ lực lượng bạo giảm dáng dấp. Không cần Lâm Tư Sa chào hỏi, Từ Phi liền đã hô to một tiếng, các huynh đệ, đến phiên chúng ta ra sân. Bảo tồn cảm giác đói bụng trọng giáp bộ binh, thật vất vả chờ đến cơ hội xuất chiến, từng cái khóc kêu gào chạy như bay. Giống như từng chiếc xe tăng, trực tiếp va vào bít gỗ lìn đội ngũ bên trong. Những này gỗ lìn bên trong tinh nhuệ, lúc đầu bảy trận cũng có đủ không kém sức chiến đấu, lúc này lại căn bản không có cơ hội phát huy. Một phương hất lên trọng giáp, một phương trần trụi thân thể, quả thực là giảm chiều không gian đả kích. Nếu là bít gỗ lìn khoác lên trọng giáp, vẫn là có thể cùng Từ Phi bọn họ đọ sức đấu. Đáng tiếc không có nếu như. Chương 45, tình cờ gặp, chương 45, tình cờ gặp. Trọng giáp bộ binh thả chậm bước chân, trên thực tế thể lực cho dù tốt bọn họ cũng không dám thần tốc hành động. Trọng giáp nặng nề, mấu chốt thân thể nhận đến giới hạn, hoạt động vốn là muốn cứng ngắc một điểm. Lúc này một khi ngã sắp xuống, có thể chính là tử vong. Cho nên thời điểm chiến đấu trọng giáp bộ binh tình nguyện đi chậm một chút, cũng muốn đầy đủ ổn định. Bít gỗ lìn ngược lại là tốc độ rất nhanh, sau đó chết cũng nhanh. Lực lượng gần giống nhau song phương, hiện ra đến nhưng là nghiêng về một bên kết quả. Gỗ lìn tổ chức phòng ngự, rất nhanh liền bị đánh tan. Thế nhưng gỗ lìn xào huyệt cũng không có thuận thuận lợi lợi lấy xuống. Không biết lúc nào, mấy cái bít gỗ lìn vây quanh một cái to con từ trong lều vải chui ra. Một tiếng gầm rú sau đó, lúc đầu hiện ra tan tác trạng thái gỗ lìn tựa hồ tìm tới chủ tâm cốt. Lâm Tư Sa rất nhanh chú ý tới bên này dị thường, một đám gỗ lìn bao đoàn, lách qua trọng giáp bộ binh, nghĩ bằng vào ưu thế tốc độ chạy trốn. Chạy trốn vốn là rất bình thường phản ứng, thế nhưng đám này gỗ lìn phản ứng so đồng loại phải tỉnh táo nhiều. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường nhất định có yêu, mặc dù chặn đường gỗ lìn sẽ không nhiều ra bao nhiêu ích lợi, thậm chí có khả năng tạo thành tổn thất, thế nhưng Lâm Tư Sa lại quả quyết làm ra quyết định, cùng ta cùng một chỗ truy. Tổ chức kết cấu rõ ràng quân đội chính là điểm này tốt, cho dù tại ưu ám bó đuốc bên dưới, gánh vác lấy tiểu kỳ cờ nhỏ đội trưởng còn có thể tương đối dễ dàng tụ lại binh sĩ. Lâm Tư Sa mang lên 20 cái trường mâu binh, thật chặt cắn lên chạy trốn gỗ lìn. Cảm giác được sau lưng động tĩnh, dẫn đầu to lớn gỗ lìn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đối với bên người bít gỗ lìn nói câu gì. Ít nhất một nửa chạy trốn gỗ lìn quay đầu tiến lên đón. Lâm Tư Sa không thể không dừng bước lại, cả đội chuẩn bị tiếp xúc chiến đấu. Hắn rất gấp, nhưng lại cũng biết có biên chế cùng không có biên chế quân đội sức chiến đấu chênh lệch to lớn. Tại tình huống không rõ dưới tình huống, hắn không có khả năng bước lên tổn thất to lớn dưới tình huống tiếp tục truy kích. Kết quả chờ hắn giải quyết đoạn hậu gỗ lìn, đã không nhìn thấy còn lại gỗ lìn tung tích. Trong đêm đen, một lòng muốn chạy trốn gỗ lìn cũng không có tốt như vậy truy kích. Mẹ nó, luôn luôn tỉnh táo Lâm Tư Sa bạo nói tục, trực giác của hắn nói cho hắn đây là một con cá lớn, đáng tiếc chạy trốn. Lâm Tư Sa không cam lòng lại tìm một hồi, quả nhiên không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Trở về đi. Lâm Tư Sa không cam lòng dẫn đội trở về, bắt đầu quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm. Khâu Chi Bạch có chút nôn nóng, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đem như thế nhiều người giao cho Lâm Tư Sa có phải là lựa chọn chính xác. Mặc dù Lâm Tư Sa bình thường biểu hiện rất không tệ, thế nhưng dù sao chỉ là chiêu mộ trường mâu binh, có lẽ cũng không thích hợp chỉ huy tác chiến. Bất quá hắn lại cảm thấy ánh mắt của mình không có vấn đề, cho nên cả người liền lo được lo mất. Không có người nào sinh ra chính là anh hùng, trưởng thành thống khổ cùng thất vọng, luôn là phải trải qua. Như vậy một đêm ngủ không ngon, Khâu Chi Bạch sáng ngày thứ hai lại thật sớm bỏ dậy. Đương nhiên, ở trước mặt thủ hạ, hắn vẫn như cũ muốn trấn tĩnh, dạng này mới có thể ổn định quân tâm. Cái này bữa sáng ăn nhanh hơn một chút, hơi chút nghỉ ngơi, Khâu Chi Bạch bắt đầu lôi kéo mấy cái đội trưởng buổi luyện. Bất quá trong lòng chứa sự tình, tôi luyện võ kỹ cũng không có tâm tình gì. Đi, bồi ta đi ra dạo chơi. Khâu Chi Bạch đem huấn luyện kiếm ném một cái, chung quy là không có ổn định. Điểm đủ hai đội nhân viên, Khâu Chi Bạch ra ngoài dạo chơi, nhìn xem có thể hay không đụng phải mấy cái hắc ám sinh mệnh, phát tiết một chút nóng nảy trong lòng. Bất quá đi dạo đường này, xung quanh đã bị binh sĩ quét sạch một lần lại một lần, cho nên một cái hắc ám sinh mệnh đều không có đụng phải. Khâu Chi Bạch nói thầm một tiếng suối quẩy, liền chuẩn bị trở về. Tính toán thời gian, liền xem như tổn thất khá lớn, hẳn là cũng muốn có tin tức. Kết quả còn chưa kịp hạ lệnh, một cái bít gỗ lìn liền từ trong bụi cỏ đột nhiên xông ra. Bít gỗ lìn một mặt ra rời, nhìn thấy ngoài ý muốn xuất hiện ở đây nhân loại, rõ ràng sửng sốt một chút. Ánh mắt tại mấy cái đội trưởng phía sau cờ sĩ bên trên nhìn một chút, bít gỗ lìn dần dần lộ ra phẫn nộ vẻ mặt sợ hãi, sau đó quay đầu liền chạy. Khâu Chi Bạch nhìn không ra bít gỗ lìn trên mặt cảm xúc biến hóa, bất quá lâu như vậy mới đụng phải một cái thú săn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Truy. Một đám người soạt một tiếng toàn bộ đều chạy, đuổi theo bít gỗ lìn liền chạy. Cái này bít gỗ lìn hình như chưa ăn cơm đồng dạng, tốc độ cũng không nhanh. Sau đó, một đám chưa ăn cơm gỗ lìn liền thấy phía sau hắn điên cuồng đuổi theo Khâu Chi Bạch đám người. Gỗ lìn Cát Tư Mạc cảm thấy rất xui xẻo, từ phương xa lang thang đến khu này xa lạ địa vực, thật vất vả tìm tới một cái gỗ lìn xào huyệt đặt chân, hắn bằng vào tự thân nắm giữ phù văn dược tề lực lượng, cấp tốc kéo một chi bít gỗ lìn đội ngũ. Vốn cho rằng có thể làm lớn làm cường, trở thành mảnh đất này khu bá chủ, kết quả liền bị dị giới sinh mệnh tập kích. Thật vất vả vứt bỏ toàn bộ gia tài chạy trốn, kết quả tối lửa tắt đèn không biết chạy tới chỗ nào, sửng sốt một cái thu săn đều không có nhìn thấy. Thân là có văn hóa có học thức có phẩm vị gỗ lìn người bảo chế thuốc, Cát Tư Mạc tự nhiên không có khả năng cùng những cái kia đê tiện đồng tộc đồng dạng gặm cỏ căn sinh tồn. Tốt tại mặc dù tối hôm qua sắc trời quá đen, chạy trốn thời điểm đại đa số thủ hạ đều chạy mất, thế nhưng mấy cái bít gỗ lìn vẫn như cũ trung thành tuyệt đối đi theo hắn. Số lượng không nhiều bít gỗ lìn bị phái đi ra tìm kiếm thú săn đi, Cát Tư Mạc mang theo hai cái tùy tùng nghỉ ngơi tại chỗ. Đáng tiếc là thú săn không đợi được, nhân loại ngược lại là chờ đến. Khi thấy lao nhanh trở về thủ hạ cùng với sau lưng của hắn cái kia một đám trang phục nhân loại quen thuộc, Cát Tư Mạc rất muốn mắng lương. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, phát hiện hai cái đùi đều đã không có chạy trốn khí lực. Khâu Chi Bạch nhìn thấy càng nhiều thú săn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nói thật, mấy cái này gỗ lìn còn chưa đủ bọn họ một người một đao chém đến. Bất quá tại tới gần thời điểm, đối diện gỗ lìn đột nhiên sử dụng hắc ám linh giới tiếng thông dụng nói, dị vực nhân loại, mời đình chỉ các ngươi vô lễ truy đuổi, ta chỉ là đi qua gỗ lìn, vô ý cùng các ngươi phát sinh xung đột. Hiểu được giao lưu hắc ám sinh mệnh. Khâu Chi Bạch ánh mắt sáng lên, điều này đại biểu đối phương giá trị bắt đầu trên phạm vi lớn lên cao. Đến mức nguy hiểm. Cái này lại không phải loại kia cao ma thế giới, đối phương vung tay lên nện cái cầm chú. Mặc dù thoạt nhìn Cát Tư Mạc khổ người rất lớn, thế nhưng lớn hơn nữa khổ người có thể gánh vác được mấy người vây đánh. Khâu Chi Bạch đại hỉ, hô, bắt bọn hắn lại, cái kia to con đừng giết chết. Cát Tư Mạc lúc đầu nghĩ gào to một cái, nói không chừng liền chạy qua một kiếp. Nào biết được đối phương không nói võ đức, liền giao lưu cơ hội cũng không cho. Hắn nắm chặt vũ khí, chính mình cũng không phải những cái kia yếu ớt đồng tộc, loại này tuyệt cảnh thời khắc. Chương 46, gỗ lìn người bảo chế thuốc, chương 46, gỗ lìn người bảo chế thuốc. Phù phù. Cát Tư Mạc dứt khoát quỳ trên mặt đất, đem vũ khí hất ra, hai tay đặt ở đỉnh đầu, vô cùng thuần thục nói, nhân loại lao ra, ta đầu hàng. Nếu có thể đụng một cái, Cát Tư Mạc khẳng định cùng những nhân loại này liều mạng. Thế nhưng rõ ràng là chịu chết, thậm chí không chết được bị nghiêm hình tra tấn một phen, còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Đầu hàng. Cát Tư Mạc là chuyên nghiệp. Hắn vốn chính là từ dị tộc trong tay chạy thoát nô lệ, đầu gối mềm rất. Khâu Chi Bạch sửng sốt, thậm chí cảm thấy đến có phải hay không chưa tỉnh ngủ còn đang nằm mơ. Hắc ám sinh mệnh năng bị cải tạo thành nô lệ không sai, thế nhưng hắn thật không có gặp qua trực tiếp đầu hàng. Bình thường mà nói, hắc ám sinh mệnh bản năng chán ghét dị giới sinh mệnh. Trừ phi dùng roi ra sửa lại tư tưởng, nếu không chỉ có số ít cao trí tuệ hắc ám sinh mệnh năng đủ khống chế lại chính mình cảm xúc. Thế nhưng loại kia cao trí tuệ hắc ám sinh mệnh cũng sẽ không trực tiếp quỳ trên mặt đất đầu hàng. Trầm mặc một hồi lâu, Khâu Chi Bạch thậm chí hoài nghi có phải là có cái gì âm mưu. Thế nhưng phái người ở xung quanh tìm một vòng, trừ mấy cái chạy về đến bít gỗ lìn xui xẻo, cái gì cũng không có. Trước đem người trói lại a. Không có chút nào cảm giác thành tựu thắng lợi, Khâu Chi Bạch thậm chí cảm thấy đến kẻ nhạt vô vị. Chờ hắn trở lại Lâm Thời doanh địa, phát hiện Lâm Tư Sa đã trở về. Bảo chủ. Lâm Tư Sa tinh thần rất tốt bộ dáng, nói, may mắn không làm được bệnh, đây là xảo huyệt chi tâm. Hắn biết Khâu Chi Bạch cần gì nhất, mọi người chiến lợi phẩm kỳ thật cũng không sánh nổi một viên hắc ám xảo huyệt chi tâm. Cho dù mặt khác chiến lợi phẩm có thể so xảo huyệt chi tâm càng đáng tiền. Bất quá lần này, Khâu Chi Bạch chỉ là nhìn thoáng qua xảo huyệt chi tâm, cũng không có quan tâm kỹ càng. Hắn cấp bách hỏi thăm tình huống thương vong, phát hiện không có tử vong, liền rất vui vẻ. Như thế một cái loại nhỏ gỗ lìn xảo huyệt, công lực độ khó cũng không lớn. Bất quá chờ cẩn thận hỏi thăm về sau, Khâu Chi Bạch mới ý thức tới tình huống so tưởng tượng muốn phức tạp một điểm. Hắc ám linh giới luôn là sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, thế nhưng hình như có chút trùng hợp. Lâm Tư Sa còn không biết Khâu Chi Bạch bắt lấy gỗ lìn người bảo chế thuốc cắt tư mạng, hắn có chút hối hận để người đưa đến một cái dương lớn. Đáng tiếc chạy trọng yếu nhất gỗ lìn, ta từ bọn họ lều vải tìm tới một chút luyện kim đạo cụ, những này biết gỗ lìn khả năng là dược tề thuốc dục mọc ra. Phù Văn người bảo chế thuốc có thể là thực sự cao cấp nhân tài, theo Khâu Chi Bạch biết, loại này chức nghiệp kiến trúc nhậm chức là có ngưỡng cửa. Một cái gỗ lìn người bảo chế thuốc, nếu như làm nô lệ, giá trị rất rất lớn. Lâm Tư Sa chán nản không phải là không có lý do, bất quá cái này cũng không trách được hắn, lúc ấy loại tình huống kia ai dám nói có thể đem gỗ lìn người bảo chế thuốc bắt lấy. Trừ phi trước thời hạn biết sự tồn tại của đối phương, còn muốn trả giá cái giá không nhỏ. Khâu Chi Bạch cười thần bí, thừa nước đục thả câu, ha ha, ngươi nhìn ta vừa vặn ra ngoài nhận được cái gì. Khâu Chi Bạch gọi người đem cắt tư mạc gáp lên đến, Lâm Tư Sa một cái liền nhận ra được. A, bảo chủ ngươi làm sao bắt ở hắn? Khả năng này chính là vận mệnh, đây chính là chính mình đưa tới cửa. Khâu Chi Bạch đem làm sao bắt ở cắt tư mạc trải qua, chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải hắn ngồi không yên muốn đi ra ngoài đi săn một chút, cắt tư mạc nhìn thấy doanh địa tạm thời tuyệt đối sẽ đi vòng qua. Lâm Tư Sa ngược lại là không có dư thừa ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ. Túi đầu quỳ xuống đất cắt tư mạc nghe lấy đối thoại, trong lòng rất là phức tạp. Cái này thật chỉ có thể dùng mệnh vận để giải thích. Khâu Chi Bạch cuối cùng đem lực chú ý chuyển rời đến cắt tư mạc trên thân, đối phó loại này hắc ám sinh mệnh hắn không có kinh nghiệm gì, nhưng lại biết một chút, không thể để đối phương được đả lần tới. Nói một chút đi, ngươi có cái gì giá trị? Khâu Chi Bạch ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cắt tư mạc, rất ngay thẳng nói cho hắn, ta chỗ này không nuôi phế vật, nếu như ngươi không có giá trị, liền đi trong quặng mỏ phụ hộ a. Nô lệ cũng là phân đủ loại khác biệt, cắt tư mạc lại không muốn đi tối tăm không mặt trời trong quặng mỏ làm việc. Hắn vội vàng hô, ta là người bảo chế thuốc, ta sẽ luyện chế phù văn dược tề, ta có thể sáng tạo giá trị, ta là rất tốt nô lệ. Phù văn người bảo chế thuốc xác thực rất có giá trị, nếu như ngươi không có nói sai, ta có thể cho ngươi cao một chút đãi ngộ. Khâu Chi Bạch cũng không có nắm quá độ, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, cho cắt tư mạc càng lớn áp lực, thế nhưng ta muốn biết, ngươi biết luyện chế cái gì dược tề? Ta am hiểu điều trị dược tề, lực lượng tăng lên dược tề. Còn có gỗ lìn tiến giai dược tề. Cắt tư mạc thần tốc nói ra mười mấy loại dược tề danh tự, đồng thời cường điệu, ta nắm giữ gỗ lìn tiến giai dược tề tam giai phối phương, có thể huấn luyện được cự hình gỗ lìn, bọn họ chính là tốt nhất chiến sĩ, ta phía trước một cái chủ nhân. Hắn liền có một chi cự hình gỗ lìn quân đội. Khâu Chi Bạch phát hiện trọng điểm, nhàn nhạt nói một chút lai lịch của ngươi a. Không nên là ta. Cắt tư mạc rất muốn cho chính mình một bạt tai, không có việc gì nói chủ nhân trước làm cái gì. Đây không phải là tìm cho mình không dễ chịu sao? Chủ nhân, ta đã quên đi chủ nhân trước. Cắt tư mạc định ngọt nói, đồng thời đàng hoàng đem chính mình kinh lịch nói một lần. Đơn giản chính là chiến tranh dẫn đến hắn thoát ly bên trên một cái chủ nhân không chế, sau đó chạy tới mảnh này xa lạ địa vực. Khâu Chi Bạch không xác định hắn nói có phải là thật hay không, thế nhưng nắm giữ mười mấy loại dược tề phù văn người bảo chế thuốc thật rất có giá trị. Ném đi cái gọi là cự hình gỗ lìn không nói, cắt tư mạc nắm giữ dược tề đã có điều trị, cũng có vĩnh cửu tăng phúc lực lượng, thậm chí có lâm thời cường hóa. Đủ các loại, mà còn hiệu quả bao trùm toàn diện. Nói không khoa trương, nếu như đem tất cả tăng phúc dược tề uống một lần, hiệu quả tương đương với lại nhậm chức một lần nhất giai chức nghiệp. Đây chính là phù văn người bảo chế thuốc giá trị, uống xong dược tề lại rèn luyện, thậm chí đạt tới nhị đoạn nhậm chức ngưỡng cửa. Một cái chạy trốn nô lệ, có lẽ trực tiếp treo cổ. Khâu Chi Bạch nói xong để cắt tư mạc kinh hồn táng đảm lời nói, bất quá ai bảo ta nghèo, cắt tư mạc, không muốn cho ta treo cổ ngươi cơ hội, ngươi chỉ có thể chạy trốn một lần, bị phát hiện ta liền sẽ trực tiếp treo cổ ngươi, cho dù ngươi là phù văn người bảo chế thuốc. Cắt tư mạc đột nhiên thở dài một hơi, phía sau đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn thật sợ bị không giảng đạo lý một đao chém. Chủ nhân ngài yên tâm, ta tuyệt đối không có chạy trốn, ta vĩnh viễn là ngài trung thành nhất nô lệ. Đừng nói nhảm, trước phơi bày một ít ngươi thực lực a, nếu như ngươi là lừa gạt ta. Hừ. Khâu Chi Bạch hừ lạnh một tiếng, cắt tư mạc lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Hắn lập tức cúi đầu không lưng nói, không có vấn đề, ta lập tức luyện chế dược tề. Bởi vì nguyên vật liệu có hạn, cắt tư mạc có thể luyện chế chỉ có gỗ lìn tiến giai dược tề. Tốt tại hắn ra hỏa sự tình đều bị Lâm Tư Sa đóng gói mang đến, nếu không liền cơ hội biểu hiện đều không có. Khâu Chi Bạch tò mò nhìn cắt tư mạc dừng lại chẳng biết tại sao thao tác, sau đó làm ra đến một ly bốc lên bọt khí màu xanh. Dược tề. Mặc dù đối gỗ lìn người bảo chế thuốc tác phẩm có mang nghi vấn, nhưng là lại không phải chính mình muốn uống. Từ trong tù binh trộm tới một cái gỗ lìn, Lâm Tư họ hàng xa tự cấp hắn đem màu xanh dược tề đổ đi vào. Rất nhanh, gỗ lìn liền thống khổ hét thảm lên. Chương 47, báo hiệu, chương 47, báo hiệu. Nghe lấy gỗ lìn kêu thảm, cảm nhận được những người khác quỷ dị ánh mắt, cắt tư mạc tranh thủ thời gian giải thích, lần thứ nhất tiến giai không có bao nhiêu nguy hiểm, đây là hiện tượng bình thường, rất nhanh hắn liền sẽ nên đón thủy biến, sau đó trong vòng một tháng trở thành chân chính bít gỗ lìn, tựa như ta đồng dạng. Nguyên lai phía trước Lâm Tư Sa bọn họ gặp phải bít gỗ lìn chỉ là không hoàn toàn thân thể, nếu không lực lượng sẽ còn càng lớn một điểm, hình thể cũng sẽ trưởng thành cắt tư mạc dạng này. Đến mức cắt tư mạc vì cái gì không muốn tiến giai cự hình gỗ lìn, nguyên nhân rất đơn giản, sợ chết. Hai lần tiến giai có nhất định nguy hiểm, cắt tư mạc ngày tốt lành không có qua hết, đương nhiên không muốn chịu chết. Dù sao hai lần tiến giai là mạnh hơn một chút, thế nhưng mạnh hơn có làm được cái gì? Đại quân vây quét phía dưới đồng dạng đến quỷ. Cắt tư mạc không có nói sai, rất nhanh gỗ lìn nô lệ thân thể liền bành trướng một vòng, sau đó bò lên. Đột nhiên thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, cái này bít gỗ lìn ánh mắt dần dần táo bạo, thoạt nhìn đối với chính mình tình huống hiện tại không phải rất hài lòng. Bất quá Lâm Tư Sa hừ lạnh một tiếng, lại nhìn xem bên cạnh khắp nơi đều là áo bào đỏ hắc giáp binh sĩ, tối hôm qua hoảng hốt lại lần nữa trở về. Vừa vặn tấn thăng bít gỗ lìn trung thực túi đầu xuống. Khâu Chi Bạch tự nhiên là nhìn thấy toàn bộ quá trình, cho nên liền xem như bít gỗ lìn lực lượng không sai, cũng tuyệt đối không có khả năng cho bọn họ trọng giáp lưỡi dao. Hắn không cho rằng nhân cách của mình mị lực có thể tin phục những này hắc ám sinh mệnh, roi ra cùng lưỡi dao cùng một chỗ mới là điều động những đồ chơi này hảo thủ đoạn. Cho nên cái gọi là gỗ lìn tấn thăng dược tề tại Khâu Chi Bạch trong mắt tầm quan trọng còn thua kém mặt khác dược tề. Cát Tư Mạc, ngươi chứng minh giá trị của mình, ta rất cao hứng. Cho hắn cung cấp bình thường đồ ăn thức uống cùng chỗ ở, sau đó nhìn chằm chằm một điểm Khâu Chi Bạch quay đầu đối bên người tùy tùng phân phó một câu, một cái cũng không có tị ý Cát Tư Mạc ý tứ. Sau đó hắn lại đối Cát Tư Mạc nói, nếu như muốn càng tốt đãi ngộ, phải cố gắng để cao mình giá trị a, trừ tự do, ta có thể cho ngươi tất cả vật ngươi cần. Cát Tư Mạc lại thích vừa lo, Khâu Chi Bạch rất coi trọng chữ tín, thế nhưng rất hiển nhiên không phải dễ dàng lắc lư cái chủng loại kia. Hắn chỉ có thể đè thấp làm tiếp, nhìn xem có cơ hội hay không chạy trốn. Khâu Chi Bạch phất tay đuổi đi các loại cảm ơn Cát Tư Mạc, gỗ lìn sao huyệt sự tỉnh để hắn ý thức được phiến khu vực này còn có tiềm lực có thể đảo. Hắc ám sao huyệt mặc dù ít, thế nhưng tựa như là mang đồng dạng, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một cái. Tiếp xuống một tuần, không còn có cái gì đặc thù thu hoạch, Khâu Chi Bạch mới dẹp đường hồi phủ. Mỏ đá vẫn như cũ náo nhiệt, phóng ra ngoài mạo hiểm giả tiểu đội lại lặng lẽ đưa trở về ba viên hắc ám xảo huyệt chi tâm. Cho nên từ trên mặt nội truy tra, là tuyệt đối tìm không được Khâu Chi Bạch cùng hắc ám xảo huyệt chi tâm giá cả dị thường quan hệ. Tiện tay đem hắc ám xảo huyệt chi tâm triệu hoán mới binh sĩ, Khâu Chi Bạch bắt đầu lật xem gần nhất tập hợp tình báo. Đừng nhìn khiu ra lâu đài quy mô không lớn, thế nhưng bởi vì rời rạc tại bên ngoài các mạo hiểm giả, kỳ thật tình báo thu thập còn có thể. Ví dụ như phía trước xài lang nhân hắc ám xảo huyệt, chính là đội mạo hiểm mang về trực tiếp thông tin. Tăng thêm có mạo hiểm giả tại những địa phương nghe được một chút tin tức ngầm, Khâu Chi Bạch đối mới hồ khu đại khái tình huống tâm lý nắm chắc. Không thích hợp, Khâu Chi Bạch tập hợp gần một tuần tình huống, phát hiện hắc ám xảo huyệt xuất hiện tần số đề cao nhanh một lần. Tiêu diệt hắc ám xảo huyệt cũng không phải là cần tận lực che giấu thông tin, cho nên thu thập số liệu tương đối đơn giản. Phía trước Khâu Chi Bạch tính qua, mỗi cái tuần lễ mới hồ khu đại khái sẽ tiêu diệt 7 đến là 14 cái tả hữu hắc ám xảo huyệt, trong đó một nửa đều là tại mới hồ thành phóng xạ phạm vi bên trong. Thế nhưng gần nhất một tuần này, không tăng thêm chính mình tiêu diệt hai cái này, bị tiêu diệt hắc ám xảo huyệt số lượng đã đạt đến 22. Số lượng này quá không bình thường, Khâu Chi Bạch phản ứng đầu tiên chính là hắc ám thủy triều muốn tới. Tính toán thời gian, chính mình đã tới hơn nửa năm, mới hồ xây thành lập càng là gần một năm nữa. Hắc ám thủy triều nên tới. Khâu Chi Bạch đột nhiên khẩn trương lên, một cỗ cảm giác gáp bách vô căn cứ tạo ra. Xem ra cái này năm là trở về không được, Khâu Chi Bạch cười khổ một tiếng, bắt đầu nâng bút viết thư, cho trong nhà, đại biểu ca, Dương Hãn Mây riêng phần mình viết một phong. Cho trong nhà tin tự nhiên là báo tin vui, đối nguy hiểm là không hề đề cập tới. Cho đại biểu ca cùng Dương Hãn Mây, cái trước càng cường điệu nhắc nhở hắn gần nhất dị thường, cái sau xem như là nghiệm chứng tình báo. Chờ đợi lo lắng về sau, hồi âm từng phong đưa trở về. Quả nhiên, đại biểu ca nơi đó tựa hồ còn chưa ý thức được điểm này. Mặc dù công tác chuẩn bị một mực tại làm từng bước làm, thế nhưng sói đến đấy số lần nhiều quá, trong lòng liền lười biếng. Ngược lại là Dương Hãn Mây xác nhận Khâu Chi Bạch ý nghĩ, đồng thời nói cho hắn nhà mình lâu đài chủ thể sắp làm xong, thế nhưng chỉ có thể chờ đợi Hắc Ám thủy triều sau đó lại mời hắn đi tham quan. Chính vào Hắc Ám thủy triều đến đêm trước, hắn còn đề nghị Khâu Chi Bạch nhiều chữ hàng vật tư, đừng ra xa nhà. Trên thực tế, đại hạ quốc đối ứng đối Hắc Ám thủy triều đã tổng kết một bộ đi hữu hiệu kinh nghiệm. Khâu Chi Bạch tự nhiên làm theo, đồng thời đem tất cả tiền mặt đều đổi thành các loại vật tư để dành. Duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là, mới hồ thành bên này vật tư cung cấp số lượng không những càng ngày càng nhiều, giá cả còn thẳng tắp nhảy cầu. Thời suy nghĩ một hồi, Khâu Chi Bạch liền biết đây là nguyên nhân gì. Hắc ám thủy triều mang tới nguy hiểm đối đại hạ quốc đến nói không phải phát tài thời điểm, ngược lại đề cao đại gia tỷ lệ sống sót mới là chuyện nghiêm túc. Nếu không lần một lần hai phát tài rồi, không sớm thì muộn có một ngày sẽ ủ thành đại họa, đến lúc đó liền gà bay trứng vỡ. Điều tiết thị trường cũng là đại hạ quốc ứng đối thị trường tích cực biện pháp. Thậm chí chữ hàng đầu cơ tích trữ thương gia cũng sẽ bị vô tình đả kích. Khâu Chi Bạch lại học được một điểm kiến thức mới, sau đó càng thêm tích cực chuẩn bị. Tất cả mọi thứ đều thuyết minh hắc ám thủy triều đáng sợ, nếu không sẽ không để đại hạ quốc như vậy trận địa sẵn sàng. Mỏ đá vật liệu đá đã bắt đầu giảm bớt thức ăn ngoài số lượng, vây quanh mỏ đá tường rào đắp lên một tòa thật dày tường thành. Khâu Chi Bạch không có thực lực xây dựng một tòa hoàn toàn mới lâu đài, thế nhưng gia cố một cái thành phòng lại không có vấn đề. Rất nhanh liền mạo hiểm giả cũng biết thông tin, mỏ đá phụ cận hoạt động mạo hiểm giả càng ngày càng ít. Khâu Chi Bạch thừa cơ đem các tư mạc chế tạo tăng phúc dược tề uống hết một lần, cảm giác thực lực tăng cường không ít, đến lúc đó liền xem như đánh không lại, hẳn là cũng có thể chạy nhanh điểm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thậm chí có một ngày buổi tối tỉnh lại, mỏ đá bên ngoài không đến một cây số địa phương đều xuất hiện hắc ám xảo huyệt. Chương 48, hắc ám thủy triều. Chương 48, hắc ám thủy triều. Là linh cầu xảo huyệt. Không cần điều tra, đứng tại tháp canh bên trên cùng tiễn thủ thậm chí có khả năng nhìn thấy nổi điên tán loạn linh cầu. Khâu Chi Bạch đích thân khoác lên giáp ra, dẫn đội ra ngoài. Hắc ám xảo huyệt nhất định phải thanh lý hết, chờ hắc ám thủy triều tiến đến, hắc ám năng lượng đặc biệt sinh động, hắc ám xảo huyệt sẽ phun ra đại lượng hắc ám sinh mệnh. Khâu Chi Bạch thái độ rất rõ ràng. Cách khá xa không còn được, lâm thời xảo huyệt phun ra ngoài hắc ám sinh mệnh càng không còn được, thế nhưng trước cửa nhà lại nhất định phải thanh lý. Hắc ám thủy triều cũng không phải là đều xuất hiện, đến lúc đó có địa phương nghiêm trọng, có địa phương nhẹ nhàng. Thế nhưng bỏ mặc cửa nhà hắc ám xảo huyệt không quản, 100% sẽ dẫn đến hắc ám thủy triều nghiêm trọng. Linh cầu xảo huyệt không có nguy hiểm gì tính, Khâu Chi Bạch mang người một đường chuyến bình đi qua. Bất quá dưới đường đi đến, Khâu Chi Bạch ghi lại số, một cái sinh ra bất quá một buổi tối nhỏ bé loại hình xào huyệt số lượng vượt qua 100 cái hắc ám linh cầu. Từ Phi cũng góp đến Khâu Chi Bạch bên cạnh, hắn không có mặc trọng giáp, lấy bảo trì nhẹ nhàng năng lực hoạt động. Bảo chủ, hắc ám linh cầu số lượng đại khái tại 110 đầu tả hữu, siêu quá nhiều. Là hắc ám năng lượng dâng trào đưa đến, Khâu Chi Bạch sắc mặt nghiêm túc trả lời. Sự thật chứng minh, hắc ám thủy triều càng ngày càng gần. Ầm ầm. Vừa vặn lúc này đại địa nhẹ nhàng lắc lư, Khâu Chi Bạch bên cạnh nằm sấp tòa sói đột nhiên nhảy dựng lên. Da thịt thậm chí có khả năng cảm giác được có chút lạnh bớt, hô hấp tựa hồ cũng phí sức. Phát sinh cái gì? Khâu Chi Bạch vừa vặn sinh ra ý nghĩ này, toàn bộ bầu trời thần tốc đen xuống. Hắc ám linh giới pháp tắc giáng lâm, hắc ám nồng độ năng lượng lên cao, hắc ám thủy triều mở ra. Trong sách vở miêu tả tri thức, giờ khắc này toàn bộ từ trong đầu xuất hiện. Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng nên đón hắc ám thủy triều. Mới hồ thành lần thứ nhất đại khảo. Tới. Khâu Chi Bạch xem như là cảm nhận được hắc ám thủy triều phủ xuống thời giờ cảm giác. Hắn biết vừa vặn làn da băng lãnh cùng hô hấp khó khăn đều là trong thời gian ngắn hắc ám nồng độ năng lượng lên cao đưa đến ảo giác. Hít sâu vài khẩu khí, Khâu Chi Bạch cảm giác dễ chịu nhiều, ít nhất không có loại kia thiếu ổ xỉ cảm giác. Vừa vặn, mùa đông cũng muốn tới. Muốn thêm y phục. Mùa đông, hắc ám thủy triều, càng tàn khốc hơn hoàn cảnh, tựa hồ có ý tăng lên hắc ám thủy triều cường độ. Bất quá ít nhất Khâu Chi Bạch hiện nay không có phát hiện mỏ đá phụ cận có rõ ràng biến ảo, nếu không hắn liền đã thu dọn đồ đạc chạy trốn. Mỗi một lần hắc ám thủy triều, chắc chắn sẽ có chút xui xẻo ngăn tại bên trong cỡ lớn xào huyệt cửa ra vào, khi đó không chạy chính là chết. Làm đại lượng hắc ám sinh mệnh bị bên trong cỡ lớn thậm chí siêu cấp hắc ám xào huyệt phun ra đến thời điểm, tất cả sinh mệnh đều sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trở về đi. Khâu Chi Bạch dẫn đội trở về, trên đường trở về hắn thậm chí nhìn thấy một cái vòng xoáy màu đen thành hình, một đám hắc ám linh cầu bị nôn đi ra. Đây là lâm thời xào huyệt, trong thời gian ngắn hắc ám năng lượng dầu tập tạo thành kết quả, bởi vì không có bắt được đầy đủ hắc ám linh giới quy tắc, cho nên toàn bộ đều hóa thành hắc ám sinh mệnh. Tại mới hồ khu phiến địa vực này, lâm thời xào huyệt xuất hiện tần số rất thấp, sẽ rất ít bị người gặp. Khâu Chi Bạch một tiếng giết, quan tổng kỳ bắt đầu mang theo binh sĩ rào sắt vừa vận sinh ra hắc ám linh cầu. Đại khái kéo dài nửa khắc đồng hồ, vòng xoáy màu đen mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ đinh đinh đương đương rơi xuống một đống nhỏ hắc ám kết tinh. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn, Khâu Chi Bạch nhưng căn bản cao hứng không nổi. Chờ trở lại mỏ đá, hắn ngay lập tức hạ lệnh đem bên ngoài tường rào kiến trúc đều hủy đi, gỗ toàn bộ đều chuyển về đến. Lúc này, không thể tồn tại một điểm may mắn. Sông sáng sớm sắc mặt có chút cứng ngắc tiếp thu nhiệm vụ, cho dù hắn lại thế nào thành thục, lần thứ nhất gặp phải loại này cảnh tượng hoành tráng cũng sợ cực kỳ. Kỳ thật Khâu Chi Bạch cũng sợ, thế nhưng phía sau mỏ đá để hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại. Thực tế tỉnh táo không xuống liền nhìn một chút kim thủ chỉ, hấp thu càng nhiều chính diện năng lượng. Chờ nhìn xem sông sáng sớm đích thân dẫn người đem duy nhất cửa ra vào phong bế, thật dày hòn đá xây thành so tường thành còn dày cất dấu. Lần này ra vào đều cần từ trên tường dùng sợi dây treo. Sông sáng sớm thở hồng hộc bên trên tường thành, đi tới Khâu Chi Bạch bên cạnh, "Lão đại, chúng ta có thể gánh vác được à?" Khâu Chi Bạch dậm chân một cái, một phái phong khinh vân đạm đối hắn nói, "Nhìn thấy chưa, tường thành này so ánh mặt trời còn bền chắc, chúng ta còn chuẩn bị đầy đủ ăn nửa năm đồ ăn. Thủ thành khí giới có thể để cho ngươi nện cả một đời đều nện không xong, cái này nếu là còn có thể thua. Bảo chủ cho ngươi tới làm." Sông sáng sớm đầu ông, hoàn toàn không có ý thức được Khưu gia lâu đài đều không có hắn làm thế nào bảo chủ, ngược lại mở cái miệng rộng vui vẻ mà cười cười, "Cái này không dám, cái này không dám, bảo chủ vẫn là lao đại ngươi tới làm." "Tiểu tử ngươi đừng cười vui vẻ như vậy, ta liền tin ngươi." Khâu Chi Bạch cho hắn một chân, "Hô, đi để đầu bếp đem trong kho hàng đồ tốt đều lấy ra, hôm nay cho các huynh đệ ăn bữa ngon." Sông sáng sớm một bên nhảy một bên chạy, cũng không còn thấy vừa vặn tâm tình cần trương. Cái này bữa tối ăn rất an ổn, mặc dù từ trên xuống dưới đều có chút khẩn trương, thế nhưng xác thực không có cái gì mắt không mở đến quấy rầy. Thậm chí ngày thứ hai cũng rất an ổn, trừ trên hoang dã dạo chơi hắc ám sinh mệnh nhiều hơn, gần như không có biến hóa. Đương nhiên, Khâu Chi Bạch là không tin, hắn một bên phái ra trinh thám khắp nơi tìm hiểu tình huống, một bên tự mình dẫn đội dùng rổ treo đến dưới thành, chủ động thanh lý phủ cận hắc ám sinh mệnh. Một màn này đến, Khâu Chi Bạch vẫn cảm giác được khác biệt, phía trước hoang dã có hắc ám sinh mệnh, thế nhưng cũng sẽ không quá nhiều, có thể đi một ngày đường cũng liền gặp phải một hai sóng. Thế nhưng bây giờ lại rất không hợp thói thường. Đi một lát liền có thể đụng phải một đợt dạo chơi hắc ám sinh mệnh, đi mấy bước đường lại có thể đụng phải một nhóm. Tin tức tốt là, phụ cận không có gì cường lực hắc ám chủng tộc. Trên thực tế mới hồ khu vị trí khu vực hắc ám linh giới pháp tắc thiên hướng về xài lan thuộc, mỏ đá phụ cận lại tiến một bước thiên hướng về linh cầu thuộc. Một bên thanh lý xung quanh hắc ám sinh mệnh, một bên cẩn thận đề phòng. Như vậy một tuần lễ về sau, Khâu Chi Bạch không thể không triệt để lùi đến dưới tường thành. Giã ngoại đã tương đối nguy hiểm, có thể một đợt chiến đấu không có kết thúc, mà khác một đợt hắc ám sinh mệnh liền bị hấp dẫn tới. Trong thời gian ngắn hắc ám sinh mệnh mật độ quá lớn, nếu không phải bọn họ cũng sẽ chủ động chém giết, hiện tại đã bắt đầu xung kích mỏ đá. Thế nhưng vì an toàn cân nhắc, Khâu Chi Bạch không thể không lưng tựa tường thành hoạt động. Lúc này, đi xa trinh thám mạo hiểm xông trở lại, mang đến tin tức mới nhất. "Bảo chủ, lần này hắc ám xào huyệt giáng lâm bị đánh giá là ngũ giai cỡ lớn hắc ám xào huyệt hai tòa, toàn bộ đều tại mới hồ thành tây một bên." Trinh thám không có chạy bao xa, vẹn vẹn đến ánh mặt trời chấn liền ngừng. Bất quá xem như mới hồ dưới thành thuộc thị trấn, ánh mặt trời chấn có khả năng nhận đến quan phương thông báo thông tin. Cho nên Khâu Chi Bạch cọ một tay quan phương thông tin. "Cái gì xào huyệt?" Khâu Chi Bạch cấp bách hỏi thăm. "Một tòa song túc phi long chi sơn, một tòa xài lang nhân thành thị." Trinh thám nói ra hai cái nghe tới liền không dễ chọc danh tự. "Bất quá ngũ giai hắc ám xào huyệt, làm sao có thể là dễ chơi ở?" Khâu Chi Bạch xem như là minh bạch cùng ngày động đất cảm giác từ lâu tới, đây chính là song túc phi long chi sơn phủ xuống thời giờ đưa đến rung động. Chương 49, đợt thứ nhất, chương 49, đợt thứ nhất. Kỳ thật Khâu Chi Bạch cảm thấy đây không phải là kết quả xấu nhất, ít nhất song túc phi long chi sơn loại này xào huyệt chi tâm xuất hiện qua, Lam Tinh người đối loại này hắc ám sinh mệnh hiểu rất rõ. Theo Khâu Chi Bạch biết, song túc phi long cũng sẽ tập kích nhân loại, thế nhưng thỏa mãn thèm ăn về sau bình thường sẽ không chủ động mở rộng. Hoặc là nói bọn họ trí tuệ cùng chủng tộc tập tính không đủ để tạo thành thế lực khổng lồ, uy hiếp tự nhiên trên phạm vi lớn thu nhỏ. Hắc ám thủy triều bên dưới, song túc phi long duy nhất uy hiếp lớn khái chính là số lượng tăng phúc tương đối nhanh, đến lúc đó bọn họ khả năng sẽ phân ra một chút tiểu nhân gia đình di chuyển đến xung quanh địa vực, sau đó xem như bọn họ nơi ở. Đây chính là vì cái gì song túc phi long xem như ngũ giai hắc ám sinh mệnh đánh giá lại độ nguy hiểm không cao một cái trọng yếu nguyên nhân. Cá thể tương đối cường đại, nhưng là lại không phải vô địch, lấy gia đình làm đơn vị hoạt động chú định trình độ uy hiếp nhỏ bé. Mỏ đá cũng tại song túc phi long di chuyển phạm vi bên trong. Bất quá so với cửa ra vào đột nhiên rơi xuống một tòa xài lang nhân thành thị, Khâu Chi Bạch cảm thấy kết quả này có thể tiếp thu. Hắn đều không thể tưởng tượng, Tây Thành những thế lực kia nên có nhiều tuyệt vọng. Ngũ giai xài lang nhân xảo huyệt, đã không chỉ là sinh ra một chút bình thường xài lang nhân. Xài lang nhân trọng giáp bộ binh, xài lang nhân trường thương binh các binh chủng đều sẽ dựa theo tỷ lệ sinh ra. Nhất là tại Hắc Ám thủy triều bên dưới, Hắc Ám năng lượng cực độ giàu tập, rất nhanh liền sẽ hình thành một cái kích thực khổng lồ. Sơ ý một chút mới hồ thành đều sẽ bị đẩy ngã. Tiên lặng là Tây Thành thế lực cầu nguyện một phút đồng hồ, ta Khâu Chi Bạch khỏe miệng thiếu ý liền không khống chế nổi. Đồng dạng là Hắc Ám thủy triều, nhìn thấy người khác so với mình xui xẻo, tâm tình của hắn tốt nhiều. Cho dù là từng nhóm dạo chơi Hắc Ám sinh mệnh bắt đầu tại hoang dã thành đàn kết đội chống chất, Khâu Chi Bạch hảo tâm tình cũng không có kết thúc. Lúc này đã là Hắc Ám thủy triều giáng lâm nửa tháng sau, mỏ đá bên ngoài trên hoang dã cuối cùng tụ tập đại lượng Hắc Ám sinh mệnh. Mỗi ngày Hắc Ám trong cuộc sống bộ cũng sẽ phát sinh các loại phân tranh, giết chóc tùy thời đều tại phát sinh. Dựa theo kinh nghiệm đến nói, không sớm thì muộn Hắc Ám sinh mệnh số lượng chồng chất tới trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh gợn sóng hình di chuyển. Đến lúc đó cản ở trên đường tất cả Lam Tinh thế lực đều sẽ gặp phải xung kích. Khâu Chi Bạch buổi sáng, tùy ý ăn vài miếng cơm, liền bò lên trên tường thành. Trông về phía xa phương đông, trên hoang dã Hắc Ám sinh mệnh tựa hồ đang ngọ ngoại. Đột nhiên, tựa như là gợn sóng, một đợt lại một đợt bắt đầu lan lộn. Hắc Ám thủy triều tới. Phòng thủ lính gác đã gõ vang trên đồng, toàn bộ mỏ đá lập tức liền sống đi qua. Gần như tất cả mọi người đi ra, chuẩn bị nên đón đợt thứ nhất Hắc Ám thủy triều. Đầu tiên xuất hiện chính là các loại linh cẩu, sói, hổ báo, thỏ, con mai loại hình Hắc Ám sinh mệnh. Bọn họ cộng đồng đặc điểm chính là số lượng nhiều, không có gì trí tuệ. Loài săn mồi cùng ăn cỏ người đều tại đoạt mệnh lao nhanh, một phần trong đó thẳng tắp hướng về mỏ đá xông lại. Hắc Ám thủy triều bên dưới, Hắc Ám sinh mệnh đối dị giới sinh mệnh căm hận cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Hoặc là nói bắt giết dị giới sinh mệnh đối với bọn họ đến nói là có chỗ tốt sự tình. Tại phát hiện mỏ đá về sau, rất nhiều Hắc Ám sinh mệnh tựa như là đỏ mắt đồng dạng, khí thế hung hăng lao đến. Khâu Chi Bạch thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có mấy ngàn Hắc Ám sinh mệnh xuống lại tới. Hắc Ám thủy triều lễ vật tới, Khâu Chi Bạch ra vẻ nhẹ nhõm nói. Đương nhiên, cùng phía sau phải đối mặt Hắc Ám sinh mệnh so sánh, cái này một đợt thật chính là gói quà lớn. Liên thủ thành vật tư đều không nỡ tiêu hao, Khâu Chi Bạch mệnh lệnh cùng tiến thủ tự do xạ kích. Đại đa số Hắc Ám sinh mệnh đều túi đầu hướng về phía tường thành va chạm, nếu như là làm bằng gỗ hàng rào đoán chừng còn có một chút tác dụng, thế nhưng hiện tại là làm bằng đá tường thành, hiệu quả chỉ có thể nói không lớn. Còn có một chút Hắc Ám linh cẩu ghé vào hốc tường bên trên, tính toán dựa vào chính mình nhanh vút leo đi lên. Thế nhưng rất hiển nhiên, đại đa số đều sẽ tại giữa không trung rơi xuống. Cung tiễn thủ bọn họ tự do săn giết, bộ binh thì phụ trách rào sát thỉnh thoảng ngoi đầu lên xui xẻo. Trừ ra rời, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Ngược lại là Hắc Ám sinh mệnh không sợ chết sức mạnh, để người có chút sợ hãi. Như vậy thế công kéo dài 2 ngày, có bổ sung có tiêu hao, dưới tường thành đã chất lên một tầng thật dày thi thể. Thế nhưng để người lo lắng chính là, Hắc Ám sinh mệnh phía sau bắt đầu xuất hiện một chút xài lang nhân, gỗ lìn loại hình trí tuệ loại. Mặc dù thỉnh thoảng có một ít trí tuệ loại áp chế không nổi giết chóc dục vọng xông lên chịu chết, thế nhưng đại đa số bắt đầu điên lặng báo đoàn, mắt lom lom nhìn chằm chằm mỏ đá. Khâu Chi mới biết, đây mới thật sự là thử thách. Chờ đến ngày thứ 3 buổi chiều, tụ tập nhiều nhất xài lang nhân cuối cùng động. Bọn họ không có trực tiếp xông lên đến, ngược lại bạo phát một tràng nho nhỏ nội bộ xung đột. Sau đó gỗ lìn loại hình nhỏ yếu trí tuệ loại bị xua đuổi lấy đánh phía trước trận. Mặc dù nhìn thấy gỗ lìn khiêng bậc thang gỗ lìn cầm súng gỗ xuất kích có chút buồn cười. Thế nhưng có thể giết chết người cây gậy cũng kêu vũ khí, có thể cầm vũ khí chiến đấu gỗ lìn cũng kêu binh sĩ. Cho dù gỗ lìn sức chiến đấu so linh cậu còn yếu đuối, thế nhưng uy hiếp ngược lại phải lớn một điểm. Khảo nghiệm chân chính tới. Tập trung chú ý, đội dự bị chuẩn bị kỹ càng, nơi nào có lỗ hổng lập tức chắn. Khâu Chi Bạch giữ vững tinh thần, bắt đầu tại trên tường thành tuần sát. Quả nhiên, gỗ lìn cùng gỗ lìn theo bậc thang gỗ leo lên, trường mâu binh thò đầu ra cầm trường mâu không ngừng đâm chọc. Đại đa số gỗ lìn cùng gỗ lìn chỉ có thể kêu thảm ném rơi đi xuống, thế nhưng số ít may mắn vẫn là đột phá phòng thủ. Đao Thuẫn binh nên đón tiếp lấy, bắt đầu mở rộng vật lộn. Chỉ cần mở ra một cái điểm đột phá, phía sau gỗ lìn cùng gỗ lìn leo lên tốc độ liền gia tăng thật lớn. Cho dù giành trước đã bị giết chết, đến tiếp sau Hắc Ám sinh mệnh vẫn là liên tục không ngừng xông lên. Đương nhiên, đây không phải là gỗ lìn cùng gỗ lìn sức chiến đấu đã cường đại đến có khả năng tùy tiện giành trước. Đây chỉ là Khâu Chi Bạch đùa nghịch một cái lòng dạ hẹp hòi, cố ý nhường ra mấy cái lỗ hổng, sau đó trận địa sẵn sàng chiến đấu tiểu đội ở phía trên chờ lấy. Đao Thuẫn thủ hàng phía trước đứng vững, trường mâu thủ không ngừng ám sát. Một đám người vây thành một nửa hình tròn hình, vừa vặn đem cố ý lộ ra ngoài lỗ hổng vây quanh. Hiện tại phòng thủ áp lực không lớn, dựa vào phương thức như vậy tạo thành càng nhanh chóng hơn sát thương, giảm bớt Hắc Ám sinh mệnh số lượng. Hiệu quả cũng rất tốt, Hắc Ám thủy triều hạ đám ô hợp không có rất cao tổ chức độ, nhìn thấy lỗ hổng liền liên tục không ngừng xông tới, sau đó từng cái ngã trên mặt đất. Bởi vì không có một đường người chỉ huy, Hắc Ám sinh mệnh một phương cái gì không có phát giác được không đúng sức lực. Theo pháo hôi số lượng dần dần giảm bớt, phía sau Sài Lang Nhân cuối cùng kiềm chế không được, bước nhỏ ra tốc. Khâu Chi Bạch ngay lập tức phát hiện dị thường, đem những này người lùn đẩy xuống, đại gia hỏa tới. Chương 50, dạ tập, chương 50, dạ tập. Bởi vì Khâu Chi Bạch đặc biệt chú ý dưới trướng sĩ khí, cho nên lúc này cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Theo ra lệnh một tiếng, trọng giáp bộ binh bắt đầu đẩy tới. Hàng trước đao thuẫn thủ ăn ý tách ra, đại đao trực tiếp từ trong bọn hắn trong khe hở xuyên ra. Mấy cái kẹt kẹt gọi bậy ra xanh, từ đầu đến đuôi bị đánh thành hai nửa. Đinh vào thành tường mấy cái điểm tựa, nháy mắt bị đẩy ngược trở về. Cung tiễn thủ một lần nữa trở lại chính mình chiến vị, đối với tới gần Sài Lang Nhân đại bộ đội bắt đầu xạ kích. Lúc này, liền xem như Sài Lang Nhân đại bộ đội phát hiện không thích hợp lại như thế nào. Đừng nói có hắc ám thủy triều thôi hóa, liền xem như không có, đồng dạng chỉ có thể kiên trì công kích. Siêu siêu mưa tên không ngừng trúng đích, hơn phân nửa liền giáp ra đều không có Sài Lang Nhân, một khi bị trúng đích liền sẽ bước chân lảo đảo, mất đi uy hiếp. Thế nhưng số lượng quá nhiều, Sài Lang Nhân giống như là thủy triều xông lên, mặc dù không có cái gì bố cục, có thể là uy hiếp lại một điểm không so sánh với một lần Sài Lang Nhân công thành đến nhỏ. Cụ thể biểu hiện chính là càng thêm điên cuồng, thương vong cũng lớn hơn. Đối mặt che giả mang mọc Sài Lang Nhân, Khâu Chi Bạch xem như là minh bạch vì cái gì tất cả mọi người nói hắc ám thủy triều biến sắc. Số lượng tăng nhiều hắc ám sinh mệnh là một mặt, bọn gia hỏa này điên cuồng mới là nguyên nhân lớn nhất. Khâu Chi Bạch thậm chí chủ động đem trọng giáp bộ binh đỉnh đi lên, ít nhất toàn bộ áo giáp trong người, rất khó bị những này Sài Lang Nhân thương tới tính mệnh. Thậm chí liền chính hắn cũng thỉnh thoảng tìm một chỗ chiến đấu một hồi. Dù sao thế lực không lớn thời điểm, dẫn đầu lão đại xung phong đi đầu, đối sĩ khí khích lệ hiệu quả hết sức rõ ràng. Như vậy kịch chiến hơn nửa ngày, dưới chân thậm chí bởi vì máu tươi thay đổi đến dính cục cục, Sài Lang Nhân mới dần dần lui xuống. Khâu Chi Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, cách trời tối ít nhất còn có nửa giờ. Sông sáng sớm trên thân dính đầy vết máu, hắn nhìn xem rút đi Sài Lang Nhân thở dài một hơi, cuối cùng lui, ta còn tưởng rằng bọn gia hỏa này không sợ chết đâu. Có thể là Khâu Chi Bạch căn bản cười không nổi, những này Sài Lang Nhân là thể lực hao hết, cho nên mới rút đi. Ngươi không có chú ý tới, trong bọn hắn không có bổ sung đồ ăn. Sông sáng sớm nụ cười trên mặt cứng ngắt lại, hắn đương nhiên biết Khâu Chi Bạch ý tứ. Trước mắt Sài Lang Nhân số lượng còn không có bao hỏa, cho nên mới bởi vì thể lực vấn đề lui đi. Nếu là số lượng tiến thêm một bước lên cao, có phải là sẽ không dừng ngủ đêm công kích? Khâu Chi Bạch nhìn Sông Sáng Sớm một cái, đi tới vô vô bờ vai của hắn, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ những thứ này hắc ám sinh mệnh điên cuồng tư thế, cũng không có khả năng kiên trì ngày đêm không ngừng công kích. Chúng ta trước ăn trọn bạch cơm, buổi tối đi ra cho bọn họ tìm một chút việc vui, chỉ cần một mực khống chế hắc ám sinh mệnh số lượng, nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Có đôi khi 99 cùng 100 nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng có khả năng cái kia một chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm. Lúc này cắt giảm tường thành bên ngoài hắc ám sinh mệnh số lượng, chẳng khác gì là biến tướng giảm bớt tương lai áp lực. Đương nhiên, Khâu Chi Bạch dám làm như vậy, cũng là bởi vì tường thành bên ngoài những này hắc ám sinh mệnh hoàn toàn không có tổ chức độ. Đổi thành một cái Sài Lang Nhân bộ lạc, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện ban đêm quấy rối. Bởi vì Sài Lang Nhân thối lui tương đối sớm, mỏ đá bên trong binh sĩ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm. Ba ngày thời điểm chiến đấu vẫn không cảm giác được đến, lúc này vừa buông lỏng rất nhiều người đều cảm giác không đứng lên nổi. Khâu Chi Bạch chính mình cũng có một chút thoát lực cảm giác, đây chính là ban ngày dùng sức quá mức. Hắn cố nén muốn ra khỏi thành, kết quả bị mọi người khuyên nhủ. Sông sáng sớm càng là cắn răng một cái, lão đại, ta thay ngươi đi ra, ta lúc ban ngày lười biếng, hiện tại một thân sức lực. Bảo chủ, hiện tại các huynh đệ an nguy toàn bộ đều thắt ở trên người ngươi, ta thay ngươi đi đi. Triệu Lôi cũng chủ động xin đi. Những người khác thấy thế, cũng đều muốn thay Khâu Chi Bạch ra khỏi thành. Bất quá hôm nay là lần đầu tiên, mà còn cũng không có như vậy nhiều nguy hiểm, Khâu Chi Bạch vẫn lắc đầu cự tuyệt, còn có thể nghỉ ngơi mấy giờ, ta có thể chỉ hoãn tới, chờ chút Tử Phi theo ta ra ngoài. Suy yếu đả kích ngoài thành hắc ám sinh mệnh là lớn sách lược, chính mình tự mình dẫn đội đi ra là cổ vũ sĩ khí, Khâu Chi Bạch trong lòng rất rõ ràng. Khâu Chi Bạch thái độ kiên quyết, tự nhiên không có người khuyên động đến hắn. Chờ cảnh đêm hơi sâu, hắn mang đến khoảng 100 người, thông qua rổ treo thần tốc chui vào ngoài thành. Ngoài thành hắc ám sinh mệnh cách rất gần, tựa hồ căn bản không lo lắng bị đánh lén, hoặc là nói bọn họ hoàn toàn không ý thức được điều này. Hơn nữa còn là ngươi một đống ta một đống đều tự tìm địa phương ở trên mặt đất mà ngủ. Liên thoạt nhìn hung hãn nhất Sài Lang Nhân, cũng là đỉnh đầu lều vải đều không có. Xem ra bọn họ bữa tối ăn là người một nhà. Khâu Chi Bạch phát hiện một bộ bị gặm sạch sẽ linh cầu thi thể. Rất hiển nhiên, đây là ngoài thành những này hắc ám sinh mệnh làm. Lạc quan điểm nghĩ, đây cũng là khiêu ra lâu đài giảm bớt áp lực. Khâu Chi Bạch không có lập tức động thủ, hắn xa xa lách qua mỏ đá, tìm kiếm lấy Sài Lang Nhân vết tích. So sánh mặt khác hắc ám sinh mệnh, Sài Lang Nhân loại này chủ chiến chủng tộc nguy hiểm mới tiêu lớn. Đánh rất Sài Lang Nhân, mỏ đá gặp phải áp lực muốn thiếu một nửa. Tốt tại thời gian không phụ người hữu tâm, tại rời xa mỏ đá phương hướng, Khâu Chi Bạch cuối cùng nhìn thấy Sài Lang Nhân vết tích. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn so mặt khác hắc ám sinh mệnh mạnh hơn nhiều, ít nhất biết rời xa nguy hiểm. Bất quá đáng tiếc là, ngần ấy tiểu thông minh không thay đổi được bất kỳ kết quả gì. Lặng lẽ sờ gần đến Sài Lang Nhân tụ tập địa phương, Khâu Chi Bạch không dám tiếp tục đi tới, nếu không khẳng định sẽ kinh động Sài Lang Nhân. Hắn đối bên người Từ Phi nói, để các huynh đệ nghỉ ngơi một hồi, không muốn phát ra động tĩnh. Từ Phi khẽ ừ, sau đó một cái tiếp một cái cắn lỗ tai truyền xuống tiếp. Đơn giản nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, Khâu Chi Bạch cảm giác nhiệt độ không khí mang đi bộ phận thể lực, không thể lại chậm trễ. Đốt bó đuốc, chúng ta không cần ẩn tàng tung tích. Ra lệnh một tiếng, theo cái thứ nhất bó đuốc sáng lên, toàn bộ đội ngũ nháy mắt tầm mắt mở rộng. Khó người dầu chân tiêu đốt hương vị phiêu tán ra, hắc ám linh giới từ trước đến nay không thiếu khuyết dầu thắp. Ánh lửa tự nhiên bừng tỉnh ngủ say hắc ám sinh mệnh, bất quá Khâu Chi Bạch đã dẫn đầu xung phong. Giết! To do ồn ào vạch phá đêm tối, Sài Lang Nhân gặp phải đả kích nặng nề. Ở trên mặt đất mà ngủ Sài Lang Nhân, có ngủ quá dựa vào bên ngoài, kết quả liền thời gian phản ứng đều không có, từng cái da thú dậy liền từ trên người hắn đã qua. Xương cốt đứt gãy âm thanh kèm theo trong miệng máu tươi phun ra, đao kiếm phốc phốc chém vào bắp thịt tâm thành, thành bọn họ với cái thế giới này sau cùng ấn tượng. Khâu Chi Bạch lúc này đã tại Tử Phi bảo vệ cho chém chết một cái xài lang nhân, tập kích hiệu quả rất tốt. Hoàn toàn không có tổ chức độ xài lang nhân, cơ hồ bị chém dưa thái rau đồng dạng ném lăn trên mặt đất. So với ban ngày thủ thành chiến, dạng này tạo thành sát thương càng lớn, mà còn liên tục không ngừng hắc ám sinh mệnh tiếng gào thét, chứng minh một tràng bạo động đang nổi lên. Quân đội chính quy còn lại bởi vì tập kích nổ doanh, huống chi là một đám dã thú cùng thấp trí tuệ hắc ám loại. Bản thân bọn họ bởi vì bữa tối phát sinh qua một tràng chém giết, hiện tại càng là bị kích thích nội tâm bạo ngược. Khâu Chi Bạch đột nhiên cảm giác trước mắt không còn, nhưng là giết xuyên xài lang nhân trận hình. Lúc này sau lưng hỗn loạn tương mừng, nếu như trở về còn có thể thu hoạch một đợt. Thế nhưng hắn ngăn chặn nội tâm dục vọng, lớn tiếng nói, chút người mấy, tắt máy, chúng ta đi. Chương 51, song túc phi long, chương 51, song túc phi long. Khâu Chi Bạch đi rất quả quyết, sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác. Không lâu lắm, sau lưng hắc ám sinh mệnh liền lâm vào điên cuồng hỗn loạn bên trong. Thậm chí có mơ mơ hồ hồ chạy đến khu ra lâu đài dưới tường thành. Khâu Chi Bạch chém bay một cái không có mắt da xanh, mới bò lên trên treo xuống giỏ trúc. Trở lại trên tường thành, tầm mắt mặc dù mở rộng một điểm, thế nhưng đen như mực trong đêm cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá theo gió bay tới tiếng chém giết, vẫn là để Khâu Chi Bạch minh bạch trong bóng tối hỗn loạn còn tại lan tràn. Ít nhất ngày mai có thể nhẹ nhõm một điểm. Khâu Chi Bạch hơi thở dài một hơi. Buổi tối đi ra chạy một chuyến, hắn cảm giác toàn thân đã đau nhức, cho nên nhìn một hồi không có vấn đề, Khâu Chi Bạch liền đi nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, cố nén bắp thịt đau nhức bò dậy, Khâu Chi Bạch liền cơm cũng chưa ăn, liền chuẩn bị lên thành tường quan sát tình huống. Hắn thật xa liền nghe đến có chém giết âm thanh, bước chân không tự giác tăng nhanh. Chờ leo lên thành tường, hắn mới phát hiện sợ bóng sợ gió một tràng. Cung tiễn thủ ngay tại lẻ tẻ mở cung bắn giết đến gần hắc ám sinh mệnh, thỉnh thoảng còn có một chút vọt tới dưới tường thành, gào thét muốn bò lên. Sông sáng sớm đã sớm tại đầu tường ngó giáo giác quan sát tình huống, nhìn thấy Khâu Chi Bạch đi lên, lập tức từ bỏ dưới tường thành hắc ám sinh mệnh, hấp tấp chạy tới. Lão đại, trời mới vừa sáng bọn gia hỏa này liền cùng như bị điên bắt đầu lay tường thành, bất quá không thành quy mô, ta liền để ngươi ngủ thêm một lát. Khâu Chi Bạch gật gật đầu, lại dõi mắt trông về phía xa, phát hiện nơi xa lại có một chút thật lừa thưa hắc ám sinh mệnh tại tụ lại. Lúc này, đồng dạng cùng chủng tộc tụ tập cùng một chỗ, không dễ dàng bị mặt khác hắc ám sinh mệnh săn giết. Sau đó lẫn nhau cố kỵ, thỉnh thoảng quy mô nhỏ chém giết một tràng, cuối cùng tạo thành mới hắc ám thủy triều. Khâu Chi Bạch có chút đáng tiếc, nếu có một chi kỵ binh liền tốt. Lúc này một chi kỵ binh lao ra, tuyệt đối có khả năng đại sát đặc sát. Giết tản đi phụ cận hắc ám sinh mệnh, liền có thể suy yếu hắc ám thủy triều quy mô, thực sự là có lời. Nhìn một hồi, Khâu Chi Bạch xác định tạm thời không có nguy hiểm, mới đi rửa mặt ăn cơm. Cho tới trưa, đều chỉ có linh tinh hắc ám sinh mệnh chạy tới chịu chết. Sông sáng sớm thậm chí lá gan rất lớn từ rổ treo đi xuống thu hoạch chiến lợi phẩm. Đại lượng da lông, hắc ám kết tinh, cũng là có thể bán lấy tiền. Chờ đến buổi trưa, hắc ám sinh mệnh cuối cùng tích lũy một sóng lớn, khóc kêu gào lao đến. Thế nhưng cường độ cùng ngày hôm qua so cũng là cách biệt một trời, khiu ra lâu đài đám binh sĩ đã thích ứng cái này cường độ, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá vui vẻ chỉ duy trì liên tục đến buổi chiều, sông sáng sớm cái này tham tiền chính dẫn đầu tại dưới tường thành nhặt thi thể thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến cùng loại ngựa hí âm thanh. Khi sợ Kazuhis bén nhọn âm thanh, phồng lên màng nhĩ như kim châm. Đại gia ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái khổng lồ bóng đen tại thiên không xoay quanh. Chờ bóng đen hạ thấp độ cao, liền thấy từng đầu song túc phi long. Chỉ thấy vảy màu xanh bao trùm tại trên da, hai cái cường tráng chân sau, chân trước cùng cánh chim liên kết, cùng loại thằn lằn đầu tăng thêm hai cây sừng nhỏ gấp nhỏ. Song túc phi long. Khâu Chi Bạch trong lòng trầm xuống, mặc dù đã sớm biết có song túc phi long xảo huyệt tại Tây Thành Giáng Lâm, nhưng trên thực tế cách đây một bên rất xa. Cho nên hắn căn bản không có suy nghĩ qua hai tòa ngũ giai xảo huyệt ảnh hưởng. Có thể là xài lang nhân xảo huyệt ảnh hưởng không lớn, dù sao hai cái đuổi nghĩ vòng qua mới hồ thành cùng với đông đảo thế lực thành trấn, quả thực là địa ngục cấp độ khó. Thế nhưng song túc phi long lại không giống, bọn họ vỗ cánh vừa bay nhất phi, trên mặt đất chướng ngại tự nhiên không đáng để lo. Sông sáng sớm niên kỷ so Khâu Chi Bạch lớn, hắn là đọc xong bình thường đại học mới chọn lựa chọn đến hắc ám linh giới sông sáo, cho nên hắn đối loại này quái vật cơ bản tin tức đọc ngược như chạy. Lúc này liền mở miệng vì mọi người giải thích, song túc phi long bình thường sẽ không đại quy mô tập kích chúng ta thành thị, chỉ có tại hắc ám thủy triều bên dưới xuất hiện qua tình huống tương tự. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không giống, này cũng giống như là bị đuổi ra xào huyệt song túc phi long gia đình, khả năng là đang tìm kiếm nơi ở. Lão đại ngươi không cần lo lắng, song túc phi long đồng dạng thích ở tại trên núi hoặc là cự một bên trên, phụ cận không có phù hợp bọn họ ở điều kiện địa phương. Chúng ta bây giờ có lẽ trốn đi, miễn cho bị xem như thú săn bắt đi. Mỏ đá trên tường thành không có nọ khổng lồ tiễn, không đối phó được loại này bên trong cỡ lớn trên không đơn vị. Mà còn đừng nhìn các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong song túc phi long cùng pháo hôi lâu la đồng dạng, trên thực tế bọn họ thân mặc vảy lông vũ, giống như một thân trọng giáp. Mà còn thân dài vượt qua 6-7 mét, nanh vuốt sắc bén, hai chân cường tráng, lực lượng to lớn. Mặt khác song túc phi long có một cái chứa đựng nọc độc túi hình dáng kết cấu, có thể phun ra mấy cái nọc độc thổ tức, đối trọng giáp binh sĩ cùng bình thường kiến trúc cũng có đủ cường đại lực sát thương. Ít nhất đối khiu ra lâu đài đến nói, song túc phi long chính là chính cống đại sát khí. Khâu Chi Bạch cũng biết song túc phi long tin tức, cho nên tranh thủ thời gian chào hỏi đại gia tranh né. Chống cự song túc phi long loại này trên không đơn vị cũng là có rất nhiều quy phạm hóa quá trình. Nói ví dụ như đại gia dựa vào tường thành mặt sau, tự nhiên là thoát ly song túc phi long phạm vi săn thú. Nếu có lẻ tẻ hắc ám sinh mệnh leo lên tường thành, cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng. Mà còn song túc phi long đối những hắc ám chủng tộc có thể là không lưu tình chút nào. Quả nhiên tại thiên không xoay một vòng, song túc phi long thậm chí tại mỏ đá phía sau đá núi bên trên đi vòng một hồi, khả năng là cảm thấy không phù hợp bọn họ đối nơi ở yêu cầu, mới chậm rãi bay đi. Đương nhiên, trước khi đi bọn họ không quên bắt mấy cái điểm tâm nhét đầy cái bao tử. So sánh trốn đi khiu ra lâu đài binh sĩ, hiển nhiên hoang dã trung du đã hắc ám sinh mệnh lộ ra ngốc đầu ngốc não rất dễ bắt nạt. Một mực chờ xong Túc Phi Long ăn uống no đủ, đổi phương hướng bay đi, Khâu Chi Bạch bọn họ mới dám đại quy mô thò đầu ra. Sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp, Khâu Chi Bạch quay đầu nhìn hướng sông sáng sớm, đó có phải hay không Dương gia lâu đài phương hướng? Sông sáng sớm cũng kịp phản ứng, sắc mặt quái dị trả lời, là, mà còn ta nhớ kỹ bọn họ lâu đài phụ cận liền có một mảnh núi rừng, Dương tiểu tướng quân còn nói qua mời chúng ta đi đi săn đâu. Khâu Chi Bạch cũng là bởi vì câu nói này mới khắc sâu ấn tượng, hiện tại suy nghĩ một chút, cái này không vừa lúc phù hợp song Túc Phi Long tìm kiếm nơi ở mục tiêu sao? Trong lòng yên lặng là Dương Hãn Mây cầu nguyện, có lẽ đối với bọn họ nhà đến nói song Túc Phi Long không phải cái gì phiền phức, có thể vẫn là đưa tới cửa lễ vật đâu. Song Túc Phi Long rời đi về sau, khiu ra lâu đài an ổn hai ngày, lại nên đón Hắc Ám thủy triều xâm nhập. Mặc dù bên này Hắc Ám thủy triều cường độ không tính lớn, thậm chí có rất nhiều Hắc Ám sinh mệnh gặp chen không tiến vào, lại hướng về những phương hướng khác dạo chơi đi qua. Thế nhưng mỗi một ngày đều có binh sĩ thương vong, nếu như kéo dài mốc thời gian đến xem, tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Nếu không phải Hắc Ám sinh mệnh lưu lại thi thể đều có giá trị không nhỏ, vẹn vẹn là cứu trợ đều đủ để người phá sản. Đương nhiên, chính là bởi vì Hắc Ám linh giới cao ích lợi, cho nên mới duy trì liên tục có người tới mạo hiểm. Chờ đến Hắc Ám thủy triều giáng lâm một tháng thời điểm, Khâu Chi Bạch đã bắt đầu chuẩn bị qua năm mới, một đám kẻ chạy nạn lại tại lúc này xuất hiện tại khiu gia lâu đài ngoài cửa. Chương 52, vùng núi thợ săn, chương 52, vùng núi thợ săn. Nay một đám kẻ chạy nạn, thật là chật vật không chịu nổi. Cầm đầu mấy người còn riêng phần mình cưỡi một thất chiến mã, hơi thể diện một điểm. Thế nhưng người phía sau lại từng cái bẩn thỉu, toàn thân vết máu, thậm chí có người liền vũ khí đều vứt bỏ. Khiu gia lâu đài các huynh đệ, xin cứu chúng ta đi vào. Canh giữ ở đầu tường Triệu Lôi đưa đầu nhìn, lập tức nhíu mày, các ngươi là ai? Chúng ta là Hoàng Hôn Trấn, ta là Liễu Mực A. Ta còn tới qua các với mua sắm giáp da cầm đầu nam tử một bộ kích động bộ dạng nói. Triệu Lôi đối Hoàng Hôn Trấn có chút ấn tượng, đây là cùng loại với ánh mặt trời chấn thế lực mới, hơi có chút khác biệt là Hoàng Hôn Trấn là một cái gia tộc thế lực. Liễu gia mấy đời người tham chính, nhập ngũ, mạo hiểm, xem như là góp nhặt một chút vô liếng. Thế nhưng ở thời đại này, tại Hắc Ám Linh Giới không có căn cơ nhiều lắm là xem như là bên trong tầng dưới người. Giống Liễu gia dạng này một mực hướng Hắc Ám Linh Giới phát triển tiểu gia đình, đã coi như là vô cùng có thấy xa. Đời thứ ba người cố gắng, bọn họ cuối cùng để giành đến tư cách nhất định, sau đó thừa dịp lần này mới hồ khu mở, chạy tới ký hiệp nghị, xây dựng thành trấn. Thế nhưng hiện tại đến xem, bọn họ nhảy lên giai tầng kế hoạch thất bại. Đương nhiên, cái này chưa hẳn một gậy đánh bọn họ lật người không nổi, thế nhưng khẳng định thương cân độ cốt. Mà còn so với tiền tài tài nguyên tổn thất, Liễu gia người khẳng định càng đau lòng người trong nhà cửa ra vào tổn thất. Chút ít này loại nhỏ gia tộc thế lực, nhân khẩu so cái gì đều trọng yếu. Triệu Lôi lớn tiếng trả lời, Liễu trấn trưởng chờ, ta đi mời nhà ta bảo chủ đến định đoạt. Liễu Mực tâm tình phức tạp, nhà mình chuẩn bị đầy đủ lại cắm, khiu ra lâu đài dạng này ngược lại gắng gượng qua tới. Nhưng đây chính là Hắc Ám linh giới. Hắn chỉ có thể lo lắng thúc giục, xin mau sớm, ta sợ những cái kia Hắc Ám sinh mệnh đổ tới. Yên tâm, chúng ta phụ cận tạm thời không có đại quy mô Hắc Ám sinh mệnh. Triệu Lôi để lại một câu nói liền chạy. Khâu Chi Bạch còn chưa tới, nghe tiếng mà đến sông sáng sớm liền cẩn thận từng ly từng tí vươn nửa cái đầu. Liễu Mực lòng nóng như lửa đốt, con mắt cũng nhọn, liếc mắt liền thấy được. Giang Điếm trưởng, Giang Điếm trưởng là ta a. Thật vất vả gặp phải một cái nhận biết, Liễu Mực có thể kích động. Sông sáng sớm thấy là Liễu Mực, lại phát hiện không có người lặng lẽ dương cung cài tên ngắm chuẩn chính mình, vì vậy đưa ra cả cái đầu. Ai nha? Liễu trấn trưởng, ngươi làm sao làm chật vật như vậy? Liễu Mực vội muốn chết, vội vàng nói, Giang Điếm trưởng, Giang huynh đệ, chúng ta thị trấn bị công phá, hướng những phương hướng khác đều là Hắc Ám sinh mệnh, chỉ có thể nhờ vả khiu bảo chủ tới, làm ơn nhất định thay ta nói một chút lời hữu ích. Liễu Mực chắp tay cầu cứu, thừa dịp những người khác không chú ý, ngón trỏ ngón cái xoa mấy lần, ám thị nhất định có thâm tạng. Dễ nói, dễ nói. Sông sáng sớm một mặt kích động, nhiệt tình nói, ta sẽ trợ giúp ngươi khuyên nhủ nhà ta bảo chủ. Tại Liễu Mực thiên ân vạn tạ bên trong, sông sáng sớm rụt đầu về. Sau đó hắn tranh thủ thời gian chạy trở về, nửa đường gặp Khâu Chi Bạch. Vội vã làm cái gì? Khâu Chi Bạch nghiêm túc hô. Dê béo tới, lớn dê béo tới. Sông sáng sớm vô cùng kích động, thấp giọng, phía ngoài Liễu gia ta biết, có người có tiền, là cái lớn dê béo, chờ chút lao đại ngươi công phu sư tử ngoạn, ta đến hát mặt trắng, nhất định đập hắn một số lớn đi ra. Sông sáng sớm không có chút nào cảm thấy ngượng ngùng, cứu mạng mua bán, làm sao ra giá đều hợp lý. Đến mức Liễu Mực cho điểm này chỗ tốt. Sự thành chính mình đồng dạng nắm bắt tới tay. Khâu Chi Bạch cũng đã nghe nói qua cái này Liễu gia, hắn không có phản đối. Nói khó nghe một điểm, tâm đen một chút, tại cái này dã ngoại đem Liễu gia một nhóm cướp giết cũng bình thường. Cần tiền, nhưng thật ra là nhẹ nhất đại giới. Ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu thích hợp? Ít nhất 1000 vạn tà hữu, ta đến một cái bọn họ có 25 người, đoán chừng đều là nhà bọn họ thân bằng hảo hữu, cái giá tiền này vừa vặn. Sông sáng sớm nhanh chóng tính ra chữ số, sau đó cười hắc hắc, bí mật bọn họ còn phải cho ta một bút tiền trả nước. Khâu Chi Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng không có quát lớn hắn, có thể làm tốt sự tình, có chút thu nhập thêm hắn sẽ không quản. Đây là Hắc Ám linh giới quy tắc ẩm, nếu không không sớm thì muộn có một ngày bị thuộc hạ đánh hôn mê. Đi tới trên đầu thành về sau, Triệu Lôi để người nhấc lên hai mặt cái xì ẻn, Khâu Chi Bạch mới thò đầu ra. Liễu Mực đã vội vã không nhịn nổi, hắn vừa nhìn thấy Khâu Chi Bạch liền hô, "Khưu bảo chủ, xin cứu cứu chúng ta những người này, ta nguyện ý ra 1000 vạn, hiện tại liền cho." Khá lắm, Khâu Chi Bạch không có kêu giá, đối phương liền đã chính mình báo ra tới. Có thể thấy được Liễu Mực là biết giá thị trường, về phần tại sao khoe của. Hiện tại chính là Hắc Ám thủy triều nguy hiểm nhất đoạn thời gian, khiu ra lâu đài hướng đông chính là mảng lớn hoang dã, đi trở về tất cả đều là ngăn chặn đường hắc ám sinh mệnh, trừ phi bọn hắn một nhà muốn chết, nếu không giữ lại tiền làm cái gì. Mặt khác chính là Khưu gia lâu đài thanh danh cũng không tệ lắm, trông coi được danh giới cuối cùng, đáng ra hắn đánh cược một lần. Liêu trấn trưởng, ta có thể cho các ngươi miễn phí cung cấp một chút tiếp tế, thế nhưng lúc này ta cũng không dám thả người ngoài đi vào, cũng mời ngươi lý giải, các ngươi đường vòng đi thôi, luôn có thể tìm tới một cái điểm an toàn địa phương. Khâu Chi Bạch hát mặt đỏ nói. Liêu Mực cũng lên, cái này dã ngoại hoang vu, tùy thời cũng có thể gặp phải hắc ám thủy triều, chúng ta có thể đi nơi nào? Ta thêm tiền, lại thêm 500 vạn, ta dùng kim tệ thanh toán, ta cho ngươi 300 cái đại hạ kim tệ, thế nào? Sông sáng sớm ánh mắt sáng lên, thấp giọng khuyên nhủ, lão đại, hiện tại hắc ám giá vàng một khắc ít nhất 5000 khối, một cái tiêu chuẩn đại hạ kim tệ ít nhất 5 vạn khối tiền, 300 cái tràn giá cả vượt qua 1500 vạn. Cái giá tiền này, ổn thỏa động tâm. Khâu Chi Bạch cho hắn một ánh mắt, không phải ta không nghĩ kiên trì, thực sự là Liêu gia cho quá nhiều. Khụ khụ, tiền mặc dù tốt, thế nhưng một cái nơi sống yên ổn quan trọng hơn, ta cũng không thiếu chút tiền này. Khâu Chi Bạch nói xong, Sông Sáng Sớm lập tức lớn tiếng khuyên nhủ, lão đại, tiền không trọng yếu, thế nhưng Liêu trấn trưởng là cái người thành thật, thêm một cái bằng hữu nhiều con đường, chúng ta có lẽ phụ một tay a. Đúng đúng đúng, Liêu Mực căn bản không có tâm tình phân biệt thật giả, đi theo điên cuồng gật đầu. Ngao. Vừa vặn lúc này nơi xa truyền đến một trận sói tru, Liêu Mực toàn thân run lên, từ trong ngực lấy ra một cái pho tượng đồng dạng đồ vật. Nhanh lên, Khưu bảo chủ, ta ra một cái binh chủng kiến trúc, vùng núi thợ săn, tuyệt đối nhất giai bên trong đứng đầu binh chủng, nhanh để chúng ta đi vào. Loại này đồ tốt, tuyệt đối là đặt chân gốc dễ. Một cái thế lực dựa vào toàn diện chức nghiệp kiến trúc, có khả năng ổn định bồi dưỡng được liên tục không ngừng binh sĩ. Nếu không một khi bị người bóp lấy cái cổ, liền có binh lực tuyệt tự nguy hiểm. Khâu Chi Bạch động tâm, không để ý tới diễn kịch, lập tức quay đầu đối Sông Sáng Sớm hô, Sông Sáng Sớm, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian mời Liễu huynh đi vào, vốn bảo chủ cả đời thích kết giao nhất bằng hữu. Gặp Sông Sáng Sớm còn đang ngẩn người, Khâu Chi Bạch cho hắn một chân, đích thân cầm lấy rổ treo đồ xuống. Chương 53, kế hoạch cùng tiến thủ quân doanh, chương 53, kế hoạch cùng tiến thủ quân doanh. Khâu Chi Bạch thái độ vô cùng nhiệt tình. Nhiệt tình đến để Liễu Mực cảm giác chính mình bị lừa rồi đồng dạng. Chờ Liễu Mực bên trên tường thành về sau, mặt khác Liêu gia người cũng một cái tiếp một cái bị tiếp đi lên. Đương nhiên, mỗi người trường binh đều bị tịch thu. Liêu gia người không có ý kiến, đây là quy củ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Khâu Chi Bạch kêu gọi, Sông Sáng Sớm, tranh thủ thời gian để người đốt cửa ra vào nóng hổi, để Liễu huynh cùng người nhà của hắn ăn một miếng, chắc hẳn hai ngày này bốn ba, khẳng định là đói chết. Đến mức núi rừng thợ săn kiến trúc chi tâm, hắn không có chút nào lo lắng đối phương quy nợ. Người là giao tớt, ta là thịt cá. Trường hợp này bên dưới Liêu Mực phạm là dám quy nợ, lập tức tất cả tài sản đều sẽ biến thành Khâu Chi Bạch. Hiện tại nên lo lắng hẳn là Liêu Mực, nếu như Khâu Chi Bạch đạo đức danh giới cuối cùng quá thấp, hắn liền muốn tao ương. Cho nên Liêu Mực rất chủ động lấy ra núi rừng thợ săn kiến trúc chi tâm, mang theo thịt đau nói, đa tạ Khưu bảo chủ chiêu đãi, bất quá ăn cơm không nóng nảy, đây là ta hứa hẹn bảo chủ tạ lễ. Khách khí, quá khách khí. Khâu Chi Bạch động tác trên tay không chậm, nắm lấy núi rừng thợ săn kiến trúc chi tâm, sau đó rõ ràng dừng lại một chút, nụ cười liền càng thêm nhiệt tình. Ha ha ha. Liêu huynh, thỉnh an tâm tại nơi này ở lại. Nếu là có cái gì không hài lòng liền cùng ta nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Phản ứng của hắn kịch liệt như thế, không chỉ là bởi vì lấy được kiến trúc chi tâm, càng là bởi vì tại kim thủ chỉ đánh giá bên trong, đây là một cái nhị giai kiến trúc chi tâm. Cái này cũng không ngoài ý muốn, Lam Tinh người đánh giá vật phẩm đẳng cấp thời điểm, khẳng định có chính mình tính khuynh hướng cùng tiêu chuẩn. Núi rừng thợ săn mặc dù là cung tiễn loại chức nghiệp, thế nhưng rất hiển nhiên không phải thích hợp nhất quân đội tập đoàn tác chiến, đánh giá tự nhiên sẽ giảm xuống một chút. Cho nên Liễu Mực khi nó là nhất giai đứng đầu chức nghiệp kiến trúc chi tâm, tại Lam Tinh mắt người bên trong cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng đối Khâu Chi Bạch đến nói, thì hoàn toàn khác nhau. Liễu Mực thậm chí có chút sợ hãi, thậm chí hoài nghi Khâu Chi Bạch có phải là muốn mưu đồ làm loạn. Thừa dịp người khác không có chú ý, hắn nhét vào một mai kim tệ cho Sông Sáng Sớm. Giang huynh đệ, Khưu bảo chủ làm người thế nào? Liễu Mực có chút khẩn trương thấp giọng hỏi. Sông Sáng Sớm phụ trách tiếp đãi Liêu gia đoàn người này, đương nhiên cũng bao gồm giám thị. Sờ lên trong tay kim tệ cảm nhận, hắn hài lòng nở nụ cười. Yên tâm, nhà ta bảo chủ phẩm đức vững vàng, cầm ngươi đồ vật tuyệt đối liền sẽ không lại hại tính mệnh của ngươi. Ngươi đem tâm thả lại trong bụng đi thôi. Sông Sáng Sớm lời thề son sắt cam đoan. Đương nhiên, hắn cũng nhắc nhở Liễu Mực, tốt nhất quản tốt người nhà mình, nếu không xảy ra chuyện gì thì trách không đến trên đầu hắn. Liễu Mực tự nhiên biết nghe lời phải, hắn một bên gật đầu một bên thấp thỏm ăn một bữa phong phu tiệc. Nói thật mấy ngày không ăn được thịnh soạn như vậy đồ ăn, từng cái đều có chút lệ nóng doanh trọng. Sau đó Sông Sáng Sớm lại cho bọn họ an bài một hàng nhà gỗ ở, mặc dù không tính xa hoa, thế nhưng tuyệt đối rộng rãi thoải mái dễ chịu, liền đệm chăn đều cho bọn họ đổi thành mới. Loại này đãi ngộ, để Liễu Mực đều không có đau lòng như vậy viên kia chức nghiệp kiến trúc chi tâm. Tiền nào đồ nấy, Khưu bảo chủ thật sự là người đáng tin. Liễu Mực chân trước cảm thán xong, chân sau liền phân phó nhi tử mình, các ngươi xếp cái tàu thủy chuyến chạy nghỉ ngơi, mặc dù người là giao tớt, thế nhưng chúng ta cũng không thể làm ức hiếp, vạn nhất họ Khưu có cái gì lòng xấu xa, chúng ta cũng muốn sụp đổ rơi hắn mấy viên răng. Tốt ta, đây mới là hiện thực. Muốn nói Liễu Mực cứ như vậy tin Khâu Chi Bạch, vậy khẳng định là lời nói dối. Lẫn nhau đề phòng, duy trì lấy mặt ngoài thân mật cũng rất không tệ. Liêu gia người cũng đều rất thẳng thắn, trực tiếp bắt đầu sắp xếp lớp học cảnh giới. Bên kia Sông Sáng Sớm từ chỗ tối lặng yên không tiếng động rời đi, Liêu gia phòng bị hắn đều xem tại trong mắt. Đợi khi tìm được Khâu Chi Bạch, hắn lập tức hồi báo Liêu gia phản ứng, sau đó hỏi: "Lão đại, có phải là muốn đuổi bọn họ hạ thủ?" Nguyên Lai nhìn thấy Khâu Chi Bạch quá đáng nhiệt tình thái độ, để Sông Sáng Sớm sinh ra ngộ phán. Hắn là hiểu rõ nhà mình lão đại, liền xem như Liêu gia trả tiền, lão đại cũng không lớn có thể nhiệt tình như vậy. Trừ phi, là nghĩ tê liệt Liêu gia. Mặc dù Song sáng sớm cảm thấy như thế không có điểm mấu chốt không tốt, thế nhưng thật hạ thủ hắn cũng sẽ không phản đối. Khâu Chi Bạch lườm hắn một cái, nói, nghĩ lung tung cái gì đâu? Ta Khâu Chi Bạch chẳng lẽ cứ như vậy không có điểm mấu chốt? Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, tất nhiên Liễu gia bỏ tiền, ngươi liền thay ta thật tốt chiêu đãi, nói không chừng về sau còn có thể dùng tới. Lần này kinh lịch để Khâu Chi Bạch giác ngộ, muốn kích hoạt kim thủ chỉ càng nhiều công năng, vẫn là cần ngoại giới tài nguyên. Giống kiến trúc chi tâm loại này không lưu thông đồ tốt, thanh danh bôi xấu sẽ rất khó mua đến. Mà còn Liễu gia có thể móc ra loại này đồ tốt, ai biết cái nào không đáng chú ý gia tộc cất giấu càng tốt. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái thanh danh tốt hơn một cơ hội, Khâu Chi Bạch nguyện ý duy trì một cái chính diện hình tượng. Đuổi ý nghĩ nhiều sông sáng sớm, Khâu Chi Bạch do dự một chút, kích hoạt lên cùng tiến thủ quân doanh. Có đồ tốt che giấu, nói không chừng liền không có mệnh dùng. Nhị giai hắc ám xảo huyệt chi tâm cùng hắc ám kết tinh, hắn đều có dự trữ, thế nhưng số lượng thưa thớt. Cùng tiến thủ quân doanh. Trọng giáp bộ cung thủ, cấp 2, cung thuật tinh thông, đoàn binh vũ khí thuần thục, cung thuật thiên phú cấp 2, cường tráng thân thể cấp 2, mau lẹ một cấp. Chiêu mộ điều kiện, nhị giai hắc ám xảo huyệt chi tâm một cái, nhị giai hắc ám kết tinh ba viên, cường tráng loại người loại hình sinh mệnh hoàn chỉnh thi thể một bộ, cung binh trọng giáp một kiện, cung tiễn một bộ. Nhậm chức điều kiện, nhị giai hắc ám kết tinh ba viên, nhất giai cường tráng thân thể, nhị giai hắc ám năng lượng. Giáp nhẹ bộ cung thủ, một cấp, cung thuật thuần thục, đoàn binh vũ khí cơ sở, cung thuật thiên phú cấp 2. Nhất giai hắc ám xảo huyệt chi tâm hai miếng, nhất giai hắc ám kết tinh ba viên, loại người loại hình sinh mệnh hoàn chỉnh thi thể một bộ, cung binh giáp nhẹ một kiện, cung tiễn một bộ. Nhậm chức điều kiện, nhất giai hắc ám kết tinh ba viên. Núi rừng thợ săn, cấp 2, cung thuật tinh thông, cạm bẫy bố trí thuần thục, cung thuật thiên phú cấp 2, mau lẹ một cấp. Nhị giai hắc ám xảo huyệt chi tâm một cái, nhị giai hắc ám kết tinh hai viên, loại người loại hình sinh mệnh hoàn chỉnh thi thể một bộ, cung tiễn một bộ. Nhậm chức điều kiện, nhị giai hắc ám kết tinh ba viên, nhị giai hắc ám năng lượng. Cung tiễn thủ quân doanh cung cấp 3 cái chức nghiệp, cái cuối cùng núi rừng thợ săn rõ ràng là núi rừng thợ săn chức nghiệp kiến trúc chi tâm mang tới. Mà còn nhị giai chức nghiệp đã có nhậm chức yêu cầu, hiển nhiên không phải mỗi người đều có thể đạt tới. Đến mức cung tiễn thủ quân doanh tấn thăng điều kiện, tam giai hắc ám xảo huyệt chi tâm một cái, tam giai hắc ám kết tinh 10 cái, tam giai cung tiễn loại chức nghiệp kiến trúc chi tâm một cái. Những này Khâu Chi Bạch không có tiếp tục quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn chiêu mộ mấy cái cung tiễn thủ đi ra nhìn xem. Bất quá những tài liệu khác dễ tìm, cường tráng loại người loại hình sinh mệnh hoàn chỉnh thi thể khó tìm. Bình thường xài lang nhân căn bản không phù hợp điều kiện, Khâu Chi Bạch không thể không tự mình dẫn đội ra ngoài đánh giết mấy đội xài lang nhân, cuối cùng được đến một bộ cường tráng xài lang nhân thi thể. Tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Chương 54, ngư nhân, chương 54, ngư nhân. Sân tập bắn bên trong, màu đen kén dạn nước, một bộ thân thể cường tráng đứng lên. Hắn thân mặc một thân chắp vá lên bước người giáp, cầm trong tay cường cung, bên hông một bên mang theo ống tên, một bên mang theo một thanh đoàn đao. Trọng giáp bộ cung thủ, cấp 2, cung thuật tinh thông, đoàn binh vũ khí thuần thục, cung thuật thiên phú cấp 2, cường tráng thân thể cấp 2, mau lẹ một cấp. Không hổ là cao đại giới chiêu mộ cấp 2 binh sĩ, cường tráng thân thể cấp 2 trực tiếp liền để hắn so bộ binh xung làm trọng giáp sĩ càng cường tráng hơn. Mau lẹ một cấp để hắn thân mặc trọng giáp vẫn như cũ có thể duy trì một cái tương đối nhanh di động cùng với tốc độ phản ứng. Đương nhiên, Khâu Chi Bạch lựa đi ra trọng giáp sĩ bản thân cũng là ưu bên trong tuyển ưu, vừa bắt đầu cũng tương đương với cường thể một cấp, trải qua rèn luyện thậm chí hắc ám năng lượng cường hóa, đồng dạng có khả năng đánh vỡ cực hạn. Nhất chuyển nhậm chức không đại biểu cả một đời chính là một cấp binh, thế nhưng không thể nghi ngờ tấn thăng càng thêm khó khăn. Lãnh chúa, kỳ quan hướng ngài dâng lên trung thành. Để ta nhìn ngươi bản lĩnh." Khâu Chi Bạch nói. Kỳ Quang không có chút nào mập mờ, tự tin lại kiêu ngạo. Hắn dương cung cài tên, kẹp lên một cái vũ tiễn, nhắm ngay sân tập bắn xa nhất biếm ngắm. "Ông." Vũ tiễn giống như địa quang, trực tiếp chui vào mục tiêu. "Đáng tiếc, kém một chút." Kỳ Quang chỉ có chút tiếc nuối lắc đầu. Khâu Chi Bạch nhãn lực không bằng Kỳ Quang, cho nên chờ Triệu Lôi chạy tới đem biếm ngắm lấy tới mới phát hiện, tiễn bên trong bát hoàn. Khoảng cách xa như vậy, bát hoàn đã coi như là thượng giai trình độ. Đến mức nói tiễn mục tiêu tâm, đây không phải là thực chiến, đó là biểu diễn. Động tâm tiễn ra, một tiễn xuyên tim. Đây mới là thực chiến tiến thuật. Đã rất tốt, Khâu Chi Bạch ngược lại là rất hài lòng, cái này đạt tới chính mình mong muốn. Chỉ có thể nói còn có thể, phối hợp ta phá giáp tiễn, thuộc hạ một tiễn liền có thể phá vỡ trọng giáp. Nếu như chờ ta nắm giữ cường bắn nhanh, uy lực càng mạnh. Kỳ Quang lắc đầu nói. Khâu Chi Bạch trầm mặc một giây đồng hồ, hắn xem như là phát hiện Kỳ Quang này vị cung thủ tính tình, tự tin đến kiêu ngạo cái chủng loại kia. Đương nhiên, đối một cái xạ thủ đến nói, đây không phải là chuyện gì xấu. Tiêu Hành không sợ, liền sợ ngươi phế vật. Tiếp xuống, hắn lại nhìn một chút giáp nhẹ bộ cung thủ cùng núi rừng thợ săn trình độ. Giáp nhẹ bộ cung thủ rõ ràng kém một cái cấp bậc, vô luận là độ chính xác vẫn là cường độ đều còn kém rất xa trọng giáp bộ cung thủ. Mà còn cái sau có đủ không kém năng lực cận chiến, là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Đến mức núi rừng thợ săn, mặc dù hành động cấp tốc, cung tiễn vừa nhanh vừa vội, thế nhưng phá giáp năng lực rõ ràng yếu một bậc, cũng không có trọng giáp đột kích năng lực. Bất quá Khâu Chi Bạch đã rất hài lòng, giáp nhẹ bộ cung thủ hoàn toàn có thể trở thành thông thường tấn công từ xa lực lượng. Núi rừng thợ săn giã ngoại sinh tồn năng lực nổi bật, đặt ở mạo hiểm giả bên trong thuộc về nhỏ bột cấp bậc, cũng có thể có tác dụng lớn. Thừa dịp cảnh đêm, Khâu Chi Bạch an bài kỷ luật chỉ riêng đám người ra khỏi thành đi vòng một vòng, sau đó cố ý làm ra một chút động tĩnh trong đêm để Triệu Lôi dàn xếp bọn họ. Chờ đến ngày thứ hai, đối với nhiều gia đến một đoàn người, những người khác nhiều lắm là hiếu kỳ một điểm, cũng không có cái gì hoài nghi. Người của Liễu gia thành thật, trừ Liễu Mực toàn bộ đều ở tại trong phòng chưa hề đi ra. Khâu Chi Bạch toàn bộ hành trình an bài xong sáng sớm buổi tiếp, phục vụ tuyệt đối đúng chỗ. Liễu Mực đi ra lắc lư, hoàn toàn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Liễu gia có ý tại Hắc Ám Linh giới phát triển thêm một bước, cho nên vẫn luôn chú ý duy trì nhà mình thanh danh. Trên cơ bản không có khả năng làm ra bội bạc sự tình. Hắn chỉ là đối Khưu gia lâu đài cảm thấy hứng thú, dù sao hắc ám linh giới mỗi năm đều có cây cỏ quật khởi may mắn, thế nhưng tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Siêu. Kỳ quang chỉ riêng một tiễn đem mặc giáp xài lang nhân đóng ở trên mặt đất, cái sau không có lập tức chết đi, vẫn như cũ kêu thảm muốn giằng co. Kỳ quang thấy thế, vê lên mấy cây nhẹ lông vũ, vèo một tiếng bắn trúng đối phương cánh tay. Cái này mặc giáp xài lang nhân có lẽ có chút địa vị, mặt khác xài lang nhân không nghĩ từ bỏ hắn, nhộn nhịp dựa đi tới tính toán đem người kéo lên. Kết quả kỳ quang cười lạnh một tiếng, nhẹ lông vũ một mũi tên tiếp một tiễn bắn ra. Tính toán dựa sát vào mấy cái xài lang nhân một người một tiễn, không có chút nào thiên vị. Lần này, liền xài lang nhân đều bị trấn trụ. Nếu không phải hắc ám thủy triều hạ hắc ám loại thị sát vô cùng, hiện tại có thể đã sĩ khí rơi xuống chạy trốn. Mặt khác xài lang nhân từ bỏ cứu viện, nhộn nhịp vòng qua không ngừng kêu rên mặc giáp xài lang nhân, muốn công phá tường thành. Kết quả kỳ quang bình tĩnh rất, một bên chỉ huy xạ thủ xạ kích, một bên ngắm lấy con mồi của mình. Mặc giáp xài lang nhân cứ như vậy ngao gạo, một mực chờ máu tươi chảy sạch sẽ mới thê thảm chết đi. Vừa vặn một đợt thế công kết thúc, hắc ám sinh mệnh giống như thủy triều thối lui. Có ý tứ chính là, rút lui hắc ám loại đều có ý thức tránh đi mặc giáp xài lang nhân vị trí. Liễu Mực nhìn kinh động như gặp thiên nhân, đây tuyệt đối là tinh anh cấp bậc xạ thủ. Hắn lặng lẽ cùng sông sáng sớm hỏi thăm kỳ quang ánh sáng thông tin, biết được là đêm qua cùng chính mình đồng dạng chạy nạn đến, lập tức động tâm. Vừa vặn Khâu Chi Bạch đi lên, hắn mau tới phía trước hỏi thăm, Khưu bảo chủ, vị này tinh anh xạ thủ, ta nghĩ mời chào một cái, ngươi yên tâm, nên cho ý tứ ta một phần không thiếu. Khâu Chi Bạch thần sắc của quái, lão Liễu là cái coi trọng người a, chính là đáng tiếc. Liễu huynh nghĩ mời chào liền đi, nếu không ta cũng muốn mời chào hắn. Khâu Chi Bạch nói. Liễu Mực nói cảm ơn liên tục, sau đó góp đến kỷ luật mì nước phía trước, huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút, ta là Liễu Mực, chính là Hoàng Hôn Trấn Trường Trấn. Ta gặp huynh đệ ngươi tiễn thuật tinh xảo, không biết có hứng thú hay không đến chỗ của ta làm việc, ta nguyện ý cho. Liễu Mực lời còn chưa nói hết, liền bị Kỷ Quang khinh thường đánh gãy. A, Hoàng Hôn Trấn là địa phương nào? Ta chỉ vì anh hùng hào kiệt hiệu lực, ngươi không xứng. Như vậy ngay thẳng cự tuyệt, để người hiền lành Liễu Mực đều cảm thấy khó xử, sắc mặt vô cùng không tốt. Đang chuẩn bị nói một chút lời khách sáo, đột nhiên mỏ đá phía trước mắt Trần có thể thấy xuất hiện một cái ngược lại cái phếu hình dáng vòng xoáy màu đen. Tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, Liễu Mực càng là buột miệng nói ra, có mới hắc ám xảo huyệt muốn giáng lâm. Hắc ám thủy triều trong đó, hắc ám sinh mệnh xảo huyệt sinh ra tần số gia tăng thật lớn. Chỉ là hắn cảm thấy chính mình có phải là sao trội chuyển thế, làm sao mới vừa tới khiu ra lâu đài đặt chân, chân sau liền giáng lâm một cái hắc ám sinh mệnh xảo huyệt. Khâu Chi Bạch cũng không cười được, hắn lúc đầu còn tại nhìn Liễu Mực cho cười, kết quả trong nháy mắt chính mình cũng thành trò cười. Nhớ tới Tây Thành hai cái kia ngũ giai hắc ám sinh mệnh xảo huyệt, Khâu Chi Bạch trong lòng sinh ra một loại linh cảm không lành, sẽ không phải là ngũ giai xảo huyệt ta. Vì vậy tại mọi người phức tạp tâm tình bên trong, một tòa kỳ quái doanh địa ầm vang rơi xuống. Từng đội làn da màu xanh lam quái dị sinh mệnh từ xảo huyệt bên trong trào ra. Trong lúc nhất thời, Khâu Chi Bạch còn tính là toàn diện tri thức căn bản rơi vào đường máy. Cái đồ chơi này, lang ngư nhân. Quả thực là nói đùa, phiến khu vực này rõ ràng là xài lang nhân tương quan pháp tắc chiếm cứ chủ lưu, mà lại là hết sức rõ ràng bình nguyên đổi núi hình dạng mặt đất, làm sao sẽ toát ra một cái ngư nhân xảo huyệt? Chương 55, nước cạn, chương 55, nước cạn. Ngư nhân xuất hiện, để Khâu Chi Bạch cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nơi này là hoang dã, không phải hải dương, xác định những ngư nhân này sẽ không thành cá khô sao? Hoặc là chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cùng loại với Song Túc Phi Long Chi Sơn, mặc dù mới hồ khu là xài lang nhân pháp tắc sinh động khu vực, thế nhưng thỉnh thoảng xuất hiện một chút ngoài ý muốn cũng là hợp tình hợp lý. Không đối. Mới hồ khu, Khâu Chi Bạch lập tức liên tưởng đến cái gì? Từ khi đi tới mới hồ khu, hắn chưa từng có nhìn thấy thậm chí nghe nói phụ cận có cái gì khá lớn hồ nước. Chẳng lẽ chỉ là chính mình không tiếp xúc đến mới hồ khu khu vực hạch tâm sao? Liên tại Khâu Chi Bạch mơ màng thời điểm, ngư nhân xào huyệt điên cuồng phun ra hơn ngàn lam gia ngư nhân. Vừa vặn bị kỷ luật chỉ riêng cự tuyệt Liễu Mực quên đi xấu hổ, ghé vào tường thành dẫm nơi cửa, tự lẩm bẩm, không biết những ngư nhân này chiến lược thế nào. Nếu như là cấp thấp ngư nhân, cái này quy mô chỉ có thể tính nhị giai xảo huyệt, nếu như hơi lợi hại điểm, tam giai đều hơn a. Số lượng cùng thực lực là cộng đồng đánh giá xảo huyệt đẳng cấp tiêu chuẩn. Liễu Mực xem như là kinh nghiệm phong phú, bất quá ngư nhân hắn cũng không có tiếp xúc qua. Bên này phản ứng không đề cập tới, bên kia ngư nhân cũng phát hiện mỏ đá. Đại khái một nửa ngư nhân rầm rầm lao ra, một bên đem dọc đường hắc ám sinh mệnh đẩy ngã, bắt chéo trên cái nĩa xem như dự bị đồ ăn, một bên hướng về mỏ đá vào tới. So với những cái kia quân lính tản mạn đồng dạng hắc ám sinh mệnh, loại này có tổ chức hắc ám chủng tộc mới càng có hơn uy hiếp. Nói không khoa trương, những ngư nhân này so 53.000 quân lính tản mạn uy hiếp đều lớn. Để tất cả mọi người giữ vững tinh thần, khảo nghiệm chân chính tới. Khâu Chi Bạch hô to một tiếng, trận địa sẵn sàng. Liễu Mặc lao trung thực thật lui ra phía sau, lúc nào nên ra mặt, lúc nào nên tránh một chút, hắn loại này kẻ già đời rất rõ ràng. Nhìn xem ngư nhân mặc dù kêu loạn, thế nhưng duy trì nhất định quy luật đội ngũ, tất cả mọi người cảm thấy tương đối áp lực nặng nề. Thời điểm then chốt, kỷ luật chỉ riêng đột nhiên cười lớn một tiếng, trước thời hạn rút ra một cái trọng tiễn, dây cung bị hắn kéo căng, dừng lại 2 giây, mới ngón tay buông lỏng. Phản phất kim loại chấn đều, không khí bên trong thanh âm ông quanh quẩn không ngớt. Đen nhánh trọng tiễn, xuyên thấu 80 mét, trực tiếp đem dẫn đầu ngư nhân đóng đinh tại trên mặt đất. Kỷ luật mỉ nước mang ngạo sắc, nói không cần đoán, một đám tạp ngư mà thôi. Mặc dù cái này tính cách không nhất định lấy thích, thế nhưng lúc này kỷ luật ánh sáng tác dụng bị gấp đôi phóng to, ít nhất tâm tình khẩn trương làm dịu không ít. Khâu Chi Bạch thừa cơ vì mọi người cổ động, ngư nhân lão tử còn không có làm thì qua, chờ chút ngược lại muốn xem, có phải là so với chúng ta bao dài hai cánh tay? Mọi người cười vang, chờ ngư nhân đi tới dưới tường thành thời điểm, đã không có mấy người còn khẩn trương. Còn có một tin tức tốt, những này trong nước bỏ dậy ra hỏa, thoạt nhìn không lớn am hiệu công thành. Lê mê nửa ngày, mới bắt đầu leo lên tường thành. Bất quá bọn họ động tác muốn lưu loát rất nhiều, tốc độ không chậm. Khâu Chi Bạch một ngựa đi đầu, một kiếm đâm ra. Trên tay có khả năng cảm giác được nhẹ nhàng trơn trượt cảm giác, ngư nhân làn da không có lân giáp kiên cố, thế nhưng tự mang một điểm tá lực tác dụng. Khâu Chi Bạch cho những người khác nhắc nhở một câu, chém giết kịch liệt. Phía trước dự liệu không sai, ngư nhân so quân lính tản mạn khó đối phó nhiều. Bọn họ leo lên thành tường, phản ứng đầu tiên không phải vọt mạnh dồn sức đánh, ngược lại là lưng tựa vách tường, tiếp ứng mặt khác ngư nhân. Mà còn những này cầm cái nĩa làm ra quái vật, thoạt nhìn trí tuệ không tính thấp, ít nhất hiểu được một chút kết trận kỹ năng. Mấy cái đao thuẫn binh đem làm ra ngư nhân vây quanh, hai người thăm dò tính tiến lên, tay trái dùng tấm thuẫn bảo vệ ngực, tay phải cầm đao chém vào. Ngư nhân phản ứng cũng rất thỏa đáng, phía trước ngư nhân dùng đinh ba đứng vững phát đao, mặt khác ngư nhân tính toán đi vòng qua hai bên đánh lén. Thế nhưng mặt khác đao thuẫn binh sẽ không làm nhìn xem, dùng tấm thuẫn đỉnh lấy, cứ thế mà đem ngư nhân ép trở về. Sau đó chính là sát người vật lộn, tất cả mọi người là đoàn binh, tự nhiên xem ai càng nhanh càng phối hợp. Thương vong lần lượt xuất hiện, Khâu Chi Bạch nhịn không được đem Tử Phi phái đi ra. Trọng giáp bộ binh đối với ngư nhân là nghiền ép trạng thái, thế nhưng linh hoạt lại trên lệ không ít. Ăn một bữa thua thiệt về sau, ngư nhân thậm chí có ý thức tránh né trọng giáp bộ binh. Như vậy kịch chiến cá biệt giờ, Khâu Chi Bạch nhạy cảm phát hiện, ngư nhân ra trên người bắt đầu khô khan, hành động cũng hơi chỉ hoãn một điểm. Đúng, bọn họ là lưỡng cư sinh mệnh, mặc dù lên bờ đồng dạng dũng mãnh, thế nhưng không có khả năng không bị ảnh hưởng. Ngư nhân chính mình cũng cảm thấy điểm này, không nhiều lý trí để bọn họ chậm lại thế công. Khâu Chi Bạch rất muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thế nhưng còn lại ngư nhân vậy mà biết tiềm hộ đồng tộc, cho dù là rút lui ngư nhân lộn xộn chạy trốn, bọn họ cũng nhìn chằm chằm mỏ đá không có nhúc nhích. Ngư nhân nhắc tới cùng xài lang nhân không sai biệt lắm, thế nhưng tổ chức độ có chênh lệch rõ ràng à, Khâu Chi Bạch chỉ có thể nhìn bọn họ rời khỏi. Vứt bỏ tường thành đi ra giã chiến, tuyệt đối là được không bù mất sự tình. Đến mức những kinh nghiệm này, thật không phải là trong sách vợ có khả năng học được. Ít nhất ở trong sách xài lang nhân cùng ngư nhân trên cơ bản chính là một cái cấp bậc uy hiếp, thế nhưng biểu hiện tại cụ thể trong chiến đấu, ngư nhân uy hiếp muốn cao hơn nửa cái đẳng cấp. Chờ kiểm lại thương vong, Khâu Chi Bạch càng là chí khí không thuận, phế vật xài lang nhân, chắc không được các ngươi biến thành hạ vị chủng tộc, liền ngư nhân cũng không sánh bằng. Mấu chốt là cái gì? Nơi này là các ngươi xài lang nhân sân nhà, làm sao để ngư nhân trà trộn vào tới? Tốt tại hắn có thể an ủi mình, đợi ngày mai ngư nhân sức chiến đấu sẽ chỉ càng kém. Cái bên này cũng không có cái gì cỡ lớn bến nước, những ngư nhân này chỉ có vừa vặn sinh ra thời điểm phách lối đồng dạng, chờ hoàn toàn rời đi nước, xem bọn hắn làm sao duy trì sức chiến đấu. Sau đó, ngày thứ hai Khâu Chi Bạch nhìn bên ngoài thành thật mỏng một tầng nước rơi vào trầm tư. Mới hồ khu sẽ không phải thật biến thành hồ nước à? Sông sáng sớm cũng không bình tĩnh, nếu quả thật chính là dạng này, hắn muốn cân nhắc chạy trốn. Khâu Chi Bạch không có phản ứng sông sáng sớm, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, toàn bộ hoang dã đều bị một tầng nhàn nhạt nước bao trùm, một chút thấp bé địa phương thậm chí tạo thành một chút cỡ nhỏ hồ nước. Mới hồ thành thật muốn danh xứng với thực, khẳng định phát sinh cái gì chuyện chúng ta không biết. Khâu Chi Bạch trong lòng nói, hắn hiện tại lo lắng chính là ngư nhân sẽ không phải làm trầm trọng thêm a. Sự thật chứng minh lo lắng của hắn không có sai, nước cạn cũng là nước, ngư nhân tinh thần phấn chấn, từ buổi sáng liền bắt đầu công kích. Nếu không phải ngư nhân số lượng cũng không nhiều, Khâu Chi Bạch khẳng định chống đỡ không xuống. Thế nhưng đối Khưu Gia lâu đài đến nói, đây cũng là chậm dao nhỏ cắt thịt. Hắc ám thủy triều mang tới thống khổ, hắn cuối cùng cảm thấy, Khâu Chi Bạch lần thứ nhất cảm thấy, cái này mỏ đá có thể thủ không được. Quả nhiên, giai tầng nhảy lên quá khó khăn, chính mình bật học đều có chút gánh không được. Liêu Gia đời thứ ba người cố gắng cuối cùng thất bại cũng có thể lý giải. Chương 56, năm mới tình cảnh mới, chương 56, năm mới tình cảnh mới. Mỗi ngày cùng ngư nhân đánh giằng co, quá trình khó khăn đến Khâu Chi Bạch muốn nói, một mực lèm mề đến năm mới. Khâu Chi Bạch tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dài đến 2 tháng rưỡi khốn thủ, mỏ đá tựa như là đảo hoang đồng dạng. Bởi vì rời xa mới hồ thành, lúc này cũng không có người sẽ hướng mỏ đá phương hướng chạy. Ngoại giới áp lực tăng thêm giống như khốn thủ đảo hoang cô tịch, là có thể khiến người ta nổi điên. Khâu Chi Bạch còn có thể chấn trụ chẳng tử, đó là bởi vì chiêu mộ binh sĩ hỗ trợ duy trì sĩ khí, nếu không có thể đã dẫn phát nội chiến. Đây chính là duy trì một cái thế lực không dễ dàng địa phương, liền tính ngươi may mắn phát tài, tầng tầng lớp lớp nan đề, cũng có thể để kinh nghiệm không đủ may mắn sụp đổ. Cho nên thừa cơ hội này, Khâu Chi Bạch giống chống khua chiêng làm một cái đống lửa tiệc tối, tính toán phân chấn sĩ khí. Những ngày này ngoài thành thủy thế ngược lại là không có tăng, thế nhưng cũng không có triệt để khô cạn. Có khi không có, ngược lại là hạn chế một chút ngư nhân sức chiến đấu. Đem chứa đựng hảo tiểu thức ăn ngon đều rời đi ra, tăng thêm mới mẻ thịt rừng. Khâu Chi Bạch giơ ly rượu lên, năm mới vui vẻ, hôm nay đại gia thả ra bụng ăn, thế nhưng rượu chỉ có thể uống một ly. Nhiều lời nói ta không nói, đã sắp 3 tháng rồi, loại này quy mô hắc ám thủy triều ít có vượt qua 3 tháng, đến lúc đó kiểm lại thu hoạch, mỗi người đều có thể phát một số lớn tiền thưởng. Lời gì đều là lời nói xuông, tiền thưởng chân thật nhất. Muốn để người bán mạng, tiền muốn cho ước chừng. Quả nhiên, sĩ khí mắt trần có thể thấy tăng lên. Tiền thưởng và thuế, bảo chủ và thuế. Khâu Chi Bạch cũng không có giá đỡ, hạ chàng cùng đại gia hô động, cho dù là chiêu mộ binh sĩ, cũng là có tinh thần nhu cầu. Đối Khâu Chi Bạch đến nói vài lời hữu ích không hưởng phí tiền, lại có thể làm tiền dùng, không còn có so cái này càng có lời sự tình. Liêu Gia người ngồi ở trong góc, nhìn xem Khâu Chi Bạch cùng binh sĩ hô động, mấy người trẻ tuổi đầy mắt ghen tị. Nhân gia cầm đây mới gọi là nhân vật chính mô bản, nào giống bọn họ kém chút liền mệnh đều đưa xong, hiện tại ngồi ở trong góc cùng Lâu La đồng dạng nhìn xem nhân gia phong quang vô hạn. Phụ thân, cái này Khưu Bảo chủ thật không đơn giản, ta nghe nói hắn vừa vặn tốt nghiệp trung học liền đến Hắc Ám Linh giới sông sáo, hơn nửa năm thời gian liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cầm xuống mảnh này cơ nghiệp, liền xem như lần này không có chống đỡ, tương lai cũng bất khả hạn lượng. Liêu Vận thấp giọng nói. Mặc dù bây giờ Khưu Gia lâu đài tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng Khâu Chi Bạch tiềm lực mắt trần có thể thấy. Không có ánh mắt mới sẽ cảm thấy một lần thất bại liền sẽ để Khâu Chi Bạch đánh về nguyên hình. Thế nhưng Liễu Vận nhìn thấy những cái kia tử trung binh sĩ, nhìn thấy khốn thủ 2 tháng còn chưa có xuất hiện nội loạn quân đội, có năng lực như thế làm sao có thể lăn lộn không ra mặt. Liễu Mực rất tán thành, hắn đối với Nhi Tử nói, nếu đổi lại là chúng ta, nếu không phải người trong nhà nhìn xem, cũng tuyệt đối không có khả năng thủ vững 2-3 tháng, cái này Khưu bảo chủ không đơn giản. Quay đầu ngươi mang theo đại nha đầu đến cùng hắn tiếp xúc một chút, hắn nếu là có thể làm ta tôn nữ thế, ta táng ra bại sản cho đại nha đầu chuẩn bị một phần đồ cưới. Liễu Vận liên tục gật đầu, hắn cũng cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Đến mức phù hợp hay không, bọn họ cảm thấy tìm có năng lực trượng phu có thể so với tìm phế vật trượng phu mạnh hơn nhiều. Khâu Chi Bạch còn không biết nhà mình bị người để mắt tới, hắn đi vòng một vòng, có chút hơi say rượu. Đang chuẩn bị đi Liễu ra nơi đó chào hỏi, đột nhiên cảm giác được đại địa run rẩy. Ta hình như uống nhiều, Khâu Chi Bạch chưa kịp phản ứng. Không phải, lão đại. Có kỵ binh a, sông sáng sớm cùng lửa thiêu mông đồng dạng nhảy lên, hưng phấn nói, khẳng định là mới hồ thành kỵ binh tới. Mới hồ thành lưng tựa đại hạ, tại Hắc Ám thủy triều thời kỳ cuối bắt đầu thanh lý dã ngoại tàn binh, cũng là thông thường thao tác. Khâu Chi Bạch nghe hắn tiểu nói này, cũng đầy mang mong đợi chạy lên tường thành. Dã ngoại, cho dù là đêm tối bên dưới, cũng có thể nhìn thấy từng cây bó đuốc lấp lánh. Nơi xa nhìn, ngọn lửa màu vàng tựa hồ liên thành một mảnh. Âm ầm rung động âm thanh, cũng có chút giống chiến mã lao nhanh. Nhìn ngư nhân xảo huyệt bên kia kỷ luật chỉ riêng nhãn lực tốt nhất, phát hiện trước nhất ngư nhân xảo huyệt bên kia dị thường. Nơi xa tiếng chém giết theo gió bay tới, bởi vì khoảng cách không xa duyên cớ, bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy từ hắc ám bên trong đi ra kỵ binh. Mọi người thanh âm hưng phấn im bặt mà dừng. Hắc ám bên trong, một kỵ cưỡi xài lang nhân kỵ sĩ xuống ra. Toàn thân giáp da, màu xám chiến mã, lanh khớp ánh mắt, thậm chí lật đổ Khâu Chi Bạch đối xài lang nhân ấn tượng. Mới hồ thành, phá sao? Không biết người nào phát ra nghi vấn, nếu không rất khó giải thích xài lang nhân vì cái gì xuất hiện ở đây. Mà còn bọn họ tính cả là đen ngầm sinh mệnh ngư nhân cũng công kích, thoạt nhìn tựa như là người thắng tại thanh lý trên lãnh địa tạp binh. Thời điểm then chốt, Khâu Chi Bạch ngược lại tỉnh táo lại. Sợ cái gì? Nếu là chắp tay đầu hàng xài lang nhân có thể buông tha chúng ta, ta hiện tại liền đầu hàng. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, điểm này men say đã theo huyết dịch ra tốc lưu động biến mất, toàn bộ đều mặc giáp chờ lệnh. Xài lang nhân muốn ăn chúng ta, làm sao cũng muốn sụp đổ rơi hắn một cái răng. Nơi xa giấy lên đại hỏa, hiển nhiên xài lang nhân giải quyết ngư nhân, đồng thời liền bọn họ hắc ám xảo huyệt cũng phá hủy. Như vậy cấp tốc, nói rõ xài lang nhân số lượng không ít, mà còn thực lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng xài lang nhân công kích chậm chạp không có tới, đại khái chừng trăm cưỡi liền tại mỏ đá phía trước xuống ngựa, càng giống là đang giám thị. Khâu Chi Bạch có chút không hiểu, thế nhưng dần dần xài lang nhân tạo thành động tĩnh biến mất. Trời sắp sáng thời điểm, mỏ đá bên ngoài xài lang nhân kỵ sĩ cũng đột nhiên trở mình lên ngựa, sau đó hướng về phương đông lao vụt mà đi. Cái này năm mới buổi tối tràn đầy quỷ dị, chờ trời sáng về sau, Khâu Chi Bạch không để ý tới nguy hiểm, tự mình dẫn đội ra khỏi thành. Hoang dã bên trong có rõ ràng quân đội hành quân sau đó vết tích, ngư nhân xào huyệt đã đốt không sai biệt lắm. Những này xài lang nhân từ đâu tới đây? Lại vì cái gì nhất định muốn đem ngư nhân xào huyệt công phá? Khâu Chi Bạch trong lòng nghi ngờ. Rất hiển nhiên, xài lang nhân không phải đến thanh lý hoang dã bên trong tàn binh, vẹn vẹn chỉ là đi qua. Nếu như đoán không lầm lời nói, bọn họ hẳn là từ tây thành xài lang nhân thành thị xào huyệt đến. Cùng là ngũ giai hắc ám xào huyệt, đơn thể chất lượng bên trên xài lang nhân so ra kém song túc phi long, khẳng định là từ về số lượng bù trở về. Khâu Chi Bạch tin tưởng, nhất định phát sinh cái gì chuyện quan trọng, dẫn đến lần này hắc ám thủy triều tràn đầy mê vụ. Dạng này giống như vai phụ đồng dạng cầu ở trong góc kinh lịch để đáy lòng của hắn như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Lần tiếp theo, ta nhất định không làm vai phụ. Tâm tình phức tạp, Khâu Chi Bạch trở về mỏ đá, không đợi tới gần liền nghe đến mỏ đá bên trong có chém giết âm thanh. Trong lòng của hắn giật mình, tranh thủ thời gian dẫn đội trở về. Tốt tại trên tường thành Lâm Tư Sa ló đầu, chiêu mộ binh sĩ đương nhiên tin qua được. Xảy ra chuyện gì? Khâu Chi Bạch vội vàng hỏi, hắn không cảm thấy là Liễu gia người nghĩ quần gây rối. Bên trong địa tinh xảo huyệt đột nhiên sinh ra một nhóm đại địa tinh. Lâm Tư Sa ngữ khí rất tỉnh táo. Xem ra tình huống không có bết bát như vậy, Khâu Chi Bạch ngồi rổ treo bên trên tường thành. Vừa văn mỏ đá oanh minh một tiếng, tường thành đều nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Hắc ám thủy triều thật phải kết thúc. Hắn nhìn hướng mỏ đá nội bộ, trên mặt kinh hỉ. Chương 57, Hắc ám thủy triều trải qua, chương 57, Hắc ám thủy triều trải qua. Khâu Chi Bạch như thế kinh hỉ, thậm chí liền mỏ đá bên trong chém giết cũng cảm thấy không coi vào đâu. Nguyên nhân chính là mỏ đá quy mô làm lớn ra. Hắc ám xảo huyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi. Càng là tồn tại thời gian lâu đời, thì càng có thể hấp thu rời rạc hắc ám linh giới pháp tắc, sau đó hoàn thành thuế biến. Lúc này hắc ám thủy triều bên dưới, hắc ám linh giới pháp tắc liền đặc biệt sinh động, vừa vặn mỏ đá gặp thất lạc pháp tắc, cho nên nho nhỏ tấn thăng một lần. Chỉ thấy lúc đầu không lớn đá núi tự thân đột nhiên làm lớn ra một vòng lớn, bên cạnh lại nhiều hai tòa hòn đá nhỏ núi. Đương nhiên, địa tinh xảo huyệt cũng làm lớn ra không ít, đá núi hạ hang động thoạt nhìn lớn một lần. Lúc đầu chỉ có thể sinh ra một chút gỗ lỉnh khổ công xảo huyệt, càng là sinh ra không ít đại địa tinh. Bất quá nói là đại địa tinh, trên thực tế bất quá là dinh dưỡng đầy đủ trưởng thành tốt đẹp có cơ bản vũ khí gỗ lìn. Đối mặt thành kiến chế quân đội vây quét, những này gỗ lìn cầm trong tay đơn sơ vũ khí, tính toán xung kích trận địa sẵn sàng trường mâu binh, kết quả một cái đột thứ liền bị chọc lấy cái toàn thân lỗ thủng. Khâu Chi Bạch thấy cảnh này, trong lòng liền buông lỏng. Hắc ám thủy triều giáng lâm, sẽ có hai cái rõ ràng giai đoạn. Đợt thứ nhất pháp tắc sinh động, hắc ám xào huyệt sinh ra tần số gia tăng thật lớn, sản xuất cũng là gấp đôi gia tăng. Đợt thứ hai chính là nhanh kết thúc thời điểm, pháp tắc mảnh vỡ thất lạc bốn phương, vận khí tốt hắc ám xào huyệt liền sẽ nên đón một đợt tấn thăng. Lần này mỏ đá vận khí không tệ, Khâu Chi Bạch tâm tình rất tốt. Đến mức bởi vậy tổn hại tường thành, ngược lại không coi vào đâu. Hắn nhanh chân đi đến địa tinh xảo huyệt cửa ra vào, nhìn thoáng qua nằm thành một hàng gỗ lìn thi thể. Nơi này trạm canh gác cương vị muốn một lần nữa an bài, nhiều thêm phái mấy người tay, không thể tại nội bộ xuất hiện vấn đề. Khâu Chi Bạch phân phó nói. Triệu Lôi lập tức gật đầu, đáp ứng đến, tốt, ta lập tức liền một lần nữa an bài. Têu thợ đá tới xem một chút, Khâu Chi Bạch ra lệnh, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng núi đá biến hóa. Không bao lâu, nắm giữ phủ văn lực lượng thợ đá tới. Không cần Khâu Chi Bạch phân phó, hắn liền tự giác mang người khắp nơi gõ gõ đập đập. Xem như chủ thể núi đá cùng hai cái nhỏ một chút đỉnh núi đều bị hắn nhìn mấy lần, cuối cùng lắc đầu đi tới. Bảo chủ đại nhân, vật liệu đá phẩm chất không có gia tăng. Bất quá sản lượng ít nhất có thể mở rộng 3 lần, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ thợ đá dùng chuyên nghiệp tri thức làm ra phán đoán. Chờ hắc ám thủy triều kết thúc, ta liền cho các ngươi tăng thêm nhân viên. Khâu Chi Bạch miệng đầy đáp ứng. Sản lượng tăng lên, mỏ đá bên này có khả năng nuôi sống càng nhiều người, đây là chuyện tốt. Đáng tiếc là, hắn hứa hẹn qua thợ đá bồi dưỡng được chân chính phủ văn thợ đá sẽ dành cho hậu thưởng, thế nhưng đối phương luôn là thoái thác nói những bán thú nhân này nô lệ không có tư chất. Có hay không tư chất Khâu Chi Bạch không biết, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Xử lý tốt cái này ngoài ý muốn kinh hỉ, Khâu Chi Bạch tâm tình theo tình thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Vẹn vẹn qua 3 ngày, hắn liền thấy mới hổ thành kỵ binh. Lần này không phải kinh hãi, người quen biết cũ Tào Kiệt mang theo một đội kỵ binh đích thân kêu cửa. Khưu bảo chủ, hắc ám thủy triều kết thúc, các ngươi không có sao chứ? Trước khi đến Tào Kiệt rất lo lắng Khâu Chi Bạch an toàn, bây giờ thấy vẫn đại thể hoàn chỉnh Khưu ra lâu đài, hắn mới thở dài một hơi. Không nghĩ tới nhiều như thế thế lực không có gánh vác, kết quả Khâu Chi Bạch tiểu tử này gánh vác. Dựa theo ước định mà thành quy củ, mới hổ thành phạm vi bên trong thành trấn tại hắc ám thủy triều bên trong hủy diệt, liền sẽ bị hủy bỏ xây dựng thành trấn tư cách. Nhiều ra đến địa bàn, từ còn sống sót thế lực chia cắt. Mà tại hoang dã bên ngoài, đại gia cũng ngầm thừa nhận mỏ đá phụ cận là Khưu gia lâu đài địa bàn. Đây là đối thực lực tôn trọng, trừ phi có trọng đại lợi ích, nếu không không có thế lực đến tìm không thoải mái. Đến mức Liêu gia thất bại như vậy người, hoặc là nuốt vào quả đắng, hoặc là liền đi dã ngoại tìm một chỗ tiếp tục phát triển, thế nhưng nguy hiểm càng lớn. Khâu Chi Bạch nghe đến Tào Kiệt âm thanh, không chút do dự thả xuống rổ treo. Cái sau cũng không sợ có mai phục, trực tiếp mang theo mấy cái thân binh leo lên. Vừa thấy mặt, Khâu Chi Bạch chính là liên tiếp vấn đề, ánh mặt trời chấn thế nào? Dương Hãn Mây bên kia thế nào? Lần này hắc ám thủy triều xảy ra chuyện gì? Ta liền biết ngươi muốn hỏi những vấn đề này, Dương Hãn Mây bên kia nghe nói không có việc gì, ta liền không có đi tìm không thoải mái. Tào Kiệt cũng biết chính mình không nhận Dương Hãn Mây chào đón, cho nên cũng không đi nhiệt tình mà bị hờ hững, ánh mặt trời chấn vận khí không sai, thuận lợi gắng gượng qua tới, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Đến mức lần này hắc ám thủy triều, chỉ có thể nói quá thảm rồi, Tây Thành thế lực toàn quân bị diệt, chạy nhanh còn có một cái mạng, chạy chậm liền mệnh đều ném đi. Nghe xong Tào Kiệt tự thuật, Khâu Chi Bạch mới xem như biết xảy ra chuyện gì. Vừa bắt đầu hai cái ngũ giai xảo huyệt giáng lâm, Song Túc Phi Long một lòng vùi ở địa bàn của mình, tập kích nhân loại đều là lẻ tẻ sự kiện. Xài Lang Nhân thì giáng lâm một tòa thành thị, thực lực vừa bắt đầu liền rất cường đại. Bọn họ vừa bắt đầu cùng mới hồ thành tạo thành rằng co cách cục, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có khả năng đứng vững góc chân. Kết quả tại Hắc Ám thủy triều hậu kỳ, một vị cá nhân tộc cường giả vô căn cứ giáng lâm, cũng không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, dù sao là cưỡng ép để ngư nhân tương quan pháp tắc đâm vào bên này địa vực. Cuối cùng một đợt ngư nhân xảo huyệt giáng lâm, phương xa ngư nhân quốc gia càng là điều động đại quân tập kích mới hồ khu rằng co song phương. Chỉ là mới hồ thành đã sớm biết phía tây có một cái ngư nhân quốc gia, cho nên một mực đề phòng, cuối cùng không có thiệt thòi lớn. Thế nhưng Xài Lang Nhân thành thị là vừa vặn giáng lâm, đối ngư nhân quốc gia hoàn toàn không biết gì cả, kết quả liền ngã hỏng bét. Nói lên chuyện này, Tào Kiệt liền miết môi cười đến rất vui vẻ, ngươi là không nhìn thấy, Xài Lang Nhân thành thị bị một tổ bưng, tổn thất nặng nề. Xài Lang Nhân một đường di chuyển, ngược lại là đối chúng ta nhân loại thành trấn làm như không thấy, thế nhưng gặp phải mỗi một cái ngư nhân xào huyệt đều bị bọn họ đốt thành cho hất lên. Khâu Chi Bạch xem như là biết vì cái gì Xài Lang Nhân buông tha mỏ đá, nhưng lại cùng ngư nhân xào huyệt cùng chết. Nếu là không có ngư nhân cái này ngăn thương, xui xẻo nói không chừng chính là mỏ đá. Đương nhiên, Xài Lang Nhân sợ mới hồ thành truy binh tập kích, có lẽ sẽ không để ý tới mỏ đá cũng có thể. Nghe xong những này, Khâu Chi Bạch mới biết được nhà mình còn sống sót có nhiều may mắn. Hắc ám linh giới, thật khắp nơi đều là nguy hiểm. Khâu Chi Bạch cảm khái, nếu là lần này đem hắn ném đến hắc ám thủy triều giải đất trung tâm, đoán chừng cũng giống như vậy xong đời hạ tràng. Tốt tại vận khí không tệ, Khâu Chi Bạch vui vẻ chào hỏi, Tào lão ca, hôm nay liền lưu tại ta chỗ này, ta bồi ngươi thật tốt uống một chén. Lần sau, ta còn muốn khắp nơi tuần sát một lần, ngươi cũng muốn vội vàng thu hoạch chiến lợi phẩm. Tào Kiệt cự tuyệt, trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở, ngươi động tác tốt nhất nhanh lên, rất nhanh những mạo hiểm giả kia liền sẽ cùng như chó điên lao ra. Mỗi một lần hắc ám thủy triều kết thúc, đầy đất hắc ám sinh mệnh thi thể kỳ thật chính là lớn nhất tài phú. Nói ví dụ như lần này, đoán chừng ngư nhân dầu thấp giá cả sẽ bị đánh xuống. Có ý lời nói, hắc ám sinh mệnh toàn thân đều là bảo vật. Chương 58, hợp tác lâu dài, chương 58, hợp tác lâu dài. Hắc ám thủy triều thì có nhiều thống khổ, thu hoạch thời điểm liền có nhiều thoải mái. Vừa vặn hắc ám thủy triều kết thúc, hắc ám năng lượng lâm vào một cái thung lũng, hắc ám xào huyệt dâng trào đi ra hắc ám sinh mệnh giảm bớt, hoang dã bên trong từ trước đến nay liền không có như thế an toàn qua. Khưu gia lâu đài người nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thủ vững được đến phong phú báo đáp. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng lao ra tường thành, nhặt lấy hoang dã bên trong thi thể. Không có hư thối thi thể, lấy Xài Lang Nhân tính toán, một bộ ít nhất có thể đáng mấy ngàn khối tiền. Nếu là may mắn đào ra hắc ám kết tinh, thu hoạch càng là có thể tăng gấp đôi. Liền xem như hư thối thi thể, cũng không phải liền hoàn toàn không có giá trị. Nói ví dụ như thi thể người cá, làn da là thượng hạng cách nước tài liệu cùng áo lót, mà thi dầu trải qua tinh luyện, sau khi đốt ngược lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng ngư nhân bản thân tanh hôi hoàn toàn khác biệt, xem như là giá trị tương đối cao dầu trơn. Vì vậy toàn bộ mỏ đá đều thành một cái cỡ lớn tài liệu nhà máy gia công, khắp nơi đều là tanh hôi mùi. Thế nhưng không có người cảm thấy buồn nôn, dù sao đại đa số người đến Hắc Ám Linh Giới chính là vì để kiếm tiền, làm sao sẽ cảm thấy tiền buồn nôn. Dù sao dựa theo quy củ, tịch thu được 3 thành sẽ phân cho mọi người. Phần này thu hoạch xa so với điểm này chết tiền lương mạnh hơn nhiều. Một mực bận rộn chừng 10 ngày, hoang dã bên trong bắt đầu lần lượt xuất hiện mạo hiểm giả thân ảnh. Bọn họ phần lớn là tại Hắc Ám thủy triều tiến đến lúc tối lui ra khỏi Hắc Ám Linh Giới hoặc là trốn tại mới hồ nội thành, cho nên phản ứng khó tránh khỏi chậm một nhịp. Khâu Chi Bạch không có động đao động thương, thế nhưng cũng không có quá đáng nhân tử. Hắn cưỡi tòa sói, mang theo thủ hạ vòng quanh mỏ đá chạy một vòng. Gặp phải mạo hiểm giả rất tức thời, nhộn nhịp tránh đi mỏ đá phụ cận. Đây chính là Hắc Ám Linh Giới sinh tồn trí tuệ, có thể tại Hắc Ám thủy triều bên trong may mắn còn sống sót đều là cường giả, ít nhất là dám đánh dám liều cái chủng loại kia. Kính sợ cường giả là sinh tồn đệ nhất pháp tắc. Dù sao hoang dã rất lớn, đi địa phương khác cũng có thể nhặt đến một chút lợi lộc. Đến mức loại kia nhất định muốn đầu sắt đi lên gây chuyện, kỳ thật căn bản không có khả năng tồn tại, bởi vì loại người này thi thể đã sớm lạnh đấu. Cái này một đợt Hắc Ám thủy triều sau đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều tân nhân tràn vào. Khâu Chi Bạch từ tòa thân sói bên trên xuống tới, đối với bên cạnh sông sáng sớm, Triệu Lôi đám người nói, nguy hiểm sau đó, mới hồ thành trong thời gian ngắn tương đối an toàn, rất nhiều người mạo hiểm giả sẽ lựa chọn tới kiếm tiền. Có thể đoán được, mới hồ thành sẽ nên đón một cái thần tốc thời kỳ phát triển. Đối với Khâu Chi Bạch những này người thắng đến nói, phúc lợi tự nhiên cũng liền tới. An sự phát triển của thời đại phúc lợi, xa so với năng lực cá nhân trọng yếu, nếu như cả hai cùng cả, tất cánh chỉ là nháy mắt. Lại có một đội mạo hiểm giả xa xa nhìn thấy Khâu Chi Bạch bên cạnh quan tổng kỳ con cơ sĩ, sau đó lựa chọn đường vòng rời đi. Đi. Khâu Chi Bạch nói một tiếng, xem ra tất cả mọi người còn tính là trông coi quý củ. Mỗi một đầu quy tắc ngầm đều là dùng vô số máu tươi cùng tử vong chứng minh qua. Có lúc nó so văn bản rõ ràng pháp quy càng hữu hiệu lực. Lại bận rộn hơn nửa tháng, hoang dã bên ngoài cuối cùng không có gì dò có thể nhặt, liền hắc ám năng lượng cũng khôi phục phía trước hơi cao một chút xíu trình độ. Liên tại Khâu Chi Bạch chuẩn bị xử lý chiến lợi phẩm thời điểm, một cái có chút ngoài ý muốn khách nhân đến tìm hiểu. Khưu bảo chủ. Dương thị thương hành cửa hàng trưởng vẻ mặt tươi cười, một bộ người làm ăn dáng dấp. Khâu Chi Bạch tại trong tay hắn mua qua mấy lần đồ vật, đồng thời một mực có mua sắm hắc ám xảo huyệt chi tâm thói quen. Hai người xem như là loại kia quen thuộc người xa lạ, hình như nhận biết lại hình như không quen biết. Chu cửa hàng trưởng sao lại tới đây? Khâu Chi Bạch cố ý hỏi, trên thực tế trong lòng của hắn đã đoán được đối phương mục đích tới nơi này. Chu cửa hàng trưởng cũng không có cố lộng huyền hư, trực tiếp mở miệng nói, Khưu bảo chủ thứ lỗi, ta không mời mà đến một là chúc mừng Khưu gia lâu đài an toàn độ qua lần này hắc ám thủy triều, thứ hai là muốn cùng bảo chủ hợp tác lâu dài. Chu cửa hàng trưởng trước cầm ra lễ vật, một viên tuyển chọn tỉ mỉ nhị giai hắc ám xảo huyệt chi tâm. Khâu Chi Bạch nhận, đối Chu cửa hàng trưởng mục đích kỳ thật hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu cho rằng đối phương là đến thu mua lần này tài liệu, không nghĩ tới đối phương nghĩ là hợp tác lâu dài. Trên thực tế, phía trước Khưu gia lâu đài nhiều lắm là xem như là tán nhân thế lực nhỏ, rất không qua hắc ám thủy triều, hết thảy giai không. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, gắng gượng qua hắc ám thủy triều, Khưu gia lâu đài ít nhất tương lai mấy năm tại cái này một vùng xem như là đặt chân chân, có hợp tác lâu dài giá trị. Hắn xem như là tới chậm, bởi vì mới hồ thành phạm vi bên trong có thật nhiều thế lực cần bọn họ tranh thủ. Khâu Chi Bạch đại khái có khả năng đoán được một chút đối phương tâm tư, nhưng cầm nhân ra lễ vật không đại biểu liền nhất định đáp ứng cùng hắn hợp tác. Chu cửa hàng trưởng mới nói, làm sao cái hợp tác chi pháp? Chu cửa hàng trưởng cũng không cảm thấy đưa chút lễ vật liền có thể quyết định như thế một khoản lớn sinh ý, hắn là cái người làm ăn, không có như vậy ngây thơ. Chúng ta Dương thị thương hành Khưu bảo chủ khẳng định đã hiểu qua, thế nhưng đối với lâu dài hợp tác đồng bạn, chúng ta còn có rất nhiều ưu đãi. Đầu tiên, chính là vật tư điều lấy, Khưu bảo chủ cần cái gì vật tư, chúng ta có thể thay mua sắm, chỉ cần là đại hạ có, trên cơ bản đều có thể được đến thỏa mãn. Thứ nhì, một chút chân quý hàng hóa, nói ví dụ như chức nghiệp kiến trúc chi tâm, chúng ta định kỳ vừa khít làm đồng bạn đề cử. Mặt khác số lớn vật tư mua sắm giảm giá, hơi cao hơn giá thị trường thu mua nguyên vật liệu, đây đều là cơ bản phúc lợi. Chu cửa hàng trưởng lưu loát nói hơn 10 đầu, mà còn đều là có giá trị thực dụng. Bởi vì Dương thị thương hành quy mô rất lớn, cho nên trừ đồng dạng thương nghiệp phục vụ, còn có thể cung cấp săn đầu, tài chính thậm chí tin tức trưng cầu ý kiến phục vụ, để Khâu Chi Bạch nghe rất là động tâm. Ta có thể cam đoan, mặt khác thương hành có khả năng cho điều kiện không thể so với nhà chúng ta càng tốt, điểm này có thể ghi vào hợp đồng bên trong, một khi xuất hiện, tự động điều chỉnh. Chu cửa hàng trưởng rất tự tin nói, điểm này chính là hạch tâm sức cạnh tranh. Bất quá lại động tâm, nên kinh tiệu vẫn là phải cầm. Khâu Chi Bạch ra vẻ do dự, ta suy nghĩ một chút, đắt thương hành điều kiện sát thực mê người. Bất quá loại này tiểu thủ đoạn không thể gạt được Chu cửa hàng trưởng, hắn dứt khoát lấy ra đòn sát thủ, duy nhất một lần ký 5 năm hợp tác lâu dài hiệp ước, chúng ta cung cấp một lần chức nghiệp kiến trúc chi tâm nhu cầu định chế cơ hội, mặt khác lần này giá thu mua cách so giá thị trường cao một thành. Hợp tác vui vẻ, Khâu Chi Bạch nắm chặt Chu cửa hàng trưởng tay, nắm đến chỗ tốt, lại tham lam liền vô lý. Thấy tốt thì lấy, Khâu Chi Bạch là hiểu được thỏa mãn. Khưu bảo chủ ngươi sẽ không hối hận. Chu cửa hàng trưởng rất là tự tin. Mạng muội hỏi một câu, dạng này hợp đồng đắt thương hành sẽ không lô vốn sao? Khâu Chi Bạch không tin Dương thị thương hành tất cả lĩnh vực đều là nhất có sức cạnh tranh, dạng này ưu đãi sát thực vô cùng khoa trương. Đối với cái này, Chu cửa hàng trưởng nhe răng cười, ít có nhiều hơn chút kinh doanh người không có nhuệ khí, có thua thiệt có kiếm, lưu lại hộ khách, trên tổng thể vẫn là kiếm, chúng ta Dương thị thương hành có cái này sức mạnh. Khâu Chi Bạch chịu phục, chắc không được nhân gia sinh ý làm như thế lớn, cái này lý niệm liền rất không bình thường. Chương 59, Cẩm Y Điệp, chương 59, Cẩm Y Điệp. Toàn bộ Khưu gia lâu đài vụn vặt lẻ tẻ kiếm về 7-8 ngàn bộ thi thể. Một chút độ cao hư thối, tổn hại bị vứt bỏ, còn có một chút bị hắc ám sinh mệnh chính mình phá hư hoặc là ăn. Mấy trăm người cố gắng lột da, lọc dầu, ngao xương, dự trữ đại lượng nguyên vật liệu. thậm chí thịt khô không kịp phơi nắng hư thối càng nhiều. Chu cửa hàng trưởng mang theo một chi chuyên nghiệp đội ngũ, tiêu phí một tuần đem tất cả mọi thứ kiểm kê xong xuôi, sau cùng ra giá là 5.500 vạn. Đây đã là cao hơn giá thị trường thu mua, nếu như chỉ là tại mới hồ khu xuất hàng, tuyệt đối lấy không được cái giá tiền này. Chu cửa hàng trưởng nói, đồng thời làm ra giải thích cặn kẽ, chúng ta sẽ đem bộ phận vật tư gia công, thu hoạch càng nhiều lợi nhuận, sau đó lại trở về thị trường lưu thông. Một chút đặc sắc sản phẩm sẽ còn chuyển đến mặt khác địa khu tiêu thụ, thu hoạch kết xù lợi nhuận. Đây là Khâu Chi Bạch làm không được, tại nguyên vật liệu nơi sản sinh, giá thu mua cách khẳng định sẽ bị đè thấp. Không cần nói giá trị gì, thương nhân sẽ liên thủ áp chế giá cả. Dương thị thương hành lợi nhuận, đến từ mua thấp bán cao, đến từ gia công cùng với đường dây tiêu thụ. Khâu Chi Bạch có khả năng tiếp thu, việc khác phía sau cũng sẽ kỹ càng hiểu rõ, Dương thị thương hành có lẽ sẽ không tại loại này dễ thấy địa phương làm tay chân. Ta tin được Chu cửa hàng trưởng, liền cái giá tiền này Khâu Chi Bạch rất thẳng thắn nói, đến mức định chế một lần chức nghiệp kiến trúc chi tâm cơ hội ta nghĩ tạm thời giữ lại. Có thể. Chu cửa hàng trưởng cũng thở dài một hơi, có đôi khi hắn cảm thấy Khâu Chi Bạch căn bản không giống như là người bình thường xuất thân tiểu hài, mọi cử động vô cùng thành thục. Số tiền kia ba thành sẽ xem như tiền thưởng phát xuống đi, Khâu Chi Bạch sẽ không tại nơi này làm tay chân. Mặt khác cứu trợ, ngoài định mức tiền thưởng, những này chi tiêu đều sẽ phi thường khủng bố, trên cơ bản bao trùm chín thành đích lợi. Thế nhưng Khâu Chi Bạch làm không công sao? Không, những chiến lợi phẩm này chỉ là ngoài định mức thu vào. Đối với Khâu Chi Bạch đến nói, chân chính đứng vững gót chân, Khưu gia lâu đài mang tới duy trì liên tục thu vào, uy tín, địa vị, thế lực mới thật sự là ích lợi. Quả nhiên, quả thật kim bạch tóc bạc đến mỗi một cái trong tay, toàn bộ Khưu gia lâu đài lực ngưng tụ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời mỏ đá khôi phục vận doanh, ngoại thành nhà gỗ cũng một lần nữa xây dựng, lui tới mạo hiểm giả nhiều hơn, thậm chí có một loại bộc phát tư thế. Kể từ đó, kéo dài thu vào không ngừng tiến vào Khâu Chi Bạch túi, đây là so duy nhất một lần thu vào lâu dài hơn thu vào. Nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, Khâu Chi Bạch điểm tinh nhuệ, từ Khưu gia lâu đài xuất phát. Chiến tranh về sau chính là phát triển, nếu không tất cả hy sinh liền không có ý nghĩa. Cùng phía trước nghèo kết hủ lậu dáng dấp không giống, lần này Khưu gia lâu đài xem như là thoát thai hoàn cốt. Trải qua thời gian dài chiến đấu, mỗi người tinh khí thần cũng đều không đồng dạng. Nhất kỳ bộ binh, từng cái đều mặc đỏ chót áo lót, áo khoác khảm sắt lá giáp, tinh thần phấn chấn. Quan tổng kỳ Triệu Lôi có nhật cờ, uy phong lẫm liệt hộ vệ tại Khâu Chi Bạch tả hữu. Từng cái đội trưởng có một mặt tiểu kỳ cơ nhỏ, cũng đều là tinh thần phấn chấn. Tăng thêm mấy xe đồ quân nhu, phải bỏ đại bộ phận áo giáp trọng giáp bộ binh. Một nhóm khoảng trăm người tiện thể áp tải một nhóm vật liệu đá tiến về ánh mặt trời chấn. Bởi vì trước thời hạn cho đại biểu ca gửi phong thư, biểu lộ rõ ràng chính mình sẽ mang theo một nhóm vật liệu đá tới chi viện, cho nên ánh mặt trời chấn phương diện cũng tích cực làm ra phản ứng. Bởi vì cái gọi là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay Khâu Chi Bạch cùng hơn nửa năm trước Khâu Chi Bạch đã không đồng dạng. Số 1 trạm canh gác cương vị, lão Hà đích thân mang theo thủ hạ trước thời hạn nên đón. Số 1 trạm canh gác cương vị tại Hắc Ám thủy triều bên dưới là bị từ bỏ, cho nên không có chăm sóc kiến trúc tổn hại nghiêm trọng. Gần nhất những ngày này khẩn cấp tu bổ một lần, nhưng vẫn là có chút cũ kỹ cảm giác. Lão Hà đứng tại tháp canh tầng cao nhất, trong lòng cảm khái vô hạn. Mãi đến nơi xa một cây đèn đỏ đen một bên Khâu chữ cờ xuất hiện, hắn mới quay đầu đối một bên Chu Toàn nói, cùng ta đi xuống nghênh đón một cái đi. Tiểu Bạch đã lúc này không giống ngày xưa. Đại gia ở cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm thời gian còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ người ta đã phát đạt, Lão Hà tâm tình nói không phức tạp là không thể nào. Thế nhưng người muốn đối mặt hiện thực, tiếp tục duy trì bé nhỏ thời đại quan hệ hiển nhiên quan trọng hơn. Đến mức Chu Toàn, hắn lúc đó lựa chọn không phải sai lầm, thế nhưng làm sao có thể không hối hận. Hai người vừa đi vừa điều chỉnh tốt tâm tình, tại trạm canh gác cương vị bên ngoài chờ một lát, liền có thể thấy rõ ràng Khâu Chi Bạch trên mặt biểu lộ. Xa xa, Khâu Chi Bạch liền từ tòa thân sói bên trên nhảy xuống tới. Nhân ra bé nhỏ lúc cho mình trợ giúp, phát đạt chính mình đi diễu võ dương oai, đây không phải là hắn tính cách. Cẩm ý nộ mã có thể có, thế nhưng vinh váo tự đắc không cần phải. Khâu Chi Bạch đầu tiên là đi mau, sau đó chạy chậm, rất nhanh đi tới Lao Hà trước người. Ha ha, Hà đại ca, ngươi nhìn, có đẹp trai hay không khí? Khâu Chi Bạch đặc biệt móc méo một cái tạo hình, chọc Lao Hà cười khúc khích. Vừa vặn trong đầu ấp ủ những cái kia hiệu quả và lợi ích ý nghĩ toàn bộ đều biến mất, Lao Hà cười mắng, tiểu tử ngươi làm sao vẫn là cái này tính tình? Tranh thủ thời gian đi theo ta đi, hai vị trưởng chấn đoán trường sốt ruột chờ. Một câu một động tác, thật giống như về tới lúc trước. Lão Hà ngược lại là không có lòng ham muốn công danh lợi lộc, một lòng đem Khâu Chi Bạch xem như chính mình tiểu lão đệ. Cho nên hắn liền khách sáo đều không có, lôi kéo Khâu Chi Bạch vòng qua số 1 trạm canh gác cương vị, chuẩn bị trực tiếp đổi về ánh mặt trời chấn. Một màn này nhìn Chu Toàn trợn mắt há hốc mồm, Hà đội trưởng ngươi đây là làm cái gì? Vừa vặn cùng ta thao thao bất tuyệt nói những cái kia hiệu quả và lợi ích học đâu, mà còn làm sao trực tiếp đem người mang đi? Ta còn muốn kéo kéo quan hệ đâu? Khâu Chi Bạch hình như nghe đến Chu Toàn tiếng lỏng, vây chào ra hiệu binh lính sau lưng nhấc tới một cái dương. Lão Chu, đến, Khâu Chi Bạch hô. Hà đại ca gấp cực kỳ, ta liền không cùng các ngươi khách sáo, cầm. Ta cho lão huynh đệ mang lễ vật. Chu Toàn thấp giọng nói tiếng cảm ơn, không kịp nói cái gì, liền thấy Khâu Chi Bạch vô vô bờ vai của hắn, chờ ta trở lại đến cùng các huynh đệ ôn chuyện. Khâu Chi Bạch vội vã rời đi, Chu Toàn ngơ ngác đứng một hồi mới đưa mở dương ra. Chỉ thấy từng kiện giáp da chồng lên nhau, hiển nhiên mỗi một cái lão huynh đệ đều có phần. Không hiểu, hắn cảm thấy chính mình rất hèn hạ. Nơi xa, lão Hà ngược lại là rất vui mừng, tiểu Bạch tiểu tử này không quên gốc, là cái hảo hải tử. Ngươi cho Chu Toàn lưu lại thứ gì? Lão Hà hiếu kỳ hỏi. Một chút chất lượng tốt giáp ra, chúng ta những này pha trộn hắc ám linh giới người, tốt độ phòng ngự chính là cái mạng thứ hai, hy vọng có thể tất cả mọi người bình an. Khâu Chi Bạch hồi đáp. Lão Hà trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng, nào có dễ dàng như vậy, lần này lão huynh đệ bọn họ tổn thất nặng nề, ngươi bên kia thế nào? Chỗ của ta cũng đồng dạng. Khâu Chi Bạch đơn giản cùng Lao Hà trao đổi một cái, kết quả phát hiện ánh mặt trời chấn còn thê thảm hơn một điểm. Nếu không phải ngươi nơi đó sinh ra vật liệu đá, ánh mặt trời chấn chắc chắn sẽ không hai lần ra cố tường thành, lần này nói không chừng liền nguy hiểm. Lão Hà nói một kiện Khâu Chi Bạch không biết sự tình, sau đó đột nhiên thấp giọng nói, chờ chút ngươi thông minh cơ linh một chút, hai vị trưởng trấn chuẩn bị tạm thời đưa trong tay tòa sói danh ngạch bán đi, ngươi xem một chút có thể hay không. Chương 60, kỵ binh lần đầu nghĩ, chương 60, kỵ binh lần đầu nghĩ. Kỵ binh. Kỵ binh. Mặc dù rơi xuống ánh mặt trời chấn trong tay tòa sói khẳng định là phẩm chất bình thường loại kia, thế nhưng xung làm chiến kỵ khẳng định là đủ rồi. Đối với thế lực nhỏ đến nói, khinh kỵ binh dùng thích hợp tính kỳ thật cần mạnh. Phía trước Khâu Chi Bạch đối tòa sói không có nóng như vậy cắt, thế nhưng thực lực hôm nay khác biệt, có thể sinh ra một chút xíu vọng tưởng. Nhưng vẫn là câu nói kia, chân quý tài nguyên có tiền mà không mua được, cầm tiền ngươi cũng mua không được. Đại biểu ca cùng hắn quan hệ tốt, thế nhưng cũng không có khả năng cầm ánh mặt trời chấn lợi ích nói đùa. Tòa sói danh ngạch là có thể đổi lấy một chút mặt khác tài nguyên, điểm này vừa vặn là Khâu Chi Bạch không cho được. Lúc này Lão Hà nhấc lên, xem như là cho hắn mật báo. Mà còn Lão Hà khẳng định không phải là bởi vì lợi ích mật báo, chỉ có thể nói Khâu Chi Bạch một phen lôi kéo nhân tâm làm ra hiệu quả. Tình cảm kỳ thật mới là xa xỉ nhất đồ vật. Hà đại ca, chúng ta thị trấn muốn cái gì? Khâu Chi Bạch thấp giọng hỏi thăm. Tất nhiên Lão Hà nguyện ý lộ ra thông tin, vậy khẳng định là biết ánh mặt trời trấn cần cái gì trao đổi. Lão Hà cười hắc hắc, hắn mới không sợ bị hai vị trưởng trấn truy cứu, dù sao là cầm đi ra ngoài đổi xong chỗ danh lệch, vì cái gì không thể tiện nghi chính mình tiểu huynh đệ. Hắc hắc. Thị trấn bên trên hiện tại thiếu rất nhiều thứ, ngươi cầm vật liệu đá số định mức cường đổi kỳ thật cũng có thể, bất quá có chút thương cảm tình cảm. Ta nghe nói ngươi nơi đó có xạ thủ loại chuyển chức kiến trúc, có thể cùng trên trấn làm trao đổi. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể làm đến mặt khác xạ thủ, kỵ binh, tiến giai chức nghiệp danh lệch, đều có thể. Hoặc là một chút khan hiếm tài nguyên, đặc thù nô lệ, cũng có thể cùng bọn họ nói. Lão Hà đem ánh mặt trời chấn nội tình phủi xuống sạch sẽ, có lẽ hắn cảm thấy Khâu Chi Bạch là người một nhà, tất cả không có gì phòng bị tâm lý. Khâu Chi Bạch tâm lý nắm chắc, một chút cơ sở chức nghiệp, đại gia trước mắt cũng chưa nói tới trao đổi, thế nhưng cung thủ kỵ binh loại này liền có chút giá trị, tiến giai loại liền càng có giá trị. Trên thực tế núi rừng thợ săn cũng thuộc về nhị giai tiến giai chức nghiệp, bất quá rất hiển nhiên bị phân loại là bình thường cung thủ loại chức nghiệp. Nghĩ đến cái này, Khâu Chi Bạch trong lòng nắm chắc, trên thực tế hắn cảm thấy núi rừng thợ săn còn có khai thác không gian, cho nên giáp nhẹ bộ cung thủ thuộc về có thể dùng để giao dịch danh lệch. Hai người trên đường đi nói chuyện phiếm, chờ đến ánh mặt trời chấn, không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị trưởng chấn toàn bộ đều đang chờ hắn. Để Khâu Chi Bạch hưởng thụ một lần cấp bậc cao đãi ngộ, lần tiếp theo lại đến đoán chừng liền không đến lượt. Lý Dương hôm nay hồng quang đầy mặt, chính mình biểu đệ hôn xuất đầu, mặc dù không tại thủ hạ của mình, nhưng cũng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hắn xem như là hoàn thành gia tộc một lần giai cấp nhảy lên, thế nhưng phóng nhãn đại hạ thế lực bên trong, vẫn như cũng là dế nhúi cấp bậc. Lúc này thân bằng hảo hữu có đồng dạng hắc ám linh giới lãnh chúa, liền là phi thường trọng yếu trợ lực. Mấu chốt là hai nhà còn cách gần như vậy, quả thực là thiên nhiên minh hữu. Đến mức Lý ánh nắng ban mai thì là vui vẻ cùng ghen tị ghen ghét đan bảo, có chút phức tạp. Thế nhưng không quản trong lòng nghĩ như thế nào, đều không thay đổi được hai nhà sắp độ cao hợp tác sự thật. Phàm là có chút não, cũng sẽ không phá hư tầng này thiên nhiên quan hệ. Tiểu Bạch, lần sau đi nhà ngươi, cô phụ nhất định muốn nhiều bồi ta uống hai chén. Lý Dương vừa thấy mặt liền có chút bay lên bản thân. Dịu dắt thân bằng hảo hữu phát đạt, về nhà là thật có thể được người cùng bái. Khâu Chi Bạch một mặt đơn thuần, cười ha hả nói, đừng nói uống hai chén, cha ta có thể ở lại nhà ngươi, mỗi ngày bồi ngươi uống cũng được. Ha ha ha. Biểu huynh đệ hai cái trêu ghẹo xong, một bên Lý ánh nắng ban mai chen miệng nói, hai huynh đệ các ngươi tranh thủ thời gian vào trấn a, một chút chúng ta lại vì Tiểu Bạch ăn mừng một trận. Vì vậy một đám người từ thị trấn cửa ra vào hướng trưởng trấn phủ đi đến. Khâu Chi Bạch phát hiện ánh mặt trời trấn đã có mười mấy tất tòa sói, bây giờ đều tại hai vị trưởng trấn bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua Lão Hà, giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng nói, chúng ta trấn có phải là nên xây một chi kỵ binh? Lý Dương không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp, kỵ binh khẳng định muốn có, bất quá đoán chừng muốn trì hoãn một năm nửa năm. Hiện tại thị trấn nhu cầu cấp bách khôi phục nguyên khí, trước tăng cường kiến thiết tới đi. Hiện tại chính là hắc ám thủy triều phía sau tiền lãi kỳ, ánh mặt trời trấn hiển nhiên chuẩn bị trước tu nội công. Khâu Chi Bạch cái này mới thuận thế hỏi, vậy chúng ta trấn tòa sói mua sắm danh ngạch bán hay không? Ngươi có hứng thú? Lý Dương suy nghĩ ra tương lai, tiểu tử này tựa như là có chuẩn bị mà đến a. Đương nhiên, cái này cũng không có gì, cùng loại này thế lực nhỏ, kỳ thật không có quy củ nhiều như vậy. Khâu Chi Bạch đương nhiên sẽ không đem Lão Hà bán, hắn gật đầu nói, đúng vậy a. Dù sao chúng ta trên trấn danh ngạch cũng là muốn đối thức ăn ngoài, không bằng bán cho ta. Lý Dương nhíu mày, nếu là đổi một người, hắn khẳng định là giao dịch đồng dạng tài nguyên, thế nhưng chính mình tiểu biểu đệ. Hắn nhìn thoáng qua Lý ánh nắng ban mai. Cái sau hiểu rõ, hướng về Lý Dương gật gật đầu. Đi, 5 vạn một cái danh ngạch, tòa sói 20 vạn một đầu, chúng ta mỗi thằng có thể phân đến 5 cái danh ngạch, trước cho ngươi nửa năm danh ngạch. Lý Dương nói, đây chính là ân tình quan hệ mang tới tài nguyên, đổi một người đến đơn thuần đưa tiền bọn họ khẳng định không bán. Biểu ca, quy củ ta hiểu, ta cái kia có giáp nhẹ bộ cung thủ chuyển chức kiến trúc, ta cầm chuyển chức danh ngạch đổi với ngươi. Khâu Chi Bạch cười nói, ân tình mang tới tài nguyên con đường có thể dùng, thế nhưng không cần thiết tiện nghi gì đều chiếm. Có qua có lại mới là duy trì nhân mạch tài nguyên mấu chốt, nếu không không sớm thì muộn trở mặt thành thủ. Nghe đến Khâu Chi Bạch lời này, Lý Dương hai người đều dừng bước lại, trong miệng một lời nói, ngươi làm đến xạ thủ loại chức nghiệp kiến trúc. Biểu ca ngươi cũng biết, ta thích mở mấy cái xào huyệt chi tâm, cái này không vận khí tốt nha. Khâu Chi Bạch ngượng ngùng trả lời. Hắn đối ngoại kiên trì nói có cược xào huyệt chi tâm yêu thích, tự nhiên phải có điểm báo đáp, đây cũng là tẩy trắng chính mình kim thủ chỉ biện pháp tốt một trong. Lý Dương biểu lộ rất đặc sắc, đó là từ trước đến nay khiếp sợ đến chán nản lại đến ghen tị, cuối cùng dậm chân một cái, ta vẫn cho là cái đồ chơi này chính là cái gạt người đồ chơi, có tiền kia còn không bằng mua một cái chức nghiệp kiến trúc chi tâm, không nghĩ tới thật có thể mở ra đồ tốt, chờ chút ta cũng muốn thử xem. Khâu Chi Bạch gặp hắn nói nghiêm túc, tranh thủ thời gian khuyên can, biểu ca, thứ này vui lùa một chút có thể, tuyệt đối đừng đánh cược nghiện. Cái này nếu để cho đại biểu ca táng ra bại sản, Khâu Chi Bạch chính mình cũng tha thứ không được chính mình. Lý Dương lườm hắn một cái, nói, biểu ca ngươi nào có như thế không có tự chủ. Ta mua mấy cái xào huyệt chi tâm vui lùa một chút không có vấn đề, ngược lại là chúng ta thị trấn cần định kỳ mở mấy cái xào huyệt chi tâm, liền làm là dự trữ chiến lược tài nguyên. Lý Ánh Nắng Ban Mai cũng rất đồng ý, đúng vậy a. Đồ tốt căn bản mua không được, chờ trong tay dư giả, có thể coi như một cái lâu dài chiến lược dự trữ kiến thiết tới làm. Hoa một phần nhỏ tiền mở xào huyệt chi tâm, nếu có thể mở ra đồ tốt, đối ánh mặt trời chấn đến nói cũng rất có ý nghĩa. Khâu Chi Bạch thở dài một hơi, sau đó tiếp thu ánh mặt trời chấn nhiệt tình chiêu đãi. Sau đó thương lượng xong trao đổi danh ngạch, lại thương lượng vật liệu đá bán ra hợp đồng, Khâu Chi Bạch dừng lại một ngày, mới lên đường tiến về mới Hồ Thành. Chương 61, giao dịch, chương 61, giao dịch. Mới Hồ Thành. Dương Thị Thương Hành. Song Phương vừa vặn ký kết hợp đồng hợp tác, chuyến này Khâu Chi Bạch là đến đưa hàng. Một chút từ mạo hiểm giả trong tay thu mua tài liệu, tăng thêm nhà mình sản xuất nguyên vật liệu, về sau đều giao cho Dương Thị Thương Hành xử lý. Chu cửa hàng trưởng rất nhiệt tình tiếp đại Khâu Chi Bạch, đồng thời lần thứ nhất đem hắn mời đến phía sau gian phòng. Ta muốn một viên kỵ binh loại chức nghiệp kiến trúc chi tâm, Khâu Chi Bạch nói ra hiệp nghị yêu cầu. Chu cửa hàng trưởng ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn là cùng hắn cẩn thận giải thích bình luận, một đến ba cấp đều thuộc về người bình thường phạm chủ, chúng ta có khả năng cung cấp đặt trước danh ngạch cũng chính là tam giai đến đỉnh, kỵ binh loại chức nghiệp kiến trúc chi tâm trên cơ bản đều là tam giai. Thế nhưng ta không hề đề nghị ngươi tuyển chọn kỵ binh loại chức nghiệp kiến trúc chi tâm, đương nhiên, chúng ta không phải là vì tỉnh điểm này tài nguyên. Chu cửa hàng trưởng dừng lại một chút, hắn thật là hảo tâm lại phụ trách, nhưng nếu như Khâu Chi Bạch không thể lý giải, hắn cũng liền không khuyên giải. Ta có thể hiểu được, tất nhiên là hợp tác lâu dài, đại gia lẫn nhau thẳng thắn quan trọng hơn, ta tin tưởng ta có thể vì Thương Hành mang tới ích lợi vượt xa điểm này trả giá, cho nên các ngươi sẽ không làm thiện cận sự tình, Khâu Chi Bạch tự tin nói. Loại này tự tin, ngược lại để Chu cửa hàng trưởng kinh ngạc, mà còn không phải loại kia hư thoại, ngược lại là hiếm thấy. Cảm ơn Khưu bảo chủ tin tưởng chúng ta tuyệt đối sẽ không làm thiện cận quyết định. Trên thực tế ngươi hẳn phải biết, tiến giai chức nghiệp đều cần tiền trí yêu cầu, nhất giai chuyển chức phần lớn có khả năng đạt tới nhị giai chuyển chức yêu cầu, thế nhưng muốn dựa vào chính mình cố gắng đạt tới tam giai chuyển chức yêu cầu, rất khó. Mà nhị giai kỵ sĩ chức nghiệp liền không có cần phải sử dụng, trên cơ bản chi phí hiệu quả đều rất thấp. Cho nên ta đề nghị ngươi chọn một cái thông dụng loại hình nhị giai kiến trúc chi tâm, trọng giáp loại bộ binh chức nghiệp hoặc là có đặc sắc chức nghiệp đều rất thích hợp. Lam tinh người thiên phú không cao, hoặc là nói không phải là hắc ám linh giới sinh mệnh thiên phú bình quân trình độ rất thấp. Trên lý luận nhất giai chuyển chức có thể một đường làm đến tiểu giai, nhưng rất hiển nhiên, đây chẳng qua là thần thoại. Một bậc chuyển chức, từng bước một trèo lên trên mới là chính đạo. Liên cái này, rất lớn một bộ phận người cũng sẽ dần dần không còn chút sức lực nào. Cho nên Chu cửa hàng trưởng đề nghị là có đủ giá trị thực dụng, đối với Khâu Chi Bạch dạng này vừa vặn cất bước thế lực đến nói, một cái đứng đầu nhị giai chức nghiệp kiến trúc chi tâm xa so với tam giai dùng thích hợp. Khâu Chi Bạch lý giải hắn đề cử, đồng thời rất cảm kích. Thế nhưng, ta bật học nhân sinh, làm sao có thể liền giống như người bình thường. Nhị giai tiền trí chức nghiệp kiến trúc chi tâm ta đã có. Khâu Chi Bạch cân nhắc lời nói, tận lực lộ ra hợp lý một điểm, ngươi biết rõ, ta thích cược xảo huyệt chi tâm. A, ngươi thật mở ra. Chu cửa hàng trưởng kinh ngạc đều pha âm, sau đó ý thức được lời này không phải là chính mình nói, lập tức xấu hổ che giấu. Không phải, ta nói là như thế xác suất nhỏ sự tình ngươi đều mở ra, vận khí thật tốt. Cái này liền rất lung túng, bán hàng đều không tin có thể trúng thưởng. Chu cửa hàng trưởng, lời này của ngươi nói ra, tin hay không sinh ý phải kém một nửa. Khâu Chi Bạch nói đùa nói. Đừng, chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi nếu là chức nghiệp kiến trúc chi tâm a. Chu cửa hàng trưởng cũng cố ý giả vờ như rất sợ hãi bộ dạng. Cứ như vậy, vừa rồi chủ đề cũng sẽ không dẫn đến bầu không khí xấu hổ. Khâu Chi Bạch trước khi đến liền chuẩn bị kỹ càng, kỵ binh hạng nặng tốt nhất, nhưng cũng có thể tiếp thu, đối tiền trí điều kiện yêu cầu càng thấp càng tốt, đặc thù loại hình cũng có thể, ta không có cái gì đặc thù yêu cầu, chỉ cần chi phí hiệu quả còn có thể, ta đều có thể tiếp thu. Dù sao Kim Thủ chỉ mở ra kỵ binh quân doanh yêu cầu là có chức nghiệp giả kiến trúc chi tâm, thế nhưng hắn lại không thể nói thẳng, cho nên chỉ có thể giả vờ như không có gì yêu cầu. Rất hiển nhiên, Dương Thị Thương Hành sẽ không dở trò, thế nhưng chính ngươi không có gì yêu cầu, thì nên trách không được người nhà. Quả nhiên, Chu cửa hàng trưởng thần sắc kỳ quái, vừa vặn Khâu Chi Bạch có trật tự, hắn còn tưởng rằng yêu cầu cũng rất cao, hiện tại yêu cầu có chút chịu tượng a. Tựa hồ nhìn thấu Chu cửa hàng trưởng ý nghĩ, Khâu Chi Bạch cố ý nhún vai nói, kỵ binh chức nghiệp đối ta loại này thế lực nhỏ đến nói kỳ thật có là được rồi, yêu cầu cao có thể còn không đủ sức, ta cảm thấy thích hợp so tối cường trọng yếu. Chu cửa hàng trưởng giơ ngón tay cái lên, khen một câu, Khưu bảo chủ rất có chủ kiến, ta không biết đúng hay không, thế nhưng có ý nghĩ của mình so không có tốt. Tựa như là kỵ binh hạng nặng, thật sự cho rằng huấn luyện ra là được rồi. Nhân viên duy trì phí tổn, trang bị sửa chữa bảo dưỡng, chiến mã giữ gìn, tổn hại trang bị chiến mã sửa chữa thay thế, cao cấp huấn luyện, những này tất cả đều là con số trên trời, có thể đem một chút thế lực nhỏ kéo sụp đổ. So sánh một đội kỵ binh hạng nặng, đối 99% thế lực đến nói, nuôi một đám tòa sói khinh kỵ binh kỳ thật chi phí hiệu quả càng cao. Chu cửa hàng trưởng xác định Khâu Chi Bạch nhu cầu, thậm chí cầm một phần hợp đồng để hắn ký tên, sau đó mới nói, kỳ thật Thương Hành đối định chế chức nghiệp kiến trúc chi tâm sớm có dự toán, ngươi yêu cầu này thấp, ta có thể giúp ngươi tại giá cả bên trên thân thỉnh một cái giảm giá, cụ thể nhìn chức nghiệp kiến trúc chi tâm phẩm chất đến xem. Khâu Chi Bạch ngỏ ý cảm ơn, sau đó đưa ra một những thỉnh cầu, ta còn cần bộ binh loại, trường thương binh, tấm thuẫn loại chức nghiệp cùng với mặt khác sinh hoạt chức nghiệp kiến trúc chi tâm, nếu như có thể cho ta phát một phần tư liệu. Trừ một chút gân gà chức nghiệp kiến trúc chi tâm, mỗi qua một đoạn thời gian chúng ta đều sẽ tổ chức loại nhỏ giao dịch hội, giao dịch một chút chân quý tài nguyên, đến lúc đó sẽ mời Khưu bảo chủ. Chu cửa hàng trưởng nói, cái này chính là trong vòng nhỏ lưu thông chân quý tài nguyên, Dương thị thương hành có đầy đủ con đường có thể thu hoạch những này chân quý hàng hóa, sau đó lại chào hàng đi ra. Bất quá liền mới hồ khu đến nói, có khả năng tổ chức giao dịch hội phẩm chất có hạn, rất khó có để người hài lòng mặt hàng cao cấp. Thế nhưng Khâu Chi Bạch không chọn, hắn đầu tiên muốn kích hoạt kim thủ chỉ bên trong một hệ liệt kiến trúc, sau đó lại cân nhắc tăng thêm mới kiến trúc. Nói xong rồi những này, Khâu Chi Bạch lại đặt trước một chút vũ khí áo giáp, nô lệ đẳng hóa vật. Lúc gần đi hắn nhớ tới một việc, ta chỗ này còn có ánh mặt trời chấn tương lai nửa năm tòa sói mua sắm danh lệch, ta nghĩ lại làm 20 cái danh lệch, có biện pháp không? Vấn đề nhỏ, cung cấp đồng giá trao đổi vật hoặc là trên phạm vi lớn tràn giá cả mua sắm đều có thể. Mặt khác ta có thể hỗ trợ cân đối, duy nhất một lần đem tất cả danh lệch tiêu hết. Chu cửa hàng trưởng rất tự tin nói. Khâu Chi Bạch không nghĩ tới còn có dạng này thao tác, lúc này lựa chọn giao dịch. Đối với giáp nhẹ bộ cung thủ chức nghiệp, Chu cửa hàng trưởng thậm chí đề nghị hắn có khả năng lấy ra buôn bán, có lẽ có khả năng đổi đến một chút đặc thù tài nguyên. Đến mức núi rừng thợ săn, đối phương liền rất ghét bỏ, Chu cửa hàng trưởng nguyên thoại là nói như vậy, mặc dù núi rừng thợ săn rất không tệ, thế nhưng lực lượng tăng thêm so ra kém mặt khác cùng tiến chức nghiệp, đánh giá trung giá cả tại nhất giai đỉnh cấp đến nhị giai yếu, chuyển chức còn cần nhị giai hắc ám kết tinh, chi phí hiệu quả rất thấp. Tốt ta, bình thường kiến trúc cung cấp thiên phú cường độ không có định lượng, mà còn giáp nhẹ bộ cung thủ ban cho thiên phú cũng là cấp 2, dạng này xem ra núi rừng thợ săn sắc thực thiếu chi phí hiệu quả. Đến mức giáp nhẹ bộ cung thủ nghề nghiệp này phía trước chưa từng xuất hiện cũng rất bình thường, mỗi năm chắc chắn sẽ có chút thưa thất chức nghiệp xuất hiện, chờ cảm nhận được giáp nhẹ bộ cung thủ chức nghiệp cường độ, tin tưởng cái này chuyển chức danh ngạch liền có thể đáng tiền. Đến mức hiện tại Khâu Chi Bạch quan tâm, đương nhiên là tòa sói khinh kỵ binh. Kỵ binh, kỵ binh. Đây mới là chiến trường thần. Chương 62, Lang kỵ sơ thành, chương 62, Lang kỵ sơ thành. Xinh đẹp. Võ đài bên trên, một kỵ giống như người sói hợp nhất, theo tòa sói chạy nhanh trên dưới di động. Khâu Chi Bạch nhịn không được gieo họ, bất luận cái gì kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong, đều tuyệt đối là đẹp. Tào Kiệt bồi tại bên cạnh hắn, trên mặt cũng rất có hào quang. Chính kỳ tại chúng ta đây tuyệt đối là khuất tài, hắn kỵ chiến năng lực tuyệt đối là số một. Tào Kiệt một bên khích lệ một bên nói, ta có thể là thật vất vả mới nói động đến hắn, hắn nghỉ ngơi một tháng này, đi ngươi kia giúp đỡ huấn luyện lang kỵ binh. Toa sói có, tự nhiên phải có người hỗ trợ huấn luyện, nếu không liền thành chủ nghĩa hình thức. Bất quá huấn luyện kỵ binh là thuần túy việc cần kỹ thuật, không phải ngươi biết cưỡi ngựa liền được. Cho nên Khâu Chi Bạch liền tìm được Tào Kiệt, hai người xem như là đồng sinh cộng tử qua, cho tới nay cũng là liên hệ không ngừng, cho nên quan hệ càng mật thiết. Tào Kiệt cũng là dùng lực từ quân đội bên trong cho hắn tìm một vị chuyên nghiệp nhân tài. Đang nói đây, Trịnh Kỳ đột nhiên từ tòa trên lưng sói ngồi thẳng, cánh tay từ phía bên phải trong túi lấy ra một cái đoàn mâu. Siêu. Sắc bén tiếng rít sau đó, đoàn mâu đem làm bia ngắm người giả trực tiếp xuyên thấu, tòa sói cũng vượt qua 20-30 mét khoảng cách, Trịnh Kỳ không biết lúc nào đổi thành đoàn thương, giống như gió lướt qua. Người giả phảng phất bị xe ben va chạm đồng dạng, đánh bay vừa hung ác rơi xuống trên mặt đất. Tòa sói nhẹ nhàng linh hoạt chuyển cánh mặt, từ chạy nhanh chuyển thành bước nhỏ chậm bước đi thong thả, cuối cùng dừng ở Khâu Chi Bạch trước mặt hai người. Ha ha ha. Thế nào? Ta chiêu này còn tính là nhìn xem qua a. Trịnh Kỳ hào sảng cười to nói. Hắn có ý phơi bày một ít kỹ thuật của mình, mới đặc biệt tại Khâu Chi Bạch trước mặt thực hiện một lần. Kinh động như gặp tiên nhân, Khâu Chi Bạch rất nghệ tình, mà còn cũng sát thực lợi hại. Chi tiết chỗ gặp công phu, chạy nhanh bên trong còn có thể chuẩn xác như vậy trúng đích mục tiêu, không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Trịnh Kỳ nụ cười càng chân thành, hắn đối Khâu Chi Bạch nói, lão Tào nói qua với ta, ta cũng sát thực cần tiền, cho ngươi hỗ trợ kéo kéo lang kỵ binh không có vấn đề, thế nhưng ta muốn trước thời hạn nói rõ với ngươi, kỵ binh huấn luyện không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghị huấn luyện được 50 kỵ, ngươi ít nhất còn muốn chuẩn bị 50 đầu tòa sói hao tổn, mà còn cần thời gian dài huấn luyện. Ta trước giúp ngươi mang một tháng, phía sau tại bất thời gian giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm, nửa năm sau có chút bộ dáng cũng không tệ rồi. Khâu Chi Bạch đối hao tổn không có ý kiến, mặc dù có chút vượt qua tưởng tượng, thế nhưng thời gian có chút để hắn khó mà tiếp thu. Hắn hỏi, nếu như làm đến kỵ binh chức nghiệp có thể rút ngắn thời gian sao? Trịnh Kỳ nhìn hắn một cái, cười, đơn đả độc đấu đoán chừng không có vấn đề, thế nhưng kỵ chiến còn muốn luyện. Không phải chuyển chức liền có thể lập tức phát huy ra sức chiến đấu, kỵ binh xem như kỹ thuật cao binh chủng, có thật nhiều tiểu khiếu môn. Nếu như thuần túy kỵ binh chức nghiệp giả, đơn đả độc đấu tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng muốn hành quân, chiến thuật, phối hợp loại hình, liền muốn nộp học phí. Mời Trịnh Kỳ mục đích chính là tiết kiệm đắt đỏ học phí. Khâu Chi Bạch hỏi rõ ràng, cũng liền đối với cái này không có ý kiến. 20 mai kim tệ, không thiếu một cái, Trịnh tướng quân xin cầm lấy Khâu Chi Bạch trước thanh toán. Trịnh Kỳ cũng không nhăn nhó, tiện tay nhét vào túi bên trong, hào sảng nói, cảm ơn Khưu bảo chủ coi trọng, hôm nay ta mời các ngươi uống rượu. Chỗ nào cần ngươi đến, ta mời Tào Kiệt tranh thủ thời gian kéo qua mời khách sống. Ba người cùng nhau đi khách sạn. Trong bữa tiệc Trịnh Kỳ không quên nói lên chuyên nghiệp sự tình, kỳ thật lang kỵ binh là Khưu bảo chủ ngươi lựa chọn tốt nhất, tòa sói không phải thượng đẳng tọa kỵ, nhưng vô cùng thích hợp dã ngoại sinh tồn. Chăn nuôi điều kiện không cao, có thịt là được rồi. Hao tổn cũng tương đối nhỏ bé, phối hợp độ cao. Tập đoàn sông trận năng lực không cường, thế nhưng lang kỵ binh căn bản không phải dùng để sông trận. Dã ngoại săn giết tiểu quy mô hắc ám sinh mệnh, truy sát, trục xuất. Trục xuất mạo hiểm giả, tới hồi âm hơi thở truyền lại, đều là chân chính thượng đẳng tọa kỵ. Trịnh Kỳ xác thực rất có trình độ, hắn nói rất nhiều kỵ binh tiểu tri thức, nói ví dụ như lang kỵ binh thắt lưng dây chập trùng, cần một điểm nhỏ kỹ xảo, thế nhưng phối hợp tốt, đoàn mâu lực sát thương ngược lại có khả năng tăng phúc. Còn có lang kỵ binh thích hợp địa hình phức tạp, quy mô nhỏ chiến đấu tập kích quấy rối quả thực là ác ngộng. đối phó mạo hiểm giả nhất là thích hợp, đại bộ phận giáp nhẹ mạo hiểm giả gặp, lực sát thương tuyệt đối kéo căng. Nói như vậy, huấn luyện ra 50 kỵ lang kỵ binh, khiêu ra lâu đài thế lực phóng xạ phạm vi ít nhất gia tăng gấp 5 lần. Mạo hiểm giả lưng ít nhất phải lại con 30 độ. Ưu hiếp giáp nhẹ cùng tiểu quy mô đoàn đội, lang kỵ binh tuyệt đối là đại sát khí. Nói cho cùng, kỵ binh cũng là vì lãnh chúa lợi ích phục vụ, lang kỵ binh hoàn mỹ vừa xứng cỡ trung tiểu thế lực. Đương nhiên, trông chờ lang kỵ binh đi cùng quân chính quy cứng đối cứng, vậy thì có điểm làm khó. Khâu Chi Bạch được ích lợi không nhỏ, hắn ý thức được lúc đó quyết sách có chút sai lầm, tòa tổ sói huyệt mua sắm danh ngạch vẫn hữu dụng. Chỉ là hối hận cũng không kịp, người không có trước sau mắt, trung quy phải vì chính mình sai lầm trả tiền. Thế nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, lần tiếp theo hắn liền sẽ giải trí nhớ. Số lớn hàng hóa còn phải đợi Dương Thị Thương Hành đưa tới cửa, Khâu Chi Bạch mang theo tìm tòi đến ngồi sói trước tiên trở về. Đến mức Trình Kỳ, chậm một chút một điểm sẽ tới khiêu ra lâu đài. Bất chi bất giác một tuần lễ đi qua, Khâu Chi Bạch lại đem gần nhất thu thập xào huyệt chi tâm dùng hết, chắp và cuối cùng làm ra đến nhất kỳ nhân mã. Xét thấy lang kỵ binh tầm quan trọng, toàn viên từ trường mâu binh bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ chiêu mộ binh sĩ, tăng thêm định chế nguyên bộ khảm sắt lá giáp, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Đến mức lang kỵ binh tiếp tế, đại bộ phận thật đúng là không là vấn đề. Hắc ám linh giới những không nhiều, liền thịt nhiều. Rất nhiều nhân loại không ăn thịt, lang kỵ binh cũng không chọn. Vừa vận Trình Kỳ bắt đầu nghỉ ngơi, trực tiếp liền tới khiêu ra lâu đài. Hơi nhìn một chút trường mâu binh bọn họ cay con mắt kỹ thuật, Trình Kỳ đều không cười được. Khiêu bảo chủ, chúng ta phải nắm chặt huấn luyện. Trình Kỳ là cái lôi lệ phong hành tính cách, không chỉ là Lâm Tư Sa bọn họ đám này trường mâu binh, liền Khâu Chi Bạch cũng cho hắn nắm lấy huấn luyện chung. Bước đầu tiên huấn luyện cũng là đơn giản thô bạo, luyện vào chỗ chết luyện. Chỉ cần tòa sói có thể kiên trì ở, tất cả mọi người tại trên lưng sói không cho phép xuống. Dùng hắn lời nói đến nói, kỹ thuật thậm chí mặt khác kỹ chiến thuật đều không có đường tắt, toàn bộ đều phải dựa vào luyện, chịu luyện cũng sẽ không kém. Một tuần lễ thời gian nắm giữ kỹ thuật nhập môn khiếu môn, sau đó chính là thuần thục. Lại dùng một tuần lễ thời gian nắm giữ kỵ binh kỹ chiến thuật tư thế, đồng dạng là huấn luyện thêm thực chiến tăng cường. Thời gian còn lại tất cả đều là chiến thuật huấn luyện, hai kỵ giao thoa phối hợp, ba kỵ săn bắn, năm kỵ tập kích bày rối, đại bộ đội bộ tập. Đây đều là cần kinh nghiệm tích lũy, không có người mang theo lời nói, toàn bộ đều muốn nộp học phí. Đến mức giã ngoại sinh tồn, hạ trại, tìm kiếm nguồn nước, những này độc lập tác chiến tri thức, chỉ có thể đến tiếp sau lại học thêm. May mắn Trịnh Kỳ quân đội cách không xa, có thời gian đều có thể tới chỉ đạo một cái. Một tháng thời gian thoáng qua liền qua, khiêu ra lâu đài làng kỵ binh mặc dù còn rất non nớt, thế nhưng kéo ra ngoài ít nhất có thể bày một cái giá hù dọa một chút người. Chương 63, con đường an toàn giữ đi phí, chương 63, con đường an toàn giữ đi phí. Trước khi đi, Khâu Chi Bạch chiêu đãi Trịnh Kỳ, xem như là một tháng này hợp tác có cái hoàn mỹ kết thúc. Một tháng ở chung, hai người cũng quen thuộc. Trịnh Kỳ tính cách hào sảng, vui với kết giao bằng hữu, làm việc cũng rất dụng tâm, là cái phái thực dụng. Hai chén rượu vừa uống, hắn liền tùy tiện phê bình, lao khưu a. Thủ hạ ngươi đám lính kia không thể chê, tất cả đều là tinh nhuệ, hơi huấn luyện một chút liền có cái giá đỡ, tiến độ so ta tưởng tượng nhanh hơn. Theo ta thấy, rất nhiều người đều thỏa mãn chuyển chức tiến gia yêu cầu, ngươi muốn vì bọn họ tìm một cái thích hợp kỵ binh chức nghiệp chuyển chức, rất nhanh liền có thể trở thành tinh anh kỵ binh. Nói thật, Trịnh Kỳ đều có chút ghen tị Khâu Chi Bạch, có thể nhận đến nhiều như thế tinh binh cường tướng, cũng không vẹn vẹn là vận khí tốt. Nói cho cùng, làm việc trọng yếu nhất vẫn là muốn có người, tụ tập nhiều người mới có thể thành sự, hắn thấy Khâu Chi Bạch liền có làm đại sự có thể. Khâu Chi Bạch tự nhiên là liên tục phụ họa, vẫn là lao Trịnh ngươi luyện binh bản lĩnh cao, nếu không ta chỗ này còn không biết khi nào thì đi bên trên quỹ đạo. Đó là, bản lĩnh của ta không phải thổi Trịnh Kỳ không có chút nào khiêm tốn, bất quá quay đầu lại phàn nàn nói, ngược lại là lao khiêu ngươi. Ai, kỳ thật cũng không có việc gì, thật đến tiên ngươi liều mạng, cũng không có cái gì dùng. Khâu Chi Bạch rất xấu hổ, 50 kỵ bên ngoài, hắn là nhân viên ngoài biên chế, nhưng lại là cản trở. Chiêu mộ binh sĩ bản thân chính là hợp cách trở lên trình độ, huống chi là ưu bên trong tuyển ưu lựa đi ra tinh nhuệ. Tăng thêm trung thành tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tự nhiên là tinh binh người kế tục. Khâu Chi Bạch ngược lại là chịu khổ, bất quá minh bạch đạo lý là một chuyện, ý chí lực có thể hay không đạt tới là một chuyện khác. Trên thực tế hắn đã coi như là cố gắng, nhưng vẫn là ở cuối xe. Đến, uống rượu Khâu Chi Bạch tranh thủ thời gian lôi kéo Trịnh Kỳ uống rượu, để tránh hắn nói ra lúng túng hơn lời nói. Cuối cùng đỡ Trịnh Kỳ trở về phòng thời điểm, cái sau còn đang không ngừng nói thầm, lao khiêu ngươi. Ngươi đủ ý tứ, chờ ta nghỉ một thời điểm, nấc. Lại đến giúp ngươi xem một chút. Nhớ kỹ a. Lấy đánh cày đêm thuê, lệnh ra một điểm. Một điểm không có việc gì, có thể đánh mới là vương đạo. Thịt rượu bao ăn no, Trịnh Kỳ thật là áp đáy hỏng tuyệt chiêu đều bị móc ra. Một câu cuối cùng bàn giao Khâu Chi Bạch rất tán thành, trung quy trung củ huấn luyện ra, hạn cuối khẳng định không thấp. Phía sau đường đi dã một điểm không có việc gì, có thể đánh mới là mấu chốt. Chính mình cũng không phải là nuôi đội nghi trượng, lớp vải lót so mặt mũi trọng yếu. Chờ đưa đi Trịnh Kỳ, Khâu Chi Bạch tay cầm lang kỵ binh, lập tức dã tâm liền lớn. Bước đầu tiên, trước đem phạm vi thế lực mở rộng. Khâu Chi Bạch tự mình dẫn đội, từ khiêu ra lâu đài bốn phía xuất kích, cưỡi tòa sói rêu rao khắp nơi. Khoe khoang vũ lực, cũng không chỉ là thỏa mãn lòng hư vinh, mà là khiến người khác biết vi phạm lệnh cấm đại giới lớn bao nhiêu. Dùng võ đình chiến mới là nhất có lời sinh ý. Như vậy mỗi ngày kiên trì, đợi mọi người đều thích đứng khiêu ra lâu đài thế lực mới phạm vi, mỗi ngày chỉ cần phái một đội người thay phiên tuần sát một lần là được rồi. Lang kỵ binh xuất kích, còn có thể thuận tay thanh lý hết một chút tiểu cổ hắc ám sinh mệnh, tăng lên phụ cận tính an toàn. Khâu Chi Bạch trọng tâm vẫn là tại làm sao mở tài nguyên bên trên. Trong tay nhưng đánh bài nhiều, hắn liền không thỏa mãn tại cái này một mẫu ba phần đất. Chủ động xuất kích, hiện ra xâm lược tính, thành khiêu ra lâu đài mục tiêu kế tiếp. Mà hắc ám linh giới từ trước đến nay không thiếu cơ hội. Lui tới khiêu ra lâu đài mạo hiểm giả, mang đến cho hắn tin tức mới. Có bao xa? Không đến 50 dặm, mảnh này lâm trường rất thích hợp chặt cây, có nhiều loại rừng cây công nghiệp mục, cho nên hiệu tiêu trấn tại nơi đó thiết lập cái đốn tủ chẳng, mỗi ngày đều có đội xe lui tới. Cái này lâm trường là tại mới hồ thành phạm vi bên trong. Không tại, mà còn xe của bọn hắn đội một ngày vừa vặn tiến vào mới hồ thành phạm vi bên trong, chúng ta cách hơi có chút xa. Khâu Chi Bạch tâm lý nắm chắc, hắn đứng lên đi hai bước, hiệu tiêu trấn hắn hiểu rõ, cùng loại với Liêu gia đồng dạng thế lực, bất quá nhân gia là thương nghiệp thực lực càng mạnh. Rất nhanh, hắn quyết định, cách xa 50 dặm cái gì? Cái này đúng lúc là nhà chúng ta cửa ra vào. Đám này vùi ở khu vực an toàn gia hỏa làm sao biết chúng ta nguy hiểm? Không có mỗi ngày dẫn người cho bọn họ thanh lý trên đường hắc ám sinh mệnh, bọn họ xây cái gì đốn tủ tràng? Khâu Chi Bạch nghĩa chính ngôn tử, rất nhanh liền thuyết phục chính mình tân tân khổ khổ vì mọi người dọn sạch chướng ngại vật trên đường, thu chút phí qua đường không có vấn đề à? Nếu là không giảng cứu một điểm, trực tiếp cùng người ta cướp lâm trường cũng không phải không thể nào nói nổi. Hoang dã bên trong cũng không có đại hạ luật pháp, nắm tay người nào lớn người nào liền có đạo lý. Đương nhiên, thỏ cũng lên còn cắn người, Khâu Chi Bạch không có như vậy lòng tham. Bất quá cụ thể làm thế nào, còn cần cẩn thận bàn bạc. Khâu Chi Bạch đem dưới tay mấy cái quan tổng kỳ gọi tới, đơn giản đem tình huống nói chuyện, hiệu tiêu chấn quá không có nhãn lực, không thấy được chúng ta trả giá, đại gia suy nghĩ một chút có biện pháp gì hay không để bọn họ giao điểm phí qua đường. Bảo chủ, cùng bọn họ nói cái gì đạo lý? Trực tiếp đoạt bọn họ lâm trường chính là. Triệu Lôi rất cấp tiếng nói. Đoạt dễ dàng, thế nhưng đại gia đấu, sợ là không có ích lợi, thậm chí phải ngã dán đi vào một khoản tiền tài. Lâm Tư Sa tỉnh táo bác bỏ Triệu Lôi lời nói. Lần thứ nhất tham dự loại này sự tình kỷ luật chỉ riêng ngược lại là càng có tự tin, muốn ta nói cái này đơn giản. Ta đi xuống cái bái thiếp, đem sự tình nói rõ ràng, hiệu tiêu trấn có lẽ liền đàng hoàng đem tiền đưa tới. Đương nhiên, lời này không có người quả thật, kỷ luật ánh sáng tự tin luôn là có chút tràn ra. Sông sáng sớm một mực không nói chuyện, đợi mọi người nói xong, hắn mới chậm rãi nói, lao đại, ta cảm thấy có lẽ quân cánh mặt. Chúng ta không phải nhân vật phản diện, nếu không lần một lần hai còn tốt, nhiều khẳng định sẽ chọc lên chúng nộ. Cho nên chúng ta cần một cái danh mục, có viện cớ đại gia liền không có như vậy nhiều hàng khí, nhẫn mại tính càng mạnh. Khâu Chi Bạch cẩn thận lắng nghe, rất nhanh hắn đã cảm thấy sông sáng sớm chủ ý không sai. Tiểu tử ngươi thật là một cái nhân tài. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, Khâu Chi Bạch nói. Đến mức nói thu lấy phí bảo hộ có nói hay không đức, Khâu Chi Bạch chẳng thèm ngó tới. Cương giả ăn sạch, từ xưa đến nay đều là như vậy. Thu thuế bản chất chính là phí bảo hộ. Thay cái thuyết pháp, chính mình thu là con đường an toàn giữ gìn phí. Thu chỗ tốt là muốn làm sự tình, không phải lấy không. Không có trực tiếp vận dụng thủ đoạn bạo lực, đã là vô cùng ôn hòa. Sông sáng sớm nhận nhiệm vụ, nhiệt tình mười phần. Người là cần một điểm cảm giác thành tựu, quyền lực là nam nhân tốt nhất thuốc bổ. Hắn đầu tiên tìm tới các tư mạng, gỗ lìn phủ văn người bảo chế thuốc, thời gian trôi qua rất thoải mái. Mỗi ngày luyện chế dược tề, trên cơ bản Khưu Gia lâu đài nội bộ liền tiêu hóa. Đối với nhân tài, Khưu Gia lâu đài cho đãi ngộ không sai. Không chỉ có chính mình độc lập nhà gỗ biệt thự, Khâu Chi Bạch còn cho hắn nắm lấy rất nhiều mẫu gỗ lìn, thậm chí phối hai cái gỗ lìn cho hắn làm bảo tiêu. Sông sáng sớm đến thời điểm, nhà gỗ biệt thự bên trong chuyện chính đến kéo kẹt ván giường lắc lư âm thanh. Giữa ban ngày, sông sáng sớm vừa bắt đầu không nghĩ nhiều, về sau nghe đến mẫu gỗ lìn cái kia kỳ quái gọi tiếng, hắn mới kịp phản ứng. Hừ, cái này ra xanh tên lùn chơi còn rất hoa. Chương 64, Khưu Gia lâu đài người còn quá tốt đấy. Chương 64, Khưu Gia lâu đài người còn quá tốt đấy. Sông sáng sớm bất đắc dĩ, nhẫn lại tính tình chờ hơn một giờ, cái này gỗ lìn người bảo chế thuốc mới làm xong việc. Chờ hắn nhìn thấy Cát Tư Mạc thời điểm, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, tên lùn này sẽ không có cái gì đặc thù dược tề a. Sông sáng sớm chuẩn bị có thời gian hỏi một chút, đương nhiên, tuyệt đối không cần hiểu lầm, chủ yếu là hắn có cái bằng hữu cảm thấy rất hứng thú. Cát Tư Mạc hồng quang đầy mặt đi ra chiêu đãi sông sáng sớm, gần nhất hắn ngược lại là có chút vui đến quên cả trời đất. Mặc dù nơi này lãnh chúa đại nhân rất nghiêm khắc, thế nhưng đối hắn còn tính là không sai, mặc dù những này mẫu gỗ lìn đẳng cấp thấp điểm, thế nhưng số lượng nhiều bao ăn no. Cho nên nhìn thấy sông sáng sớm, Cát Tư Mạc tính năng động chủ quan rất cao, hắn chủ động chào hỏi, "Giang đại nhân, có phải là lãnh chúa đại nhân muốn ta luyện chế dược tề? Ta lập tức liền có thể làm việc." Sông sáng sớm cảm thấy Cát Tư Mạc trên thân có chút mùi khai, cố nén buồn muốn nói, "Cát Tư Mạc, ngươi cái kia gỗ lìn tiến hóa dược tề có bao nhiêu?" À, Cát Tư Mạc rất buồn bực, Khưu Gia lâu đài tựa hồ đối với hắn sở trường nhất gỗ lìn tiến hóa dược tề không có hứng thú, cho nên nuôi dưỡng mấy cái bít gỗ lìn cùng với một cái cự hình gỗ lìn liền không có động tĩnh. Cho nên Cát Tư Mạc trong tay thật không có hàng tồn. Lãnh chúa đại nhân muốn mở rộng gỗ lìn quân đội sao? Cát Tư Mạc hỏi một câu, sau đó tính toán nói tài liệu ngược lại là còn có, ta luyện chế cái 30-50 bình không có vấn đề, thế nhưng không có nhiều như thế gỗ lìn nô lệ à? Vậy thì nhanh lên, một tuần lễ về sau ta muốn hai cái cự hình gỗ lìn 20 cái bít gỗ lìn, kịp sao? Sông sáng sớm trực tiếp hỏi. Không có vấn đề, nếu không được tìm thêm mấy cái gỗ lìn rót thuốc, ta lại uy điểm dinh dưỡng bổ sung dược tề, rất nhanh liền có thể cường tráng. Cát Tư Mạc vỗ ngực cam đoan. Đến Khưu Gia lâu đài mấy tháng, lần thứ nhất tiếp vào khẩn cấp nhiệm vụ, hắn cũng không muốn bởi vì như xe bị tuột xích bị cắt giảm đãi ngộ. Có Cát Tư Mạc cam đoan, sông sáng sớm mới yên tâm. Đến mức ra xanh tên lùn, cái đồ chơi này thật không đáng tiền, nếu không phải tùy tiện uy chút gì đó đều có thể nuôi sống, cấp lại đều không có người muốn. Dù sao đánh nhau không được, làm việc không được, ngược lại là khoan thành động là một thanh hảo thủ, ngươi để hắn cậy không có người nhìn xem, hắn có thể cho ngươi trâu được đều làm. Hắn đích thân dẫn người đi ra đi dạo vài vòng, liền cho Cát Tư Mạc đem gỗ lìn bắt đầy đủ hết. Sau đó dừng lại roi ra tăng thêm cự hình gỗ lìn hướng cái kia một trạm, khu xử muốn quá đơn giản. Đương nhiên, quá cẩn thận việc làm không được. Bất quá sông sáng sớm cũng không cần bọn họ làm quá cẩn thận sống. Đặc biệt tìm một ít phế phẩm vũ khí lôi thùng rác ra, miễn cương đem bít gỗ lìn trang bị tốt. Tại hai cái cự hình gỗ lìn dẫn đầu xuống, số 20 bit gỗ lìn tăng thêm 340 bình thường tiểu lục ra, trong đêm từ khiu ra lâu đài xuất phát. Phốc, phốc, phốc. Vướt sói rơi trên mặt đất, lưu lại ngột ngạt tâm thanh, không có vó ngựa văng rội, nhưng là lại có một loại đặc biệt lực uy hiếp. Hiệu kêu chấn đội vận tải khẩn trương ngừng lại, phụ trách gáp giải tiểu đầu mục khẩn trương chỉ huy nhân viên tiến vào phòng ngự trạng thái. Tốt tại đều là vận chuyển vật liệu gỗ đại bản xe, hoành chính là một bức tường, mặc dù đối phó lang kỵ binh hiệu quả muốn thấp một chút, thế nhưng có thể cho người sức mạnh. Rất nhanh, từ vật liệu gỗ đắp phía sau lộ ra nửa cái đầu tiểu đầu mục liền thấy hai đội lang kỵ binh gào thét mà đến. Cùng bộ binh không giống, mỗi năm kỵ chính là một tiểu đội, ngũ trưởng vắt trên lưng một cây nhật cờ, màu lót đen màu đỏ theo gió phần phần, uy vũ bất phàm. Mà còn mỗi một thất tòa thân sói bên trên, giáp da tựa hồ cũng là đơn độc định chế, toàn thân bao trùm tại dưới bị giáp, bộ vị yếu hại càng là mang theo một tầng lân giáp, theo chạy rầm rầm tiếng động. Liên mấu chốt vị trí, chế giáp sư phụ cũng tỉ mỉ làm xử lý, dùng tương đối mềm dẻo ra bao khỏa, lấy dây buộc kết nối, không ảnh hưởng hành động lực. Tòa sói phía bên phải, mang theo một cái túi da thú, mấy cây bản mâu nghiêng nghiêng cắm ở bên trong, đúng lúc là đưa tay liền có thể rút ra địa phương. Mỗi cái kỵ binh còn có một cây trường mâu, đây là chủ yếu chiến đấu binh khí. Tòa trên lưng sói kỵ sĩ, thân thể theo tòa sói chạy nhanh chập trùng, mặc dù không lắm chỉnh tề, thế nhưng ánh mắt sắc bén, võ bị đầy đủ, rõ ràng chính là dám đánh dám liều dũng sĩ. Đối với hiệu kêu trần đến nói, đây quả thực là vũ trang đến tận răng, thật đối mặt, đội xe sợ là một đợt xung kích đều gánh không được. Là khiu ra lâu đài người. Tiểu đầu mục nói ra cái này tại phụ cận có chút thanh danh thế lực. Không cần lo lắng, khiu ra lâu đài người tương đối nói quý củ, hẳn là đang đi tuần. Trên thực tế gần nhất bọn họ gặp phải nhiều lần khiu ra lâu đài người, mặc dù mỗi lần đều muốn phòng bị một đợt, thế nhưng nhân ra thật không đối đội xe làm qua cái gì. Trên thực tế, tiểu đầu mục đã đề nghị qua đội xe đổi đường, sợ ngày nào cùng người ta sinh ra xung đột. Chính là một mực bình an vô sự, mỗi ngày từ nhân ra thực tế khu khống chế đi qua, hắn luôn cảm thấy trong lòng không yên ổn. Thế nhưng có khiu ra lâu đài lang kỵ binh tuần tra, con đường này không những an toàn mà còn gần nhất. Đường vòng lời nói liền không có cách nào tại trời tối tới trước hiệu kêu chấn điểm tiếp tế. Hiệu kêu chấn vương gia không những không có đồng ý một đường nhân viên thân thỉnh, thậm chí bởi vì con đường an toàn, cắt giảm áp giải nhân viên. Loại này thiển cận hành động, để tiểu đầu mục quả muốn chửi mẹ. Nếu không phải vương gia cho nhiều tiền, hắn đã sớm nâng thùng chạy trốn. Tòa trên lưng sói lâm tư sa ngừng lại, sau lưng lang kỵ binh cũng lần lượt dừng lại, chỉnh tề đương nhiên không tính là, nhưng nhìn ngược lại càng hung hãn, hình như tòa lang kỵ binh tùy thời muốn xông ra đi đồng dạng. Hắn vây chào để sau lưng lang kỵ binh dừng lại tu chỉnh, sau đó một mình thôi động tòa sói tiến lên. Theo kêu chấn vật liệu gỗ áp giải đội tiểu đầu mục có chút khẩn trương, những này khiu ra lâu đài người vẫn là lần thứ nhất cùng bọn họ tiếp xúc, đây là muốn làm cái gì? Các ngươi là hiệu kêu chấn người a? Lâm Tư Sa tại cách đội xe xa 10 mét tả hữu địa phương hô. Tiểu đầu mục do dự một chút, từ trên xe bà gác nhảy xuống tới. Là chúng ta, khiu ra lâu đài các huynh đệ có gì muốn làm? Thực lực là sức mạnh, đối mặt Lâm Tư Sa hắn tránh không được ăn nói khép nép. Lâm Tư Sa ngược lại là không để ý, hắn tùy ý nói, gần nhất phụ cận gỗ lìn số lượng hơi nhiều, chúng ta ngay tại tìm bọn hắn xào huyệt, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, không muốn mắc lừa. Tiểu đầu mục thở dài một hơi, khiu ra lâu đài người còn quá tốt, đặc biệt chạy tới nhắc nhở chính mình. Chỉ là, gỗ lìn là cái gì rất rưởi. Hắn không tự chủ thẳng sống lưng, khách khí nói, đa tạ huynh đệ nhắc nhở, bất quá gỗ lìn chúng ta còn có thể ứng phó. Lâm Tư Sa cười cười không nói chuyện, biết gỗ lìn còn tốt, thế nhưng cự hình gỗ lìn. Đồ chơi kia sắp có cao 2 mét, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như thế kiên cường. Hắn thuận miệng cùng đối phương hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu rời đi. Lang kỵ binh nghỉ ngơi tại chỗ ăn vài miếng lương khô, xoay người bên trên sói lưng trực tiếp rời đi. Rất nhanh, hiệu kêu chấn đội xe bắt đầu chậm rãi khởi động. Chương 65, ngươi nói với ta đây là ca vải rừng. Chương 65, ngươi nói với ta đây là ca vải rừng. Vật liệu gỗ đội vận tải đến trạm canh gác cương vị, đây là hiệu kêu chấn đặc biệt an bài điểm tiếp tế, có thể tại hắc ám tiến đến phía trước cho đội xe che chở. Vị trí này càng là có coi trọng, vừa vận tải hiệu kêu chấn cùng đốn tuổi tràn 1/3 vị trí, đội xe 3 ngày vừa vận trở về, mà còn vừa vận cắm ở mới hồ thành trong phạm vi thế lực, an toàn phía trên càng có bảo đảm. Hiệu kêu chấn vị trí so ánh mặt trời chấn càng nổi bật một điểm, cũng là may mắn tránh thoát hắc ám thủy triều. Nhìn xem đội xe tiến vào trạm canh gác cương vị bên trong, áp giải tiểu đầu mục thở dài một hơi, cuối cùng là an toàn. Một đoạn đường này là nguy hiểm nhất, mấy lần xuất hiện thương vong đều là tại chỗ này. Trạm canh gác cương vị tiểu đầu mục tựa vào trên tường gỗ cùng hắn trò chuyện giết thời gian, hai người thường xuyên gặp mặt, đã rất quen thuộc. Ta hôm nay lại đụng phải khiu ra lâu đài lang kỵ binh, thật đạp mã xoáy khí, nhân ra cái kia mới đều tham gia quân ngũ, chúng ta đây đều là châu ngựa, áp giải tiểu đầu mục oán trách nói. Chủ yếu là nhân ra sức chiến đấu nghiền ép chính mình, một khi lên cái gì ý đồ xấu, vậy mình liền thảm rồi. Trạm canh gác cương vị tiểu đầu mục ngược lại là không quan trọng. Hắn thuần túy là xem náo nhiệt, cho nên cười, nhân ra cho ngươi hộ tống, ngươi không có giao phí bảo hộ coi như xong, còn tại nơi này phàn nàn, cái này có thể không chính cống. Áp giải tiểu đầu mục nghe xong, tâm tình hơi thoải mái một điểm, mặc dù trong lòng mắng lấy khiu ra lâu đài người đồng đốc, thế nhưng ngoài miệng vẫn là khách sáo nói, lời này không có ma bệnh, khiu ra lâu đài người còn quá tốt, hôm nay còn nhắc nhở ta cẩn thận gỗ lìn, nói cái gì phụ cận có gỗ lìn xào huyệt, ha 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 ha. Lúc trước ta có thể là danh xưng gỗ lìn sát thủ. Trạm canh gác cương vị bên trong tiểu đầu mục cũng cười theo, cẩn thận gỗ lìn. Sát thực khôi hài. Đối với một chút tân thủ mạo hiểm giả đến nói, gỗ lìn có một chút xíu nguy hiểm, thế nhưng đối với bọn họ những này tay già đời đến nói, liền thật là đưa đồ ăn. Bọn họ không hề biết, lúc này hai cái cự hình gỗ lìn đã mang theo tiểu đệ canh giữ ở bọn họ phải qua trên đường. Ngày thứ hai, lập tức một chi đội vận tải từ lâm trường xuất phát, vừa vặn một đầu đục vào. Cái này một tổ gỗ lìn kỳ thật rất có ý tứ, hai cái cự hình gỗ lìn cùng chút ít bít gỗ lìn tại khiêu ra lâu đài bồi dưỡng không ít thời gian, xem như là hiểu được một điểm kỷ luật cùng nhu lược. Mặt khác gỗ lìn lại là vừa vặn tóm đến, lộn xộn rất phù hợp hoang dại gỗ lìn dáng dấp. Cho nên tại cự hình gỗ lìn cưỡng chế, một tổ gỗ lìn toàn bộ đều chồng mông lên ghé vào bụi cỏ trong bụi cỏ. Thanh âm liễu diệu nhưng là một khắc không ngừng, ẩn nấp hiệu quả giảm mất đi nhiều. Bất quá hiệu kêu chấn áp giải vật liệu gỗ đội xe thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tính cảnh giác. Có lẽ là gần nhất quá an nhàn, dù sao lẻ tẻ hắc ám sinh mệnh tất cả đều bị lang kỵ binh xua đuổi giết chết, bọn họ gặp phải nguy hiểm liền trên phạm vi lớn giảm xuống. Hiệu kêu chấn vương ra cắt giảm áp giải vật liệu gỗ đội ngũ an toàn phối trí, không thể nói không có một chút đạo lý. Cho nên mãi đến song phương rất gần, mới có áp giải đội viên nghe đến gỗ lìn lẩm bẩm âm thanh. Sau đó hắn hứng hờ nhìn sang, chỉ thấy bụi cỏ trong bụi cỏ một vòng làn da màu xanh lục như ẩn như hiện. Áp giải đội viên đột nhiên giật mình, thế nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại, bởi vì hắn nhận ra, đây là một đám gỗ lìn. Đội trưởng, trong bụi cỏ có gỗ lìn cất giấu. Áp giải đội tiểu đầu mục cũng không có coi là chuyện đáng kể, hùng hùng hổ hổ liền đi tới, những này đáng ghét tiểu lục gia, lại muốn lãng phí lao tử thời gian. Giải quyết một đám gỗ lìn đương nhiên không lao lực, thế nhưng gỗ lìn trên thân không có một cái đáng tiền địa phương, cùng bọn họ chiến đấu thuần túy là làm ăn lô vốn, nếu là không cẩn thận thụ thương, cái kia càng thêm thao đản. Các huynh đệ, ngừng một chút, giải quyết đám này tiểu lục gia lại đi. Mặc dù không muốn, thế nhưng gặp hắc ám sinh mệnh, theo quy định có thể giải quyết, không giải quyết được chờ cứu viện. Cho dù là gỗ lìn bỏ mặc không quan tâm, cũng có thể tạo thành phiền phức. Dù sao trước đoàn xe vào bên trong lực phòng ngự rất yếu, bị tiểu lục gia thình lình xử lý hai cái quầng thú vật, vậy liền phiền phức lớn rồi. Mặt khác gáp giải đội viên cũng không có coi là chuyện đáng kể, đội xe tạm thời dừng lại, căn bản không có kết xa trận ý tứ. Dù sao chờ chút còn phải một lần nữa lên đường, dày vò một lần quá lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng, về nhà sớm. Áp giải đội tiểu đầu mục hô to, một ngựa đi đầu xông vào phía trước. Lúc này gỗ lìn mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình bị phát hiện. Hai cái cự hình gỗ lìn nổi giận, một đám không có kỷ luật hỗn đản, thật tốt đánh lén bị phá hư. Bọn họ giống giận đứng lên, điều khiển gỗ lìn chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại công kích áp giải đội tiểu đầu mục bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng cách xa 7-8 mét địa phương ngừng lại. Hắn muốn ngẩng đầu mới có thể thấy rõ ràng cự hình gỗ lìn răng rấp, còn có cái kia cả người đầy cơ bắp, nhô lên cao cao, một mặt hung ác. Hai cây lớn lang truy sách trong tay, vừa trừng mắt hình như muốn ăn thịt người đồng dạng. Ngươi nói với ta đây là? Ca vải rừng. Cự hình gỗ lìn cũng sẽ không nuông chiều bọn họ, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lớn lang truy vung lên, liễu diễu đám gỗ lìn bắt đầu tuôn hướng đội xe. Giống như đại mộng mới tỉnh áp giải đội tiểu đầu mục mới kịp phản ứng, một bên chạy trở về một bên hô, xa trận, xa trận, xa trận a. Hắn đều kêu pha âm, một chút không thấy được bên này tình huống phu xe còn tại buồn bực, xe chấn. Cái này dã ngoại hoang vu cùng gỗ lìn xa trận a. Chờ xem náo nhiệt phu xe vội vàng hấp tấp trượt xuống đến, toàn bộ đội xe bắt đầu mắt trần có thể thấy hoảng loạn lên. Có người muốn chạy đường, có người nghĩ kết xa trận, còn có người cầm lên vũ khí chuẩn bị đụng một cái. Bản thân xem như hộ vệ áp giải đội, cũng thở hồng hộc chạy trở về, thế nhưng xem xét nhân số so sánh, choáng đầu. Áp giải đội còn chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái, cự hình gỗ lìn lại không có do dự, bình thường gỗ lìn bị vội vàng xung kích nhân loại trận hình, bít gỗ lìn khóc kêu gào vung lên đại đao chém người. Song phương đều không có cái gì bố cục, hoàn toàn là một mảnh hỗn chiến. Vừa bắt đầu áp giải đội còn có thể chống cự một hai, dù sao gỗ lìn là thật nước. Bất quá cự hình gỗ lìn không nhìn nổi, hai lang truy vung mạnh đi ra. Giang giác. Chạy a. Tại giã ngoại bị hắc ám sinh mệnh đánh ngã cũng không phải không có qua, lúc này chỉ cần chạy so đồng đội nhanh là được rồi. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ công phu, toàn bộ đội vận tải liền triệt để hỏng mất. Đạt được thắng lợi gỗ lìn tại trong đội xe tìm kiếm một hồi, mang đi một chút cảm thấy hứng thú đồ vật. Chờ Khâu Chi Bạch dẫn đội tới, liền thấy một mảnh hỗn độn hiện trường. Thấy không, về sau không quản lúc nào đều muốn dựa theo kỷ luật hành quân, nếu không chỉ là một đám người ô hợp. Nếu là hiệu kêu chấn áp giải đội ổn định, đoán chừng còn có đánh, kết quả. Đây chính là có tổ chức cùng không có tổ chức khác nhau. Cho bọn họ thêm đem lửa a, Khâu Chi Bạch nói. Lâm Tư Sa có chút không hiểu, nhắc nhở, dạng này có thể hay không để bọn họ hoài nghi là chúng ta làm. Dù sao gỗ lìn cũng sẽ không phóng hỏa đốt gỗ. Ta chính là sợ bọn họ đoán không được, Khâu Chi Bạch cười nói. Loại này sự tình, liền muốn để người đoán được, nhưng là lại không có chứng cứ. Một mặt hiền lành gương mặt, sẽ chỉ làm người coi ngươi là oan đại đầu. Chương 66, bá đạo, chương 66, bá đạo. Làm chật vật đội vận tải đi tới điểm tiếp tế, hiệu kêu chấn phản ứng ngược lại là tương đương nhanh. Ngày thứ hai liền có người chạy tới nơi khởi nguồn điểm, đội vận tải cũng lâm thời tăng lên nhân viên. Vương đạo nguồn gốc tại hiện trường cẩn thận thăm dò một lần, toa sói dấu chân đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng đám lửa này rất kỳ lạ. Các ngươi xác định là gỗ lìn làm. Hắn ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận thăm dò, phát hiện có rõ ràng thanh lý vết tích. Áp giải đội tiểu đầu mục một mặt thủ rũ, đúng sự thực nói, thật là gỗ lìn, dẫn đầu hai cái kia hẳn là cự hình gỗ lìn, thế nhưng ta chỉ ở trên sách nhìn qua. Gỗ lìn thứ này rất phổ biến, giống như trên đất cỏ dại đồng dạng. Thế nhưng cự hình gỗ lìn liền không thường gặp, bình thường tiến hóa là khả năng không lớn sinh ra. Chỉ có thể nói, quá xui xẻo. Vương đạo nguồn gốc đứng lên, hắn không có đem trong lòng suy đoán nói ra miệng. Chờ những người khác đem xung quanh thăm dò một lần, hắn còn tại nhìn xem phương xa hoang dã. Vương nhị gia, không có dấu vết khác, hẳn là gỗ lìn làm, chỉ là không biết vì cái gì lại thả một mùi lửa. Chúng ta cần vội vàng đem gỗ lìn xào huyệt tìm ra, nếu không lại phát sinh loại này sự tình tổn thất cũng quá lớn. Đối mặt thủ hạ nhắc nhở, Vương đạo nguồn gốc từ chối cho ý kiến. Nghe nói gần nhất khiêu ra lâu đài lang kỵ binh tại phụ cận hoạt động, Vương đạo nguồn gốc hỏi một cái nhìn như không liên quan vấn đề. Thủ hạ mặc dù nghi hoặc, nhưng lại rất mau trả lời nói không sai, khiêu ra lâu đài gần nhất thế lực bành trướng rất nhanh, càng là tổ kiến một chi lang kỵ binh, kề bên này thường xuyên có thể nhìn thấy thân thể bọn hắn ảnh. Bất quá Khưu gia lâu đài rất nói quý củ, thường xuyên thanh lý phụ cận hắc ám sinh mệnh, đoạn thời gian trước còn nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận gỗ lìn. Vương đạo nguồn gốc trong lòng manh mối đã đóng vòng, hắn tiện tay bên dưới nghĩ không giống, không có như vậy ngây thơ. Hắc ám linh giới nào có cái gì người tốt, càng không có nhiều như thế trùng hợp. Thế nhưng không có chứng cứ, hoặc là nói có chứng cứ cũng vô ích. Nhân gia thả đám lửa này, sợ là làm cho chính mình nhìn. Đi thôi, vẫn là tìm xem có hay không gỗ lìn xào huyệt, tìm không được coi như song vương đạo nguồn gốc đối thủ hạ nói. Trên thực tế trong lòng của hắn đã nhận định là tìm không được gỗ lìn xào huyệt. Ở những người khác phân tán đi tìm gỗ lìn xào huyệt lúc, vương đạo nguồn gốc bắt đầu tính toán. Làm ăn hắn không bằng đại ca như vậy am hiểu, thế nhưng cơ bản bản tính vẫn là tính toán minh bạch. Vô luận là đường vòng vẫn là tăng cường lực lượng phòng ngự, chi phí đều sẽ biên độ nhỏ gia tăng. Thậm chí cần tại hoang dã tái thiết lập một cái điểm tiếp tế. Thế nhưng cũng không thể cam đoan an toàn a. Nếu như cái này ngoài ý muốn thật là hắc ám sinh mệnh làm, cái kia ngược lại đơn giản. Thế nhưng người có đôi khi so hắc ám sinh mệnh càng thêm khó giải quyết càng thêm đáng sợ. Chỉ là để hắn do dự chính là, Khưu gia lâu đài có hay không tư cách kia đến thu số tiền kia. Vương gia không sợ đi ra lộ phí, bọn họ là làm ăn lập nghiệp, quen thuộc. Thế nhưng vương gia không thể tùy tiện giao phí bảo hộ, nếu không liền thành trong mắt mọi người quả hờ mềm. Nghĩ thu lấy phí bảo hộ, cũng phải nhìn nhìn người có hay không tư cách kia. Đang suy nghĩ đâu, đột nhiên nơi xa cánh gác trinh sát vung vẩy cờ xí, cho bên này nhắc nhở. Nhị gia, có người tới. Vương đạo nguồn gốc vừa vặn nghe đến nhắc nhở, liền thấy hồng kỳ lan lộn, giống như xích hắc thủy triều. Lang kỵ binh kỳ thật cũng không có sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, ngược lại tùy ý chạy nhanh. Tòa sói cùng tòa sói ở giữa đều ngăn cách một đoạn ngắn khoảng cách, chỉ là trên đại thể duy trì lấy một cái rời rạc trận hình, tựa như tùy thời đều có thể tụ lại đến cùng một chỗ, lại tựa như lúc nào cũng có thể tản ra nhào cắn lên đến. Vương đạo nguồn gốc cũng là nhiều năm pha trộn hắc ám linh giới giả mạo hiểm giả, dựa theo đại hạ quan phương bình xét cấp bậc, là thực sự tứ giai chiến sĩ. Nhất giai chuyển chức, nhị giai tiến giai tinh anh, tam giai phạm nhân đỉnh phong. Thế nhưng bước qua tứ giai, chân chính nắm giữ hắc ám năng lượng, có thể cùng bên trong cỡ lớn hắc ám sinh mệnh đơn độc chống lại. Thế nhưng đối mặt lang kỵ binh công kích, đồng dạng sẽ phát ngay. Hắc ám năng lượng để hắn toàn bộ phương diện tăng cường, nhưng không phải vô địch. Nhân lực có lúc hết, cái này thế giới chủ lưu là lãnh chúa là quốc gia duy trì có không phải người. Vương đạo nguồn gốc hít sâu một hơi, tay phải đáp lên trường kiếm bên hông bên trên. Hắn biết đánh nhau sát suất rất thấp, thế nhưng chiến sĩ bản năng vẫn là để hắn làm ra phản ứng. Quả nhiên, lang kỵ binh vừa lúc dừng lại. Vương gia, Khâu Chi Bạch ngồi tại tòa thân sói bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương đạo nguồn gốc. Hắn lúc này không thấy nửa phần hòa khí, ngược lại là có mấy phần hùng hổ dọa người ngang ngược chi khí. Cùng vương gia giao tiếp, phía trước bộ kia khẳng định không dùng được, ngang ngược một điểm mới được. Vương đạo nguồn gốc trên mặt gạt ra nụ cười, thế nhưng tay vẫn như cũ đắp lên trên chuôi kiếm. Hắn khống chế ngựa khi nói, Khưu bảo chủ, không biết các ngươi có gì muốn làm. Là ta Khâu Chi Bạch gật đầu đồng ý, sau đó vây tay, Lâm Tư Sa đem treo ở chân đạp một bên gỗ lìn đầu ném tới vương đạo nguồn gốc dưới chân, quay tròn lăn vài vòng. Hắn mới cười nói, nghe nói nhà các ngươi đội vận tải bị gỗ lìn tập kích, đây là ta vừa vận đụng vào gỗ lìn nơi ở nó, ngươi xem một chút có phải là hung thủ. Vương đạo nguồn gốc nụ cười cứng ngắc, thật là đúng dịp a. Đến mức có phải là hung thủ, cái này quỷ tài nhìn ra được. Hắn miễn cưỡng cười nói cảm ơn Khưu bảo chủ trượng nghĩa xuất thủ, sau đó chúng ta hiệu kêu chấn khẳng định chuẩn bị lên một phần hậu lễ cảm ơn. Khâu Chi Bạch khép cười một tiếng, tòa sói đi về phía trước nửa bước, lực áp bách mười phần. Ha ha, tạ lễ thì không cần, chỉ là các ngươi về sau phải cẩn thận một điểm, gần nhất cái này giã ngoại gỗ lìn rất nhiều, tuyệt đối đừng lại lần nữa bị tập kích, nếu không tổn thất cũng quá lớn. Vương đạo nguồn gốc đã không muốn nói chuyện, hắn nhìn xem Khâu Chi Bạch, trong lòng tính toán muốn hay không xuất thủ bắt lấy hắn. Thế nhưng Khâu Chi Bạch không có cho hắn cơ hội, tòa sói linh xảo một cái quay đầu nhảy vọt, sau đó chậm rãi tăng tốc. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút, chúng ta mặc dù mỗi ngày tại phụ cận tuần tra, thế nhưng luôn có cá lọt lưới. Lang kỵ binh rất là linh xảo rời đi, vương đạo nguồn gốc sắc mặt triệt để sụp đổ xuống. Chờ lần lượt thủ hạ trở về, quả nhiên không có tìm được gỗ lìn xào huyệt, thậm chí liền gỗ lìn đều không có nhìn thấy. Hắn nhìn chằm chằm dưới chân gỗ lìn đầu nhìn một hồi lâu, cuối cùng một chân đã bay, đi, chúng ta trở về. Vương đạo nguồn gốc đã có thể khẳng định, chuyện này chính là Khưu gia lâu đài làm ra. Loại này sự tình hắn nghe nói qua cũng đã gặp, cũng không có cái gì ly kỳ. Hắc ám linh giới sinh thái pháp tắc chính là như vậy, quan phương cũng không quản được tất cả địa phương. Hắn vội vã đuổi về hiệu kêu chấn, vương gia đại gia vương đạo mới ngược lại là không có hắn như vậy phẫn nộ. Nghe xong đệ đệ mình miêu tả, vương đạo mới một mặt tiêu ý, quả nhiên là nhũ hổ lần đầu giết đạo, ngươi cảm thấy Khưu gia lâu đài thực lực làm sao, có thể chấn ở chẳng diện. Mặc dù bất mãn, thế nhưng vương đạo nguồn gốc vẫn là công chính trả lời, bọn họ cái kia một mẫu ba phần đất, hẳn là không có người dám tìm phiền phức. Vậy là được rồi, xem như là đường vòng chi phí, ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện, tiền mãi lộ chúng ta giao nổi, vương đạo mới nói. Vương gia có tiền, hiệu kêu chấn là gia tộc bọn họ địa vị nhảy lên trời trọng yếu sự kiện quan trọng, dùng tiền mua mình ăn có thể tiếp thu, chỉ là không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến vuốt sợi dâu. Đến mức Khưu gia lâu đài, địa phương hảo cường trên cơ bản đều muốn đi đến một con đường như vậy, nếu không gọi thế nào hảo cường. Chỉ là không nghĩ tới hiệu kêu chấn còn không có động tĩnh, Khưu gia lâu đài ngược lại đi trước một bước. Chương 67, tòa sói thuế, 1, chương 67, tòa sói thuế, 1. Vương đạo nguồn gốc điều chỉnh tốt tâm tình, mang theo lễ vật đi tới Khưu gia lâu đài. Hắn bài phòng lý do cũng rất đơn giản, cảm ơn Khâu Chi Bạch thay bọn họ tiêu diệt đám kia tập kích đội xe gỗ lìn. Mấy ngày gần đây, vương gia đội xe thuận lợi thông hành, không còn có gặp phải tập kích. Đương nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đám kia gỗ lìn tùy thời đều có thể xuất hiện, chỉ nhìn có cần hay không. Tại nhìn thấy Khâu Chi Bạch phía trước, vương đạo nguồn gốc tại Khưu gia lâu đài vòng ngoài phiên chợ ngừng chân quan sát. Nơi này như thế phồn vinh, lần đầu tiên tới Khưu gia lâu đài vương đạo nguồn gốc rất kinh ngạc. Mặc dù thông qua các loại tình báo giải khiu ra lâu đài tình huống, thế nhưng cùng tận mắt nhìn thấy cảm giác còn là không giống nhau. Dù sao thành kiến cùng ngạo mạn là nhân loại bệnh chung, vừa nghe đến Khâu Chi Bạch dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuổi tác càng là cùng một đám lãnh chúa không hợp nhau, ấn tượng đầu tiên chính là coi thường bà phận. Mà còn khiu ra lâu đài không tại mới hồ thành phạm vi bên trong, lại sẽ bị người xem nhẹ bà phận. Đi theo Vương Đạo nguồn gốc đồng thời đi hiệu tiêu chấn thương nhân ngược lại là tới qua mấy lần khiu ra lâu đài, cho nên hắn không lộ vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là Vương Đạo nguyên giải thích nói, khiu ra lâu đài vừa bắt đầu chỉ là một cái mỏ đá, khiu bảo chủ xây hai tòa nhà nhà gỗ, là lui tới mạo hiểm giả cung cấp thiết kế. Bất quá theo sói thành bên kia thành lập, tăng thêm bên này cơ sở hoàn thiện, nơi này mạo hiểm giả liền nhiều, nghe nói gần nhất đã có người chuyển tới định cư. Nhị gia ngài có thể tuyệt đối đừng coi thường khiu ra lâu đài, bọn họ binh sĩ rất biết đánh. Vào Nam gia Bắc thương nhân trong lòng có một bản sổ sách, chỗ nào hào cường có thể đánh, chỗ nào hào cường là phô trương thanh thế, trong lòng bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Vương Đạo nguồn gốc từng trải qua khiu ra lâu đài làng kỵ binh, xác thực có mấy phần khí thế, thế nhưng hắn vẫn như cũ đối khiu ra lâu đài vũ lực cầm cẩn thận ý kiến. Nghe nói cái kia Khâu Chi Bạch chỉ là tốt nghiệp trung học, dưới tay cũng không có ngành nào nhân tài, có thể huấn luyện được cái dạng gì binh sĩ? Ta nhị ra ai? Có thể đánh cùng trình độ có quan hệ gì? Dân gian bên trong khó ra anh hùng, thế nhưng một khi chém giết ra mặt, có thể so với những học viện kia phái khó dây dưa nhiều thương nhân nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, có lẽ là cảm thấy chính mình nói miệng không bằng chứng, hắn dứt khoát nói, chờ chút ta mang ngài đi xem một chút liền biết. Vương Đạo nguồn gốc kỳ thật đã tiếp thu hắn thuyết pháp, những năm này hắn bản thân kinh lịch nói cho hắn, có thể từ tầng dưới chót chém giết đi ra, có lẽ có các loại thiếu hụt, thế nhưng đều không ngoại lệ. Đều rất biết đánh. Không sống không chết, huyết tinh đào thải ra khỏi đến, làm sao cũng so bình thường học viện phái cường một điểm. Lập tức hắn liền thấy khiu ra lâu đài binh sĩ, giảm bớt đặc biệt đi quan sát công phu. Chỉ thấy khiu ra lâu đài bên trong đột nhiên xếp hàng đi ra từng đội binh sĩ. Con đường hai bên mạo hiểm giả tranh thủ thời gian né tránh, sau đó liền thấy đao thuật binh, trường mâu binh theo thứ tự đi ra. Đây là lại phát hiện hắc ám xào huyệt. Cái này khiu ra lâu đài binh sĩ thoạt nhìn liền rất biết đánh, không biết luyện thế nào đi ra. Khiu bảo chủ thật sự là nhân vật anh hùng, cái này phương viên mấy chục dặm là thuộc khiu ra lâu đài an toàn nhất. Đường hai bên mạo hiểm giả nghị luận ầm ĩ, bọn họ xem như nhiều năm pha trộn tại hắc ám linh giới kẻ ra đời, có quyền lên tiếng nhất. Vương Đạo nguồn gốc thừa cơ đánh giá chi quân đội này, chỉ thấy đội ngũ rất chỉnh tề, nói rõ tính kỷ luật rất mạnh. Binh sĩ khí thế trên người ngưng tụ mà không phát, xem xét chính là trải qua huyết chiến tinh nhuệ, mà còn có nhận cờ cấp thấp sĩ quan vừa đi vừa về tuần sát, xem ra tổ chức độ rất cao. Trang bị không thể nói xa hoa, thế nhưng tuyệt đối là chạy dùng vào thực tế đi. Ít nhất cái này không giống như là lâm thời kéo lên gánh hát rong. Bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Vương Đạo nguồn gốc vốn còn muốn cùng Khâu Chi Bạch có kẻ mặc cả một phen, hiện tại cũng đã tắt tâm tư này. Vương gia tự nhiên cũng là có thực lực, thế nhưng đối mặt loại này địa phương hào cường, nên nhượng bộ vẫn là muốn nhượng bộ. Chém chém giết giết chỉ là cuối cùng thủ đoạn, đại đa số thời điểm đại gia vẫn là lấy mồm mép công phu làm chủ. Nhìn xem chi quân đội này đi xa, Vương Đạo nguồn gốc không lại chờ ở, đêm dài lắm mộng, trước giải quyết phiền phức lại nói. Vương Đạo nguồn gốc bái kiến thỉnh cầu rất nhanh được đến cho phép. Khâu Chi Bạch không có năm giá đỡ, rất thẳng thắn tiếp đãi hắn. Liên mặc một thân bình thường huấn luyện phục, hai người ở trường tràng gặp mặt. Vương nhị gia, ta nói qua không cần thiết khách khí như vậy, lần trước bất quá là một cái nhấc tay, hà tất ngươi đích thân đi một chuyến? Khâu Chi Bạch một bên đi cùng bán tên, một bên nói. Bất quá nói thật, hắn cái này tiễn thuật tiên phú rất bình thường, ít nhất Vương Đạo nguồn gốc nhìn rất cay con mắt. Ngược lại là trường hợp này, để hắn cảm thấy rất dễ chịu. So với một đám người khách khí khí tính kế tính tới tính lui, Vương nhị gia vẫn là càng thích trực tiếp một điểm. Hiểu thương nghiệp cũng thích, thật không phải là một chuyện. Khưu bảo chủ, ta hôm nay mạo muội thăm hỏi, cảm ơn là một mặt, mặt khác cũng muốn mời Khưu gia lâu đài quân đội thay chúng ta nhiều trông nom một điểm đội vận tải. Vương Đạo nguồn gốc nói do ý đồ đến, ngài cũng biết, chúng ta tại phụ cận có một cái đốn tuổi chẳng, lui tới vận chuyển tránh không được gặp phải một chút nguy hiểm. Nếu là có ngài làng kỵ binh hỗ trợ trông nom, liền có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Khâu Chi Bạch để cung tên xuống, tiếp nhận khăn che mặt lau lau không tồn tại mồ hôi. Bất quá là thuận tay sự tình, Hà Tất Vương nhị gia đích thân đi một chuyến. Nhất mã quy nhất mã, Khưu gia lâu đài các huynh đệ vất vả, chúng ta hiệu tiêu chấn cũng không thể làm như không nhìn thấy. Đại huynh đặc biệt để cho ta tới thăm hỏi bảo chủ, về sau chúng ta hiệu tiêu chấn mỗi tháng dâng lên một bút nước trà tiền. Vương Đạo nguồn gốc đã đối giao phí qua đường không có ý kiến gì. Khâu Chi Bạch đã khách khí một lần, lần này liền không khách khí, đa tạ Vương đại gia cùng Vương nhị gia hảo ý, ta thay các huynh đệ cảm ơn qua. Về sau Vương gia đội vận tải gặp phải nguy hiểm, có thể thả tên kêu tiễn, phụ cận các huynh đệ sẽ đi hỗ trợ. Nếu là phát hiện hắc ám sinh mệnh tụ tập, cũng có thể phái người cho chúng ta chào hỏi. Khâu Chi Bạch ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên cầm tiền liền khẳng định làm việc, không phải đơn thuần dọa dẫm bắt chẹt. Dọa dẫm bắt chẹt lâu dài không được, thế nhưng cung cấp phục vụ, liền có thể trường kỳ duy trì được. Mà còn thống trị cơ sở, vốn là cần ổn định trị an hoàn cảnh. Quả nhiên, Vương Đạo nguồn gốc trong lòng thoải mái rất nhiều, hắn cười nói, vậy liền cảm ơn Khưu bảo chủ cùng Khưu gia lâu đài các huynh đệ, Vương gia chúng ta tuyến đường này mỗi tháng nguyện ý ra 50 vạn nước trả tiền. Hắn nhìn chằm chằm Khâu Chi Bạch, nếu như đối phương không hài lòng, Vương gia còn có thể lại thêm điểm. Trên thực tế, một cái vật liệu gỗ xưởng mỗi tháng có khả năng mang tới lợi nhuận rất cao, nhất là vật liệu gỗ nội quy nhà máy sở còn tại mở rộng bên trong. Cái giá tiền này, Khâu Chi Bạch kỳ thật cảm thấy không sai biệt lắm. Thế nhưng, hắn không có trực tiếp đáp ứng. Nước trả phí chính là như vậy nói chuyện, trên thực tế các huynh đệ càng đau lòng tòa sói thể lực, trường kỳ cao phụ tải hành động, tòa sói hao tổn rất lớn. Không bằng dạng này, 50 vạn khối tiền ta không muốn, Vương gia mỗi tháng đưa hai đầu tòa sói tới thế nào? 50 vạn là giá thị trường giá. Thế nhưng tiền nhưng thật ra là cấp thấp nhất tài nguyên, hai đầu tòa sói có thể so với 50 vạn khối tiền khó trị nhiều. Chương 68, tòa sói thuế 2, chương 68, tòa sói thuế 2. Vương Đạo nguồn gốc không nghĩ tới Khâu Chi Bạch sẽ đưa ra như thế một cái đề nghị. Lấy tòa sói chống đỡ tiền, cùng loại với vật thật thuế, mà còn dạ tâm thật lớn. Không cần tiền muốn tòa sói loại này gia tăng thực lực đồ vật, muốn nói Khâu Chi Bạch không có dạ tâm là không thể nào. Thiếu niên chí khí, thật sự là không bình thường. Vương Đạo nguồn gốc trong lòng cảm khái. Thế nhưng hắn vẫn là theo bản năng có kẻ mà cả, hai đầu tòa sói giá thị trường là cái này giá cả không sai, thế nhưng tòa sói dù sao cũng có hạn, vương gia chúng ta cũng không dám nói mỗi tháng đều có thể tìm đến, có thể hay không một nửa một nửa. Khâu Chi Bạch sắc mặt không có biến hóa, cẩn thận tỉ mỉ cho cung tiễn làm bảo dưỡng, gỡ xuống dây cung. Quay người, nhưng là không cho cự tuyệt nói, vương nhị gia nói đùa, lấy vương gia thực lực, chỉ có thể nói không nghĩ, làm sao có thể nói làm không được. Nếu là không nghĩ, vương nhị gia liền mời về a. Mỗi tháng làm đến hai đầu tòa sói sắc thực cần một chút quan hệ, thế nhưng hiệu kêu trấn vương gia làm sao có thể không lấy được. Khâu Chi Bạch là trải qua trước thời hạn điều tra, sẽ không cố ý khó xử người, nếu không chính là chân chính kết thủ. Đến mức thỏa hiệp, hắn tạm thời không có nghĩ qua. Quả nhiên, Vương Đạo nguồn gốc sắc mặt khẽ biến, có chút bất mãn Khâu Chi Bạch cường thế. Nhưng chính là bởi vì Khâu Chi Bạch cường thế, để hắn biết thiếu niên ở trước mắt khó đối phó. Cứng quá dễ gãy, thế nhưng kiên cường lại khiến người ta kính sợ. Cái này vốn là có đủ tính hai mặt sự tình, liền nhìn Khâu Chi Bạch có thể hay không khống chế. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Vương Đạo nguồn gốc gật đầu đồng ý. Tốt, vương gia chúng ta đem hết toàn lực cũng sẽ cung cấp bên trên cái này mỗi tháng hai đầu tòa sói, chỉ hy vọng Khưu bảo chủ sớm ngày uy bá một phương. Một câu nói sau cùng này đã có một chút xíu bốc đồng ý vị. Vương gia người bạn này ta giao Khâu Chi Bạch căn bản không quan tâm, lúc nào tòa sói đưa tới, ta người liền sẽ cung cấp bảo vệ. Vương Đạo nguồn gốc thoáng có chút chờ mong, nếu như Khưu gia lâu đài có thể tại cái này giai đoạn cung cấp bảo vệ, bọn họ tiết kiệm nhân lực tài nguyên cũng không ít. Dù sao cũng phải tính xuống, chỉ là thiệt thòi nhỏ. Vương Đạo nguồn gốc đi về sau một tuần, nhóm đầu tiên tòa sói liền đưa tới. Vương gia là làm ăn, nhân mạch so Khâu Chi Bạch cái này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mạnh hơn nhiều. Bất quá nếu mà so sánh, vương gia vũ lực liền yếu nhiều. Không chỉ so với không lên Khâu Chi Bạch, liền ánh mặt trời chấn ở phương diện này đều so bọn họ cường. Có tiền có khả năng nuôi quân, nhưng không phải có tiền liền nhất định có thể nuôi ra cường binh. Nếu không tất cả mọi người lấy ra số dư đến so một lần, cũng không cần động đao động thương. Khâu Chi Bạch cầm tới tòa sói thuế, lập tức liền bắt đầu hành động. Không chỉ là lang kỵ binh, toàn bộ Khưu gia lâu đài dốc toàn bộ lực lượng, trừ đóng giữ quân đội, toàn viên 700-800 người, bắt đầu hướng về vương gia lâm trưởng phương hướng di động. Bình thường Khưu gia lâu đài không hiện sơn không lộ thủy, người ngoài kỳ thật tính ra không ra đại khái binh lực. Thế nhưng dựa theo Khưu gia lâu đài quy mô đến xem, cực hạn nuôi quân cũng liền 3-500 quy mô. Thẳng đến lúc này mới có thể nhìn thấy một cái đại khái toàn cảnh. Khâu Chi Bạch cử động lần này cũng có diêu võ dương ai chi ý, bởi vì cái gọi là nhũ hổ gầm cốc, bách thú chấn hoảng sợ. Lấy uy khinh người, có khả năng giảm bớt rất nhiều tổn thất. Nhìn thấy Khưu gia lâu đài không dễ trọng, rất nhiều người liền sẽ tự giác nhượng bộ, tránh khỏi xung đột. Đương nhiên, Khâu Chi Bạch không đơn thuần là đi ra diêu võ dương ai. Hắn mang theo quân đội trước vòng quanh Khưu gia lâu đài phụ cận đi một ngày, đem vụn vặt lẻ tẻ hắc ám sinh mệnh tiêu diệt một lần. Sau đó mới hướng về vương gia lâm trưởng phương hướng chạy đi. Lại nói mấy ngày nay, vương gia đội vận tải vẫn như cũ duy trì tương đối cao nhân viên phối trí. Bọn họ muốn nhìn thấy Khưu gia lâu đài cung cấp an toàn phục vụ về sau, lại điều chỉnh nhân viên của mình phối trí. Bất quá Khưu gia lâu đài an toàn phục vụ không nhìn thấy, ngược lại là đốn tuổi chàng trước nhìn thấy đại đội nhân mã tới gần. Hắc ám linh giới bên trong, vương gia đốn tuổi chàng tự nhiên tùy thời duy trì cảnh giác. Chờ Khâu Chi Bạch dẫn đội tới gần về sau, thợ đốn tuổi đã toàn bộ đều rút vào làm bằng gỗ bên trong tường rào. Khâu Chi Bạch phái người đi gọi cửa, biểu lộ rõ ràng thân phận. Hiển nhiên đốn tuổi chàng bên này là biết vương gia cùng Khưu gia lâu đài hiệp nghị. Mặc dù không dám thả Khưu gia lâu đài người vào đốn tuổi chàng, thế nhưng bọn họ quản sự vẫn là kiên trì đi ra. Có chút dũng khí, Khâu Chi Bạch tán thưởng dũng khí của đối phương, sau đó ngồi tại tòa sói đã nói: "Yên tâm, chúng ta không có ý, chỉ là đến nói cho các ngươi một tiếng, chúng ta định kỳ sẽ phái người tới thương lượng, nếu là phụ cận có phát hiện hắc ám sinh mệnh tụ tập, hắc ám xào huyệt hoặc là những người khác quấy rối, đều có thể cùng chúng ta nói một tiếng. Hắc ám sinh mệnh chúng ta miễn phí thay các ngươi giải quyết, nếu là những người khác quấy rối, thêm tiền chúng ta cũng có thể thay các ngươi giải quyết." Đốn tuổi chàng quản sự trợn mắt há hốc mồm, cái này phục vụ cũng quá đúng chỗ đi. Trên thực tế, lâm trường bên trong làm sao có thể không có nguy hiểm? Hắc ám linh giới vật liệu gỗ giá cả tăng vọt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chặt cây chi phí quá cao. Không cố định đổi mới hắc ám xào huyệt, lâm trường bên trong càng phức tạp hoàn cảnh, đều để đốn tuổi chi phí kịch liệt lên cao. Cho nên đối đốn tuổi chàng đến nói, cũng nhiều rất nhiều bản chức công tác bên ngoài áp lực. Nếu có người hỗ trợ xử lý những nguy hiểm này, đốn tuổi chàng không chỉ có thể nhẹ nhõm rất nhiều, duy trì chi phí cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Vẹn vẹn từ góc độ này đến nói, vương gia trả giá cái kia hai đầu tòa sói cũng quá kiếm được. Nửa tin nửa ngờ phía dưới, quản sự chỉ mấy cái còn không kịp xử lý hắc ám sinh mệnh điểm tụ tập. Khâu Chi Bạch cũng rất thẳng thắn, vung tay lên, trinh sát trước đơn giản điều tra một lần, sau đó đem nhiệm vụ phân phối cho khác biệt quan tổng kỳ. Tại đốn tuổi chàng phụ cận dừng lại một ngày, tất cả vấn đề nhỏ liền đều giải quyết. Đối với Khâu Chi Bạch đến nói, luyện binh đồng thời còn có một điểm lợi nhuận, không lỗ. Đối với đốn tuổi chàng đến nói, càng là giảm bớt rất nhiều phiền phức, kiếm lớn. Cho nên chờ Khâu Chi Bạch đi thời điểm, đốn tuổi chàng thái độ rõ ràng đại biến, thậm chí chủ động đưa lên một chút đồ ăn tiếp tế. Khâu Chi Bạch cũng không khách khí, chiếu đơn thu hết. Sau đó theo vương gia vận chuyển tuyến đường, chậm rãi tuần sát. Tuyến đường này nói là vương gia vận chuyển tuyến đường, trên thực tế cũng không ít mạo hiểm giả tại sử dụng. Mặc dù trong hoang dã khắp nơi đều có thể đi lại, thế nhưng một chút ước định mà thành lộ tuyến, chung quy phải an toàn không ít. Con đường này đi nhiều người, tự nhiên là thành đại gia lựa chọn một trong. Chờ Khâu Chi Bạch đến Vương gia trạm canh gác cương vị điểm tiếp tế lúc, bên này đã được đến đốn tuổi chàng tin tức truyền đến, sở dĩ chủ động phái người đưa tới một nhóm tiếp tế. So với điểm này vật tư tổn thất, hiển nhiên Khưu gia lâu đài quân đội làm sự tình, đối Vương gia rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Khâu Chi Bạch lại không quan tâm cái này ba dưa hai táo, xây dựng cơ sở tạm thời về sau, hắn đem chủ yếu thủ hạ triệu tập đến doanh trướng của mình bên trong đến. 50 km, đúng lúc là một ngày cất trình, hình như có không ít người lựa chọn con đường này đi sói thành Khâu Chi Bạch thả con tép, bắt con tôm nói. Sông sáng sớm không kịp chờ đợi nói, nhưng thật ra là từng cái thôn trấn, thương đội thích đi đường này, đoán chừng là muốn tránh đi phạm vi thế lực của chúng ta. Bình thường mạo hiểm giả tuyệt đối là làm sao thuận tiện làm sao tới, duy chỉ có lớn một chút thế lực mới có đủ loại lo lắng. Ha ha, bọn họ không phải sẽ đường vòng sao? Vậy liên lại quấn cái 50 km, chúng ta lại chạy hai chuyến, chọn một cái nơi thích hợp, xây một cái trạm canh gác cương vị Khâu Chi Bạch đánh nhịp nói. Chương 69, trấn hồ lâu đài, chương 69, trấn hồ lâu đài. Khưu gia lâu đài phát triển cho dù tốt, hạn mức cao nhất liền còn tại đó. Không có càng nhiều tài nguyên, nuôi không sống quá nhiều người. Cho nên đi ra ngoài là tất nhiên, chỉ là làm sao chạy đi đâu mới là vấn đề. Tốt tại lịch sử tựa như là cái tuần hoàn, có quá nhiều tiền nhân ví dụ có thể tham khảo. Khâu Chi Bạch liền lựa chọn tọa địa hổ, hào cường loại hình con đường. Đây cũng là phù hợp nhất hắn tự thân điều kiện con đường. Kinh thương, Khâu Chi Bạch biết chính mình bao nhiêu cân lượng, còn không bằng ép mua ép bán đi. Trông chọn, hai đời liền quốc đều không có cầm qua, trông chờ chồng chọn đoán chừng phải chết đói. Đi thượng tầng lộ tuyến. Đáng tiếc không có một cái tốt cha. Cho nên trở lên những này đều chỉ có thể là phụ trợ, không thể thiếu. Thế nhưng khẳng định không phải chủ yếu phương hướng phát triển. Vẫn là đi hào cường con đường này, có kim thủ chỉ trong người, không cần lo lắng trung thành vấn đề. Mặt khác hào cường phát triển quy mô lớn có hạn mức cao nhất, không cách nào đơn giản phục chế làm giàu con đường. Thế nhưng Khâu Chi Bạch không sợ, chiêu mộ binh sĩ xem như cốt cán, hơi kiểm chế một chút liền có thể không ngừng phục chế hiện có hình thức, rất mau cút quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn. Cho nên Khâu Chi Bạch mang theo một đám thủ hạ lắc lư vài vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ vị trí thích hợp. Mới chạm canh gác cương vị đưa so Vương gia vận chuyển lộ tuyến còn xa hơn, thuộc về tạm thời không có khai thác khu vực. Thế nhưng cùng Khưu gia lâu đài một hô ứng, vừa vặn đem cái phương hướng này tiến về sói thành lộ tuyến toàn bộ kẹt lại. Muốn đường vòng, có lỗi với quân cái hơn 100 km, lấy lang kỵ binh phạm vi hoạt động, có khả năng bao trùm tương đối một mảng lớn khu vực. Mặt khác nơi này lưng tựa bến nước, xem như là một chỗ khó được nguồn nước tiếp tế, cũng chính là bây giờ khai phá trình độ không đủ, nếu không sớm thì muộn sẽ có người coi trọng nơi này. Thế lực khác tạm thời không để ý tới hoang dã, thế nhưng Khâu Chi Bạch không sợ, hắn liền cắm ở trong hoang dã phát triển. Vòng quanh mảnh này bến nước đi một vòng, Khâu Chi Bạch tại tới gần Khưu gia lâu đài bên này chọn một vị trí. Trước đem trạm canh gác cương vị xây ở nơi này, sau đó lưng tựa nguồn nước xây dựng thành thành trấn, nơi này rất thích hợp khai hoang hạt giống. Khâu Chi Bạch mặt hướng hoang dã, trong lòng đã có đại khái quy hoạch. Tất nhiên muốn làm hào cường, đương nhiên nếu có thể trên cơ bản tự cấp tự túc. Đến lúc đó chúng ta tại ven đường thành lập binh trạm canh gác cương vị, đem vùng này nối thành một mảnh, hoàn toàn khống chế trong tay, chính là cùng mới hồ thành đều có thể đọ sức một hai. Khâu Chi Bạch quy hoạch bản thiết kế bên trong, tương lai huy hoàng khắp trốn. Trước đừng quản thực hiện độ khó bao lớn, dù sao đại gia nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Nhất là chiêu mộ binh sĩ, bọn họ tin tưởng vững chắc lãnh chúa có khả năng làm đến điểm này. Liền sông sáng sớm, cũng cảm thấy không phải là không được. Bây giờ tư nhân thế lực, xây thành chính là trần nhà, mà còn trên cơ bản đều tại hoang dã xây thành. Đến mức đại hạ quan phương vì cái gì không quản? Không quản được a? Không có danh phận về không có danh phận, bởi vì cái gọi là binh cường mã tráng người xưng vương, trật tự cũ đã sụp đổ không sai biệt lắm. Lần này mới hồ thành lấy lâu đài danh nghĩa phân đi ra một chút địa bàn, đã là một loại nào đó báo hiệu. Chuyện này, Khâu Chi Bạch giao cho thân vệ tử phóng đi làm. Vừa đến hắn tính cách trầm ổn, vừa vẫn thích hợp. Thứ hai, loại này trọng yếu sự kiện quan trọng sự kiện, hắn vẫn là càng tin tưởng chiêu mộ binh sĩ. Đây là nhân chi thường tình. Từ phi tạm thời mang theo trọng giáp bộ binh cùng hai cờ binh sĩ đóng trại, thực lực này đủ để ứng đối đại đa số nguy hiểm. Khâu Chi Bạch mang theo đại bộ đội trở về, sau đó bắt đầu điều khiển nhân viên xây dựng trạm canh gác cương vị. Cùng phía trước ánh mặt trời chấn trạm canh gác cương vị khác biệt, Khâu Chi Bạch xây dựng tên là trạm canh gác cương vị, trên thực tế nhưng là cỡ nhỏ thành lũy. Chủ thể kiến trúc tất cả đều là dùng phù văn đá, còn lại cũng đều là lấy tảng đá làm chủ. Đến mức vật liệu gỗ, hắn trực tiếp phái người đi Vương gia đốn tuổi tràn mua sắm chính là. Đại lượng vật tư điều động còn tốt, một chút tài liệu cần phải đi bên ngoài mua sắm, tăng thêm chia đôi nô lệ thú nhân nhu cầu, Khưu gia lâu đài động tác không thể gạt được những người khác. Đầu tiên làm ra phản ứng chính là mới hồ thành đông mặt thành trấn. Bởi vì đông thành bên này tại Hắc Ám thủy triều bên dưới giữ gìn tương đối hoàn chỉnh, lãnh chúa thế lực tương đối khá nhiều, to to nhỏ nhỏ có mười mấy nhà. Cùng sói thành mậu dịch lui tới, mạo hiểm giả tiếp tế, hoang dã tài nguyên khai phá, đều là đông thành bên này thế lực tích cực nhất. Phía trước Khâu Chi Bạch chiếm cứ hoang dã một góc, ảnh hưởng kỳ thật không lớn. Đại gia nếu không được vòng quanh Khưu gia lâu đài đi, bỏ cái kia một mảnh hoang dã chính là. Thế nhưng Khâu Chi Bạch tại hồ khu thiết lập cứ điểm, một đông một tây nối liền thành một đường, chẳng khác gì là kẹt lại đông thành bên này một mảng lớn có thể khai thác hoang dã, mấu chốt là vừa vặn ngăn lại tiến về sói thành con đường, thực tế thu hút sự chú ý của người khác. Được mệnh danh là trấn hồ lâu đài cứ điểm, Từ Phi chính cẩn thận tỉ mỉ dẫn đội tuần tra. Phía sau ban thú nhân nô lệ tại thuê đến công tượng dẫn đầu xuống công tác. Toàn bộ cứ điểm một mặt dựa vào nước, thậm chí dọc theo một đầu đơn độc làm bằng đá hành lang, giữ lưu một cái cỡ nhỏ bến tàu vị trí. Mặt khác ba mặt, nam bắc hai bên dứt khoát là cái góc nhọn, chỉnh thể hiện ra một cái hình thang, dễ dàng cho phòng thủ. Chân chính cửa ra vào hướng về phía đông, cũng là nhất chống trải địa phương. Lúc này bán thú nhân nô lệ, gỗ lìn nô lệ đang không ngừng đào đất dựa vào, mới gặp Pimo. Chỗ tối, mấy cái trang phục cẩn nấp trinh sát đang không ngừng nhìn trộm ngay tại kiến tạo trấn hồ lâu đài. Quá xa, thấy không rõ lắm a. Có thể hay không tới gần một điểm? Một cái phụ trách vẽ bản đồ trinh sát phàn nàn nói. Thế nhưng dẫn đội già trinh sát lắc đầu cự tuyệt, nhìn thấy bao nhiêu họa bao nhiêu, những này khiêu ra lâu đài lính cậu, từng cái mũi đều rất linh, đừng bị bắt lấy. Mẹ nó, khiêu ra lâu đài người cứ như vậy ngang ngược. Vừa thấy mặt liền giết người. Mấy người chính nhỏ giọng oán trách, bình thường thế lực căn bản không có khiêu ra lâu đài bá đạo như vậy. Bọn họ những này tại khu vực an toàn phát triển thế lực, càng là coi trọng một cái tiên lễ hậu binh. Bất quá rất nhanh một tiếng bén nhọn tiễn minh thanh đánh gãy bọn họ nhỏ giọng phàn nàn. Chỉ thấy ngay tại tuần tra đội ngũ đột nhiên có trọng giáp bộ cung thủ bắn ra một cái mũi tên nhanh, sau đó toàn bộ đội tuần tra đột nhiên biến hướng, lao thẳng tới một chỗ rừng cây nhỏ chỗ. Nơi đó kỳ thật cách trấn hồ lâu đài thêm gần, ánh mắt cũng càng tốt, mà còn che giấu tương đối dễ dàng. Phía trước bọn họ có người coi trọng cái chỗ kia, lại bị già trinh sát ngăn cản. Ngay tại phàn nàn vẽ kỹ thuật người tranh thủ thời gian ngừng bút nằm xuống, sau đó liền nghe đến già trinh sát lại nói, có ngu xuẩn bị phát hiện. Thật nhanh, xong. Tại trong tầm mắt của hắn, mơ hồ nhìn thấy ba bốn người chạy ra rừng cây, kết quả tại như lang như hổ khiêu ra lâu đài binh sĩ trước mặt toàn bộ đều phát ngay. Già trinh sát trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn xác định khiêu ra lâu đài binh sĩ là chính mình hiếm thấy tinh nhuệ. Không thể đợi ở chỗ này nữa, nếu không sớm muộn sẽ bị bắt được, chúng ta lại sau này lui một điểm. Già trinh sát quả quyết chạy trốn. Đến mức nhiệm vụ, mới cho mấy đồng tiền, còn muốn để chính mình bán mạng. Lúc này từ phi chính dẫn người xử lý thi thể, những này lén lút thăm dò trấn hồ lâu đài người, toàn bộ đều chết tiệt. Phái người lại cùng bảo chủ đại nhân bẩm báo, nói cho hắn gần nhất hai ngày chuột nhỏ trở nên nhiều hơn. Chương 70, suối rủ, chương 70, suối rủ. Trấn hồ lâu đài tồn tại, đưa tới rất nhiều người căm hận. Nhất là trấn hồ lâu đài binh sĩ làm việc ngang ngược, không lưu tình chút nào, càng làm cho người nổi nóng. Đương nhiên, như vậy tiêu hành tác phong, cũng để cho rất nhiều người sinh ra lo lắng. Lúc đầu chỉ là ngắm nhìn mười mấy nhà thôn trấn thế lực, nháy mắt liền rụt về lại một nửa. Đối với đại đa số thế lực nhỏ đến nói, dĩ hòa vi quý quan trọng hơn. Thật vất vả khiêng qua hắc ám thủy triều, gia tộc địa vị thực hiện giai tầng nhảy lên, đang chờ bó lớn ôm tiền, liều cái gì mệnh đâu. Bất quá không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, tại hắc ám linh giới đánh liều, càng nhiều vẫn là có một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa. Bọn họ hoàn thành giai tầng nhảy lên, thế nhưng tiến thủ tâm lại một điểm không ít. Hiện tại mắt thấy khiêu ra lâu đài chuẩn bị làm tọa địa hổ, muốn theo trên đầu mình bóc lột một đạo, làm sao có thể nhẫn? Ba, sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Nô Vũ đang tại mấy cái trưởng trấn mặt nổi giận nói không biết nơi nào đến mao đầu tiểu tử, vậy mà nghĩ từ trên người chúng ta thu thuế. Càng làm cho hắn sinh khí chính là, đông thành vụn vặt lẻ tẻ mười mấy nhà thế lực, kết quả liền chỉ còn lại như thế bốn nhà còn tại. Những người khác có lẽ là chuẩn bị quan sát, có lẽ là lợi ích xích mích không sâu, có lẽ là có khác ý nghĩ, dù sao cùng bọn họ không phải người một đường. Ú Tuyền trấn Nô Vũ, Tam Hà trấn Tiền Chỉ Diên Cường, mới chúc trấn Lý Văn Đạo, Đỏ Nam trấn Lưu Phi, bốn người đều là đông thành tương đối cường thế lực chi chủ, cũng đều có dạ tâm, cho nên không cách nào tha thứ Khâu Chi Bạch loại này hành động. Tam Hà trấn Tiền Chỉ Diên Cường khẽ cười một tiếng, nhịn không được cũng phải nhịn, ta nghe nói Khưu gia lâu đài tiểu tử kia thực lực không kém, bây giờ nhìn tình huống là muốn làm đầy đất tọa địa hổ, mà còn ánh mặt trời trấn Lý Dương là hắn biểu ca, các ngươi muốn cùng bọn họ đánh một trận sao? Tiền Chỉ Diên Cường khinh thường nhìn hướng ba người khác, đừng nhìn đại gia tại đối phó Khưu gia lâu đài bên trên lập trường nhất trí, thế nhưng quay đầu chính mình liền có thể đánh nhau. Bọn họ cùng Khưu gia lâu đài là đối thủ cạnh tranh, cùng những người khác sao lại không phải? Đơn giản chính là Khưu gia lâu đài trước thò đầu ra mà thôi. Lưu Phi, Lý Văn Đạo, các ngươi nói thế nào? Nô Vũ nhịn không được quát. Lưu Phi trầm ổn nhìn một vòng, phát hiện Lý Văn Đạo cười ha hả không nói gì ý tứ, nhân tiện nói, trấn hồ lâu đài nhất định phải cầm xuống, nếu không chúng ta về sau liền muốn phụ thuộc. Không được, liền đánh. Thế nhưng rất hiển nhiên, những người khác không có hắn như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời lại dùng beng. Lý Văn Đạo, ngươi bình thường âm hiểm nhất, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Nô Vũ đem ánh mắt chuyển hướng một mực không nói lời nào Lý Văn Đạo. Cái sau một mặt vô tội, lão ngô ngươi làm sao oan uổng người? Bất quá biện pháp đúng là có, thế nhưng ta sợ tiết lộ phong thanh, cái kia họ Khưu đến tìm ta phiền phức. Nghĩ kế nhất chọc người hận, chèn ép Khưu gia lâu đài đơn giản, nhưng đánh ngã Khưu gia lâu đài lại rất khó, trừ phi ai nguyện ý cùng Khưu gia lâu đài liều mạng. Bất quá, đoán chừng không có dạng này đồ đần. 3. Nô Vũ lại một cái tát đập vào trên mặt bàn, Lý Văn Đạo, ngươi nếu là không nói thử xem, hôm nay ta liền dẫn người đem ngươi cái kia trẻ che toàn bộ chém. Lý Văn Đạo rất bất đắc dĩ, trong đám người này hắn sợ nhất chính là Nô Vũ. Dù sao những người khác sẽ còn lo trước lo sau, người này thật sự dám đánh chính mình ra một hơi. Tốt ta. Vậy ta trước thời hạn nói tốt, chuyện này tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ai cũng đừng hỏng chạy rơi. Lý Văn Đào lặp đi lặp lại cương điệu, sau đó nói, ý kiến của ta là hai bút cùng vẽ. Trấn hồ lâu đài khẳng định muốn cầm xuống, thực tế không được cũng muốn chỉ hoãn một cái thời gian. Chúng ta không cần ra mặt, một người ra ít tiền, mời một nhóm mạo hiểm giả, cho bọn họ làm điểm phá hỏng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn không khống chế được đi sói thành con đường, tùy tiện hắn làm sao giày vò. Mời mạo hiểm giả một chiêu này, kỳ thật những người khác cũng nghĩ qua, chỉ là không nghĩ xuất huyết nhiều mà thôi. Mà còn lấy bọn họ đối Lý Văn Đào hiểu rõ, đây nhất định là bày ở ngoài sáng mánh khỏe nhỏ. Quả nhiên, Lý Văn Đào dừng lại một chút, nói tiếp, đương nhiên, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp, họ Khưu tiểu tử không ngăn chặn lại, không sớm thì muộn sẽ còn nhảy ra làm ầm ĩ. Cho nên ta cảm thấy đại gia có thể từ dưới tay hắn hạ thủ, ta phái người điều tra qua, Khưu gia lâu đài lâu dài tại mới hồ thành nhận người, đi theo hắn trong đám người, sớm nhất cũng bất quá một năm, cố thủ đầy đất thời điểm có thể không có vấn đề, muốn hướng bên ngoài phát triển không sớm thì muộn phải đối mặt lực khống chế vấn đề. Điểm này, đại gia có lẽ thấm sâu trong người a. Chúng ta liền từ một điểm này hạ thủ, trước thời hạn lôi kéo binh sĩ thủ hạ của hắn, sĩ quan, để hắn những này mâu thuẫn sớm một chút bộc phát. Nói lên đến hắn còn muốn cảm ơn ta bọn họ đâu. Lý Văn Đào chính mình nói lên ha ha nở nụ cười, bởi vì cái gọi là công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Đến mức mở rộng phiến phức, đó là không thể tránh khỏi. Tham ô, ăn cây táo rào cây sung, làm việc tư, dạ tâm, năng lực không đủ, phóng ra ngoài nhân mã có một hệ liệt vấn đề. Thế lực nhỏ đồng dạng thông qua thân thuộc thẩm thấu hơi không chế. Thế lực lớn thông qua tổ chức cơ cấu cùng chế độ đến không chế. Thế nhưng đều không thể hoàn toàn ngăn chặn, đơn giản là không chế tới trình độ nào mà thôi. Càng là bành trướng thế lực, loại này bên trong hao tổn càng nghiêm trọng hơn. Cho nên đơn giản một chút hình thức không cách nào phục chế, cũng không phải là không nghĩ, mà là làm không được. Cho nên, trình độ nhất định có thể giảm bớt bên trong hao tổn tinh thần tín ngưỡng, theo đuổi lý niệm, đại nghĩa khẩu hiệu, đều thành thế lực lớn tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá rất hiển nhiên, tham dự chỉ có thể kêu một kêu tốt đẹp tương lai khẩu hiệu, hòa một hòa bánh nướng, miễn cưỡng giảm bớt một điểm tiêu hao. Nghĩ đến Khưu gia lâu đài cũng giống như vậy, mà còn kinh nghiệm phương diện này cùng nội tình càng yếu ớt. Ý kiến hay, bỏ tiền đúng không? Ta ra. Nô Vũ ngạc nhiên đứng lên, hướng về phía Lý Văn Đào nào, ngươi đi tìm mạo hiểm giả, chúng ta đi lôi kéo Khưu gia lâu đài người, chia binh hai đường. Lý Văn Đào mặt đen, nguyên lai ngươi không ngốc à? Không được, chuyện này đại gia nhất định phải cùng nhau làm, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Một phen cãi nhau về sau, bốn người bắt đầu hành động. Có một ít chuột nhỏ rất bình thường Khâu Chi Bạch đối với Tử Phi tin tức truyền đến có chỗ dự liệu, hai ngày này ta sẽ dành thời gian đi qua một chuyến, để chính hắn cẩn thận một chút. Gần nhất chi tiêu càng lúc càng lớn, để hắn cảm giác có chút đau đầu. Thế nhưng trấn hồ lâu đài kiến thiết không thể ngừng, thậm chí còn muốn tăng nhanh tiến độ. Ngay tại Khâu Chi Bạch nhức đầu thời điểm, Lâm Tư Sa gõ cửa đi đến. Chuyện gì? Phía ngoài huynh đệ truyền đến thông tin, nói có người thuê bọn họ tập kích trấn hồ lâu đài. Lâm Tư Sa hồi báo thông tin. Cái gì? Khâu Chi Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tư Sa lại lần nữa xác định, có người bỏ tiền thuê một nhóm lớn mạo hiểm giả, chuẩn bị tập kích trấn hồ lâu đài. Tốt a. Nguyên lai Khâu Chi Bạch một mực đối ngoại điều động chiêu mộ binh sĩ thành lập đội mạo hiểm, lúc này liền phát huy được tác dụng. Chương 71, thêm tiền đại pháp, chương 71, thêm tiền đại pháp. Khâu Chi Bạch cho rằng chính mình nghe lầm, Lâm Tư Sa lập đi lặp lại xác định mấy lần, hắn mới xác định không phải vui đùa. Mà còn không chỉ là một đội phái ra ngoài mạo hiểm giả, Lâm Lâm Tản Tản có 8 đội mạo hiểm giả hơn 60 người nhận đến thuê mời. Tất cả thông tin lần lượt đưa trở về, tập hợp đến cùng một chỗ. Lâm Tư Sa cũng cảm thấy rất hoang đường, hắn giới thiệu nói, chúng ta huynh đệ kỷ luật tốt, thực lực không kém mà còn coi trọng chữ tín, còn phần lớn tại Đông Thành mảnh này hoạt động, cho nên bị bọn họ coi trọng. Đáng tiếc là ra mặt thuê bọn họ đều là nơi khác đến khuôn mặt xa lạ, tìm không được kẻ chủ mưu phía sau. Tìm không được coi như xong, để bọn họ đem tiền cất kỹ Khâu Chi Bạch tiếp thu sự thật này, mặc dù có chút buồn cười. Lúc trước điều động mạo hiểm giả ra ngoài thời điểm, hắn thật là không có nghĩ qua sẽ có loại này tác dụng. Cùng các minh đệ liên là tốt, chúng ta cùng một chỗ cho bọn họ một điểm kinh hỉ, mặt khác, thật tốt đánh vang chúng ta Khưu gia lâu đài thanh danh. Khâu Chi Bạch nói, tất nhiên đụng vào trên tay mình, đương nhiên muốn phế vật lợi dụng một chút. Lâm Tư Sa tỏ ra hiểu rõ, sau đó lui xuống đi an bài. Mấy ngày kế tiếp, song phương đều tại bí mật chuẩn bị. Khưu gia lâu đài nghĩ đưa một nhóm người đi ra, là rất dễ dàng sự tình. Đối với được thuê mạo hiểm giả đến nói, đây cũng là một cái đơn đặt hàng lớn. Nô Vũ chờ bốn nhà cùng một chỗ bỏ tiền, xuất thủ không thể bảo là không hào phóng. Dù sao cũng là loại này bán mạng sống, tiền cho thiếu căn bản không có người phản ứng bọn họ. Trước trước sau sau chuẩn bị một tuần lễ, mạo hiểm giả lần lượt đến ước định địa điểm. Bốn vị thuê người đem một chút mạo hiểm giả đội trưởng đơn độc mời đến trong lều vải. Nơi này có mười mấy nhà đội mạo hiểm, tổng cộng hơn 200 người. Đại đa số đều là khoảng 10 người cỡ nhỏ đội mạo hiểm, mỗi một cái đội mạo hiểm chính là một cái phối trí đầy đủ hết chiến đấu đơn vị. Lớn nhất một nhà thì là có 70, 80 người bỏ rừng đội mạo hiểm. Không sai, chính là bị Khâu Chi Bạch cướp đi mỏ đá, kém chút bị đánh tan bỏ rừng đội mạo hiểm. Nô Vũ bọn họ bốn nhà là làm qua điều tra, thuê khẳng định là cùng Khưu gia lâu đài không có liên quan mạo hiểm giả. Giống như là Trương Bắc Văn loại kia, bọn họ chắc chắn sẽ không thuê đến tìm phiền phức. Cho nên một phen sàng chọn, rất nhiều chiêu mộ binh sĩ xây dựng đội mạo hiểm liền bị chọn chúng. Bọn họ hoàn mỹ phù hợp điều kiện, mặt ngoài cùng Khưu gia lâu đài không có gì liên quan, tín dự tốt, thực lực không kém, giá cả lợi ích thực tế. Thế nhưng nhỏ đội mạo hiểm chỉ có thể coi là cơ sở chiến đấu đơn vị, còn phải có một nhà bên trong cỡ lớn đội mạo hiểm diễn chính. Bò rừng đội mạo hiểm liền trổ hết tài năng. Từ khi lần trước bị Khâu Chi Bạch đoạt mỏ đá, bò rừng đội mạo hiểm liền kém chút giải tán. Tốt tại đuổi kịp mới hồ thành đại phát triển thời điểm tốt, bò rừng đội mạo hiểm dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mới khôi phục nguyên khí. Lúc đầu bọn họ đã quyết định ăn cái này thua thiệt ngầm, nhưng nhìn Khưu gia lâu đài càng làm càng hưng hỏa, ý nghĩ khó tránh khỏi lại thay đổi. Vừa vặn có người tìm tới cửa, lấy giá tiền rất lớn mời bọn họ đối phó Khưu gia lâu đài, bò rừng đội mạo hiểm đội trưởng Trương Minh cùng hợp lại, liền mang theo thủ hạ đều đã tới. Lúc này nhìn thấy tụ tập một đường các mạo hiểm giả, Trương Minh cảm thấy chính mình đến đúng. Lần này cố chủ hiển nhiên là hạ tiền vô lớn, thuê tất cả đều là hảo thủ, chỉ cần mình trấn trụ chẳng tử, công phá một cái còn không có xây xong trấn hồ lâu đài chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu a. Cố chủ đại biểu nhìn một vòng mạo hiểm giả, sau đó mới nói, vị này là bò rừng đội mạo hiểm Trương Minh đội trưởng. Trương Minh đội trưởng kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ, ta nghĩ lần này tập kích trấn hồ lâu đài từ hắn chỉ huy không có vấn đề chứ. Như ông vỡ tổ 200 người, không có một cái trấn trụ chẳng tử, hiển nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu. Cố chủ mời bò rừng đội mạo hiểm chính là nghĩ bọn hắn xem như lực lượng trung kiên. Vốn cho rằng cái này phân đoạn không có vấn đề, không nghĩ tới vừa dứt lời liền có người lên tiếng phản đối. Chờ chút, bò rừng đội mạo hiểm ta nghe nói qua, bất quá là nghe nói bọn họ bị Khưu gia lâu đài đánh đau, Khưu gia lâu đài làm giàu tư bản chính là từ trong tay bọn họ cướp đi à. Lời này giống như một cây đao, để Trương Minh sắc mặt khó coi. Tốt tại hắn có mấy phần ẩn nhẫn, miễn cưỡng hồi phục, đây chẳng qua là ta không cẩn thận bị an toán, nếu không đã sớm thu thập họ Khưu tiểu tử, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ha ha, không được là không được, không cần mượn cớ. Ta cũng cảm thấy vị huynh đệ kia nói không sai, thật muốn dạy dỗ Khưu ra lâu đài, ra ngoài hướng đông. Để một cái kẻ thất bại dẫn đầu chúng ta, không phải đợi thất bại nữa một lần sao? Mấy cái thuê người đại biểu hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới bỏ rừng đội mạo hiểm thanh danh kém như vậy, căn bản chấn không được chẳng tử. Nghĩ đến chính mình tràn giá cả thuê phí tổn, bọn họ liền cảm giác thua thiệt lớn. Có thể là đều đến nơi này, kiên trì cũng muốn tiến hành tiếp a. Không có bỏ rừng đội mạo hiểm chấn chẳng tử, sức chiến đấu thật không dám hứa chắc. Tốt, tốt, đại gia lo lắng chúng ta đều biết rõ, thế nhưng xin tin tưởng Trương Minh đội trưởng cùng Khưu ra lâu đài cửu hận, hắn là khẳng định sẽ liều mạng. Ha ha, thêm tiền, chúng ta lại thêm một phần 10 tiền thuê. Thêm tiền đại pháp mới ra, tất cả mọi người không có âm thanh. Liền chiêu mộ binh sĩ cũng không lên tiếng, nếu không vậy liền sẽ để cho người hoài nghi. Nói cho cùng nguyện ý nhận nhiệm vụ này, đều là tham tiền lính cẩu, nào có linh cẩu người được hư thối hương vị quay đầu đi. Gặp thêm tiền đại pháp có hiệu quả, cố chủ đại biểu sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn nhìn chằm chằm Trương Minh nói, "Trương đội trưởng, tiền chúng ta cho đủ, hy vọng ngươi có thể đem sự tình làm thỏa đáng." Trương Minh cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể gật đầu, "Yên tâm, liều mạng ta cái mạng này, cũng muốn đem trấn hổ lâu đài hủy." Cố chủ đại biểu sắc mặt chuyển biến tốt một chút, con mắt của bọn hắn chính là ngăn chặn Khưu ra lâu đài, hủy đi thậm chí chỉ là phá hủy trấn hổ lâu đài đều có thể. Nhất là sát thương binh sĩ, cũng không có nhanh như vậy bổ sung. "Tốt, chúng ta chỉ nhìn kết quả, nếu là có thể thành công, lại thêm một phần 10 tiền thuê." Nói xong, cố chủ đại biểu liền đi. Trương Minh thật vất vả lấy được quyền chủ đạo, đó là một khắc đồng hồ cũng không chờ. Hắn hy vọng mượn cơ hội này rửa sạch đục nhã, cho nên lúc này tuyên bố, trời tối ngày mai chúng ta liền động thủ, ta không quản các ngươi có ý nghĩ gì, lấy tiền làm việc là chúng ta mạo hiểm giả cơ bản đạo đức, trời tối ngày mai nếu ai dám mò cá, đừng trách ta không khách khí. Bỏ rừng đội mạo hiểm 70, 80 người, là tất cả mọi người ở đây bên trong thực lực tối cường, thật phát động điên đến, tất cả mọi người gánh không được. Yên tâm, chúng ta điểm này đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có những người khác cũng nhộn nhịp tỏ thái độ. Trương Minh cũng không phải thật không có chút bản lãnh, hắn cùng ngày liền tuyên bố tập trung quản chế, phòng ngừa có người hướng bên ngoài lộ ra thông tin. Sau đó tất cả hành động tất cả đều là tại bò rừng đội mạo hiểm giám thị bên dưới tiến hành. Mặc dù làm như vậy khiến người khác có chút bất mãn, thế nhưng Trương Minh không quan tâm. Dù sao chỉ cùng một chỗ cộng sự lần này, giảm bớt nguy hiểm có thể so với bận tâm một đám không liên quan người ý nghĩ trọng yếu nhiều. Thế nhưng không sao, Khâu Chi Bạch đã trước thời hạn biết thông tin, phái người xa xa nhìn chằm chằm bọn họ liền được. Húng chi mạo hiểm giả bên trong còn có nhị giai chiêu mộ binh sĩ núi rừng thợ săn, loại này tinh anh có rất nhiều biện pháp lưu lại tin tức. Chờ tới ngày thứ hai bọn họ ngày nằm đêm ra, Lang Kỵ binh cũng đã tại trấn hồ lâu đài phụ cận nghỉ ngơi một ngày. Chương 72, dạ tập trấn hồ lâu đài, chương 72, dạ tập trấn hồ lâu đài. Tòa sói bực bội đào bùn đất, nếu không phải tất cả tòa sói đều đeo lên miệng lồng, hiện tại đoán chừng đã gọi thành một mảnh. Thế nhưng trong hiện thực chiến đấu chính là như vậy buồn chán. Nhiệt huyết sôi trào cao quang thời khắc chỉ có ngắn ngủi một lát, đại đa số thời gian đều là tại khô khan hành quân, chờ đợi. Cho nên nói kiên nhẫn là binh sĩ phẩm chất ưu tú. Khâu Chi Bạch đã thành thói quen loại này buồn hẻ, cho nên tâm tính vô cùng ôn hòa. Đúng lúc này, theo bên cạnh một bên trong bụi có toát ra một cái hất lên cổ áo núi rừng thợ săn. Đối phương thân thủ linh hoạt chạy đến Khâu Chi Bạch trước mặt, hồi báo nói, "Bảo chủ, những mạo hiểm giả kia buổi tối hôm nay liền sẽ hành động. Chuẩn bị tập kích trấn hồ lâu đài mạo hiểm giả bên trong, vừa vặn có một vị núi rừng thợ săn nội gian, cho nên dễ như trở bàn tay lưu lại ký hiệu, sau đó bị đồng liêu thu hoạch." Khâu Chi Bạch tinh thần có chút phấn khởi, nói, "Còn rất cấp bách, xem ra bọn gia hỏa này rất sợ chúng ta đứng ở chỗ này ổn góc chân. Các huynh đệ, chuẩn bị xong, tối nay có đại hoạt." Khưu gia lâu đài binh sĩ, căn bản không có hoảng hốt. Lấy chiêu mộ binh sĩ là cốt cán, tăng thêm cho tới nay thắng lợi tới nước sĩ khí chi hoa, lúc này hiện ra hiệu quả. Bên kia, Trương Minh phi thường nghiêm túc. Hắn đích thân đốc thúc các mạo hiểm giả nghỉ ngơi, chờ đêm đã khuya về sau, mới bắt đầu thúc giục đại gia ăn cơm uống nước, thuận tiện hoạt động tay chân một chút. Tối hôm nay ánh trăng không sai, có khả năng tương đối thấy rõ ràng người bên cạnh mặt. Xem ra lão thiên gia cũng đang giúp chúng ta. Trương Minh cảm thấy lần này nhất định có khả năng rửa sạch nhục nhã. Chính mình hành động cấp tốc, trấn hồ lâu đài nơi đó cũng không có mảy may bị kinh động dấu hiệu. Gấp đôi tại nhân số của đối phương, tăng thêm thừa dịp cảnh đêm phát động đột nhiên tập kích, muốn nói thất bại liền thật không có thiên lý. Đến mức mặt khác đội mạo hiểm có một ít xì xào bàn tán, hắn không có để ý. Hắn cũng là từ tầng dưới chốt mạo hiểm giả bò lên, biết bọn gia hỏa này ý nghĩ, đơn giản là bàn giao đội viên chờ chút hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Trương Minh lơ đễnh, hắn đã tại mặc sức tưởng tượng, trải qua như thế một lần sự kiện lớn, chính mình có lẽ có khả năng đánh vang tên tuổi, đem đội mạo hiểm làm lớn làm cường. Thế nhưng hắn không biết là, lúc này phun trào ám lưu. Một cái 10 người tiêu chuẩn đội mạo hiểm, bọn họ thành lập thời gian không dài, đội trưởng là một vị đao thuật thủ, đội ngũ bên trong còn có trường mâu thủ, kiếm sĩ chờ khác biệt chức nghiệp. Gần nhất một vị am hiểu giã ngoại sinh tồn tinh anh cung tiễn thủ gia nhập, càng là tăng lên thật nhiều bọn họ thực lực. Cho nên cái này đơn đại hoạt mới tìm bên trên bọn họ. Bởi vì buổi tối muốn hành động, cho nên đao thuật thủ đội trưởng ngay tại làm sau cùng căn dặn. Chờ chút đều không muốn cấp trên, theo sát đằng sau ta, chỉ cần ta không có ngã bên dưới, đại gia liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đến mức bỏ dừng đội những cái kia cắt tệ lời nói, các ngươi đừng đem chuyện quan trọng, dù sao phần đầu chúng ta đã nắm bắt tới tay, bảo vệ mạng nhỏ trọng yếu nhất. Lời này có chút quá ngay thẳng, để mới gia nhập Liễu Bị có chút không thích ứng, hắn ngập ngừng nói phát biểu, "Đội trưởng, đây có phải hay không là có chút không đạo nghĩa, tiểu đội chúng ta thanh danh cũng không thể hỏng." Đội trưởng không nói gì, trong đội trường mâu thủ đại ca đã một bàn tay đập vào hắn trên trán, nói, "Tiểu tử ngốc, ngươi nghe đội trưởng chuẩn không sai, thanh danh cái kia so ra mà vượt tính mệnh trọng yếu, mà còn liều mạng cũng muốn phân tình huống, nếu là tiểu tử ngươi bị bắt, đại gia liều mạng cũng muốn cứu ngươi ra đến. Thế nhưng hiện tại chỉ là lấy tiền làm việc, cũng không phải cho bọn họ bán mạng, chút tiền này còn chưa đủ.
Đúng vậy a.
Khưu gia lâu đài ngươi không biết, bọn họ sức chiến đấu rất hữu hãn, chờ chút đều cẩn thận một chút. Từng cái tay già đời thay nhau khuyên bảo, lập tức tất cả mọi người trung thực. Những chuyện tương tự không ngừng lặp lại phát sinh, liền tính không phải chiêu mộ binh sĩ khống chế đội mạo hiểm, cũng đều biết bo bo giữ mình, chỉ là không có ngay thẳng như vậy mà thôi. Trận còn chưa bắt đầu đánh, một nửa người liền toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng trở mặt. Chờ đến cảnh đêm sâu, Trương Minh cuối cùng hạ lệnh xuất phát. Vì phòng ngừa bị trấn hồ lâu đài trinh sát phát hiện, bọn họ đặc biệt cách xa xa. Trương Minh nhìn thấy trấn hồ lâu đài đang ở trước mắt, vẫy chào gọi tới thân tín của mình thủ hạ, chờ chút ngươi dẫn người đi vòng qua phía sau đi, chúng ta bên này giơ lên bó đuốc, ngươi liền dẫn đội từ phía sau sờ qua đi, chờ chúng ta xông đi vào, ngươi liền tóm lấy cơ hội từ phía sau xông nát bọn họ trận hình. Nhân số chiếm ưu, tập kích căn bản không cần như thế nhiều người. Ngược lại là chia binh hai đường, có thể mai phục một tay, đánh trấn hồ lâu đài một cái xuất kỳ bất ý. Thủ hạ của hắn cũng là lão nhân, lập tức gật đầu, ta đi chọn một nửa người, lão đại ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, chọn một đội lão huynh đệ là được rồi, chờ chút để những cái kia pháo hôi trước hướng. Trương Minh thấp giọng phân phó. Minh Bạch. Chọn người sự tình thuận lợi ngoài ý muốn, dù sao không muốn chính diện chiến đấu, tất cả mọi người tích cực rất. Bất quá 7-8 cái đội mạo hiểm vô cùng đoàn kết, kịp thời báo đoàn áp đảo mặt khác người cạnh tranh, thu được cơ hội. Vì vậy tại bò rừng đội đội viên dẫn đầu xuống, bọn họ trước đi vòng một vòng đến trấn hồ lâu đài mặt sau. Trương Minh tính toán thời gian, thậm chí đặc biệt đợi lâu một khắc đồng hồ. Mắt thấy dưới bóng đêm không hề có động tĩnh gì trấn hồ lâu đài, hắn cảm thấy từng tia áp lực. Không đợi, điểm sáng bó đuốc, chúng ta xông đi vào. Đội mạo hiểm không phải quân đội, tổ chức độ không có cao như vậy. Thế nhưng hôn chiến bọn họ chưa hẳn kém, thậm chí một chút đội mạo hiểm vô cùng am hiểu quy mô nhỏ chiến đấu. Liền xem như dạ tập, bọn họ cũng không xa lạ gì. Không quản bao nhiêu người cảm thấy Trương Minh không đáng tin cậy, lúc này không có người cùng hắn đối nghịch. Mà còn chân chính đau đầu toàn bộ đều chạy, cũng để cho Trương Minh mệnh lệnh được đến hoàn toàn chấp hành. Chỉ thấy đại gia thuần thục đốt bó đuốc, trên cơ bản 5 người một cái bó đuốc, chiếu sáng một tấc vuông. Sau đó toàn viên bắt đầu đột kích, che đầu hướng trấn hồ lâu đài phương hướng. Lúc này không thể do dự, sớm một điểm đều có thể nhiều chiếm một phần tiên cơ. Bất quá phía trước sừng hiệu có gỗ, để Trương Minh trong lòng bất an. Cho dù là chưa thành công công trường, trấn hồ lâu đài phương diện cũng là bản bản chính chính làm tốt công sự phòng ngự. Tốt tại đây là buổi tối. Trương Minh trong lòng vui mừng, buổi tối trấn hồ lâu đài phản ứng khẳng định chậm chạp. Chiến tranh chính là như vậy, hữu tâm tính vô tâm, liền có thể chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Không quá nhanh muốn chạm đến sừng hiệu thời điểm, đột nhiên u ám trấn hồ lâu đài công trường bá một cái phát sáng lên. Chói mắt ánh lửa để Trương Minh con mắt có chút nheo lại, sau đó liền nghe đến quen thuộc tiếng xé gió. Là cung tiễn. Trương Minh một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Trấn hồ lâu đài đã sớm chuẩn bị, mình bị người bán, vẫn là sớm đã bị phát hiện tung tích. Chờ con mắt thích hướng ánh sáng mạnh, hắn liền thấy khoác chỉnh tề trấn hồ lâu đài binh sĩ đứng tại cọc gỗ rào chắn phía sau, cung tiễn thủ đang không ngừng dương cung bắn tên. Vài giây đồng hồ thời gian, bắn nhanh liền để hắn tổn thất một tiểu đội thủ hạ. Toàn bộ tập kích đội ngũ cũng bắt đầu rối loạn, thế nhưng Trương Minh không được chọn. Hắn chỉ hy vọng chính mình dự lưu chuẩn bị ở sau có khả năng đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu như chính mình ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, chuẩn bị ở sau từ phía sau lưng giết ra đến, chỉ cần làm rối loạn trấn hồ lâu đài trận hình, liền có cơ hội. Chương 73, thực chiến luyện tập, chương 73, thực chiến luyện tập. Hướng. Trương Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ, dưới tay hắn bỏ rừng đội mạo hiểm còn có thể kiên trì, áp lấy mặt khác mạo hiểm giả cùng một chỗ, hướng về trấn hồ lâu đài công trường phát động xung kích. Ngu xuẩn. Từ Phi nhìn xem xung kích công sự phòng ngự Trương Minh, tại phát hiện chính mình có chuẩn bị về sau, hắn có lẽ trực tiếp rút lui, mà không phải ôm may mắn tâm lý tiếp tục tiến công. Dạ tập chính là chủ đánh một cái tấn công địch không sẵn sàng, là cái gì để hắn sinh ra ảo giác, có thể tại cường công xuống cầm xuống chính mình trấn thủ công trường. Trường mâu binh không ngừng từ trong khe hở ra mâu, không cần cân nhắc đối phương phản kích. Trương Minh cắn răng, dẫn người đẩy ra sừng hiệu, chặt đứt hàng rào. Thật vất vả mở ra một lỗ hổng, đội mạo hiểm sĩ khí đại trấn. Mở, cùng ta hướng, giết. Trương Minh mang theo một đội tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ, tính toán chiếm đoạt nhập khẩu. Bất quá trước mắt trường mâu binh đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Hắn còn tưởng rằng là trường mâu binh hỏng mất. Thế nhưng chờ trường mâu binh tránh ra không gian, chỉ thấy hai đội mặc giáp bộ binh hạng nặng lộ ra giữ tận tạo hình. Nếu để cho hắn đánh lén thành công, hai đội bộ binh hạng nặng liền cùng không có đồng dạng. Dù sao không có người buổi tối đi ngủ còn mặc giáp. Thế nhưng hiện tại, chờ đợi giết cho ca. Làm bộ binh hạng nặng nhấc lên chiến ao, mạo hiểm giả liền như là sóng biển đập nện tại nham thạch bên trên, vỡ thành từng đóa bọt nước. Vẹn vẹn một cái đối mặt công phu, các mạo hiểm giả liền siêu siêu vẹo vẹo nằm xuống một mảnh. Không tập trung trận hình tăng thêm vẹn vẹn mặc giáp nhẹ, mạo hiểm giả cùng trận địa sẵn sàng bộ binh hạng nặng đụng một cái liền nát. Trương Minh mắt đỏ, hắn đã không có tâm lực đi suy nghĩ chỗ nào có vấn đề. Tình huống hiện tại chính là, cắn răng kiên trì ở, chịu đựng. Cùng ta hướng, chờ phía sau huynh đệ giết đi lên, chúng ta liền thắng. Đừng sợ, đều xông lên a. Trương Minh dựa vào thủ hạ bò rừng đội mạo hiểm đội viên, tăng thêm trước đó phái đi ra đánh lén phân đội, miễn cưỡng tổ chức mấy đợt thế công. Bất quá mỗi một lần xông đi lên, đều bị bộ binh hạng nặng mang theo trưởng mâu binh đỉnh trở về. Qua mấy lần, mạo hiểm giả liền mất đi nhuệ khí. Dù sao chỉ là lâm thời cùng tiến tới đám ô hợp, có thể kiên trì lâu như vậy đã coi như là đạo đức nghề nghiệp rất cao. Chờ Trương Minh lại lần nữa gầm rú xông đi lên thời điểm, mạo hiểm giả không có gì bất ngờ xảy ra hỏng mất. Liền Câu Chi Bạch dự bị lang kỵ binh đều không có xuất động, bọn họ liền kêu khóc bắt đầu chạy trốn. Kiên trì a. Trương Minh sắp khóc đi ra, hắn cảm thấy chính mình còn có hy vọng, chỉ cần cắn răng kiên trì đi qua, chính mình bố trí chuẩn bị ở sau liền có thể thành công đánh lén. Lão đại, đi thôi, chúng ta đã thua, chỉ là lấy tiền làm việc, không cần thiết đem chính mình dựa vào. Mấy cái bỏ rừng đội mạo hiểm đội viên đem Trương Minh lôi kéo bắt đầu chạy trốn. Cái gì gọi là chí khí chưa thủ, cái gì gọi là lòng cao hơn trời, Trương Minh xem như là cảm nhận được. Trấn hồ lâu đài binh sĩ đuổi theo đến hàng rào chỗ, Từ Phi liền ra hiệu đại gia dừng lại. Không nên đuổi, bảo chủ còn ở bên ngoài, bọn họ chạy không được. Từ Phi ổn định tới cực điểm. Hắc ám bên trong, chạy trốn mạo hiểm giả thất kinh, bọn họ cũng không phải là không có kinh nghiệm chim non. Cho nên chạy mấy bước phát hiện không có người truy, liền theo bản năng tụ lại đến cùng một chỗ. Trừ mấy cái đầu góc choáng váng chạy sai phương hướng, rất nhanh lại tụ họp 40, 50 người. Trương Minh máy móc đi theo chạy, ngắn ngủi một khắc đồng hồ phát sinh sự tình, đánh nát mộng đẹp của hắn. Trước khi đến, ta lên ta cũng được, đến về sau, ta bên trên thật không được. Cái này đại khái chính là Trương Minh tâm lý tà thực, thoạt nhìn khiêu ra lâu đài làm giàu vô cùng đơn giản, hình như hắn bị Khâu Chi Bạch cướp đoạt khí vận đồng dạng. Thế nhưng đội thành Trương Minh đến, khẳng định đã sớm chìm ngập tại hắc ám thủy triều bên dưới. Đương nhiên, hắn vẫn là có một tia vọng tưởng, nếu như đánh lén phân đội kịp thời chạy tới, có lẽ còn có một tia hy vọng. Thanh âm gì? Trương Minh đột nhiên quay đầu nhìn hướng hắc ám bên trong. Hắn dù sao so với người bình thường mạnh chút, cho dù tại hỗn loạn chạy nhanh bên trong, cũng nghe đến nhỏ xíu động tĩnh. Lão đại ngươi nghe lầm a? Cái này đêm hôm khuya khoắt trừ chúng ta còn có thể có tiếng gì đó? Đội viên khác sắc mặt bối rối, bọn họ tình nguyện trở về cùng trấn hồ lâu đài người liều mạng, cũng không nguyện ý đụng phải hắc ám sinh mệnh. Bất quá chỉ là thời gian mấy hơi thở, tất cả mọi người lần lượt cảm thấy đến từ trong bóng tối động tĩnh. Song, chúng ta thật đụng phải hắc ám sinh mệnh. Ban đêm tất cả mọi người không thích ra ngoài, sợ chính là gặp phải những cái kia tại hắc ám bên trong hoạt động hắc ám sinh mệnh. Một phương mắt mù, một phương hoạt động tự nhiên thậm chí có hắc ám năng lượng tăng thêm, có thể nghĩ gặp liền không phải là chết chính là tổn thương. Bất quá Khâu Chi Bạch vô cùng thông cảm bọn họ, rất nhanh xuất hiện tại ánh lửa bên dưới. Thế nhưng, Lang Kỵ binh xuất hiện càng không phải là chuyện gì tốt. Bó đuốc ánh sáng bên dưới, kỵ sĩ khuôn mặt giữ tận tựa hồ đặc biệt khiến người sợ hãi. Khâu Chi Bạch nhìn thấy chờ đã lâu thú săn, cao giọng hô, ném mâu. Loại này quy mô thực chiến luyện tập cơ hội cũng không nhiều, dù sao không có người hảo tâm đưa tới cửa làm yểm đắm. Lang Kỵ binh gào thét mà qua, chia hai đội, phân biệt ném ra đoàn mâu. Riêng phần mình tìm kiếm con mồi của mình, sau đó xé rách đối phương. Khâu Chi Bạch cũng thuận thế mà làm, vừa vặn hắn nhìn chúng Trương Minh. Đối phương ngơ ngác đứng ở nơi đó, thoạt nhìn tựa như là một cái chất lượng tốt yểm đắm. Đoàn mâu phát ra tiếng gào chát chúa, quán tính tăng thêm lực cánh tay, tốc độ nhanh đến kinh người. Trương Minh tốt xấu là đạt tới tam giai chiến sĩ, cho nên kịp phản ứng. Hắn hơi lệch một cái thân thể, đoàn mâu lau cánh tay của hắn bay đi. Khâu Chi Bạch có chút tiếc nuối, sau đó hai đội Lang Kỵ binh ở hậu phương giao thoa, lẫn nhau trao đổi vị trí. Ném, lại là một vòng đoàn mâu công kích, còn đứng người mất đi một nửa. Lúc này Thông Minh đã chính mình nằm xuống, chỉ có số ít giống như Trương Minh dạng này còn đứng. Trương Minh không phải không biết nằm xuống bảo mệnh, chỉ là lúc này không nghĩ nằm xuống. Nếu để cho hắn tỉnh táo một hồi, có lẽ hắn sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng lúc này Trương Minh lồng ngực bên trong, các loại cảm xúc va chạm, xúc động phía dưới khó tránh khỏi làm ra một chút không phù hợp tính cách sự tình. Đến a, cùng ta đơn đấu, ta muốn giết ngươi. Trương Minh để mắt tới Khâu Chi Bạch, Khâu Chi Bạch không quen biết Trương Minh, thế nhưng Trương Minh nhận biết Khâu Chi Bạch. Hắn tính toán chạy về phía Khâu Chi Bạch, thế nhưng Lâm Tư Sa làm sao có thể để hắn làm như vậy? Hai kỵ lang kỵ một trái một phải lao ra, riêng phần mình dùng trường mâu đâm xuyên Trương Minh hai bên sườn, sau đó mượn nhờ lực trùng kích đem hắn buộc lên đến. Khâu Chi Bạch, Trương Minh phát ra không cam lòng gầm thét. Khâu Chi Bạch có chút ngượng bức, đây là người quen. Không chín mùi người cũng vô ích, Khâu Chi Bạch rút ra một cái đoàn mâu, ném đi ra. Đoàn mâu tinh chuẩn đâm vào Trương Minh thân thể, theo lang kỵ trong lòng bàn tay trường mâu rời tay, Trương Minh thi thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Tựa hồ đại biểu cho hai người một đoạn này ân oán hoàn toàn kết. Không có nhân nghĩa đạo đức, cũng không có phân đúng sai, đơn giản là mạnh được yếu thua, bên thắng ăn sạch. Chương 74, bước về phía tọa địa hộ bước đầu tiên, chương 74, bước về phía tọa địa hộ bước đầu tiên. Lang kỵ binh vây quanh chiến trường bước nhỏ chậm bước đi thong thả. Trên mặt đất là giải rác thi thể cùng ôm đầu ngồi xổm tù binh. Khâu Chi Bạch không sợ có ngộ thương, mạo hiểm giả bên trong chiêu mộ binh sĩ nếu là nghe đến lang kỵ binh động tĩnh, đã sớm quay giáo một kích. Hiện tại xem ra, hẳn là có cái gì chính mình không biết biến cố. Mấy cái lang kỵ binh đem tù binh kiểm kê xong xuôi, sau đó dùng sợi dây đem tay trói lại xuyên thành một chuỗi, ngược lại là còn có mười mấy người sống. Khâu Chi Bạch liền đứng tại Trương Minh thi thể trước mặt, trải qua cẩn thận phân biệt phát hiện không phải người quen. Lâm Tư Sa đem tù binh mang tới phía sau, Khâu Chi Bạch chỉ vào thi thể hỏi, có ai nói cho ta đây là ai? Không làm rõ ràng người này là ai, buổi tối hôm nay Khâu Chi Bạch đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Bị bắt làm tù binh mạo hiểm giả đương nhiên sẽ không gắng gượng chống đỡ không nói, nhộn nhịp nô nức tấp nập phát biểu, hắn là bỏ rừng đội mạo hiểm đội trưởng Trương Minh. A, thật đúng là cái người quen biết cũ. Khâu Chi Bạch phát hiện là người quen, quyết định cho hắn một điểm ưu đãi, chờ chút đào hố cho hắn chôn, thuận tiện lập mộ địa. Đến mức đào hố người, cái này ngồi xổm không phải đều có đúng không? Khâu Chi Bạch bên kia lửa nóng một mảnh ngay tại đào hố, trấn hồ lâu đài phía tây lại hoàn toàn yên tĩnh. Trương Minh an bài không có sai, chỉ là đáng tiếc gặp một đám kẻ phản bội. Đi theo đại bộ đội thời điểm, chiêu mộ binh sĩ vâng vâng dạ dạ, không dám ló đầu. Thế nhưng chờ đơn độc đi ra hoạt động, đại gia ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi, đều là chính mình à. Vậy thì dễ làm rồi, trên đường đi lề mà lề mề không nói, bỏ rừng đội mạo hiểm người mới vừa nổi giận mắng vài câu, lập tức liền chọc vào rắc rối. Mẹ nó, ông đây mặc kệ, đều là cầm tiền bán mạng, dựa vào cái gì các ngươi bỏ rừng đội mạo hiểm vênh mặt hất hàm sai khiến. Có người bỏ gánh cũng làm, hùng hùng hổ hổ động tính không nhỏ. Bất quá bỏ rừng đội mạo hiểm người cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại nói thầm một tiếng huyên náo tốt.
Vì cái gì?
Đương nhiên là có thể giết gà dọa khỉ. Lão tổ tông truyền xuống truyền thống tay nghề, hắn đã sớm muốn thử một chút. Vừa vặn những này tán nhân mạo hiểm giả 7 cái không phục 8 cái không phục, đè xuống bọn họ dáng vẻ bệ vệ mới tốt sai bảo. Mang tâm tư này, bò rừng đội mạo hiểm người rút ra vũ khí, sau lưng đồng đội nhộn nhịp hướng hắn dựa sát vào. Lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta bò rừng đội mạo hiểm đảm đương lần này chủ sự, ta xem ai.
Ai?
Các ngươi làm gì?
Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, không muốn tổn thương hòa khí.
Có lỗi với, ta thanh âm nói chuyện hơi bị lớn, chúng ta chậm rãi đi.
Bò rừng đội mạo hiểm người lúc đầu chuẩn bị đến cái giết gà dọa khỉ, nào biết được gà cùng hầu tử báo đoàn.
Bọn họ bất quá 10 người, mặt khác mạo hiểm giả trọn vẹn 5-60, mắt thấy Dương cung bạt kiếm muốn động thủ, bọn họ nháy mắt liền quỳ. Nếu không phải chiêu mộ binh sĩ thủ hạ có không ít người bình thường mạo hiểm giả, bọn họ khẳng định muốn đem 10 người này nặng hổ. Đến mức hiện tại, đương nhiên vẫn là muốn cố kỵ một điểm ảnh hưởng. Vì vậy giày vò một hồi, chờ bọn hắn lề mà lề mề đi vòng qua trấn hồ lâu đài phía sau thời điểm, Trương Minh đã bắt đầu chạy trốn. Bò rừng đội mạo hiểm người vội vã không nhịn nổi, không để ý tới nguy hiểm, thúc giục nói: "Các huynh đệ, tranh thủ thời gian động thủ đi, nếu không nhiệm vụ liền thất bại." Có thể là mấy cái chiêu mộ binh sĩ vẫn như cũ không gấp, bọn họ nhìn một chút thế cục, còn tốt. Trấn hồ lâu đài không có việc gì, không cần chính mình quay giáo một kích. Bò rừng đội mạo hiểm huynh đệ, đừng kêu hoán, ngươi nhìn trấn hồ lâu đài rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, nói không chừng chỗ tối còn mai phục lang kỵ binh, chúng ta lên đi cũng là chịu chết, không bằng cho các ngươi đội mạo hiểm giữ lại một tia nguyên khí a.
Có thể nhiệm vụ.
Làm sao bây giờ?
Cái gì làm sao bây giờ?
Nhiệm vụ của chúng ta là tập kích trấn hồ lâu đài, ngươi liền nói có hay không tập kích.
Đại gia có phải là một cái chỉnh thể?
Là.
Đúng không? Bò rừng đội mạo hiểm người cảm thấy đội trưởng đều độc thủ, không phải tương đương với chính mình cũng độc thủ.
Vậy thì phải, tất cả mọi người đã tập kích trấn hồ lâu đài, hiện tại tổn thất nặng nề, nên đi tìm cố chủ muốn bồi thường đi.
Các huynh đệ,
đi.
Chiêu mộ binh sĩ một chiêu hô, phân phật một đám người thừa dịp cảnh đêm toàn bộ chạy. Lưu lại bò rừng đội mạo hiểm mấy người, nhìn lẫn nhau, liền mấy người này chuyện gì cũng không làm thành a.
Được, đi thôi.
Khâu Chi Bạch kiểm lại một chút thi thể, trừ chôn kỹ Trương Minh, tổng cộng 80 mức gỗ. Đến Hắc Ám Linh giới mạo hiểm, tiếp vẫn là loại này việc tư, chết cũng liền chết. Là cái liền thân phận đều không có cô hồn dã quỷ. Hắn cũng không nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, trực tiếp hạ lệnh, tìm cây gỗ, cho bọn họ đều treo lên, sống hoặc là tự nghĩ biện pháp thanh toán tiền chuộc, hoặc là đi mỏ đá làm việc. Đều là người trưởng thành, nhất định phải vì chính mình lựa chọn trả tiền. Dù sao trấn hồ lâu đài hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thất, tiến độ cũng muốn chậm trễ mấy ngày, nhất định phải từ địa phương khác tìm trở về. Đến mức chiến lợi phẩm. Đi ra làm việc tư, hiển nhiên sẽ không mang theo tiền tài, một thân trang bị chính là duy nhất chiến lợi phẩm. Khiu ra lâu đài hành động tốc độ đến thật nhanh, ngày thứ 2 một cái ban ngày, 81 căn cây gỗ liền dựng lên. Từng cỗ thi thể bị treo ở cây gỗ bên trên, theo gió bay tới bay lui. Như vậy dễ thấy kiến trúc, nháy mắt thành tiêu chí thức tiêu chí. Hoàng hốt sinh ra kính sợ. Trấn hồ lâu đài lấy mấy chục cái nhân mạng, chứng minh chính mình tồn tại tính hợp lý. Lần này, tất cả nhằm vào Khiu ra lâu đài hành động toàn bộ đều tạm dừng. Cho nên nói, bạo lực không thể giải quyết tất cả vấn đề, thế nhưng có khả năng giải quyết đại bộ phận vấn đề. Tại sói thành mới hồ thành cục này bộ địa khu, vài trăm người giới đấu đã coi như là không nhỏ sự kiện, duy nhất một lần thương vong vượt qua 100 người, càng là có khả năng cực lớn kinh sợ mạo hiểm giả. Hắc ám linh giới mặc dù nguy hiểm, nhưng thấp nguy hiểm khu cũng không đến mức tới một cái chết một cái, nếu không đã sớm không người đến. Có tỷ lệ tử vong kiểu nói này, liền xem như nguy hiểm cao chức nghiệp, mạo hiểm giả tử vong dẫn đầu chỉ là hơi cao như vậy một chút. Trong lúc nhất thời, Khâu Chi Bạch cảm giác hoàn cảnh xung quanh vô cùng cải thiện, liền cùng Dương Thị Thương hành giao dịch, đối phương thái độ hình như cũng thân thiết không ít. Trấn hồ lâu đài chậm trễ mấy ngày nay thời hạn công trình, rất nhanh liền bị bù trở về. Cơ hồ là một ngày từng cái dạng, trấn hồ lâu đài dần dần vụt lên từ mặt đất. Đầu tiên là xem như chủ thể kiến trúc thành lũy, chiếm diện tích càng nhỏ hơn thế nhưng càng kiên cố hơn. Sau đó căn cứ chủ thể kiến trúc, dọc theo một cái cỡ nhỏ bến tàu, vài tòa làm bằng đá tháp canh, một vòng hơi lớn điểm từng rào. Trong ngắn hạn, thỏa mãn hơn 100 người đóng quân hoàn toàn không có vấn đề. Theo các loại cơ sở hoàn thiện, trấn hồ lâu đài trên cơ bản cùng Khiu ra lâu đài nối thành một mảnh. Tại trấn hồ lâu đài sắp hoàn thành thời điểm, Khâu Chi Bạch lại tại liên tuyến trung điểm kiến thiết một chỗ trạm canh gác cương vị. Lần này là chân chính lấy trạm canh gác cương vị quy mô kiến thiết, đóng quân quy mô mong muốn tại 30 đến 50 ở giữa, chủ đánh một cái nhỏ nhắn kiên cố. Đến mức chỗ này trạm canh gác cương vị tác dụng, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Ít nhất đi qua thương đội mỗi lần nhìn thấy, cũng nhịn không được nhíu mày. Cuối cùng, chờ đến trấn hồ lâu đài hoàn thành ngày đó, Khâu Chi Bạch đặc biệt thật sớm chạy tới. Màu đen thành lũy chủ thể, dưới ánh mặt trời chiết xạ ảm đạm qua mang, để người thoạt nhìn trong lòng vô cùng an tâm. Chương 75, lớn quy hoạch, chương 75, lớn quy hoạch. Trấn hồ lâu đài bên ngoài so Khiu ra lâu đài mạnh hơn nhiều, cho dù cái sau quy mô càng lớn. Dù sao từ thiết kế đến thi công, lại đến chỉnh thể tài liệu lựa chọn, trấn hồ lâu đài phong cách đều là thống nhất. Loại này quân sự công dụng kiến trúc, mặc dù không cần cân nhắc mỹ quan vấn đề, thế nhưng giản lược hào phóng, bản thân chính là đẹp. Trọng yếu nhất chính là cường chính là đẹp, đây là Khâu Chi Bạch một mạc nhất thẩm mỹ quan. Liên luôn luôn trầm ổn từ phi, cũng không tiếc ca ngợi từ bảo chủ, nơi này đóng quân cái 500 người chính là đến cái gấp 10 binh lực, ta cũng có nắm chắc trông coi xuống. Khâu Chi Bạch nghe dây cũng biết ý, lập tức hỏi làm sao
muốn ở lại chỗ này.
Chiêu mộ binh sĩ cũng có thất tình lục dụng, tại hiệu trung lãnh chúa điều kiện tiên quyết cũng muốn có chính mình phát triển tiền đồ. Điểm này Khâu Chi Bạch đã sớm biết. Từ phi không có che giấu, đàng hoàng gật đầu nói trấn hồ lâu đài rất trọng yếu, không chỉ là một cái điểm tựa, càng là có tiềm lực xây thành lập trấn. Ta nghĩ lưu lại thay bảo chủ ngài nhìn xem nơi này. Phía trước cũng đã nói, bên này nguồn nước đầy đủ, đất đai cũng thích hợp trồng trọt, cho nên muốn đồng bộ phát triển một chút nông nghiệp. Cho nên Tử Phi chuẩn bị lưu lại, trông coi cái này tương lai thành trấn. Khâu Chi Bạch suy tư một hồi, kẹp ở sói thành cùng mới hồ thành trung gian, trấn hồ lâu đài chú định khó mà trở thành thành phố lớn, thế nhưng thành lập một tòa thành nhỏ không có vấn đề. Tương lai quá dài hắn cân nhắc không được xa như vậy, thế nhưng hiện tại trấn hồ lâu đài cũng rất trọng yếu. Tốt, vậy liền để ngươi lưu lại, ta trước cho ngươi 200 người, thế nhưng ngươi nếu biết rõ, ngươi nhiệm vụ không phải đóng quân nơi này đơn giản như vậy. Khâu Chi Bạch nhìn xem Từ Phi, chiêu mộ binh sĩ có năng lực, thế nhưng cũng không muốn vô hạn quyết đại, Từ Phi tuyệt đối không có năng lực quản lý một tòa thành thị. Bất quá người có thể học, ít nhất đại đa số năng lực đều có thể hậu thiên bồi dưỡng. Từ Phi hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, hắn không chút do dự trả lời, bảo chủ, ta minh bạch. Ta sẽ trước xoay quanh trấn hồ lâu đài kiến thiết, trước dựng lên một cái thành trấn giá đỡ, sau đó chiêu mộ cư dân, hấp dẫn chủ nông trường, khai hoang thổ địa, kề vai sát cánh. Khâu Chi Bạch gật đầu, cái này mạch suy nghĩ là rõ ràng. Đến mức nói là cái gì hấp dẫn cư dân, đó là bởi vì ăn một mình là không thực tế. Mặc dù đại đa số người đều muốn cầu toàn bộ cầu lớn, thế nhưng không nói có hay không nhiều như vậy nhân lực chiếu cố tất cả địa phương, liền xem như có. Tinh lực thời gian cũng theo không kịp. Bắt lấy trọng điểm, để người thay mình chia sẻ lao tâm lao lực sự tình, đây là không cách nào tránh khỏi. Tất nhiên phân quyền, lại không nghĩ chia sẻ lợi ích, nào có đẹp như vậy sự tình cho ngươi. Xem như lãnh chúa, xem như người thống trị, có thể thu đi lên thuế, có thể đem cầm một chút bạo lợi cùng trọng yếu sản nghiệp, như vậy đủ rồi. Khâu Chi Bạch trước mặt mọi người hạ lệnh, nhận lệnh Từ Phi trở thành trấn hồ lâu đài bảo chủ, được hưởng trừ kiến thiết quân đội bên ngoài đại đa số quyền lợi. Quân chính ôm đồn, cũng là hắc ám linh giới đặc sắc. Chờ tận mắt thấy trấn hồ lâu đài hoàn thành, Khâu Chi Bạch ngay lập tức rời một bộ cái bàn đi vào, sau đó trực tiếp mở hội. Rộng rãi trong phòng họp, đối diện cửa trên vách tường bị treo lên một tấm phụ cận bản đồ. Đây là sói thành, đây là mới hồ thành. Mới hồ thành lấy đông, sói thành phía tây, thẳng cấp 120 dặm, chúng ta bây giờ có khả năng bao trùm hơn phân nửa. Nam Bắc lại lấy cứ điểm quan thúc, cái này một mảng lớn khu vực ít nhất sinh động động tác ngàn tên mạo hiểm giả, mười mấy nhà thôn trấn thế lực, vượt qua 20 cái tài nguyên điểm. Đốn tuổi tràng, mỏ đá, còn có một ít người quay lại hắc ám xào huyện, đều tại chúng ta có khả năng với tới địa phương. Trên bản đồ gần như tất cả có giá trị địa phương đều bị Khâu Chi Bạch tiêu chú đi ra. Làm đến điểm này kỳ thật cũng không dễ dàng, nếu không có đại lượng mạo hiểm giả mật báo, đồng dạng thế lực căn bản không có như vậy nhiều tinh lực từng cái điều tra. Liên dưới trướng những người khác cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bức tranh này. Đại gia tựa hồ cũng minh bạch Khâu Chi Bạch ý tứ. Sông sáng sớm nhất tay ra hiệu, Khâu Chi Bạch để hắn nói chuyện. Lão đại, chúng ta muốn bắt chẹt, thu lấy tài nguyên thuế sao? Là, ta muốn làm, chính là trên thực tế trở thành mảnh đất này chủ nhân. Khâu Chi Bạch không hề che giấu dã tâm của mình, chỉ cần chiếm cứ khối này thổ địa, chiêu mộ cái mấy ngàn binh sĩ, hắn mới xem như nhân vật. Đừng nhìn mới hồ thành bây giờ không có mấy cái nhân vật lợi hại, trên thực tế chân chính đại ngạc còn không có thò đầu ra. Nói ví dụ như điệu thấp kỳ được Dương ra, Dương Hãn Mây xem như là tương đối nhảy, thế nhưng chỉnh thể đến nói vẫn như cũng là không có tiếng tăm gì. Phân bố tại mới hồ thành bốn phía lâu đài, bây giờ cũng nhanh làm xong, sau đó muốn nói những này đại ngạc không có một chút động tác, Khâu Chi Bạch là không tin. Làm sao bắt lấy cái này giai đoạn cửa sổ phát triển, là phi thường chuyện trọng yếu. Sông sáng sớm mặc dù cũng hy vọng lão đại làm lớn làm cường, thế nhưng trên mặt khó nén sầu lo, lão đại, ngươi ý nghĩ rất tốt, thế nhưng thật làm như vậy, có thể hay không gây nên chúng nộ. Trấn hồ lâu đài thành lập đều đã đưa tới một ít người phản ứng, lại đối với bọn họ sản nghiệp hạ thủ, không có khả năng tất cả mọi người nén giận. Giống như là hiệu kêu trấn vương gia, bọn họ chịu thua là thế đơn lực cô, cũng là vừa vận tại mỏ đá phụ cận. Gây nên chúng nộ là khẳng định, cho nên chúng ta muốn tìm quả hồng mềm bóp, từng bước một đến. Khâu Chi Bạch trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch. Cái này mấy nhà nuôi nhốt hắc ám xào huyệt, ta trước cùng bọn họ nói, bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định không nghĩ nhiều một nhóm đối thủ cạnh tranh. Chờ chúng ta nhiều xây vài tòa tháp canh, lại bắt đầu thu phí qua đường. Chờ huấn luyện được càng nhiều quân đội, liền toàn diện thu thuế. Giao cùn cắt thịt, chờ bọn hắn cùng chung mối thù, cũng phải nhìn có gan hay không cùng chúng ta động thủ. Mà còn chúng ta cũng không phải một mặt thu thuế, cung cấp an toàn bảo đảm, phát triển mặt khác sản nghiệp đồng bộ tiến hành, tuyệt đối không mạo hiểm tham nhanh. Khâu Chi Bạch vẫn tương đối thiết thực, sông sáng sớm đám người đều thở dài một hơi. Cái này lớn quy hoạch khẳng định không sai, chỉ cần không nghĩ một hơi ăn thành một tên mập liền được. Lão đại, ngươi nói đi, chúng ta trước làm cái nào? Sông sáng sớm hô. Khâu Chi Bạch cũng trực tiếp phái phát nhiệm vụ, sông sáng sớm, ngươi dẫn người lại đi sờ một vòng những địa phương này nội tình, nhìn xem người nào càng dễ bắt nạt hơn quãng. Nghĩ xa, ngươi dẫn người nhiều chạy một chút, vừa muốn hết sức cam đoan thương đạo an toàn, hai muốn nhìn có hay không đáng giá nuôi nốt hắc ám xảo huyện, người khác làm đến ta Khâu Chi Bạch không làm được sao? Triệu Lôi, tân binh toàn bộ đều giao cho ngươi, cần phải huấn luyện được một chi dám đánh dám liều đội ngũ. Từ Phi, ngươi chuyên tâm phụ trách trấn hồ lâu đài, đây là chúng ta hậu cần căn cứ. Kỷ luật chỉ riêng. Ngươi nhãn lực tốt, trước đi thương đạo đánh thuế. Khâu Chi Bạch phân công rõ ràng, mỗi người đều muốn bận rộn. Sau đó, toàn bộ khu gia lâu đài dưới trướng bắt đầu tốc độ cao nhất chuyển động. Hơn trăm người vung vào hoang dã, thời gian ngắn nhìn như ở không động tĩnh gì. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, chậm rãi liền sẽ bị người phát giác. Đến mức Khâu Chi Bạch, hắn cũng một khắc không có nhàn rỗi. Mang theo đại đội nhân mã, bắt đầu vừa đi vừa về chạy nhanh. Kinh sợ, tuần sát, giám sát thêm đánh nhịp quyết đoán, có thể nói bận rộn không thể giãn xếp. Đương nhiên, hắn hàng đầu nhiệm vụ, kỳ thật vẫn là đem trạm canh gác cương vị dịch trạm đầu này thương lộ đạt thông.